Trầm Lạc Nhạn vô cùng rõ ràng nghe được, Nguyên Thủy Vân năm ngón tay cùng trường kiếm va chạm, hết thảy va chạm 8 lần. 8 lần về sau, quỷ dị biến hóa trường kiếm bị Nguyên Thủy Vân bắt lấy, hướng về Nguyên Thủy Vân vị trí của cố định mà tới. Nguyên Thủy Vân cánh tay dừng lại, nhanh hơn tia chớp kiếm cũng lập tức dừng lại, đứng ở khoảng cách Nguyên Thủy Vân cổ họng ước 3 tấc chi địa. Trầm Lạc Nhạn năm kiếm, chỉ Nguyên Thủy Vân, ánh mắt sáng tỏ mà băng hàn, nhưng không có mang bất luận cái gì sát ý. Giờ này khắc này, Trầm Lạc Nhạn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, giữa bất chi bất giác đã bắt đầu bắt chước ánh mắt của người áo lam kia, động tác. Trầm Lạc Nhạn kiếm thuật tạo nghệ mặc dù không tính vô cùng cao minh, nhưng là bất phàm. Cái này vừa khua múa ra kiếm chiêu, bình thường giang hồ cao thủ tuyệt đối đã chạy trối chết, nhưng Nguyên Thủy Vân lại có thể rõ ràng biết Trầm Lạc Nhạn một kiếm này bên trong sơ hở, cũng vô cùng rõ ràng Trầm Lạc Nhạn một kiếm này cùng ngày đó ám sát Lý Mật một kiếm kia, tuyệt đối có cách nhau một trời một vực, khác nhau một trời một vực. Hào kiếm. Nguyên Thủy Vân nói khẽ, tùy theo, cánh tay một chảo, trường kiếm liền không bị khống chế từ Trầm Lạc Nhạn trong tay thoát ly, quỷ dị rơi vào Nguyên Thủy Vân trong tay. Một kiếm, đâm ra. Nhìn qua một kiếm này, Trầm Lạc Nhạn trừng lớn con ngươi, trong tay trái dương, liền chuẩn bị rút ra trên đầu mình bích ngọc châm, chuẩn bị sử dụng ra các nàng Trầm gia tuyệt học đoạt mệnh châm. Đây là bản năng phản ứng, giờ này khắc này, hắn nhìn qua Nguyên Thủy Vân một kiếm này, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại hôm đó ám sát Lý Mật cái kia mở dạng. Hai người, áo lam, kiếm thuật. Giờ này khắc này, hai người hoàn toàn trọng chồng lên nhau. Trầm Lạc Nhạn đối với Lý Mật cũng không trọng ân chi ý, nhưng lại có ơn chi ngộ. Bởi vậy nhìn thấy Nguyên Thủy Vân sử dụng ra cùng ngày đó người áo xanh giống nhau như lúc kiếm thuật, trong lòng trong phút chốc đem hai người xem như thành một cái người, bởi vậy chuẩn bị xuất thủ. Nhưng ở bản năng hành động trong nháy mắt, lý trí lần nữa trở về Trầm Lạc Nhạn lập tức dừng tay lại chung hành động. Lý trí nói cho Trầm Lạc Nhạn, đối mặt một kiếm này, coi như nàng sử dụng ra tuyệt học gia truyền, đoạt mệnh châm, muốn giết chết Nguyên Thủy Vân cũng là muôn vàn khó khăn, hơn nữa nàng cũng vô cùng rõ ràng Nguyên Thủy Vân cũng không phải là chính là ngày đó giết chết Lý Mật thủ phạm. Kiếm đứng ở Trầm Lạc Nhạn ngực, mũi kiếm chống đỡ tại Trầm Lạc Nhạn trước ngực, đâm trúng trên màu hồng kia áo liền không có di động phân tức. Nguyên Thủy Vân nắm kiếm, ánh mắt nhìn chăm chú kiếm, tự lẩm bẩm, cái này đích xác được cho ám sát chi tuyệt kỹ, khó trách danh chấn thiên hạ Lý Mật cũng chết dưới một kiếm này. Trầm Lạc Nhạn không nhìn thẳng Nguyên Thủy Vân mà nói, cũng không xem đặt bộ ngực trôi kiếm này, nàng nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Vân nói ra, ngày đó người kia có phải hay không là ngươi Nguyên Thủy Vân? Nguyên Thủy Vân nhìn qua Trầm Lạc Nhạn, lắc đầu, nói, ta chưa bao giờ thấy qua Lý Mật. Trầm Lạc Nhạn thở dài một hơi, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kiên quyết. Đột nhiên liền hai đầu gối quỳ xuống, nói: "Mời Nguyên công tử là mật công tra ra hung thủ, Lạc Nhạn nguyện ý nửa đời sau nghe Nguyên công tử phân công." Trước kia Trầm Lạc Nhạn mặc dù thần phục với Nguyên Thủy Vân, nhưng lại chưa bao giờ hành lễ, huống chi là bây giờ lòng trọng như vậy hai đầu gối quỳ dưới đất đại lễ. Không thể không nói, Trầm Lạc Nhạn bản thân có giá trị của cực lớn. Chẳng những võ nghệ hơn người, hơn nữa am hiểu sâu binh pháp, nhu lược chi đạo, trên giang hồ có Trầm Lạc Nhạn, liền có đến thiên quân lời giải thích. Giờ này khắc này, nếu như Nguyên Thủy Vân đáp ứng Trầm Lạc Nhạn yêu cầu, cái kia Trầm Lạc Nhạn tuyệt đối sẽ nhất sinh là Nguyên Thủy Vân làm việc. Đây đối với khuyết thiếu cao cấp người quản lý vô tranh sơn trang mà nói xác thực được cho một chuyện tốt. Nhưng Nguyên Thủy Vân lại thờ ơ. Nguyên Thủy Vân lạnh lùng nhìn qua quỷ dạp xuống trước mặt Trầm Lạc Nhạn, ở trên cao nhìn xuống, hỏi: "Ngươi Trầm Lạc Nhạn phải chăng so với ta Nguyên Thủy Vân tôn quý, ta Nguyên Thủy Vân dựa vào cái gì vì ngươi Trầm Lạc Nhạn mà mạo hiểm? Ngươi nói, ta có lý do gì vì ngươi mạo hiểm bốn?" Giá trị, hai chữ này thủy chung quán xuyên thế giới nhân loại, cái này ở trong mắt không ít người, chính là thế giới giai điệu. Trầm Lạc Nhạn nở nụ cười, cười đến khuynh quốc khuynh thành, nàng vẫn là quỷ dạp xuống đất. Trong miệng vô cùng rõ ràng nói ra, ta có thể giúp Nguyên công tử cầm xuống rắn mất đầu ngoa cương trại. Trầm Lạc Nhạn ý nghĩ vô cùng đơn giản, nàng hiểu khá rõ Nguyên Thủy Vân, nếu Nguyên Thủy Vân khai xuất điều kiện, vậy liền có chỗ chống vãn hồi. Nói cách khác, chỉ cần đã đạt thành Nguyên Thủy Vân điều kiện, cái kia Nguyên Thủy Vân liền sẽ đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Bởi vậy, Trầm Lạc Nhạn cũng đưa ra mình mở ra điều kiện. Lấy ngoa cương trại đem đổi lấy Nguyên Thủy Vân trợ giúp, lấy ngoa cương trại đến hoàn lại Lý Mật ơn chi ngộ. Chương 4, Thẩm Dương Thành, xe ngựa. Lộc cộc lộc cộc. Trống trải, đồng ruộng. Một chiếc xe ngựa không từ không chậm bút đầu. Xe ngựa đã có chút cũ nát, bánh xe thậm chí còn xuất hiện ra bị nẻ dấu vết. Chiếc này tại bất kỳ địa phương nào cũng không quá thu hút xe ngựa tại một thất lao mã dẫn dắt dưới, hướng về Tầm Dương Thành mà đi. Tầm Dương Thành quán thông Nam Bắc, giao thông tiện lợi, nhưng cũng chính là như thế, nơi này nhiều chợ búa giang hồ hạng người, có thể nói nơi này được cho người giang hồ thích vô cùng tụ tập nơi trốn. Có một loại là người trong giang hồ, lại cũng không bị người giang hồ chỗ thừa nhận, loại người này chính là mọi người trong miệng thường thường nhắc lên cường đạo. Tầm Dương Thành bên trong tuy có ương ngạnh hạng người, nhưng nói lên cường đạo lại tuyệt đối không dám có, ai cũng không dám ở bên trong Tầm Dương Thành dương ai. Nhưng Tầm Dương Thành bên ngoài đâu? Tĩnh lặng vùng ngoại thành đâu? Cái kia hắc ám khu vực, cường đạo có thể không tại số ít. Liêu Thập Tam vốn là một vị lên kinh đi thi thư sinh, sĩ nông công thương, thân phận là sĩ chính hắn cấp độ không thể không có vị tính cao. Bất quá trên vị này kinh đi thi thư sinh 10 năm trước tại Tầm Dương Thành lại vừa lúc bị Lao Thiên gia đập trúng địa bánh, tại Tầm Dương Thành bên ngoài một mảnh trong rừng gặp được vạn ác cường đạo, tranh đoạt trên người vàng bạc tế nhuyễn, đem bắt hồi trại. Liêu Thập Tam híp mắt hồi tưởng lại ngày xưa cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh tuế nguyệt, bây giờ lại nhìn mình một cái đám kia đối với mình kính như thủ hạ của thiên thần, khoe miệng không khỏi câu lên nét cười của vẻ đắc ý. Thời gian 10 năm, Liêu Thập Tam cũng không phải toi công lăn lộn. Hắn ở bên trong trại ngây người 10 năm, cái này thời gian 10 năm hắn từng bước một bò lên trên trại chủ vị trí, ngày xưa đem hắn cướp giật lên núi trại chủ, khi hắn ngồi ở trại chủ ngày đó liền bị Liêu Thập Tam tự tay dụng đao giết chết. Lúc đó trong trại tất cả huynh đệ đều nhìn thấy Liêu Thập Tam giết chết tiền nhiệm trại chủ chẳng cảnh, đơn giản có thể nói vô cùng thê thảm. Thiên đao vạn quả chi hình phạt, liền xem như giết người như ngoé người cũng sẽ sinh ra một trận tâm lạnh. Cường đạo là một phần có tiền đường nhưng có nguy hiểm ngành nghề. Mười năm này Liêu Thập Tam đối với cường đạo nghề này nghiệp cảm ngộ. Là một vị cường đạo cần đối mặt rất nhiều chỗ khác nhau loại hình người, trong đó không thể nhất trêu chọc người đó chính là quan phủ, bất quá mặc dù không có thể trêu chọc, nếu như xa xa không thân cận, vậy cũng chỉ có chờ lấy bị quan phủ tiêu diệt nguy hiểm. Ngoại trừ quan phủ bên ngoài, một số người nhưng cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc, như thực lực cường đại Tiêu Cục, một chút cường đại người giang hồ, phú thương. Mười năm này Liêu Thập Tam cảm giác mình học được đồ vật là mình trước kia mấy chục lần. Cái gì tứ thư ngũ kinh, cái kia có giống thứ này như thế khó khăn. Cho tới nay Liêu Thập Tam đều có một cái mơ ước, nếu như ngày đó dưới tay hắn trại có thể giống đương kim có thể cùng triều đình chống đỡ được Ngoa Cương trại một dạng cường đại, vậy hắn cho dù chết cũng cam tâm. Lộc cộc thanh âm đánh thức Liêu Thập Tam suy nghĩ. Thanh âm này, Liêu Thập Tam cùng thủ hạ cường đạo trong nháy mắt liền nghe ra là thanh âm của xe ngựa. Làm một tên cường đạo, không có nhĩ lực lại là tuyệt đối không thể. Có xe ngựa liền mang ý nghĩa người tới phi thường có thể là một đầu siêu cấp lớn dê béo. Nghĩ tới đây, Liêu Thập Tam cùng thủ hạ đều kích động lên, chuẩn bị hành động. Liêu Thập Tam ra lệnh, một đoàn người chạy bộ đi về phía trước tiến, đến một mảnh trong bụi cỏ mai phục xuống tới, cùng lúc âm thầm quan sát xe ngựa kia. Liêu Thập Tam có chút thất vọng, hắn trông thấy xe ngựa kia, vô luận nhìn lên xuống tới, trái xem phải xem, đều không phải là loại kia ruột đông rách bên ngoài, kim ngọc bên trong xe ngựa, bởi vậy cũng phi thường khả năng kết luận trên cỗ xe ngựa này mặt người cũng mười phần không tính lớn dê béo. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Liêu Thập Tam lập tức lại tự an ủi mình dù sao cũng là có thu vào. Xe ngựa không từ không chậm tiến lên, người trên xe không có bất kỳ cái gì ý thức mình lập tức liền muốn đi vào một cái đáng sợ trong cạm bẫy đi. Xe ngựa khoảng cách Liêu Thập Tam đám người mai phục đuổi có chỉ có 11-12m thời điểm, Liêu Thập Tam làm ra một cái tất cả cường đạo đều hiểu đều hưng phấn thủ thế, bên trên. Cường đạo cùng nhau tiến lên, bọn hắn từng cái như bay ngày, đột địa xuất hiện một dạng, ngăn cản xe ngựa, tay cầm liên hoàn đao, lang nha bổng các loại hình binh khí, cười mỉm nhìn qua xe ngựa, nhìn qua tư thế xe ngựa vị kia tuổi hơn 40 lão đầu. Thấy vậy, Liêu Thập Tam trên mặt toát ra vui sướng ý cười, hết thảy đều như hắn kế hoạch tiến hành. Bởi vậy hắn nằm trong bụi cỏ, ngậm một cọng cỏ, giờ này khắc này, hắn đang hồi tưởng trở lại trại bên trong rượu ngon thức ăn ngon mang lên bội thu chẳng cảnh. Cương đạo, quả thật là một cái có tiền đồ hảo nghề nghiệp. Liêu Thập Tam mỹ thầm nghĩ. Xe ngựa lộc cộc đi chỉ ở trên đường cái, trong nháy mắt liền đã bay qua Liêu Thập Tam ánh mắt, Liêu Thập Tam kinh ngạc nhìn qua vậy không từ không chậm đi qua xe ngựa, trong lòng lập tức giận dữ, thầm nghĩ, mấy cái này đồ đần, tại sao có thể buông tha khối này tới tay thịt mỡ đâu? Liêu Thập Tam đương nhiên sẽ không buông tha khối này tới tay thịt mỡ, một cái cá chép lăn lộn, xoay người mà lên. Nhấc lên ép ở trên cỏ trôi này hoàn thủ đao liền hướng xe ngựa kia phương hướng phóng đi, thanh âm theo chạy truy, giống to ra, cho lão tử lưu lại. Mười năm trước, Liêu Thập Tam bất quá là một cái hơi biết võ nghệ thư sinh, bất quá Liêu Thập Tam vận khí không tệ, chí ít liền luyện tập có một giang hồ lao đầu chuyển thụ cho Thô Thiển nội công công pháp. Mặc dù công pháp Thô Thiển, nhưng Liêu Thập Tam luyện tập không xoa, bởi vậy mới ở tại đầu nhập trại trong 10 năm, võ nghệ đột nhiên tăng mạnh, tiếp theo giết chết tiền nhiệm trại chủ, thay vào đó. 10 năm cường đạo kiếp sống triệt để rửa đi Liêu Thập Tam trên người thư sinh khí phách. Ra tay ra chiêu quân đạt tới nhanh rất chính xác ba chữ cảnh giới. Hắn nhảy lên thật cao, trong tay hoàn thủ đao chạy ra ra một đạo sắc bén đao mang hướng về kia không từ không chậm đi lại xe ngựa chém tới. Liêu Thập Tam đắc ý không thôi, một đao kia có thể tính được hắn bình sinh đến nay đỉnh phong nhất một đao kia cơ hồ đã đạt đến nhất lưu cao thủ cảnh giới. Xe ngựa ngừng lại, ngay tại Liêu Thập Tam xuất đao đồng thời ở giữa ngừng lại. Tại ngựa một tiếng tê minh thanh bên trong, đao chém vào lập tức xe trên nóc xe. Liêu Thập Tam trong lòng vui vẻ, đao chặt ở trên xe có lọng tre, hắn liền có thể tiếp lấy đao bổ xuống lực đạo. Sau đó bay lên không vọt lên, nhảy đến xe ngựa phía trước, đuổi kịp xe ngựa, cục thịt béo này chạy không thoát. Có thể hiện thực cùng mộng tưởng cơ hồ khó mà cùng nhau đúng. Tại Liêu Thập Tam âm thầm tự định giá thời điểm, đao chém vào trên nóc xe, nhưng xe có lọng tre cũng không có bởi vì một đao kia mà pha toái, ngược lại trên nóc xe chuyển ra một cô đáng sợ lực đạo phản chấn, đem Liêu Thập Tam trực tiếp chấn bay ra ngoài. Tay phải nứt gan bàn tay, máu tươi chảy ròng. Liêu Thập Tam cả người bay ngược ra mười mấy mét, ngã trên mặt đất. Con ngựa lần nữa tê minh, xe ngựa chậm ung dung hướng về Tầm Dương thành chạy mà đi. Xe ngựa càng chạy càng xa, Liêu Thập Tam nhớ tới truy, vừa vặn bên trên lại không có bất kỳ cái gì khí lực, mà là hắn giờ này khắc này trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì lá gan đuổi theo. Trên mặt đất, máu chảy thành sông. Những máu tươi này tự nhiên không phải Liêu Thập Tam máu tươi, những vừa rồi đó Dương Dương đắc ý mười mấy tên thủ hạ, bây giờ đồng đều nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Giấc ngủ. Không, là chết. Nhìn qua trước đây không lâu còn cùng bản thân cười hì hì nói chuyện với nhau, bây giờ lại hóa thành thi thể mười cái cường đạo, một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác đánh thẳng vào linh hồn của Liêu Thập Tam. Sợ hãi giống như tràn ngập mây đen, kéo dài, tiếp theo tràn ngập linh hồn của Liêu Thập Tam. Từ 10 cái cường đạo xuất thủ, đến Liêu Thập Tam xuất thủ, trong thời gian này bất quá qua 5-6 cái hô hấp mà thôi, nhưng ở cái này 5-6 hơi thở thời điểm, hắn mấy cái này thủ hạ của Dũng Mánh vậy mà đến lên tiếng đều không có lên tiếng liền nằm trên mặt đất. Có thể tưởng tượng, cái kia xuất thủ người đến cỡ nào nhanh ba. Nhanh đến mức khiến 10 cái cường đạo không có phát ra một điểm thanh âm muốn. tay phải hổ khẩu máu tươi một mực lưu, máu chạy tốc độ chẳng những không có giảm nhỏ, ngược lại càng thêm lớn lên. Liêu Thập Tam đã phong bế huyệt đạo của mình, có thể không ngừng chảy máu. Sinh mệnh khí tức theo máu chảy, dần dần yếu đi. Cả ngày đánh nhạn cuối cùng cũng bị nhạn mổ. Liêu Thập Tam hối hận thầm nghĩ, có thể hối hận thì có ích lợi gì đâu? Sinh mệnh chỉ có một lần, mà lần này sẽ phải mệnh của hắn. Trong xe ngựa đến tột cùng là ai? Thực lực cường đại như vậy, nó đi đến Tầm Dương Thành đến tột cùng đang làm gì đó đâu? Kế một năm trước Long Khiếu Thiên cùng Lý Tầm Hoan sự kiện về sau, Tầm Dương Thành lại đem gió nổi mây phun. Chương 5, Hoàng hôn truy tinh, thượng. Tầm Dương Thành bên trong một phủ nha đã nhận được liên quan tới Liêu Thập Tam mấy người một đám cường đạo chết thảm ở Tầm Dương Thành ngoại ô sự tình, phủ nha quan viên theo chấn kinh, nhưng là cũng không làm đặc biệt gì sự tình. Báo thủ. Ha ha, mặc dù phủ nha quan viên cùng nhóm cường đạo này có nhiều như vậy giao tình, nhưng vì cường đạo báo thủ lại là tuyệt đối không thể sự tình. Phủ Doãn lúc này nhìn qua Liêu Thập Tam bỏ mình tình báo, trong đầu không biết hiện ra một cái tuyệt diệu chú ý, ngày thứ 2 Tầm Dương Thành nội thành liền dán đầy quan phủ báo cáo, 18 tháng 2, Tầm Dương Thành tập hợp toàn thành bộ khoái chí lực, nhất cử tiêu diệt tội ác tày trời Liêu Thập Tam cường đạo đội. Sau đó, Liêu Thập Tam mấy người đầu của cường đạo đều bị chém xuống, treo ở trên cửa thành lầu thị chúng. Bách tính vỗ tay khen hay. Một chiếc xe ngựa ở nơi này vui sướng âm thanh bên trong rêu rao khắp nơi. Một cái tay nhấc lên xe bố tử trong xe đưa ra ngoài, một đôi mắt quét mắt đám người chung quanh, nhếch miệng lên một cái tia nụ cười thản nhiên, thế nhân nha, coi như qua ngàn năm, vẫn là như thế ngu muội dễ bị lừa. Tuổi hơn 40, bình thường như gỗ đá pho tượng trung niên sa phu giờ phút này cũng có chút cười khẽ, vừa hút con ngựa tiến lên, một bên nói ra, trên cái thế giới này có năng lực có mấy người thông minh đâu. Cho dù có, vậy cũng đều đưa đắm chìm tại quần quận bên trong hồng trần, mê thất bản thân, chẳng khác gì so với người thường. Trong xe vang lên một trận vui sướng phóng khoáng tiếng cười. Xe ngựa lặng yên lái rời, biến mất ở đám người. Cùng một ngày, hai thất khoái mã vọt vào Tầm Dương Thành. Từ 15 tháng 9 cùng Diệp Cô Thành quyết chiến về sau, Nguyên Thủy Vân cái tên này trên giang hồ đã không ai không biết, không người không hay. Bây giờ Nguyên Thủy Vân đáp lấy khoái mã đi vào Tầm Dương Thành, như thế rêu rao khắp nơi, như thế nào sẽ không khiến cho một chút cái người giang hồ chú ý đâu. Nguyên Thủy Vân xuất hiện ở Tầm Dương, người hưu tâm trong lòng bắt đầu suy nghĩ bắt đầu. Nguyên Thủy Vân cùng tới trước Trầm Lạc Nhạn tại một nhà không có danh tiếng gì khách sạn nhỏ ở lại. Khách sạn nhỏ mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng nhân Nguyên Thủy Vân đến, khách sạn này thì không khỏi không đại danh đỉnh đỉnh. Mặc dù trong phòng, Trầm Lạc Nhạn cũng có thể thông qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, nhìn thấy những hoặc đó vụng về hoặc khôn khéo, ẩn nấp tại bốn phía, nhìn qua trong sương phòng nhìn quanh đám người. Nguyên bản khách nhân cũng không mấy vị khách sạn, bây giờ chẳng những ở lại không ít khách nhân, hơn nữa trong khách sạn cũng ngồi đầy người. Kéo xuống cửa sổ, Trầm Lạc Nhạn đi lại nhẹ nhàng đi đến Nguyên Thủy Vân bên cạnh, ưu nhã là Nguyên Thủy Vân thêm chén trà, sau đó thuận ý ngồi ở trên cái ghế một bên, nói, hiện nay trên giang hồ không có so ngươi Nguyên Thủy Vân cùng người nổi danh. Bây giờ ngươi như thế quang minh chính đại xuất hiện ở Tầm Dương Thành, chẳng lẽ sẽ không sợ hãi sợ quá chạy mất mục tiêu của ngươi sao? Nguyên Thủy Vân nửa dựa vào dê bên trên, nhếch miệng lên một tia lạnh lùng ý cười, nói, sợ quá chạy mất mục tiêu. Ha ha, ngươi làm gì dùng như thế uyển chuyển từ ngữ đâu? Cùng nói sợ quá chạy mất, không bằng đến thân ở lồng giam càng thêm thỏa đáng chút. Thân ở lồng giam, lấy Nguyên Thủy Vân ý tứ tự nhiên là hắn và Trầm Lạc Nhạn hai người đã thân ở bên trong lồng giam. Giờ này khắc này, nếu như có những người khác nghe thấy liên quan tới Nguyên Thủy Vân lần này ngôn luận, tất nhiên giật mình không thôi. Từ lúc bại Diệp Cô Thành về sau, trên giang hồ cơ hồ đã đem Nguyên Thủy Vân so sánh thành cùng năm đó thiên hạ đệ nhất kiếm Tiết Y Nhân, Thiên Đao Tống Quyết, Ninh Đạo Kỳ mấy người đồng lứa cao thủ tuyệt thế. Bây giờ cái này cao thủ tuyệt thế lại từ nói người đã ở bên trong lồng giam, cái này khiến người bên ngoài làm sao không chấn kinh đâu. Trầm Lạc Nhạn đối với Nguyên Thủy Vân ngôn ngữ không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, trên mặt lưu chuyển lên nét cười của rung động lòng người. Nàng nhìn qua Nguyên Thủy Vân, trong mắt lóe lên một tia như mặt nước lưu tình. Trên giang hồ đều nói Trầm Lạc Nhạn là xà hạt mỹ nhân, mà Trầm Lạc Nhạn xa trường đối chiến đối thủ cũng xưng Trầm Lạc Nhạn là xảo trá âm hiểm chi hồ, liền xem như Trầm Lạc Nhạn ở tại Ngoa Cương trại cũng đối với Trầm Lạc Nhạn kính sợ có phép xưng được một câu mỹ nhân quân sư. Tại những tên này phía sau, kỳ thật lại làm sao không ẩn chứa mấy cái này nam nhân đối với Trầm Lạc Nhạn e ngại, kính sợ đâu. Đi qua hai thời gian 15 năm bên trong, Trầm Lạc Nhạn đã thành thói quen người bên ngoài đối với hắn kính sợ, sợ hãi, thẳng đến Nguyên Thủy Vân xuất hiện. Đè xuống trong lòng vậy ngay cả thiên suy nghĩ, Trầm Lạc Nhạn tự định ra dưới, sau đó nói ra, hiện tại chúng ta đã ở ngoài sáng, nếu như còn cải trang, cái kia không những không biết mang đến cho chúng ta chỗ tốt gì, cái kia núp trong bóng tối người biết hướng về nhìn thẳng hề một dạng xem chúng ta biểu diễn, cùng dạng này, không bằng quang minh chính đại. Nửa nhắm mắt Nguyên Thủy Vân có chút mở mắt, đối Trầm Lạc Nhạn nhẹ gật đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó chậm rãi nói ra, người là thị giác tính động vật, bọn hắn phi thường dễ dàng bị ánh mắt của mình mê thất bản thân, đánh mất bản thân mục tiêu ban đầu. Bất quá ta cũng không một dạng, bởi vì ta cho tới bây giờ không dùng mắt nhìn vấn đề, trước kia không cần, hiện tại càng thêm không dùng đến. Trầm Lạc Nhạn thân thể mềm mại chấn động. Đi theo Nguyên Thủy Vân bên cạnh lâu như vậy, Trầm Lạc Nhạn một chút cũng không có cảm giác được Nguyên Thủy Vân là một cái mù lòa. Bình thường Nguyên Thủy Vân không những có thể tự do hành tẩu làm việc, hơn nữa nhất khiến Trầm Lạc Nhạn không thể tin là Nguyên Thủy Vân tựa hồ có thể trông thấy. Có một lần Trầm Lạc Nhạn hỏi Nguyên Thủy Vân, con mắt của ngươi là có hay không đã mù lòa. Lúc ấy Trầm Lạc Nhạn hỏi ra câu nói này cũng có chút hối hận, câu nói này thân phận của lấy nàng, vô luận như thế nào cũng không có thể hỏi. Dù sao đối với một cái mù lòa mà nói, mù vĩnh viễn là bọn hắn không thích vấn đề. Trầm Lạc Nhạn là một người thông minh, lại làm chuyện ngu xuẩn. Bất quá Nguyên Thủy Vân không có bất kỳ cái gì sinh khí thần sắc, trả lời nàng, con mắt của ta đã mù. Trầm Lạc Nhạn nghe đến đó, do dự một chút lại hỏi, ngươi xem gặp? Nguyên Thủy Vân cũng trả lời vấn đề này, nếu như ta muốn thấy gặp tự nhiên cũng liền thấy được. Nghe được câu này, Trầm Lạc Nhạn triệt để mơ hồ. Vốn lấy về sau, Trầm Lạc Nhạn cũng không tiếp tục hỏi Nguyên Thủy Vân vấn đề này, lấy Trầm Lạc Nhạn cái kia so châm còn mảnh khảnh lòng của nữ nhân rõ ràng nghe ra được cái kia mù lòa hai chữ bên trong ẩn chứa hạng gì trọng cố sự. Cố sự này không phải nàng Trầm Lạc Nhạn có thể đụng vào, chí ít hiện tại tuyệt đối không có khả năng đụng vào được. Đặt chén trà xuống, Nguyên Thủy Vân trên mặt xuất hiện một loại kỳ dị trước đó chưa từng có hào quang, hắn từ trên giường bắt đầu, nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười thản nhiên, nói, không thể nghi ngờ thân phận của hắn phi thường thần bí, cũng không thể nghi ngờ hắn võ nghệ không tầm thường, liền xem như ta cũng phi thường khả năng không phải là đối thủ của hắn, nhưng này cũng không phải trọng điểm, bây giờ ta và hắn đọ sức đến cũng không phải là võ nghệ, mà là trí tuệ. Trầm Lạc Nhạn nhẹ gật đầu, thở dài, một cái chân chính tiêu ngạo người tự tin vào bản thân, tuyệt đối không là bởi vì chính mình võ nghệ mà kiêu ngạo, mà tự tin. Người tự tin nhất sự vật thường thường là hắn bẩm sinh đồ vật. Mặc dù không có gặp qua người kia, nhưng ta có thể cảm giác được, người kia phi thường kiêu ngạo, cũng chính bởi vì sự kiêu ngạo của người kia, nếu như ngươi lấy trí tuệ chiến thắng người kia, vậy ngươi liền triệt để thắng. Nguyên Thủy Vân cười trừ. Hắn thật sâu hít vào một hơi, nói, ngươi sai rồi, trí tuệ mặc dù trọng yếu, nhưng võ nghệ lại không thể thiếu. Đối với chúng ta loại người này mà nói tu tập tới võ nghệ liền như là bản năng của động vật đồng dạng, làm chúng ta trí tuệ đã không có thể làm chúng ta cao cao tại thượng thời điểm. Võ nghệ của chúng ta liền sẽ như là bản năng của chúng ta mở dạng, triệt để tên nước đối thủ của chúng ta. Trầm Lạc Nhạn thân thể mềm mại run rẩy, đột nhiên nàng cảm giác mình đã đem Nguyên Thủy Vân lôi kéo tiến nhập một cái không thể kéo to lớn trong thâm viên tới. Ngày đó tại Ngõa Cương trại sự tình hiện lên ở Trầm Lạc Nhạn trong đầu. Nguyên Thủy Vân đáp ứng Trầm Lạc Nhạn điều kiện, sau đó tại ngày thứ hai lên đường rồi rời đi Vô Tranh Sơn Trang, đi đến Hà Nam An Dương, nói đúng ra muốn đi Ngõa Cương trại. Trên đường đi cũng không có cái gì trở ngại. Nguyên Thủy Vân đi Ngõa Cương trại mục đích vô cùng đơn giản. Hắn chính là nghĩ muốn hiểu rõ đối mặt mình phải là một cái như thế nào đối thủ. Nguyên Thủy Vân mặc dù ưa thích mạo hiểm, nhưng lại từ trước tới giờ không lô mãng mạo hiểm, hắn tại đối mặt đối thủ trước, nếu như có khả năng, nhất định sẽ tra rõ ràng lai lịch của đối thủ, bởi vậy hắn và Trầm Lạc Nhạn đi Ngõa Cương trại. Ngõa Cương trại ở bề ngoài nhìn qua cùng ngày xưa không có cái gì chênh lệch, thật cao lầu gỗ, bốn phía đứng nghiêm võ sĩ, hết thảy đều tượng trưng cho Ngõa Cương trại quyền ủy không thể xâm phạm. Nguyên Thủy Vân bản ý bất quá là đến tìm chút liên quan tới cái kia ám sát Lý Mật người manh mối. Lại không nghĩ tới tại Ngõa Cương trại vậy mà gặp được hắn đời này đều khó mà quên một màn. Người kia vậy mà xuất hiện ở Ngõa Cương trại. Hơn nữa tiểu gia hiện tại hắn Nguyên Thủy Vân trước mặt. Hoàng hôn dưới, một trận tập kích triển khai chậm chậm. Bất quá lần này tập sát đối tượng nhưng từ Lý Mật biến thành hắn Nguyên Thủy Vân. Chương 6, Hoàng hôn truy tinh, trung. Lý Mật tin tức về đã chết vẹn vẹn truyền tại Trầm Lạc Nhạn, từ thế tích mấy người Ngõa Cương trại cao dài tướng lĩnh bên hai. Bởi vậy Ngõa Cương trại không ít người cũng đã biết Lý Mật vì Ngõa Cương trại đại nghiệp đi đến lĩnh Nam tìm kiếm Thiên Đao Tống Quyết đi. Nguyên Thủy Vân đã bái phỏng thân phận của Lý Mật đi tới Ngõa Cương trại. Đến rồi Ngõa Cương trại về sau, Trầm Lạc Nhạn lấy mình ở Ngõa Cương trại độc nhất vô nhị quân sư thân phận mời Nguyên Thủy Vân ăn một bữa tiệc, sau đó Nguyên Thủy Vân liền tới đến Lý Mật gặp chuyện chi địa, Lý Mật phòng ngủ. Trong phòng ngủ có một chừng 2 mét cao giá sách, trên giá sách chất đầy thư tịch. Những sách vở này trong đó đại bộ phận đều là liên quan tới thời sự, quân sự, binh pháp các loại thư tịch, bất quá tại giá sách bên trái nhất một phần nhỏ, ước chừng lại mười mấy vốn bộ dáng thả ở liên quan tới văn học các loại thư tịch. Hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm. Mặc dù biết rõ khả năng vẽ vời cho thêm chuyện ra, Nguyên Thủy Vân vẫn là đối linh hắn tiến Lý Mật phòng ngủ Trầm Lạc Nhạn hỏi, Lý Mật đều có mỗi ngày đi học thói quen. Trầm Lạc Nhạn nhẹ gật đầu, nói khẽ, "Ừ, Mật công tại thời gian nhàn hạ, thường xuyên ưa thích đã thành thói quen đọc một ít thư tịch, hắn thường nói, chúng ta tuy là nhất giới giặc cỏ sơn tặc, nhưng nếu như không muốn phát triển, cũng làm bị sơn tặc giặc cỏ đào thái, cái thế giới này chính là cường giả tồn, kẻ yếu vong." Nguyên Thủy Vân tiện tay cầm một quyển sách lên, "Úy Liêu Tử," quyển sách này góc sách đã dương lên, sách vở cũng lên không ít nếp vốn. Mở sách, Nguyên Thủy Vân tùy ý nhìn mấy lần, sau đó liền đóng lại sách vở, đem thư nhẹ nhàng buông xuống. Cái này trên giá sách có không ít các loại hình thư tịch, trong đó binh pháp các loại thư tịch chiếm cứ chí ít có 2/5, hơn nữa các ngươi mật công đối với binh pháp cổ tịch đọc qua rõ ràng nhiều hơn các loại khác hình thư tịch, xem ra các ngươi mật công phi thường trọng thị binh pháp nha. Nguyên Thủy Vân tiện tay lại lật lật cơ bản thư tịch, thuận miệng nói ra. Trầm Lạc Nhạn dọn dẹp Nguyên Thủy Vân đọc qua, nhưng lại tùy ý đặt thư, từng cái dọn xong, trong miệng liên tục không ngừng hồi đáp, binh pháp là mật công sinh tồn gốc rễ, bởi vậy hắn phi thường trọng thị. Từ Nguyên Thủy Vân đáp ứng trợ giúp Trầm Lạc Nhạn về sau, vẫn cũng không quá nhiều nhắc lên liên quan tới Lý Mật gặp chuyện vấn đề, coi như ngẫu nhiên cùng Ngõa Cương trại cái khác tướng lĩnh nói lên, cũng chỉ là hời hợt sơ lược, không đi qua nhiều đụng vào. Trầm Lạc Nhạn cũng lộ ra vô cùng kỳ quái. Nguyên Thủy Vân không đi sách, nàng cũng không đến hỏi, giữa hai người tựa hồ đã đạt thành một loại phi thường kỳ dị ăn ý. Trong phòng ngủ, Nguyên Thủy Vân ngồi xem phải xem, thỉnh thoảng biết hỏi thăm một cái nói chuyện không đâu vấn đề, một bên đi cùng Trầm Lạc Nhạn từng cái trả lời, hai đầu lông mày không có bất kỳ cái gì vẻ mong mỏi. Nguyên Thủy Vân trong phòng dạo qua một vòng, không thể không nói, coi như Nguyên Thủy Vân chưa từng nhìn thấy Lý Mật bản nhân, hắn đối với Lý Mật cũng sinh ra không ít hảo cảm. Làm một vị Ngõa Cương trại lãnh tụ, Lý Mật Phong ngủ càng như thế một mạng, thực sự không khỏi không làm cho người đối lại sinh ra hảo cảm. Đi thôi. Tại phòng ngủ dừng lại gần sau nửa canh giờ, Nguyên Thủy Vân liền rời đi. Trầm Lạc Nhạn theo Nguyên Thủy Vân cũng rời đi phòng ngủ. Sau đó Trầm Lạc Nhạn mang theo Nguyên Thủy Vân du lãng ngoã cương trại một vòng. Đã hoàng hôn, Trầm Lạc Nhạn dọn lên một bàn phong phú thực rượu, để Lý Mật Chi tử Lý Thiên Phàm, ngoã cương chứ danh tướng quân từ thế tích cùng đi, bày ra phong phú thực rượu, mời Nguyên Thủy Vân cùng đi ăn tối. Trên đến hội, Trầm Lạc Nhạn phát huy ra thiện vũ tay háo dài gốc dễ sự tình, tiếu dung nhàn nhạt, nhưng lại làm kẻ khác sinh ra thân cận cảm giác. Từ thế tích đối với Nguyên Thủy Vân đến biểu hiện có mấy phần lãnh đạm, mà nhìn như gần gũi Lý Thiên Phàm tại ánh mắt chỗ sâu lại mang theo một cỗ cực lực che giấu ý. Qua nửa ngày, toàn thân áo trắng không nhiễm trần thế Lý Thiên Phàm ưu nhã phất phất tay, phía dưới trợ hứng vũ nữ nối đuôi nhau ra, một tên sau cùng vũ nữ đi ra ngoài, lập tức cũng đóng lại cửa phòng. Giờ này khắc này, trên yến hội chỉ có Trầm Lạc Nhạn, Từ Thế Tích, Lý Thiên Phàm cùng Nguyên Tụy Vân bốn người. Nguyên Tụy Vân ngồi trên ghế, thần sắc lạnh nhạt. Lý Thiên Phàm bưng một chén rượu lên cười mỉm nhìn qua Nguyên Tụy Vân nói, trước kia cũng sớm đã nghe nói qua Giang Nam đệ nhất công tử Nguyên Tụy Vân đại danh, hắc hắc, nguyên bản ta coi là bên tai nghe, dù sao cũng so gặp đẹp mắt được nhiều. Thậm chí ta còn từng chẳng biết xấu hổ cho rằng trong truyền thuyết kia Giang Nam đệ nhất công tử có thể có ta đồng dạng hảo liền đã tính không tệ. Hôm nay gặp mặt Nguyên huynh chân dung, lại khiến tiểu đệ hổ thẹn đến không còn mặt mũi. Giờ này khắc này, tiểu đệ đang nghĩ, nếu như tiểu đệ có thể có ngươi một nửa lợi hại, cái kia coi như tiểu đệ phúc phận. Cười nói, Lý Thiên Phàm đem chén rượu giơ lên cao cao nói, tiểu đệ liền phạt ba chén, hướng Nguyên huynh bồi tội. Nói liền uống ba chén rượu. Không thể không nói, Lý Thiên Phàm lần này ngôn ngữ sắc thực kéo gần lại cùng Nguyên Tụy Vân giữa khoảng cách cảm giác. Ở trong mắt không ít người, vào giờ phút này Lý Thiên Phàm lộ ra như thế thân cận hiền hòa, nhưng trải qua thế cố Nguyên Tụy Vân lại luyện thành một cái phó hỏa nhãn kim tinh. Nguyên Tụy Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, tại Lý Thiên Phàm uống xong chén rượu về sau, mình lập tức uống một chén rượu. Tại Trầm Lạc Nhạn, Lý Thiên Phàm, Từ Thế Tích trong mắt ba người, chậm rãi đặt chén rượu xuống, sau đó chậm rãi nói, địch nhượng chi nữ địch tiểu dù chưa chết, nhưng tuyệt đối không thể nào là hung thủ, bởi vì địch tiểu tuyệt đối mời không nổi giống vị kia ám sát Lý Mật một dạng ưu tú đáng sợ cao thủ. Lý Thiên Phàm, Từ Thế Tích thậm chí Trầm Lạc Nhạn đều thân thể chấn động. Bọn hắn mời Nguyên Thủy Vân đến Hoa Cương trại mục đích không phải liền là điều tra Lý Mật gặp chuyện chân tướng sao ba? Lý Thiên Phàm đôi mắt hiện lên vẻ kích động, nhưng ngay lúc đó áp chế xuống tới, hắn nói, vì sao? Theo ta được biết bang chủ nhiệm kỳ trước địch nhượng mặc dù đã chết, nhưng lại có không ít chung với thủ hạ của địch nhượng, ở nơi này một ít thủ hạ dưới sự trợ giúp, địch kiều tại Quan Đông địa khu đã xông ra không nhỏ thanh danh, trong tay chi tiền tài cơ hồ đã so sánh một chút uy tín lâu năm Quan Đông phụ thương. Nguyên Thủy Vân nhàn nhạt cắt đứt Lý Thiên Phàm phân tích, nếu như có thể dùng tiền tài đến giải quyết sự tình cũng không coi là chuyện lớn. Địch Tiêu tuy có siêu chắc kinh thương thiên phú, nhưng muốn thúc đẩy loại này cơ hồ đã không để ý tới thế sự cao thủ tuyệt thế, cái kia cơ hồ như mỏ trăng đáy nước một dạng không có khả năng. Lý Thiên Phàm há to miệng, tựa hồ muốn phản bác, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Gần như không có khả năng, cũng không có nghĩa là không phải. Nguyên công tử, ngươi nói ta đây câu nói đến có đúng hay không? Lúc này, một mực không làm sao nói chuyện Từ Thế Tích bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nguyên Thủy Vân từ Thế Tích thanh âm nghe được một tia ẩn giấu ý, bất quá Nguyên Thủy Vân cười trừ. Hắn chậm rãi nói, đương nhiên ngươi tự nhiên có thể đi tra, thậm chí có thể không phân xanh đỏ đèn trắng phái người lập tức ám sát địch tiểu, vấn đề này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta sở dĩ tới chỗ này nguyên nhân chỉ là đối với cái kia ám sát Lý Mật cao thủ cảm thấy hứng thú. Câu nói này trong nháy mắt đem yến hội nhiệt độ ngưng kết ở. Không khí ngưng kết, cơ hồ tiếng hô hấp đều có thể nghe thấy. Đông nhiên ở giữa, trong phòng sinh ra một cỗ hơi lạnh thấu xương, đèn đuốc trong nháy mắt này, sát na dập tắt. Tại ánh nến tắt trong nháy mắt, một đạo hào quang óng ánh giống như lưu tinh chớp ra, hướng về Nguyên Tụy Vân lao đi. Giờ phút này, Lý Thiên Phàm cái chán lập tức sinh ra một trận mồ hôi lạnh, Từ Thế Tích thần sắc động dung đứng dậy, nắm chặt bản thân tiện tay bội kiếm. Thế này sao lại là sáng chói lưu tinh, mà là đoạt mệnh truy hồn kiếm mang nha. Trong bóng tối, chỉ có cái kia một thanh kiếm. Cái kia một thanh kiếm giống như mặt trời, trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Thích khách, chuôi kiếm này mục tiêu đúng lúc là Nguyên Thủy Vân. Kiếm tốc độ thật nhanh, tốc độ có thể so với mũi tên. Một kiếm này góc độ xuất thủ cũng không tính thượng giai, chỉ có thể coi là được xảo trá mà thôi. Xa xa uy hiếp không được Nguyên Thủy Vân. Nguyên Thủy Vân đã có thân, khanh một tiếng, kiếm cương chuẩn bị rút ra vào lúc, cái tiết như lưu tinh chớp hướng về Nguyên Thủy Vân cướp được kiếm mang trong phút chốc run run, tiếp theo hóa thành đầy trời tinh vũ, kiếm hồi cướp, thiểm điện biến mất ra trong đại sảnh. Trầm Lạc Nhạn ngơ ngác nhìn qua kiếm kia, miệng nói, hắn, chính là hắn, chính là trôi kiếm này. Tại ngây người trong chốc lát, Trầm Lạc Nhạn lấy lại tinh thần, nhìn qua đã chạy ra môn kiếm mang, lớn tiếng nói, hắn chính là ám sát mật công hung thủ. Cái gì? Một tiếng kinh ngạc, lập tức Lý Thiên Phàm, Từ Thế Tích hướng về cửa phòng đuổi theo. Mà Nguyên Thủy Vân đâu? Hắn đã sớm truy ra ngoài phòng. Nguyên Thủy Vân thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, giờ này khắp này hắn đã suy đoán ra cái kia xuất kiếm người chính là ám sát Lý Mật cao thủ. Một cái hắn Nguyên Thủy Vân đều không có hoàn toàn chắc chắn đánh bại cao thủ. Chương 7, Hoàng hôn truy tinh, hạ. Tiện tay phịch một tiếng, cửa sổ phá toái bắn tung tóe, Nguyên Thủy Vân như nhảy lên giao long sông ra đại sảnh, dọc theo đường nhỏ đi truy tầm người kia thân ảnh. Mặc dù mới đến Hoa Cương trại một ngày, nhưng Nguyên Thủy Vân lại từng để Trầm Lạc Nhạn dẫn hắn du lãm ngắm cảnh Hoa Cương trại trên dưới phong quang. Thưởng thức phong cảnh mặc dù cũng coi như, nhưng trọng yếu nhất thời điểm lại là Nguyên Tùy Vân muốn tiếp lấy đối với Ngoa Cương trại trên dưới rõ như lòng bàn tay Trầm Lạc Nhạn hiểu rõ Ngoa Cương trại một chút bố cục, địa thế. Không thể không nói, trên giang hồ phàm là có danh tiếng người, có ít nhất thuộc về hắn đặc biệt bản sự. Nếu như Nguyên Tùy Vân chỉ là bằng vào võ nghệ mà xưng hùng lập uy, đầu óc ngu si võ giả, vậy hắn cũng không khả năng thành tựu như thế uy danh lớn như vậy. Lý Thiên Phàm cắn răng truy sau lưng Nguyên Tùy Vân, nhưng hắn cùng Từ Thế Tích, Trầm Lạc Nhạn ba người lại không thể tránh né bị Nguyên Tùy Vân dần dần kéo dài khoảng cách. Khoảng cách kéo ra đến càng lúc càng lớn. Nhìn qua Nguyên Tùy Vân cái kia phiêu dật, siêu chắc thân pháp, lấy sự kiêu ngạo của Lý Thiên Phàm cũng không khỏi có mấy phần khí mệt mỏi. Lý Thiên Phàm mặc dù mặt ngoài đối với Nguyên Tùy Vân cung kính, nhưng nội tâm nhưng lại có mãnh liệt so sánh chi tâm. Bây giờ những thứ này so sánh theo Nguyên Tùy Vân thân pháp, trong nháy mắt tan thành mây khói đi. Nguyên Tùy Vân cũng không để ý tới cũng không rảnh để ý tới Lý Thiên Phàm đám người thần sắc, hắn toàn bộ tinh lực đều nhìn chăm chú lên lệch bên trái cái kia đến cùng mình rất tương tự thân ảnh. Mặc dù đã nghe Trầm Lạc Nhạn nhắc qua người kia và hắn phi thường giống nhau, nhưng chân chính gặp gỡ lấy Nguyên Tùy Vân cái kia bắt phong bất động chi tâm cảnh cũng không khỏi nhấc lên điểm điểm gợn sóng. Ánh mắt sắc bén như lao, sắc bén như kiếm, lạnh lùng hướng Nguyên Tùy Vân vào phương hướng nhìn lướt qua, ở dưới hoàng hôn, Nguyên Tùy Vân ẩn ẩn cảm giác được mép người kia khơi gợi lên một tia trào phúng thức ý cười. Người kia thân pháp lập tức trì trệ, nhưng trong phút chốc lại tăng tốc bắt đầu, tốc độ so với lúc trước càng nhanh hơn, trong nháy mắt liền biến mất ở trong rừng. Nguyên Tùy Vân trầm mặc không nói, thân ảnh lóe lên, người thiểm điện lướt ngang truy kích, qua trong giây lát liền đã tiến vào cái kia phiến bên trong cây rừng. Là Nguyên Tùy Vân thân ảnh chui vào cái kia cây rừng bên trong lúc, Trầm Lạc Nhạn, Lý Thiên Phàm, Từ Thế Tích mấy người vừa vặn trông thấy Nguyên Tùy Vân thân ảnh tiến vào vùng rừng rậm kia. Trầm Lạc Nhạn đứng lặng tại cây rừng bên ngoài, đại mi khẽ nhíu, sắc mặt hiện lên một tia u buồn, nàng nói khẽ, trước sớm ta từng mang Nguyên Tùy Vân hiểu rõ Ngoa Cương trại địa thế bố cục, bất quá mảnh này bên trong cây rừng địa thế phi thường phức tạp, há lại nhàn nhạt một hai canh giờ có thể biết giải nắm giữ đâu. Cái kia dẫn Nguyên Tùy Vân đi vào cây rừng bên trong thân ảnh rất hiển nhiên sớm có dự mưu, thậm chí ta hoài nghi người kia nghĩ tại cây rừng bên trong giết chết danh chấn thiên hạ Nguyên Tùy Vân. Từ Thế Tích nhàn nhạt lườm Trầm Lạc Nhạn một chút, nói, đã ngươi như thế lo lắng, lại vì sao không vào xem đâu. Trầm Lạc Nhạn ngẩn người, tiếp theo mỉm cười, nàng ngang Từ Thế Tích một chút, nói, ngươi thông hiểu binh pháp, bên trong cây rừng tối kỵ hành quân bày trận, nếu như không thể giành được tiên cơ, hơi không cẩn thận, liền có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Bây giờ người kia đem chúng ta dẫn tới mảnh này cây rừng bên trong, phi thường khả năng sớm có bố cục, coi như không có cái gì bố cục, nhưng hắn đối với cây rừng bên trong hoàn cảnh hiểu rõ, tuyệt đối không kém chúng ta, nếu như chúng ta vào rừng một bên trong, đối đầu tu vi cao thâm, cơ hội có thể cùng Nguyên Tùy Vân sánh vai cùng cao thủ thích khách, vậy chúng ta không phải dê vào miệng của sao? Từ Thế Tích cười nhạt cười, không nói gì. Lúc này, đã không ít thủ hạ nghe được trong đại sảnh cái kia một tiếng phanh tiếng vang, đuổi tới, bởi vì Trầm Lạc Nhạn, Từ Thế Tích lần này đàm luận hiển nhiên lãng phí một chút thời gian, bởi vậy mấy cái tu vi thủ hạ của cao thâm cũng lần lượt đi tới ba người bọn họ bên cạnh thân. Lý Thiên Phàm lạnh lùng nhìn qua cây rừng, lập tức phất tay lệnh, mệnh lệnh Ngoa Cương trại quân tốt đốt lên bó đuốc, vây quanh mảnh này cây rừng. Cây rừng tuy có trăm ngàn cây cối, nhưng ở Ngoa Cương trại thiên quân vạn mã đến nói, nhưng lại không tính là gì. Trong lúc nhất thời, cây rừng bốn phía đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Trầm Lạc Nhạn nhíu mày, liếc qua năm chắc thắng lợi trong tay, trong mắt lướt qua một tia hung ác độc bá Lý Thiên Phàm, há miệng muốn nói, nhưng cố kỵ thủ hạ của bốn phía, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Trầm Lạc Nhạn trên 20 tuổi Ngoa Cương trại, lúc ấy Lý Thiên Phàm mới bất quá 15 tuổi. Thời gian 5 năm, lấy Trầm Lạc Nhạn thông minh là đủ hiểu rõ bên người Lý Thiên Phàm. Hắn vô cùng rõ ràng Lý Thiên Phàm làm như thế chuyện dụ ý. Lý Thiên Phàm là người thông minh, có kế thừa lý mật mà đến tốt đẹp chính là nhẫn tự công phu, nhưng lại bởi vì thanh niên hoang đường, bất học vô thuật, ít có tập đọc binh pháp mấy người thư tịch, vì vậy đối với cái nhìn đại cục còn phi thường kiên quyết, làm người làm việc mặc dù bản năng che giấu mục đích, vốn lấy Trầm Lạc Nhạn, Từ Thế Tích hai người siêu chắc nhãn lực, thấy thế nào không ra Lý Thiên Phàm một cử động kia, chẳng những có báo thù giết cha ý tứ, thậm chí còn có diện trừ so. Với hắn bản thân càng thêm ưu tú Nguyên Tùy Vân ý tứ đâu. Bốn phía đen đuốc, đã xem như Lý Thiên Phàm đối với Nguyên Tùy Vân lớn nhất hồi báo. Về phần Nguyên Tùy Vân sự sống còn, vậy liền nhìn Nguyên Tùy Vân tự thân bản sự. Có thể Lý Thiên Phàm lại cũng không rõ ràng, đối với Nguyên Tùy Vân mà nói, đèn cơ hồ đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngược lại trong bóng đêm so tại quang minh dưới, càng thêm thoải mái. Nguyên Tùy Vân, hắn là bóng tối chúa tể. Theo người kia đi vào cây rừng trung tâm, Nguyên Tùy Vân lập ở dưới một cây đại thụ, không còn phân tấp di động. Nguyên Tùy Vân rõ ràng cảm giác được người kia liền tiềm phục tại cây rừng bên trong một góc nào đó, đang yên lặng bình tĩnh thăm dò hắn, tùy thời phát động tập kích. Tâm so bình thường nhảy nhanh thêm mấy phần, vào giờ phút này Nguyên Tùy Vân đã hưng phấn lên. Trong bóng tối vậy mà cũng có cùng hắn địch nổi đối thủ, đây đối với Nguyên Tùy Vân mà nói, còn có chuyện gì so với cái này càng cao hứng hơn đâu. Bầu trời tinh thần lấp lóe, phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, chiếu sáng mảnh này cây rừng, nhưng quang mang thực sự quá yếu, không làm nên chuyện gì. Mà bốn phía đèn đuốc đâu? Bây giờ đã ở cây rừng dài đất trung tâm, bốn phía cao lớn mấy mét đã sớm ngăn trở quang thông qua. Trong rừng rậm, một vùng tăm tối. Đột nhiên, cũng không biết trải qua bao lâu, Nguyên Tùy Vân rút ra hắn kiếm sắt, hướng trước ngực một khung, làm ra đón đỡ chiêu thức. Bóng tối này vẫn là như mới vừa hắc ám một dạng, nhưng Nguyên Tùy Vân đã rút kiếm ra. Theo giá nhất giá, cơ hồ tại cùng lúc, phịch một tiếng Nguyên Tùy Vân trên thân kiếm truyền đến một cô đáng sợ kinh khủng lực đạo. Nguồn sức mạnh này thực sự quá mạnh, lấy Nguyên Tùy Vân thực lực, cũng lui bốn bước. Khen. Cái này từ binh khí va chạm phát ra thanh âm tại ở giữa rừng cây vang lên, giả dích không dứt. Tựa hồ trong khu rừng này đã không còn ý thanh âm của hắn, lại tựa hồ tất cả thanh âm đều bị một tiếng này khanh tiếng nổ lớn che giấu. Bạch quang nhàn nhạt tại ở giữa rừng cây lấp lóe, Nguyên Thủy Vân tay không nhúc nhích tí nào nắm kiếm, nhưng kiếm trong tay còn tại ong ong chấn động. Con mắt của Nguyên Thủy Vân gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, khi hắn rút ra chuôi kiếm này thời điểm, Nguyên Thủy Vân vô cùng rõ ràng cảm giác được một cái phi thường trẻ tuổi, thân thể của phi thường trắng kiện, nắm lấy một thanh kiếm hướng về hắn hung hăng tập kích qua tới. Người này giống như mãnh hổ, giống như giao long, đáng sợ tuyệt luân. Túi đầu nhìn lướt qua kiếm trong tay, Nguyên Thủy Vân tay trái bỗng nhiên dùng sức, một khối bùn đất lập tức xuất hiện ở Nguyên Thủy Vân trong tay, sau đó Nguyên Thủy Vân tiện tay một vòng trường kiếm, kiếm đã hiện ra đen kịt nhan sắc. Vừa rồi Nguyên Thủy Vân rõ ràng cảm giác được người kia rút kiếm, người kia đáng sợ kiếm khí xuất hiện, nhưng không có nhìn thấy kiếm mang, nguyên nhân trong đó cũng chính bởi vì vậy, người kia đã đem kiếm bôi lên bùn đất, có lẽ người kia dùng đến không phải vừa rồi cái kia một thanh kiếm. Bất quá đây hết thảy đối với Nguyên Thủy Vân mà nói đã không trọng yếu nữa. Giờ này khắc này Nguyên Thủy Vân mục tiêu mục đích lại rõ ràng cũng bất quá, chính là đánh bại trước mắt cái này đáng sợ, giảo hoạt đối thủ. Phong thanh, rừng rậm bốn phía bỗng nhiên vang lên một cỗ đáng sợ gió. Gió này tả hữu trên dưới bốn phía hướng về Nguyên Thủy Vân của tới, Nguyên Thủy Vân cầm kiếm sững sững, đột nhiên chân trái hướng phía trước bước ra một bước, kiếm quét ngang ra. Khanh khanh. Thanh âm xa xăm truyền vang. Hai vị cao thủ tuyệt thế ở nơi này giữa rừng núi chân chính giao phong đi lên. Sơn lâm bên ngoài, Trầm Lạc Nhạn, Lý Thiên Phàm, Từ Thế Tích nghe được tiếng thứ nhất tiếng binh khí va chạm âm về sau, không khỏi tâm thần rung động. Nhưng thanh âm im bặt mà dừng, Trầm Lạc Nhạn, Lý Thiên Phàm, Từ Thế Tích ba người cũng không khỏi cho rằng Nguyên Thủy Vân đã cùng người kia tại nhất kiếm ở giữa phân ra được thắng bại. Bọn hắn nhìn qua thanh âm phương hướng đi đến, mới đi vài chục bước, tại một phương hướng khác, lại một âm thanh tiếng binh khí va chạm vang lên. Một tiếng này thanh âm vang lên về sau, trong rừng rậm liền truyền vang lên vô số dạng này binh khí va chạm thanh âm. Ba người dừng bước. Ba người mặc dù đứng ở ngoài rừng rậm đây, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được hai cỗ đáng sợ kình khí từ trong núi rừng hướng về bốn phía tràn ngập ra. Hai người bọn họ đang giao chiến, chúng ta ai cũng không nên đi qua. Trầm Lạc Nhạn nói. Lý Thiên Phàm quái dị lườm Trầm Lạc Nhạn một chút, nói, Nguyên công tử có thể là khách nhân của chúng ta, bây giờ như thế vứt bỏ hắn, tốt như vậy sao? Từ Thế Tích nhàn nhạt nói ra, chúng ta đi vào bất quá chịu chết mà thôi, mặc dù ta không muốn thừa nhận, có thể cùng Nguyên Thủy Vân giao phong người, đã không phải ngươi ta có khả năng chống lại tồn tại. Hơn nữa chúng ta đi vào, chẳng những có thể bỏ mình, hơn nữa còn có khả năng bởi vì đến của chúng ta, cái kia thủ phạm biết quay người trốn chạy. Trầm Lạc Nhạn nhẹ gật đầu, ánh mắt tĩnh mịch nhìn qua rừng rậm, nói, hiện tại chúng ta chỉ có tin tưởng Nguyên Thủy Vân. Binh khí va chạm thanh âm càng thêm dồn dập lên, giống như giọt mưa liên miên bất tuyệt nhỏ xuống ở trên khay ngọc. Nhưng ở cái này gấp rút tiếng va chạm về sau, lại ở bên trong một đoạn thời gian rất lâu khó mà truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Đêm dài sâu, bầu trời tinh thần cũng dần tối nhạt, chân chính đêm tối đã chúa tể vùng trời này. Hồi lâu, trong rừng rậm không còn có bất kỳ thanh âm gì truyền tới. Trầm Lạc Nhạn nhìn rừng rậm đi về trước đi, trong miệng nói ra, ta muốn vào xem một chút. Từ Thế Tích yên lặng cùng sau lưng Trầm Lạc Nhạn. Lý Thiên Phàm do dự một chút, mang theo hơn 10 vị thủ hạ cũng đi theo. Chương 8, tin ngầm, Thẩm Dương Thành. Nguyên Thủy Vân cũng không ngại bốn phía người cái kia hoặc kính sợ, ánh mắt sùng bái, nhưng hắn cũng tuyệt không ưa thích, bốn phía người giống như đang nhìn giống như con khỉ nhìn bản thân. Bởi vậy Nguyên Thủy Vân để Trầm Lạc Nhạn ra ngoài phân phó điếm tiểu nhị chuẩn bị một bàn đồ ăn đưa đến gian phòng tới. Trầm Lạc Nhạn mặc dù khuynh quốc khuynh thành, đi trong đám người lực ảnh hưởng phân tức không kém gì Nguyên Thủy Vân. Thậm chí đối với không ít nam nhân mà nói Trầm Lạc Nhạn so với Nguyên Thủy Vân ba chữ này mà nói, lộ ra càng thêm mê người. Nhưng đối với vào giờ phút này Trầm Lạc Nhạn mà nói, bốn phía những hoặc đó si mê, hoặc tham lam, hoặc ánh mắt của hâm mộ cũng như không khí. Nguyên Thủy Vân lội trên giường, đưa tay từ trong cửa tay áo lấy ra một tờ đã nhăn nhúm tờ giấy này kiếm không dễ. Có thể nói tờ giấy này cơ hồ là dùng hắn Nguyên Thủy Vân tính mệnh đổi lấy. Ngày đó tại Ngoa Cương trại, Nguyên Thủy Vân cùng tên thích khách kia tại trong rừng cây nhỏ xảy ra một trận kinh thế hãi tục chiến đấu. Chiến đấu thời gian kéo dài chi trường, đơn giản đến rồi làm cho người không thể tin chi địa bước. Trận chiến đấu này khi thì đoạn khi thì kéo dài lúc, nhanh như phi vũ, cấp tốc như trào lên chi xuyên thủy. Mà đứt lúc, hai người tựa hồ cũng đã biến mất ở cái này phiến rừng cây bên trong đồng dạng. Ngày đó, Trầm Lạc Nhạn, Lý Thiên Phàm, Từ Thế Tích ba người hiệp đồng một đám thủ hạ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Nguyên Thủy Vân trong chiến đấu trong lòng, cơ hồ mỗi đi mấy bước, tâm không khỏi sợ hãi mấy phần. Trong rừng cây nhỏ không ít đại thụ đều đã tê liệt ngã xuống, hơn nữa trên đại thụ đều có không ít lăng lệ vết kiếm kiếm khí vạch qua dấu vết. Khiến Trầm Lạc Nhạn, Lý Thiên Phàm, Từ Thế Tích ba người ký ức chính là sâu nhất một gốc đứng nghiêm thụ mục. Gốc cây này một phi thường thô to, 3-4 người mới có thể ôm hết qua được đến, đại thụ chừng mười mấy gần 20 mét độ cao. Lúc ấy Trầm Lạc Nhạn liền chú ý tới bội cây này cổ quái đại thụ. Vì cái gì nói gốc cây này một cổ quái đâu? Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì bốn phía 5-6 cây đồng dạng nhánh cây to lớn một đều đã ngã vào, nhưng chỉ có gốc cây này một còn sừng sững tại chỗ, mưa gió không thúc. Trừ cái đó ra, Trầm Lạc Nhạn rõ ràng cảm giác cây đại thụ này từ trong ra ngoài tràn ngập ra một cỗ sắc bén tuyệt thế đáng sợ kiếm khí cùng kiếm ý. Lý Thiên Phàm lấy tay đụng đụng cây, nhất thời chuyện kỳ quái xảy ra. Cái kia đứng sừng sững thụ một hoàn tất từng mảnh da bị nẻ, tiếp theo từng tấc chồng chất ngã trên mặt đất. Một đống lớn cây phiến, giờ này khắc này, Lý Thiên Phàm, Trầm Lạc Nhạn, từ thế tích ba người đều chấn kinh đến tột đỉnh chi địa bước. Cùng sau lưng ba người bọn họ hơn 10 vị ngoa cương trại quân tốt nhìn qua tràng cảnh này, thậm chí coi là quỷ thần tiến đến đồng dạng. Đây giống như mộng vậy cảm giác, thực lực đáng sợ. Lý Thiên Phàm trong lòng sinh ra một cỗ trước nay chưa có sợ hãi, nguyên bản hắn có tính toán của mình, hy vọng để Nguyên Tùy Vân cùng thích khách kia lưỡng bại câu thương, sau đó bản thân ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi, sau đó thậm chí Lý Thiên Phàm đã có giết tâm ý của Nguyên Tùy Vân. Bây giờ nhìn thấy tình cảnh như vậy, Lý Thiên Phàm rốt cuộc không hứng nổi giết chết tâm ý của Nguyên Tùy Vân. Chí ít tại Lý Thiên Phàm không có hoàn toàn nắm chắc phía dưới, không dám giống Nguyên Tùy Vân động thủ. Nếu như đắc tội Nguyên Tùy Vân, mà khiến Nguyên Tùy Vân trở về từ coi chết, trên giang hồ có mấy người có thể tránh né được Nguyên Tùy Vân trả thù đâu ba? Lý Thiên Phàm trầm lặng nhạ, từ thế tích đám người theo đánh nhau dấu vết nhìn qua rừng cây chỗ sâu đi. Đi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn rốt cục gặp được Nguyên Tùy Vân. Giờ này khắc này, Nguyên Tùy Vân đang ngồi ở trên một tảng đá xanh lớn mặt, màu lam áo ngực đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Cánh tay trái, chân phải, sau lưng đeo quần áo đều đã đâm rách, lưu lại hơn 10 đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương. Trông thấy một màn này, Trầm Lạc Nhạn thần sắc đều thừa ra. Tại Trầm Lạc Nhạn trong trí nhớ, Nguyên Tùy Vân mãi mãi cũng là tiêu sái, phiêu dật tồn tại, chưa từng có bây giờ như vậy chật vật tình huống đâu. Bất quá giờ này khắc này, sự thật nhưng lại bày tại trước mặt hắn. Vào giờ phút này, Nguyên Tùy Vân mặc dù còn mang theo một cỗ sự kiêu ngạo của bẩm sinh khí chất, nhưng trên người cách ăn mặc đã cùng tiêu sái, phiêu dật hết duyên đi. Lần thứ nhất, Trầm Lạc Nhạn lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Tùy Vân chật vật như thế. Nguyên Tùy Vân ngẩng đầu nhìn lướt qua Trầm Lạc Nhạn đám người, trầm rãi nói, người kia đã đi, ta không có để lại hắn. Từ thế tích đứng dậy đi nâng Nguyên Tùy Vân, trong miệng cũng không ngại chuyện nói ra, Nguyên huynh có nhìn thấy được người kia chân diện mục. Nguyên Tùy Vân lấy tay nhẹ nhàng đẩy ra từ thế tích có hảo ý, trầm rãi nói ra, hắn không có cho ta bất cứ cơ hội nào, bất quá võ công của hắn con đường cùng ta phi thường quen biết, thậm chí tính được một cái trong khuôn trước khắc ra. Nói tới chỗ này, Nguyên Tùy Vân tâm lập tức nặng nề không ít. Lúc trước tại Vô Tranh Sơn Trang, hắn nghe Trầm Lạc Nhạn thuận miệng nói ra một chiêu kia thức, liền có thể phi thường linh hoạt sử dụng ra một chiêu kia, hơn nữa sử dụng đến giống như lúc, dẫn tới Trầm Lạc Nhạn đều kinh hô xưng chính là chiêu này. Lúc đó Nguyên Tùy Vân liền đối với cái kia khuôn mặt cùng mình quen biết, hơn nữa võ học con đường tựa hồ cùng mình có chỗ liên hệ thích khách sinh ra hết sức hứng thú. Tiếp theo đáp ứng Trầm Lạc Nhạn điều kiện, sau đó mới đi đến Ngoa Cương trại. Nếu không lấy Trầm Lạc Nhạn cái kia gần như hư vô hứa hẹn, như thế nào có thể nói đến động Nguyên Tùy Vân đâu? Bất quá Nguyên Tùy Vân ý nghĩ này nhưng lại chưa cùng bất luận kẻ nào nhắc qua. Lý Thiên Phàm kinh ngạc cơ hồ nói không ra lời, hắn thanh âm hơi run nói ra, ngươi là nói hắn và công pháp của ngươi con đường cơ hồ giống như lúc. Nguyên Tùy Vân nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người tại chỗ đều hít một hơi khí lạnh. Cùng Nguyên Tùy Vân võ công con đường cơ hồ giống như lúc, vậy cũng cơ hồ có thể nói người này võ nghệ giống như Nguyên Tùy Vân cao siêu tuyệt luân. Bây giờ trên giang hồ có mấy cái Nguyên Tùy Vân, tại tiến lên 300 năm, lại có mấy cái như Nguyên Tùy Vân như vậy nhân vật lợi hại đâu. Nguyên Tùy Vân gian nan đứng lên, nhàn nhạt quét ba người, nói, hiện tại đợi ở trong rừng cây đã không có bất cứ tác dụng gì, ta đã cảm giác không thấy bất luận cái gì khí tức của hắn, coi như cảm giác được, lấy tu vi của hắn, coi như hắn trọng thương phía dưới, cũng rất khó bắt hắn lại, cùng dạng này không bằng chúng ta rời đi trước, tất cả về đến trong trại lại mở dạng. Đám người gật đầu. Từ thế tích chú ý tới tay trái của Nguyên Tùy Vân nắm chặt, tựa hồ có cái gì siết trong tay. Hắn võ nghệ cơ hồ cùng ta giống như lúc, nhưng ở bên trên chiêu thức nhưng lại là đạt đến cảnh giới lại thành, tại chiêu thức chuyển đổi phía trên còn chưa luyện chuyển như ý, thậm chí có thể tới nói, hắn là đang cố ý sử dụng cùng ta giống nhau như lúc chiêu thức, mà không hiện lộ ra tự thân chiêu thức. Trong phòng ngủ, Nguyên Tùy Vân suy nghĩ nhẹ nói, cái gì? Nguyên huynh ý của ngài là hắn võ nghệ? Nguyên Tùy Vân nhìn qua Lý Thiên Phàm nhẹ gật đầu, nói, không sai, nếu như võ công của hắn con đường cùng ta bộ dáng tương tự, nhưng lại chưa như ta đây vậy luyện chuyển như ý, vậy hắn xuất thủ bất quá 10 chiêu, ta liền có thể bắt được hắn. Nhưng trên thực tế nhưng không có, bởi vậy chỉ có khả năng chính là hắn bản thân võ nghệ so với ta tới nói, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bởi vậy ta không cách nào bắt được hắn, ngược lại cùng hắn ghép thành trọng thương. Nghe đến đó, trong lòng mọi người đã không thể dùng sợ hãi để hình dung. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Phàm, Từ Thế Tích, Trầm Lạc Nhạn đều cảm giác được một cỗ âm lưu khí tức tràn ngập trong không khí. Trầm Lạc Nhạn đi lên trước, hỏi, hắn đã giết chết mặt công, nhưng lại cũng không diệt trừ ngươi, có phải là hắn hay không còn có âm lưu gì? Nguyên Tùy Vân nhẹ gật đầu, sau đó mở ra tay. Một tờ giấy cùng một cái phi tiêu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyên Tùy Vân nhẹ giọng thở dài, hắn tự nhiên có âm mưu, bằng không hắn cũng sẽ không sử dụng cùng ta giống nhau như lúc võ công mà thôi. Ta nghĩ vừa rồi dừng cây một trận chiến bất quá là hắn đang thử thăm dò ta có hay không có tư cách tham dự kế hoạch của hắn mà thôi. Thăm dò? Tư cách? Bốn chữ này như là Thái Sơn đặt ở tất cả mọi người trong đầu. Nguyên Tùy Vân từ từ mở ra tờ giấy, trên tờ giấy viết một đầu thiết họa ngân câu chữ lớn, nếu muốn biết thân phận của ta, liền đến Tầm Dương Thành. Tự, thiết họa ngân câu. Tự, giống như ẩn chứa có bệ nghệ thiên hạ bá khí. Nguyên Tùy Vân nhìn qua tờ giấy này, lâu dài không nói gì. Chương 9, ngẫu nhiên gặp cố nhân. Trầm Lạc Nhạn trở về, đi theo phía sau một vị điếm tiểu nhị, điếm tiểu nhị trong tay có một đĩa, trong mâm đặt vào bốn cái bản khách sạn sở trường nhất tức nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Trầm Lạc Nhạn, thỉnh thoảng đảo qua Trầm Lạc Nhạn, lại thỉnh thoảng nhìn Nguyên Tùy Vân, ánh mắt hiện ra đã kích động lại hưng phấn tâm tình rất phức tạp. Trầm Lạc Nhạn tựa như thê tử hầu hạ phu quân một dạng gọi Nguyên Tùy Vân đứng dậy, sau đó tự tay đem đồ ăn từng bước đặt tại Nguyên Tùy Vân trước mặt, sau đó là Nguyên Tủy Vân thêm cơm. Nguyên Tủy Vân không có cự tuyệt Trầm Lạc Nhạn có hảo ý, hắn ngẩng đầu lườm Trầm Lạc Nhạn sau lưng điếm tiểu nhị một chút, bình tĩnh phất phất tay. Phất tay, loại này thủ thế điếm tiểu nhị cũng không biết gặp bao nhiêu lần, bởi vậy điếm tiểu nhị lập tức cầm đĩa không đi ra ngoài, tốc độ thật nhanh đi ra ngoài. Trầm Lạc Nhạn lập tức khép cửa phòng lại, ngồi ở Nguyên Tủy Vân đối diện. Vào giờ phút này Trầm Lạc Nhạn nào có bản phận lệ thuộc Nguyên Tủy Vân vợ bộ dáng, nàng giống như một vị mưu sĩ ngồi ở Nguyên Tủy Vân đối diện. Lập tức rút ra trên đầu bích ngọc châm nhẹ nhàng nhìn qua trong thức ăn điểm một cái, làm xong một loạt động tác này về sau, Trầm Lạc Nhạn cũng không ngừng, nàng tiếp tục dùng 3-4 loại nghiệm độc chi pháp đến kiểm nghiệm thức ăn này bên trong có độc hay không. Nửa ngày, Trầm Lạc Nhạn mới nói ra, ta tại lầu nhỏ đi một vòng, cũng không nhận thấy được bất luận cái gì nhân viên khả nghi, trong khách sạn lão bản, đầu bếp cùng điếm tiểu nhị, ta thân phận của đối với bọn hắn làm ra kỹ càng điều tra, bọn hắn đều là nơi này nguyên thủy cư dân, hơn nữa làm việc ở đây thời gian phi thường bên trên, bởi vậy cũng khả năng không lớn là người kia điều động mà đến. Trầm Lạc Nhạn nói không nhanh, nhưng trong lời nói nhưng cũng ẩn chứa không ít tin tức. Nguyên Tủy Vân kẹp lên một khối quả cà, không hề do dự nuốt vào, bình tĩnh nói ra, không có phát hiện cũng không có nghĩa là không, nơi có người liền có tranh đấu như là đã sinh ra, vậy liền mang ý nghĩa một kiện lại việc không thể đơn giản hơn sẽ bởi vì ngươi người mà tùy thời trở nên phức tạp, đặc biệt khi người này vượt quá ngoài ý liệu của ngươi thời điểm, khi đó, 10 phần liền mang ý nghĩa thất bại của ngươi đã đến tới. Trầm Lạc Nhạn híp mắt phượng, trầm tư một hồi, trong mắt lập tức sáng lên, nhìn qua Nguyên Tủy Vân, lộ ra một cái phi thường nét cười của kinh diễm. Nàng phủi tay, tán thán nói, trên giang hồ mỗi người đều biết Nguyên Tủy Vân thần bí, lợi hại, nhưng lại ít có người đi tìm tòi nghiên cứu bản lãnh của ngươi. Bây giờ ta mặc dù không biết bản lãnh của ngươi đến tột cùng như thế nào kinh diễm, nhưng chỉ là ngươi lần này ngôn luận cũng đủ để làm ta trừng mắt đã xem. Ngươi so với ta hiểu rõ hơn nhân tính. Có được mỹ nhân quân sư, bố cục, thiết kế sự tình giống như chuyện thường ngày, Trầm Lạc Nhạn không có bất kỳ cái gì gượng gạo đối với Nguyên Tủy Vân đến lấy tối cao khích lệ. Trầm Lạc Nhạn tiêu ngạo tự phụ, đặc biệt tại binh pháp, nhu lược phía trên, bây giờ nàng lại tự nhận cam bái Nguyên Tủy Vân phía dưới. Cái này không đến không phải một kiện phi thường chuyện kỳ dị. Nguyên Tủy Vân cười nhạt một tiếng, tiếp tục ăn cơm, làm chúng ta hết sức chăm chú làm một việc thời điểm, liền tự nhiên sẽ coi nhẹ bên cạnh một chút nguyên bản là có thể nhận ra được chuyện kỳ quái. Ta Nguyên Tủy Vân mặc dù xuất đạo bất quá 3-4 năm, nhưng đắc tội người bản sự lại lợi hại đến mức không được, trên giang hồ sợ ta Nguyên Tủy Vân người số lượng cũng không ít, muốn giết ta Nguyên Tủy Vân người tự nhiên cũng nhiều hơn. Hạ độc thật là một kiện cực kỳ tốt phương thức. Thức ăn hôm nay phi thường mỹ vị, một dạng ăn cơm không nhiều Trầm Lạc Nhạn vậy mà cũng liên tục ăn 3 chén cơm. Nguyên Tủy Vân thì lướt qua liền thôi, để đua xuống, nhếch miệng lên mỉm cười. Giờ này khắc này, Nguyên Tủy Vân trong đầu không khỏi hiện hiện cái kia nhảy nhót tưng bừng, có chút ngây thơ, lại một cách tinh quái thân ảnh. Trầm Lạc Nhạn kỳ quái nhìn qua bỗng nhiên bật cười Nguyên Tủy Vân một chút, Nguyên Tủy Vân cũng đúng lúc tầm mắt và Trầm Lạc Nhạn ánh mắt tiếp xúc. Nguyên Tủy Vân mỉm cười, nói, căn này khách sạn mặc dù nhỏ, thân ở đường đi nơi yên tĩnh, nhưng làm ra đồ ăn lại thắng qua Túy Tiên lâu, sung sướng các mấy người khách sạn. Trầm Lạc Nhạn rất tán thành. Đột nhiên, Trầm Lạc Nhạn ngẩn ra, trong chốc lát mồ hôi lạnh đã bước lên đến rồi trên đầu mình. Nếu như rượu nơi này đồ ăn mỹ vị như vậy, mặc dù vị trí vắng vẻ, nhưng khách nhân chí ít cũng có như vậy một đám. Nhưng vì sao tại chúng ta tương lai trước nơi này khách nhân cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay đâu? Chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, Trầm Lạc Nhạn nhìn qua rượu trên bàn đồ ăn, sắc mặt tái nhợt. Nguyên Tủy Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Trầm Lạc Nhạn vai, cười cười, nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta từng tại mấy chỗ bất đồng cũng hưởng qua dạng này mỹ vị, những địa phương này hoặc yên lặng hoặc không chút nào thu hút, nhưng đồ ăn đồng dạng tuyệt sắc. Trầm Lạc Nhạn thật sâu thở hắt ra, nghe đến đó Trầm Lạc Nhạn mới buông lòng xuống. Nàng từ Nguyên Tủy Vân thần sắc, động tác, ngữ khí, ngôn ngữ, đều đó có thể thấy được Nguyên Tủy Vân tựa hồ cho rằng mấy cái này khách sạn người. Không nói toàn bộ, chỉ ít nhận biết bên trong một cái người, nếu không Nguyên Tủy Vân cũng sẽ không bộ dáng như thế. Trầm Lạc Nhạn lại khôi phục thong dong lạnh nhạt thần thái, nàng cười nói ra, "Hả, Nguyên công tử mà nói làm ta hết sức tò mò, ta ngược lại muốn biết Nguyên công tử trong miệng nhắc tới người kia đến tuột cùng là ai." Trầm Lạc Nhạn không có nói sai, nàng đích xác phi thường tò mò. Nguyên Tủy Vân tiện tay tại bốn phía quét một vòng, nói, nàng nhỉ. Có lẽ ở nơi này bốn phía đang ở thăm dò chúng ta đây. Cái này cùng nhìn lén người làm việc cũng không thể dùng lẽ thường để hình dung. Trầm Lạc Nhạn giật mình, kỳ dị nhìn qua Nguyên Tủy Vân, thầm nghĩ Nguyên Tủy Vân như thế nào nhận biết kỳ lạ như vậy người. Trầm Lạc Nhạn suy nghĩ vừa mới cùng một chỗ, bên cạnh thân cửa sổ đông nhiên phát ra một trận tiếng vang. Phình một tiếng, một vị người mặc thanh y, mang theo nón nhỏ con, một bộ đầu bếp ăn mặc nữ tử nổi giận đùng đùng vào, tay nàng dẫn theo dao phay, hung dữ chừng nhìn qua Nguyên Tủy Vân, nghiến răng nghiến lợi nói ra, Nguyên Tủy Vân, ngươi có gan lại đem câu nói này nói lên một lần. Nữ tử ngữ tốc rất chậm, nhưng ai cũng có thể nghe được nữ tử cái kia chậm rãi ngữ tốc bên trong ẩn chứa đáng sợ đến bực nào sắc bén sắc ý. Trầm Lạc Nhạn cũng bị nữ tử cái kia kinh thế hai tục hành vi chỗ chấn nhiếp rồi. Nguyên Tủy Vân nhưng cho tới bây giờ không phải một cái gì thương hương tiếc ngọc người, bởi vậy đâu. Nữ tử này nói ra đoạn văn này vậy cũng là muốn bước lên nguy hiểm tính mạng. Nhìn qua nữ tử cách ăn mặc, Trầm Lạc Nhạn hồi ức trong đầu tư liệu, nhãn tình sáng lên, tựa hồ đã xác nhận thân phận của cô gái. Trầm Lạc Nhạn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Nguyên Tủy Vân cao hứng như thế bộ dáng, ở trong mắt Trầm Lạc Nhạn Nguyên Tủy Vân vĩnh viễn là cao ngạo, ưu nhã, cao quý chính là đại danh tử. Những thứ này đại danh tử toàn bộ kèm theo tại Nguyên Tủy Vân trên người, vậy cũng đang mang ý nghĩa Nguyên Tủy Vân khoác trên người lên tầng một người bình thường vì đó ngưỡng mộ quan hoàn. Mà bây giờ Nguyên Thủy Vân, tầng này quang hoàn tựa hồ bởi vì nữ tử trước mắt này đến, mà biến mất đi. Nguyên Thủy Vân phi thường cẩn thận trên dưới liếc nhìn nữ tử kia. Ánh mắt bình tĩnh nhưng lại thâm thúy. Nữ tử lúc đầu nổi giận đùng đùng, tại Nguyên Thủy Vân liếc nhìn lúc, nguyên bản còn lấy ánh mắt mà chống đỡ xem, nhưng theo thời gian trôi qua, nữ tử cũng không nhịn được Nguyên Thủy Vân cô kia có ánh mắt của lực xuyên thấu, bởi vậy cũng thua trận, ánh mắt rời xa Nguyên Thủy Vân. Bất quá gặp Nguyên Thủy Vân lại cũng không bởi vì chính mình yếu thế mà đình chỉ nhìn chăm chú, nữ tử tâm phiền ý loạn, vừa mới chuẩn bị phát cáu, lại nghe được Nguyên Thủy Vân cái kia trêu ghẹo thanh âm, ha ha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Hương Soái bên cạnh Tống Điểm Nhi cô nương nhỉ. Bất quá Điểm Nhi cô nương này tấm cách ăn mặc khiến tại hạ cơ hồ đều đã không nhận ra, còn tưởng rằng là người đầu bếp kia sư phó chủ động tới tìm ta muốn đánh thưởng đâu. Gần nhất xấu hổ vì trong ví tiền dấu thuyết, đang phát sầu phải làm gì đây? Hắc hắc, may mắn là Tống Điểm Nhi cô nương, khen thưởng có thể miễn đi. Nghe đến, Tống Điểm Nhi hỏa khí liền bang bang dâng lên. Nguyên Thủy Vân mà nói liền như là một mùi lửa ném ở trên thùng dầu một dạng. Tống Điểm Nhi đối với Sở Lưu Hương ngược lại là ý thuận tuyệt đối, nhưng đối với những người khác nhưng lại có người nói đông ta hướng tây, người đi nam ta đi bắc dạng này nghịch phản tâm lý. Tống Điểm Nhi dẫn theo dao phay đi đến Nguyên Thủy Vân trước mặt, đưa tay ra nói, lấy ra. Nguyên Thủy Vân một mặt mơ hồ nói, cái gì? Tống Điểm Nhi hung hăng nói, ta vì ngươi làm như thế dừng lại phong phú mỹ thực, ngươi không phải mới vừa nói muốn đánh thưởng sao? Còn không mau khen thưởng. Nguyên Thủy Vân kinh ngạc nói, vừa rồi những thức ăn này là ngươi làm sao? Vừa nói, Nguyên Thủy Vân lại cúi đầu nhìn một chút đồ ăn, một mặt không tin bộ dáng. Tống Điểm Nhi khẽ hừ một tiếng, nói, cái này khách sạn nhỏ, ngươi chẳng lẽ có thể tìm được so với ta sẽ còn làm đồ ăn người sao? Ngoại trừ ta, còn có ai có thể làm được ra dạng này thức ăn mỹ vị đến đâu? Tống Điểm Nhi kiêu ngạo không thôi, hoàn toàn chính xác, ở trên thức ăn, trên toàn thế giới có thể so Tống Điểm Nhi người lợi hại, vậy cũng không có mấy cái. Ta không tin, chứ ngươi ở ngoài cái này trong khách sạn sẽ không có người làm ra dạng này đồ ăn. Điểm Nhi cô đương, ngươi có phải hay không gần nhất thiếu tiền nhỉ? Nếu là, ngươi thì cứ nói, ta sẽ mượn ngươi một điểm. Nghe đến đó, một bên Trầm Lạc Nhạn nhịn không được bật cười. Trầm Lạc Nhạn hiếu kỳ đánh giá Tống Điểm Nhi, Trầm Lạc Nhạn chỗ nào còn không rõ ràng lắm Nguyên Thủy Vân đang đùa nghịch nữ tử trước mắt đâu. Bất quá Trầm Lạc Nhạn lại phi thường tò mò, một dạng lãnh lược băng sơn Nguyên Thủy Vân vậy mà lại có như thế một mặt. Bất quá Trầm Lạc Nhạn lại có thể cảm thụ được Tống Điểm Nhi trên người thật có loại làm cho người khoái hoặc khí tức. Tống Điểm Nhi đều tức bệ phổi, ngay tại Tống Điểm Nhi chuẩn bị báo nổi thời điểm, đột nhiên thanh quang lóe lên, khanh một tiếng xuyên qua cửa sổ, sau đó ken một tiếng, đến rồi trên tường. Ám khí kia tốc độ nhanh chóng, cơ hồ đã đến kinh thế hãi tục cấp độ. Nguyên Thủy Vân nhĩ lực vô song, lại là ám khí đại hành ra, nhưng cũng gần như chỉ ở ám khí xuất hiện ở cửa sổ trước mới phát giác được. Lúc này, Nguyên Thủy Vân nguyên bản tâm tình khoái trá lập tức cũng theo vào ám khí đến mà biến mất trong không. Chương 10, lấy mạng tiền đồng. Ám khí bất quá một đồng tiền mà thôi. Tống Điểm Nhi thân thể mềm mại run rẩy, một đôi mắt to sáng ngời tràn đầy khủng hoảng. Hoàn toàn chính xác, vô luận ai nhìn thấy mình cùng tử thần gặp thoáng qua thời điểm, đều sẽ có sợ hãi như vậy, thần sắc sợ hãi. Tống Điểm Nhi có như thế hành vi cũng không cảm thấy bắt đầu. Nguyên Thủy Vân rút ra đã thật sâu khảm nạm ở bên trong tấm ván gỗ tiền đồng chính là không thể bình thường hơn tiền đồng, bên trong không có bất kỳ cái gì cơ quan bấy dập. Bất quá chính là bởi vì đơn giản, mà người kia lại có thể dùng một đồng tiền từ ngoài cửa sổ thông qua tấm ván gỗ bắn vào cửa phòng, sau đó tại va chạm đến tấm ván gỗ về sau, tiền đồng không có phân tấp cải biến phương hướng, cũng đủ để chứng minh người kia võ nghệ chi vô cùng cao minh, đã đi vào một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng cấp độ. Nguyên Thủy Vân nghĩ đến càng nhiều. Hắn chẳng những phỏng đoán đến người kia võ nghệ vô cùng cao minh, càng tại phỏng đoán người kia lấy tinh diệu như vậy góc độ đem tiền đồng bắn vào cửa phòng, trong đó đến tuột cùng có hàm nghĩa gì. Nguyên Thủy Vân phi thường rõ ràng, nếu như vừa rồi cái kia một đồng tiền, tranh đối với Trầm Lạc Nhạn hoặc Tống Điểm Nhi trong hai người bất kỳ người nào, nếu như hắn không thi cứu, hai người kia đều đưa giữ nhiều lành ít. Nguyên Thủy Vân đem tiền đồng đưa cho Trầm Lạc Nhạn, sau đó quay đầu vô Tống Điểm Nhi bả vai, nhẹ giọng nói ra, ta và Sở đại ca của ngươi giống nhau là một cái phiền phức dính người người, nếu như ngươi vì ngươi Sở đại ca chết rồi, vậy ngươi đương nhiên sẽ không hối hận. Nếu như ngươi bởi vì duyên cớ của ta mà chết rồi, đây chẳng phải là oan uổng. Hơn nữa trong nội tâm của ta cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ ấy nấy. Tống Điểm Nhi trợn tròn con ngươi, há miệng chuẩn bị mắng Nguyên Thủy Vân, bất quá Nguyên Thủy Vân phất phất tay, đã bắt đầu tiễn khách. Ngươi còn không đi? Chẳng lẽ muốn ta tự mình đưa ngươi đi không được sao? Tống Điểm Nhi bản chính là một cái da mặt không dày nữ hài, nghe được Nguyên Thủy Vân câu nói này, nàng chỗ nào sẽ còn lưu lại. Nàng ác hung ác trợn mắt nhìn Nguyên Thủy Vân vài lần, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi ra cửa phòng, rời đi. Trầm Lạc Nhạn lườm Nguyên Thủy Vân một chút, ôn nhu khẽ thở dài, ngươi nguyên bản có thể dùng càng thêm phương thức vận chuyển, một dạng có thể đạt tới ngươi muốn hiệu quả, ta nghĩ ngươi nhất định nghĩ đến rõ ràng, có thể ngươi vì cái gì không làm như vậy đâu. Nguyên Thủy Vân mỉm cười, cũng không hiểu thả, hắn xuất ra khối kia giấu ở ngực tờ giấy. Tờ giấy này là ngày đó Ngoa Cương trại phía trên, Nguyên Thủy Vân cùng cái kia võ nghệ cùng mình quen biết thích khách lúc giao thủ, vị kia thích khách lưu lại. Trên tờ giấy có một nhóm vô cùng đơn giản tự, nếu muốn biết thân phận của ta, liền đến Tầm Dương Thành. Bất quá trừ cái này hàng chữ bên ngoài, tờ giấy này còn có mấy cái phi thường đồ hình kỳ quái, bên trong một cái chính là tròn. Nguyên Thủy Vân cũng không cho rằng viên kia đồ hình là không có bất kỳ ý nghĩa gì ký hiệu, nếu như cái này thực không có bất kỳ ý nghĩa gì ký hiệu, vậy cái kia người cần gì phải đem để đặt ở bên trên tờ giấy. Ta nghĩ ta cùng hắn du hí đã bắt đầu. Trầm Lạc Nhạn nghi hoặc hỏi, bắt đầu. Chẳng lẽ bởi vì này mai tiền đồng? Nguyên Tủy Vân nhẹ gật đầu, nói, không sai, có lẽ tại ta tiếp vào tờ giấy này thời điểm ta và hắn Du Hí cũng đã bắt đầu. Nói Nguyên Tủy Vân liền đem tờ giấy đưa cho Trầm Lạc Nhạn. Trầm Lạc Nhạn đã từng cẩn thận nghiên cứu qua chương này đơn giản lại ẩn chứa khắc sâu ngụ ý tờ giấy. Nhưng trầm tư suy nghĩ cũng không đạt được cái gì kết luận. Nhưng bây giờ, Trầm Lạc Nhạn nhìn qua khối này tiền đồng, lại nhìn trên tờ giấy vòng tròn, đương nhiên ở giữa tựa hồ đã nghĩ rõ ràng. Rõ ràng, nhưng cũng không hiểu. Trầm Lạc Nhạn cảm giác trên tờ giấy tròn liền đại biểu cho tiền đồng, nhưng này tiền đồng lại đại biểu cái gì chứ? Hơn nữa trên tờ giấy ra tròn, còn có 10 tự, hình tam giác hai cái hình dạng, mà hai cái hình dạng lại ý vị như thế nào đâu? Cái này đích xác là một cái làm cho người hoa mắt váng đầu vấn đề. Bất quá Nguyên Tủy Vân lại suy nghĩ minh bạch, hắn từ Trầm Lạc Nhạn trong tay lại tiếp nhận cái kia một cái màu xanh tiền đồng, tay nâng lên, tại ánh nắng lóe ra điểm điểm quang mang. Tiền là một cái tốt, đáng tiếc tiền cũng là một kiện phi thường đáng sợ thứ nguy hiểm. Cái này tiền đồng cũng là tiền, nhưng lại không biết cái này bên trong tiền đồng ẩn chứa là ý tốt, vẫn là lấy mạng sát cơ đâu. Nguyên Tủy Vân nhẹ nhàng thở dài, vừa nói, liền nở nụ cười. Trầm Lạc Nhạn cũng không hiểu rõ Nguyên Tủy Vân ý nghĩ, nhưng nàng có thể cảm giác được giờ này khắc này Nguyên Tủy Vân tinh thần phi thường phấn khởi, hơn nữa nàng còn có thể cảm giác được cái kia đã mai phục tốt thiên la địa võng, bây giờ đã hướng về con mồi mở ra. Không hiểu liền hỏi, Trầm Lạc Nhạn tại Nguyên Tủy Vân trước mặt không biết cố ý trêu đùa cái gì tâm kế. Trầm Lạc Nhạn là một người thông minh, hơn nữa nàng vẫn là một cái hán hưu sẽ không bị thông minh quá sẽ bị thông minh hại người thông minh, nàng vô cùng rõ ràng tại Nguyên Tủy Vân trước mặt đùa bỡn tâm kế sẽ không thua kém một cái thằng hề tại người xem trước mặt biểu diễn, nên đón có lẽ có tiếng vỗ tay, nhưng càng nhiều thì hơn là khinh miệt. Chúng ta cũng không biết cái kia truyền ra tiền đồng người tới đến cùng có phải hay không chúng ta cần muốn tìm người. Hơn nữa coi như hắn là chúng ta cần muốn tìm người, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể được người kia tin tức. Chúng ta lại làm thế nào biết hắn bước kế tiếp là cái gì đây? Trầm Lạc Nhạn phi thường chú trọng tiên cơ, lúc này, bọn hắn rõ ràng đã mất đi tiên cơ. Nguyên Tủy Vân lắc đầu nói, ta cũng sớm đã cùng ngươi đã nói, ta và hắn quyết đấu mặc dù ẩn chứa trong đó có võ nghệ, nhưng tuyệt đại đa số là trí tuệ cùng trí khôn va chạm, làm trí tuệ không dùng được thời điểm, chúng ta mới có thể dùng đã là chúng ta bản năng võ nghệ đến giữ gìn quyền uy của chúng ta tại kiêu ngạo. Trầm Lạc Nhạn nói, bởi vậy đâu? Nguyên Tủy Vân nhếch miệng lên một cái tia rất nhỏ đường cong, nói, bởi vậy hắn nhất định sẽ làm cho ta biết thân phận của hắn, ít nhất là có quan hệ với thân phận của hắn một chút tin tức. Trong thời gian này có lẽ sẽ cuốn vào rất nhiều người, nhưng ta giống như hắn, đối với cái này chút cuốn vào trong đó người chúng ta không có bất luận cái gì thương tiếc hoặc cái khác cảm xúc, bởi vì này một số người chẳng qua là ta và hắn quyết đấu đánh cờ quân cờ thôi. Câu nói này nói đến phi thường trần trụi, phi thường lạnh lùng. Trầm Lạc Nhạn không có bất kỳ cái gì kinh ngạc hoặc trái tim băng giá, bởi vì tại Trầm Lạc Nhạn trong mắt đây mới là Nguyên Tủy Vân tính cách của bản chất nhất. Nếu như Nguyên Tủy Vân đang bố trí thời điểm còn đối với người nào đó trong lòng còn có cái khác cảm xúc, người kia cũng sẽ không là Nguyên Tủy Vân. Cửa sổ bởi vì tiền đồng xuyên qua, lưu lại một cái lớn chừng ngón tay cái miệng nhỏ. Thanh phong quét, thông qua lỗ nhỏ mang đến một tia khí mùa xuân. Nhu nhu mảnh gió trong phòng chuyển động, nó như là tay, ôn nhu vờn quanh tại Nguyên Tủy Vân, Trầm Lạc Nhạn bốn phía. Có thể, nhưng cũng mang ý nghĩa. Đứng lặng tại trước cửa sổ, Trầm Lạc Nhạn đống nhiên cảm giác đầu một trận chóng mặt, trên người khí lực cũng chậm rãi biến mất. Trầm Lạc Nhạn là lão giang hồ, lập tức liền biết mình trúng độc. Hắn vịn cửa sổ, hư nhược nhìn qua sau lưng Nguyên Tủy Vân, há miệng muốn nói, nhưng cũng không nói lời nào cửa ra. Dược hiệu thực sự quá cường liệt, lập tức Trầm Lạc Nhạn liền hôn mê bất tỉnh, co quắp ngã trên mặt đất. Nguyên Tủy Vân còn ngồi xuống, hắn nhìn chăm chú ngón trỏ cùng trên ngón cái tiền đồng phi thường phổ thông, nhưng này phi thường thông thường tiền đồng đã trở thành đoạt mệnh tuyệt thế vũ khí. Có mấy người có thể nghĩ ra được cái kia kinh thế hai tục tối sầm lại khí ném mạnh hoàn tất bất quá là đối thủ ném xuống mồi nhử. Là Nguyên Tủy Vân cầm lấy cái này tiền đồng thời điểm, trên tiền đồng này ẩn chứa có độc vật chất liền đã tràn ngập cả phòng. Loại này có độc vật chất tại không có đi qua cái khác chất môi giới thôi hòa dưới, độc vật còn chưa không có độc tính. Nhưng trong miệng nhỏ lưu động gió thổi qua, tại gió loại này chất môi giới thôi hòa dưới, độc vật trong khoảng thời gian ngắn hóa thành vật kịch độc. Trầm Lạc Nhạn dạng này cao thủ đều không có bất kỳ cái gì phòng bị đều đổ vào ám khí hạ. Cỡ nào thiết kế tỉ mỉ bấy dập, cỡ nào khó lòng phòng bị bấy dập nhỉ. Nguyên Tủy Vân trên mặt toát ra phi thường nét cười của vui vẻ, hắn đem cái này lấy mạng tiền đồng nhẹ nhàng nhét vào bên người trên bàn trà, nhẹ nhàng thở dài, ngươi thật làm cho ta sinh ra một loại hiếu kỳ. Ta thật muốn để lộ ngươi cái kia bao phủ tại mê vụ mặt nạ của hạ, nhìn một chút chân thực của ngươi diện mạo. Gian phòng rất yên tĩnh, im ắng. Trầm Lạc Nhạn tê liệt trên mặt đất, Nguyên Tủy Vân ngồi trên ghế. Hai người cũng không nhúc nhích, cũng không biết trải qua bao lâu, cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra. Một người bước vào cửa phòng. Chương 11, tự xưng thần nam nhân. Đi lại trầm hồn, nặng nề như núi. Nguyên Tủy Vân lặng lặng lắng nghe người kia bộ pháp, trong lòng hoàn tất sinh ra một loại phi thường cảm giác kỳ dị. Nguyên Tủy Vân cảm giác bước chân kia có một loại phi thường kỳ huyễn ma lực thần kỳ. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Cửa phòng đẩy ra, người đi rồi vào cửa, người kia bộ mặt thật cũng chính thức hiện ra ở trước mặt Nguyên Tủy Vân. Nguyên Tủy Vân yên tĩnh ngồi trên ghế, bởi vì cái ghế chính đối cửa phòng, bởi vậy khi nam nhân kia đẩy ra đi vào cửa phòng lúc, liền đã thấy rõ nam nhân kia, hắn nhìn chăm chú nam nhân kia. Trung niên, ba mươi mấy cho phép, nam nhân dáng người khôi vĩ, sắc mặt đen kịt, khuôn mặt giản dị, một chút nhìn qua, cơ hồ 90% người đều sẽ cho rằng đây là một cái anh nông dân mà thôi. Nhưng tinh tế đi xem, lại có thể cảm giác được cái này trên thân nam nhân có cỗ phi thường trầm hồn như núi ngọn núi vậy vĩ ngạn khí tức. Cỗ khí tức này tăng thương, cuồn cuộn. Nguyên Tủy Vân nhìn chăm chú nam nhân này, mà nam nhân đẩy cửa tiến đến, trông thấy đang theo dõi hắn Nguyên Tủy Vân, trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc. Nam nhân cũng không nghĩ tới vốn nên ngã xuống Nguyên Tủy Vân lại còn chưa ngã xuống, thậm chí thần trí rõ ràng, còn nhìn mình chằm chằm. Kinh ngạc cũng bất quá trong nháy mắt. Lập tức nam nhân lại khôi phục thành không hề bận tâm chi thần thái. Nam nhân giang hai tay ra, làm ra ôm bầu trời bộ dáng, hít một hơi thật sâu, không nghĩ tới có người vậy mà có thể ở dưới mê thần hương đứng thẳng không ngã. Nguyên Tủy Vân, ngươi quả thật không hổ là tôn thượng nhìn chúng người, quả nhiên có chút bản sự. Nam nhân ngôn ngữ bình hòa, nhưng trong thanh âm tự nhiên mà vậy mang theo một cố cư cao lâm hạ ngạo khí. Tựa hồ ở trong mắt người đàn ông này, trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Nguyên Tủy Vân cũng bất quá chỉ là như thế mà thôi thôi. Nguyên Tủy Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không đáp lại người kia bất luận cái gì lời nói, ngược lại hỏi, hắn. Nguyên lai ngươi là thuộc hạ của hắn mà thôi. Thanh âm mang theo tiếng đối. Thuộc hạ của hắn mà thôi. Nghe được câu này, nam nhân không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, ngược lại sinh ra một loại vĩ đại mà sự kiêu ngạo của không hiểu. Hắn chậm rãi nói ra, tự nhiên, lấy ngươi hiện nay bản sự muốn đối mặt tôn thượng. Ha ha, ngươi hiện tại còn chưa có tư cách. Nguyên bản tại ngươi tới Tầm Dương Thành, ta còn muốn ngươi là có hay không có tư cách đối mặt ta. Thanh âm dừng một chút, nam nhân lại nói, ngươi đã tránh thoát ta bảy ra mê thần hương, bởi vậy ngươi bây giờ có miễn cưỡng đối mặt tư cách của ta. Nguyên Tủy Vân ánh mắt nhàn nhạt lườm người kia một chút, chậm rãi nói, mặc dù bóng lưng của ngươi cùng ta bây giờ đang ngõa cương trại thời điểm giao thủ người cũng không giống nhau, nhưng ta vẫn là muốn hỏi, ngươi đến cùng có phải hay không hắn? Nam nhân không chút do dự lắc đầu, nhếch miệng lên một tia mang theo tà ác ý cười, nói, không phải, hắn là tôn thượng vì ngươi chuyên môn tạo ra được tới một cái siêu cấp cao thủ, cũng có thể nói hắn liền là của ngươi cái bóng. Bất quá cái bóng cuối cùng chỉ là cái bóng, vĩnh viễn không sánh bằng chân thân. Nguyên Tủy Vân gật đầu, đột nhiên trầm mặt lại. Trong lúc nhất thời, Nguyên Tủy Vân cái gì cũng không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh nhìn qua người kia. Bầu không khí cũng không trầm mặc bao lâu, người kia lại mở miệng, hắn từ trên xuống dưới, đem Nguyên Tủy Vân toàn bộ đánh giá một lần, hắn chậm rãi nói ra, thiên phú của ngươi tại 300 năm tới trong giang hồ đều có thể được cho tuyệt thế, nhưng ta muốn bất quá vì cái gì tôn thượng biết chú ý tới ngươi, hơn nữa còn lại bởi vì lần thứ hai đặt chân hồng trần. Thanh âm bên trong mang theo một cỗ không che giấu được ghen ghét. Tôn thượng. Nguyên Tủy Vân thật có mấy phần hiếu kỳ, người thanh niên kia trong miệng tôn thượng đến tột cùng như thế nào tồn tại. Bất quá hiếu kỳ cũng chỉ bất quá hiếu kỳ mà thôi, Nguyên Tủy Vân vô cùng bình tĩnh đè xuống phần này bên trong tò mò trong lòng, bởi vì hắn bây giờ đối mặt phải là một cái phi thường đối thủ đáng sợ. Tôn thượng, trong miệng ngươi tôn thượng có phải là ngày đó cứu Diệp Cô Thành, tự xưng thần nhân? Nguyên Tủy Vân hỏi cho tới nay ẩn nấp tại nghi ngờ trong lòng, giờ phút này, đi qua mới vừa một đoạn nói chuyện, Nguyên Tủy Vân đã phi thường kết luận, trước mắt vị này đại hán cùng Ngõa Cương trại thích khách, cùng cứu đi Diệp Cô Thành thần chi ở giữa nhất định có chặt chẽ không thể tách rời chi liên hệ. Người kia không để Nguyên Tủy Vân thất vọng, hắn cấp ra một cái để Nguyên Tủy Vân gần như câu trả lời hài lòng, nhưng đáp án này lại khiến Nguyên Tủy Vân đối với cái kia thần càng thêm sợ hãi, càng thêm nổi lên nghi ngờ. Không sai, thiên hạ hôm nay ngoại trừ tôn thượng bên ngoài, cái thế giới này còn có cái kia thần đâu. Nói đến đây, giọng nói của người này bên trong tràn đầy một cỗ cơ hồ có thể chen sự kiêu ngạo của phá thương cung. Nguyên Tủy Vân còn muốn lại hỏi thăm, có thể người kia đã không có lại cho Nguyên Tủy Vân cơ hội hỏi dò. Một luồng khí tức đáng sợ giống như dòng lũ sắt thép hướng về Nguyên Tủy Vân trùng kích cuốn tới. Ngươi đã tránh thoát mê thần hương, bởi vậy ngươi có tư cách tiến vào tôn thượng kế hoạch bước kế tiếp. Bất quá tại ngươi tiến vào tôn thượng kế hoạch bước kế tiếp trước, ngươi chưa hết thông qua ta đây quan, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút trên người đến tuột cùng có đáng giá gì tôn thượng coi trọng. Nghe được câu này, Nguyên Tủy Vân liền đã biết một trận chiến này đã không thể tránh né. Rất hiển nhiên, bởi vì người kia trong miệng tôn thượng coi trọng, bởi vậy hắn đã trở thành tôn thượng trong thủ hạ mọi người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Người trước mắt này tuyệt đối không phải cái thứ nhất, nhưng là phi thường khả năng chính là cái cuối cùng, bởi vì đối mặt người trước mắt này, Nguyên Tủy Vân không có bất kỳ cái gì nắm chắc, hơn nữa Nguyên Tủy Vân đã trúng nhỏ nhẹ mê thần hương. Nguyên Tủy Vân đã trúng mê thần hương. Trong phòng ngủ, Nguyên Tủy Vân một mực nắm đuốt tiền đồng nghiên cứu, gió thổi tiền đến, Nguyên Tủy Vân làm sao không trúng chiêu. Cái bẫy này rõ ràng chính là không chê vào đâu được bẫy dập, chỉ cần hiếu kỳ, vậy liền nhất định sẽ trúng chiêu. Bất quá Nguyên Tủy Vân trong nháy mắt liền phát giác mình đã trúng chiêu, bởi vậy lập tức vận chuyển huyền công, điều chỉnh hô hấp. Bất quá tại cùng lúc Trầm Lạc Nhạn liền nhân trúng mê thần hương mà choáng quyết tới. Mê thần hương mặc dù bởi vì Nguyên Tủy Vân huyền công vận chuyển kịp thời, cũng không khiến Nguyên Tủy Vân lâm vào choáng khuyết trạng thái, nhưng là khiến Nguyên Tủy Vân tu vi võ học đánh cái chết khấu. Trận chiến này, Nguyên Tủy Vân hung hiểm tuyệt luân. Nguyên Tủy Vân chậm rãi đứng người lên, cầm kiếm, lạnh lẽo nhìn qua người kia. Nguyên Tủy Vân đã dùng hành động để biểu lộ thái độ của mình, chiến. Khôi Vĩ trung niên nhân nhếch miệng cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng xoa xoa tay, lẩm bẩm, đã có hơn mấy chục tuổi không có động tới tay đâu. Không nghĩ tới hôm nay ta động thủ người, lại là một cái chưa dứt sữa tiểu hoa nhi. Nguyên Tủy Vân, nếu như ngươi có thể tiếp nhận ta ba chiêu, ta tạm tha ngươi một mạng. Người kia hô. Nguyên Tủy Vân đã lộ ra ngay bảo kiếm, thản nhiên nói, một chiêu cũng không cần, bởi vì ngươi thực sự không phải là đối thủ của ta. Mặt của trung niên nhân lập tức âm trầm xuống, cái kia có chút nét cười của hiện lên lại như vậy khó chịu dữ tợn. Hắn cũng không nói lời nào, nhưng Nguyên Thủy Vân đã có thể cảm giác cô khí tức đáng sợ đang lấy kỳ quỷ tuyệt luân tốc độ tại tăng lên. Nguyên Thủy Vân cảm giác một tòa Thái Sơn xuất hiện ở trước mặt mình. Bất luận kẻ nào đều có cùng ngạo vô liếng, nhưng bọn hắn vốn liếng khác biệt, có người nỗ lực sinh mệnh của mình, có người thì nỗ lực sinh mạng của người khác. Hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi Nguyên Thủy Vân phải chăng có cùng ngạo vô liếng. Dứt lời, người kia xông ngang tiến lên. Mưa to gió lớn đã tới. Rất khó có người tưởng tượng, cái kiếp như thế khôi vĩ người lại có thể sánh ngang Lưu Quang phim vậy tốc độ. Qua trong giây lát, người kia liền đã xuất hiện ở Nguyên Thủy Vân trước mặt. Nguyên Thủy Vân cổ tay chuyển một cái, kiếm đón đối với xông lên đại hán hung hăng đâm đi lên. Không có chút nào sặc sỡ va chạm. Từ vừa rồi người kia chiêu thức cùng khí thế đó có thể thấy được, người kia võ học trọng công mà không trọng thủ, hành vi như mãnh hổ, giận như dao long. Mà kiếm thuật đâu? Nói như vậy đều đi nhẹ nhàng lộ tuyến, kiếm đầu thiên phong ngậm nghĩa đã là như thế. Nhưng Nguyên Thủy Vân lại ngạnh sinh sinh cùng cương mãnh cực kỳ, giống như trước núi Thái Sơn sụp đổ, dao long bay lên không trung niên nhân hung hăng đụng vào nhau. Cứng đối cứng, cái này không thể tránh né khiến cho Nguyên Thủy Vân võ nghệ không thể toàn bộ phát huy ra, hơn nữa Nguyên Thủy Vân đã trúng độc. Không thể không nói đây đối với Nguyên Thủy Vân mà nói, giờ này khắc này hắn đã hoàn toàn ở vào thế yếu bên trong đi. Đối thủ cao minh vô cùng, hắn lựa chọn lấy am hiểu nhất cương mãnh cực kỳ phương thức xuất kích, chính là hy vọng tại Nguyên Thủy Vân trong thân thể độc dưới tình huống, nhất cử đem Nguyên Thủy Vân đánh bại. Bởi vì này dạng, coi như Nguyên Thủy Vân lựa chọn lấy nhẹ nhàng tuyệt luân thân pháp, tránh khỏi thế công của mình, nhưng nhẹ nhàng thân pháp tại thân trung kịch độc dưới tình huống, lại có thể sử dụng mấy lần đâu. Mê thần hương, ra mê choáng người bên ngoài, tác dụng lớn nhất chính là làm cho người theo thời gian trôi qua thân thể như nhũn ra, tiến tới sử dụng không lên bất luận cái gì lực đạo. Vừa rồi hắn biết trung thực như vậy trả lời Nguyên Thủy Vân nguyên nhân cũng liền tại như thế. Hắn đang tiêu hao lực lượng Nguyên Thủy Vân, tiến tới thu hoạch được nhất cử đắc thắng cơ hội. Không thể không nói, đối thủ xoay quanh chi âm độc tinh diệu, hoàn toàn chính xác được cho tuyệt thế xào diệu. Nhưng hắn không nghĩ tới sự tình cũng không hướng về trong lòng của hắn tiêu sái thế mà cất bước, hắn không nghĩ tới Nguyên Thủy Vân vậy mà lại dùng phương thức lấy cứng trọi cứng giao thủ với hắn. Hắn nguyên bản trong lòng lượn vòng lấy như thế nào phong tỏa ngăn cản Nguyên Thủy Vân đường chạy trốn, nhưng bây giờ mấy cái này lộ tuyến đều đã có cũng được mà không có cũng không sao, ngược lại bởi vì tại phong bế đối thủ đường chạy trốn trên dưới đại công phu, bởi vậy tại công kích phía trên cũng không sử dụng ra lực lượng toàn bộ. Hơn nữa làm hắn càng chuyện không nghĩ tới còn tại trình diễn. Chuyện này làm hắn tính toán triệt để tính sai. Chương 12, thử vong chi vũ. Kế hoạch nhân Nguyên Thủy Vân mà lên, nhưng hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới kế hoạch cũng nhân Nguyên Thủy Vân mà kết thúc. Nguyên Thủy Vân huy động trường kiếm, lấy mệnh tới tương bắt lúc, hắn liền đã tính sai. Cái này tính sai tiếp theo diễn hóa thành hắn trước nay chưa có hối hận. Kiếm lóe ra diêm rúa kiếm mang, quyền quang thoáng như lưu tinh chớp, cả hai hung hăng đụng vào nhau. Nguyên Thủy Vân lạnh lùng huy động kiếm, hoàn toàn không cố kỵ tự thân phòng ngự cùng thương thế. Vào giờ phút này Nguyên Thủy Vân giống như một đầu áp sát vào trong tuyệt cảnh mãnh hổ. Hung tàn mãnh hổ, còn lâu mới có được bị thương nặng mãnh hổ như vậy đáng sợ, hung lệ. Khôi vĩ trung niên nhân trên mặt không thay đổi, nhưng trên tay công phu lại tăng lên mấy phần, tim của hắn cũng theo tốc độ của hắn, lực lượng tăng cường trở nên càng thêm ngưng trọng. Trên người máu tươi giống như nước sông chảy ra, giống như thác nước rơi xuống. Rốt cục, tại hai người giao thủ hai chiêu về sau, trung niên nhân biến sắc. Cái kia giống như sắt thép thân thể của đúc kim loại giờ này khắc này hoàn tất lui một bước. Tiếp theo trung niên nhân sắc mặt trắng bệnh, trong mắt của hắn lần thứ nhất lóe lên phẫn nộ. Nguyên Thủy Vân nắm kiếm, trên người đã bị tự thân máu tươi nhiễm đỏ, ngay cả cái kia tay phải của cầm kiếm hổ khẩu đều vỡ ra. Thân sắc hắn không thay đổi, không cố kỵ chút nào tự thân thương thế, sắc mặt trắng bệnh, nhưng ánh mắt như ưng chim cắt lạnh lùng nhìn qua trước mặt trung niên nhân, xuất thủ, vô luận ngươi có bao nhiêu chiêu, ta đều nguyện ý đón lấy, nếu như không tiếp nổi, vậy liền mang ý nghĩa ta Nguyên Thủy Vân không xứng sống trên thế giới này. Nghe được câu này, một thân lục bảo đại hán trung niên trong mắt càng tức giận hơn, nhưng bước chân lại như là cắm rễ trong đất đại thụ, không dám di động phân tức. Nguyên Thủy Vân khỏe miệng có chút tiến lên, hắn từ lục bảo trong ánh mắt của đại hán thấy vô cùng rõ ràng, hắn thấy được sợ hãi. Lục bảo đại hán ánh mắt bên trong ngoại trừ cái kia chật ních phẫn nộ bên ngoài, còn có sợ hãi, cái kia không thể che giấu sợ hãi. Luận tu vi, Nguyên Thủy Vân cùng lục bảo đại hán ai cao ai thấp, tại hai người cũng không hoàn toàn lúc giao thủ, còn chưa thể biết được. Nhưng giờ này khắc này, Nguyên Thủy Vân rõ ràng đã trúng độc, thân đã ở vào yếu thế. Nhưng Nguyên Thủy Vân lại có thể ở nơi này bên trong yếu thế, lấy trúng độc thân thể cùng lục bảo đại hán liều cái lưỡng bại câu thương. Loại kết quả này coi như lục bảo đại hán không muốn thừa nhận, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận loại kết quả này cũng không phải là nhân tu vi mà phân chia. Ha ha, Nguyên Thủy Vân không hổ là Nguyên Thủy Vân, coi như tại trọng thương phía dưới, lại cũng có thể bằng vào sắp chết thân thể cùng ta liều cái trên dưới. Bất quá ngươi hao phí như vậy tu vi, sử dụng tăng lên công lực bí pháp cùng ta tương bính, chẳng lẽ không sợ sau đó võ học của ngươi tạo nghệ chỉ trệ không tiến? Lục bảo đại hán đứng chắp tay, nhìn qua Nguyên Thủy Vân nói ra. Nguyên Thủy Vân như một tôn pho tượng đứng lặng, hắn nắm bảo kiếm, toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì bưng lỏng, trong miệng lạnh lùng nói ra, thân là một vị võ giả, vô luận ai cũng biết hy vọng tương lai của mình có thể đi xa. Bất quá tương lai mộng tưởng và thực tế tàn khốc bắt đầu so sánh, cơ hồ tất cả mọi người chọn lấy biện pháp gì thoát khỏi loại này hiện thực tàn khốc, ta cũng không ngoại lệ. Nếu như một người luyện sinh mệnh cũng không có, có nói chuyện gì võ đạo? Nói chuyện gì tương lai đâu? Nguyên Thủy Vân thanh âm bình tĩnh nói. Ba ba ba. Lục bào người vỗ tay cười to, được, không hổ là Nguyên Thủy Vân, bất quá hôm nay ngươi nếu không thể tránh ra ta đây chiêu thứ ba, Nguyên Thủy Vân cũng cùng bất luận kẻ nào không hề khác gì nhau, ngươi có thể chuẩn bị xong. người chết ở giữa có thể khác nhau ở chỗ nào, đều chẳng qua một đống bạch cốt mà thôi. Nguyên Thủy Vân liền lông mày cũng không nháy, nhàn nhạt đáp lại nói, sớm tại ngươi lúc vào cửa đợi ta liền đã làm xong đánh giết chuẩn bị, ngày xưa như thế, bây giờ càng là như vậy. Chính như mới đầu ta nói qua một dạng, nếu như ngươi có thể giết ta Nguyên Thủy Vân, vậy liền chứng minh ta Nguyên Thủy Vân không xứng sống trên thế giới này. Ngôn ngữ âm vang, giống như lưới đao ra khỏi vỏ, sắc bén tuyệt thế. Nguyên Thủy Vân lần này nhìn như lời nói của vô ý, kỳ thật đã đem mình và Lục Bảo người áp sát vào đến một loại đáng sợ trong tuyệt cảnh. Nguyên Thủy Vân đối mặt tuyệt cảnh chính là không vong liền chết, mà Lục Bảo mặt người đúng tuyệt cảnh thì là không lùi liền trọng thương thậm chí bỏ mình. Nhìn bề ngoài đi, Nguyên Thủy Vân phi thường ăn thiệt thòi, nhưng trên thực tế mà nói đâu, không có người có thể dự đoán được hai người đại chiến kết quả như thế nào. Nửa ngày, Nguyên Thủy Vân mà nói không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, Lục Bảo người nắm chặt nắm đấm, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Vân, tựa như muốn đem Nguyên Thủy Vân ăn hết một dạng. Cái kia nhìn qua ánh mắt của Nguyên Thủy Vân, ánh mắt bên trong có loại không nói ra được ghen ghét cùng hồi ức. Nguyên Thủy Vân động thân tiến lên, cầm kiếm mà đứng, nói khẽ, có dám đánh một trận? Thanh âm mặc dù nhạt, nhưng rơi vào đối thủ bên hai, lại giống như lôi đỉnh rơi xuống đất, tuyệt thế đáng sợ. Đối mặt như kẻ liều mạng Nguyên Thủy Vân, Lục Bảo người rốt cuộc sinh không nổi lúc khởi đầu đợi bị phong. Mặc dù giờ này khắc này Lục Bảo người còn một mực chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng Lục Bảo người tuyệt đối không dám sử dụng ra hắn chiêu thứ ba. Bởi vì chiêu thứ ba sử dụng ra, liền mang ý nghĩa hắn phi thường khả năng liền sẽ chết ở chỗ này. Hắn không muốn chết, không muốn không có bất kỳ cái gì giá trị liền chết ở chỗ này, bởi vậy Lục Bảo người không dám ra tay. Nguyên Thủy Vân tự nhiên đã nhận ra điểm này, bởi vậy hắn mới từng bước ép sát, ngôn ngữ sắc bén, khiến cho đối thủ một trận chiến. Chẳng lẽ Nguyên Thủy Vân là đồ ngốc không được sao? Hắn chẳng lẽ không sợ hãi đối diện Lục Bảo người một cái phẫn nộ, tại quyết đấu thời điểm đem hắn giết chết sao? Loại ý nghĩ này lấy Nguyên Thủy Vân khôn khéo, như thế nào không có nghĩ qua. Nhưng ở rất sớm trước đó, Nguyên Thủy Vân liền đã cho ra đáp án, coi như Lục Bảo người đem hắn đánh cái thất bại thảm hại, thảm bại mà về, nhưng Nguyên Thủy Vân cũng tin tưởng Lục Bảo người tuyệt đối sẽ không chết hắn. Lục Bảo người bất quá là cái nào thần bí tự xưng thần thủ hạ của nam nhân mà thôi. Lục Bảo người bây giờ tự tiện hành động phi thường khả năng đã chọc giận thần, nếu như hắn đem thần nhập hồng trần coi trọng nhất Nguyên Thủy Vân giết chết, có thể nghĩ, thần hội như thế nào phẫn nộ. Cũng chính bởi vì cái này mấy loại nguyên nhân, Nguyên Thủy Vân có thể liệu mình đánh cược một lần. Ngày xuân hòa thuận vui vẻ, bốn phía lại ngày mùa thu đồng dạng túc sát. Lục Bảo người nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Vân hồi lâu, quyết định cuối cùng rời đi. Nguyên Thủy Vân lạnh lùng nhìn qua Lục Bảo đại hán lúc rời đi cái kia sắc mặt trắng bệch, âm trầm biểu lộ, cái này bầu trời tựa hồ cũng nhân Lục Bảo đại hán biểu lộ mà âm trầm xuống. Tử vong tuyệt cảnh, tại múa một khúc tử vong chi vũ về sau, Nguyên Thủy Vân sống được tân sinh. Mà Lục Bảo đại hán đâu? Một cái lớn như vậy hang đá, cái kia tại Nguyên Thủy Vân trước mặt cả vũ lấp miệng em Lục Bảo người hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Ngày xưa uy phong chỗ nào còn có thể trông thấy nửa điểm đâu. Lục Bảo người ngay phía trước tác giả một vị không biết tính danh, không biết dung mạo nam tử bình tĩnh ngồi ở kia mặt người trước, ánh mắt lãnh đạm nhìn qua quỳ rạp xuống đất Lục Bảo khách. Nam tử bên cạnh còn đứng đứng thẳng một năm hơn 40 trung niên nhân. Người trung niên này trên người khí tức cuồn cuộn, tựa như bao la, quan về mặt khí thế đến xem, liền có thể biết người trung niên này cũng là một vị hiếm thấy cao thủ tuyệt thế. Bất quá vị này cao thủ tuyệt thế lại đứng lặng yên tại nơi nam tử tả hữu, xung làm thị vệ thủ hạ nhân vật. Bầu không khí như băng, không khí bốn phía tựa hồ cũng đã ngưng động, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Lục Bảo khách cặp kia từng tại Nguyên Thủy Vân trước mặt kiêu ngạo ánh mắt của vô cùng, giờ này khắc này lưu lại liền chỉ có khủng hoảng. Rốt cục, cái kia ngồi trên ghế nam nhân mở miệng nói hồ, ngươi sẽ cùng Nguyên Thủy Vân quyết đấu phát sinh sự tình bao quát Nguyên Thủy Vân lúc ấy chỗ nói qua mà nói từ đầu chí cuối nói ra. Không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nhưng bất cứ uy hiếp gì đều không có những lời này đến trọng. Trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt Lục Bảo khách phi thường rõ ràng, nếu như hắn nói ra sự thật không thể làm người trước mắt này hài lòng, cái kia đối mặt mình đến có thể cũng không phải là bình thường trừng phạt, thậm chí là mất đi so sinh mệnh mình còn chuyện đáng sợ vật. Nhưng Lục Bảo khách lại không thể, cũng không có bất kỳ cái gì tư cách cự tuyệt vấn đề của người này. Bởi vì cái này người chính là thần, có thể chủ đạo Lục Bảo khách vận mạng thần. Chương 13, trường sinh người. Trong hang đá có khắc không ít thần Phật pho tượng, những thứ này pho tượng sinh động như thật, thoáng như vật sống. Thần ngồi ở đây chút pho tượng phía trước, thoáng như những thứ này thần Phật một trong. Bốn phía âm lãnh như nước, Lục Bảo khách đã có tâm chết bỏ mình chi niệm. Lục Bảo khách tự nhiên không dám vi phạm ý chỉ của thần, bởi vậy hắn đem chính mình khiêu khích Nguyên Thủy Vân, sau đó cùng Nguyên Thủy Vân chiến đấu sự tình một năm một mười nói ra, trong lời nói không có bất kỳ cái gì khoa trương cùng khuynh hướng, hắn lấy thân phận của một người đứng xem mà nói. Lục Bảo khách đi theo ở thần bên cạnh thân đã không biết bao nhiêu năm tuổi, hắn mặc dù không rõ ràng thần tính tình, nhưng lại rõ ràng một vị chân thần kiêng kỵ nhất chính là người khác lừa gạt mình. Nói xong bản thân tự tiện chủ trương cùng Nguyên Thủy Vân giao phong sự tình về sau, Lục Bảo đại hán như bùn người gặp được thủy một dạng tê liệt trên mặt đất. Hắn đang chờ đợi thần nghiêm khắc trừng phạt. Trên cái thế giới này không có bất kỳ người nào có thể vi phạm ý chỉ của thần, vi phạm vào hạ tràng so tử vong còn càng đáng sợ hơn. Đây là một vị không chê sinh tử chân thần. Lục Bảo khách trong lòng hắn đã sớm cho thần khắc xuống một cái định nghĩa. Nửa ngày, Lục Bảo đại hán đều không có nghe được thần bất luận cái gì ngôn ngữ, ngay tại hắn cho là mình chết chắc thời điểm. Đương nhiên, thần khẽ nở nụ cười, trong lúc nhất thời trong hang đá túc sát lập tức chuyển đổi thành sáng rỡ ngày xuân. Thần túi người nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Bảo đại hán bả vai, trong miệng khẽ thở dài, Nguyên Thủy Vân quả thật không uổng phí ta tới thế gian này một chuyến, có lẽ ta có thể ở trên người hắn tìm được ta tha thiết ước mơ đồ vật. Lục Bao đại hán, cũng chính là Cổ Hy nghe ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn thần một chút, sau đó thành kính cúi đầu, thần, xin thứ cho Cổ Hy mạo muội, ngài muốn tìm gì? Cổ Hy nguyện ý một đời một thế là thần truy tìm. Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm lạnh lùng, ngươi giúp ta tìm kiếm. Ngươi như thế nào có thể tìm được đến? Cổ Hy, ngươi sinh hoạt tại thân ta bên cạnh đã có 70 năm thời gian, 70 năm trước ngươi đã là trên giang hồ cao thủ tuyệt thế, ở nơi này 70 năm bên trong, tu vi của ngươi vững bước lên cao, bây giờ đã đạt đến quỷ thần khó lường cấp độ. Nhưng ngươi cùng Nguyên Tủy Vân giao thủ, lại vì sao sẽ bại đâu? Cổ Hy mồ hôi lạnh chảy ròng, trong cổ họng tựa hồ cũng như bị dính trụ một cái dạng, ẩn chứa nửa ngày, cũng không nói lời nào cửa ra. Rốt cục, Cổ Hy cắn răng nói ra, bởi vì sợ hãi, lúc ấy ta sợ hãi. Nói ra câu nói này, Cổ Hy đôi mắt lập tức đỏ bừng như máu. Không tệ, chính là sợ hãi, hắn tại cùng Nguyên Tủy Vân lúc giao thủ vậy mà sợ hãi. Không có ai biết Cổ Hy đi qua lịch sử, nhưng Cổ Hy bản thân lại vô cùng rõ ràng, hắn đời này kiếp này vô luận là ở đâu, vô luận cùng ai giao thủ, chưa bao giờ có sợ hãi. Trước kia hắn tại lúc giao thủ tổng thói quen nhìn đối thủ cái kia sợ hai ánh mắt của kinh hoàng, bây giờ con mắt này vậy mà cũng ra trên người hiện tại hắn. Đó là một kiện cỡ nào chuyện bất khả tư nghị nhỉ? Cổ Hy đến nay đều nhân lần này sợ hãi mà xấu hổ, bản thân vậy mà bại, vậy mà thua với một cái mới bất quá 30 người thanh niên trong tay. Thần nói ra, trăm năm thời gian là đủ khiến Thương Hải hóa thành ruộng dâu. Cổ Hy, đi qua gần trăm năm thời gian, ngươi đã cải biến rất nhiều, nhưng chỉ có một điểm ngươi không có đổi, ngươi rất thành thật, không ở lừa gạt thần, điểm này rất tốt. Cổ Hy quỳ trên mặt đất, túi đầu nói, Cổ Hy tuyệt không dám lừa gạt thần tín nhiệm. Thần nhẹ gật đầu, lôi kéo Cổ Hy đứng lên, hắn nói, sợ hãi, loại tâm tình này coi như thần cũng không thể khống chế. Bất quá ta lại có thể khiến loại này sợ hãi biến mất không còn tăm hơi, Cổ Hy, ngươi có thể nguyện thử nghiệm. Cổ Hy kinh hỉ nói, Cổ Hy nguyện ý. Thần nở nụ cười, rất tốt, rất tốt. Lúc này, Cổ Hy trong lòng đống nhiên sinh ra một loại dự cảm vô cùng không tốt, bất quá sẽ ở đó suy nghĩ trùng kích não hải trong nháy mắt đó, hắn liền hôn mê bất tỉnh, không có bất kỳ cái gì chi giác. Đáp ứng thần sự tình, khả năng hối hận không? Đáp án rất hiển nhiên, không thể. Thần nhìn qua sủi lơ trên đất Cổ Hy, nở nụ cười kia cỡ nào ấm áp, cỡ nào quang huy, nhưng này bên trong quang huy lại mang theo một cỗ đáng sợ tà ác. Thần, tôn này tự phong thần nam nhân đến tột cùng là một tôn như thế nào thần linh đâu? Thế gian đối với thần linh có hai chữ tiến hành phân chia, thiện, ác. Nhìn qua trước cửa sổ lá rụng, Nguyên Tủy Vân rơi vào trầm tư. Mê thần hương tuy mạnh, vốn lấy Nguyên Tủy Vân công lực vẫn là không có hao phí bao nhiêu thời gian loại trừ. Ngay cả Trầm Lạc Nhạn cái này nhân chung quá nhiều mê thần hương người cũng đã thức tỉnh, mặc dù thân thể còn có chút suy yếu. Nguyên Tủy Vân đang ở chỉnh lý hôm nay phát sinh một dãy chuyện, nhất là cái nào lục bảo quái nhân thuận miệng nói ra ngôn ngữ. Nguyên Tủy Vân từ cái kia lục bảo quái nhân trong miệng đã biết được thần, cái này tự xưng thần nhân phi thường cường đại, phi thường đáng sợ, khả năng chính là thời gian sự tồn tại vô địch. Hơn nữa tôn thần này phía dưới có không ít tùy tùng, những người theo đuổi này từng cái thực lực siêu phàm. Giống như lục bảo quái nhân một dạng, lấy Nguyên Tủy Vân tự ngạo cũng không thể không thừa nhận, vị này lục bảo người tu vi cực cao, cũng là hắn bình sinh thấy. Nếu như luận tu vi, Nguyên Tủy Vân tự nhận không bằng cái kia lục bảo người. Trừ cái đó ra, Nguyên Tủy Vân trong lòng đã có cái bản thân cũng không nguyện ý tin tưởng suy đoán, cái kia thần bây giờ chí ít đã có trăm tuổi tuổi, thậm chí vị này thần phi thường khả năng chính là trong truyền thuyết trường sinh người. Thần có thể trường sinh, đây là một cái đương kim tất cả mọi người biết đến sự thật. Tôn này tự phong là thần nhân phải chăng có thể trường sinh, Nguyên Tủy Vân không dám khẳng định. Trường sinh người. Nguyên Tủy Vân cũng không tin tưởng cái thế giới này có trường sinh người, nhưng trải qua như thế một hệ liệt chuyện ly kỳ cổ quái về sau, hắn không thể không ở cái này không tin trước mặt thêm một cái hoài nghi trước. Ngửa đầu uống xong trong chén trà, Nguyên Tủy Vân bỗng nhiên sinh ra một chút bực bội. Hoàn toàn chính xác, nếu như bất luận kẻ nào đổi lấy vào giờ phút này Nguyên Tủy Vân, cũng sẽ không bình tĩnh xuống tới, ngay cả Tây Môn Suy Tuyết cũng không thể. Hiện tại hắn đã biết cái kia thần đang cùng hắn chơi game, thần cho là du hí, nhưng đối với Nguyên Tủy Vân mà nói lại phi thường thế nhưng là mất đi tính mệnh. Nếu như nhưng vẹn vẹn chỉ là điểm này đến, Nguyên Tủy Vân còn sẽ không có bất kỳ sợ hãi nào. Trừ cái đó ra, Nguyên Tủy Vân đến nay cũng không biết cái kia thần mục đích đến tột cùng là cái gì. Vị kia thần thông thông thiên thần đến tột cùng muốn ở trên người hắn được cái gì? Hơn nữa cái kia bộ mặt của thần đến tột cùng như thế nào, phải chăng liền trốn ở bên cạnh hắn, thở lạnh nhạt nhìn qua cái kia chó cùng rất dậu vậy biểu diễn đâu? Tất cả, Nguyên Tủy Vân cũng không biết. Có thể nói, Nguyên Tủy Vân bây giờ đối mặt, bây giờ tiếp xúc đều chẳng qua chỉ là thần tầng kia thần bí áo ngoài mà thôi. Ngoa cương trại vị kia cùng hắn tương tự chính là cao thủ thanh niên, Tây Môn Suy Tuyết tại Ngô Trấn nhìn thấy cái kia như Diệp Cô Thành kiếm khách giống vậy, còn có hắn gặp phải lục bào khách Cổ Hy. Những người này đều chẳng qua chỉ là thần môn đồ mà thôi. Cũng đang nhân như thế, Nguyên Tủy Vân mới lâm vào trước nay chưa có trong bị động. Giờ này khắc này thậm chí có thể nói, Nguyên Tủy Vân đã trở thành thần đồ chơi. Hít một hơi thật sâu, Nguyên Tủy Vân chậm rãi bình tĩnh tâm trạng của sao động. Giờ này khắc này, hắn đã không có gì biện pháp, cũng không có cách nào ứng đối, chỉ có đi một bước, nhìn một bước thôi. Nguyên Tủy Vân không biết, hắn đang suy tư thần đã thần thủ hạ cái kia lục bảo khách tồn tại thời điểm, cái kia có được thần hang đá đang ở phát sinh một kiện nghe rợn cả người đáng sợ sự tình. Choáng khuyết trên đất lục bảo khách Cổ Hy đang ở phát sinh một loại biến dị đáng sợ. Tóc đen nhánh chậm rãi khô ráo, tiếp theo chuyển bụi, cuối cùng trắng như tuyết. Cái kia đao tức khuôn mặt cũng theo thần phất tay lên từng tầng nếp vốn. Đây là một cái làm cho người không thể tin được chẳng cảnh. Thân vậy mà đem chính mình một cái tuổi trẻ thủ hạ biến thành một cái lao tẩu. Còn tiếp. Chương 14, tiền đặt cược. Cây vẫn là cây, hang đá vẫn là hang đá, khả nhân đâu? Người đã không phải là ngày xưa người. Cũng không biết hôn mê bao lâu, Cổ Hy từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Giấc ngủ này rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Sau khi tỉnh lại, Cổ Hy liền gặp được còn ngồi ở trên ghế đá thần cùng thần bên người thần vệ Sa Phu. Nguyên bản hắn không có cảm giác được cái gì, nhưng khi ánh mắt của hắn cùng ánh mắt của thần vệ đối mặt thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được cái kia thần vệ cái kia như ưu cốc vậy trong con ngươi hiện lên một chút thương hại. Thương hại? Nói đùa cái gì? Tại sao là thương hại mà không phải ghen ghét đâu? Dù sao thần đã giải quyết sợ hãi của hắn, bởi vậy thực lực của hắn liền sẽ càng thêm cường đại. Vì cái gì thần vệ ánh mắt bên trong không phải ghen ghét đâu? Cổ Hy thầm nghĩ. Bất quá lập tức Cổ Hy liền đã hiểu, giờ này khắc này hắn đã có được thương xót tư cách. Khô cạn, tỉnh trắng tóc trắng, tùng tùng khoa khoa làn da, nếp vốn giống như sơn mạch một dạng trùng điệp chập trùng, không dứt. Hắn giờ phút này, vậy mà đã trở thành một lão giả tóc bạc hoa râm. Nhưng tại một khắc trước, hắn còn hữu dụng cường kiện thể phách, so mánh hổ còn thịnh vượng tinh lực nhỉ. Vì cái gì? Vì cái gì ba? Cổ Hy trong lòng đã có đáp án, ngoại trừ cái kia an ổn ngồi ở ghế đá, cùng sau lưng chư thiên thần Phật tượng thần đặt song song thần, còn có ai có thể làm được? Còn có người nào năng lực làm được đâu? Cổ Hy sợ hãi, kinh ngạc, nghi hoặc, hắn không biết vì sao thần hội đối với hắn như vậy. Chẳng lẽ đây chính là giải quyết sợ hãi biện pháp sao? Nếu như là Cổ Hy tình nguyện không cần. Cổ Hy như thế suy nghĩ, có thể Cổ Hy lại quên đi. Thần giao phó liền không cách nào cự tuyệt, huống chi chuyện này vẫn là Cổ Hy khẩn cầu thần. Cổ Hy túi đầu trên mặt đất, hai tay áp sát vào mặt đất, cái kia thanh âm hùng hồn đã già mua, thậm chí mang tới mấy phần khàn giọng, hắn nói, "Tôn thượng, có thể hay không nói cho Cổ Hy đã làm sai điều gì? Cũng tốt để cho thủ hạ cái chết rõ ràng nha." Thần cười khẽ âm thanh, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua túi đầu trên đất Cổ Hy, nhẹ giọng thở dài, "Ngươi nơi đó có sai đâu. Trăm năm qua ngươi cũng là ta tốt nhất cấp dưới." Cổ Hy cấp bách nói, "Có thể thần vì sao đem ta hoàn thành lão hủ bộ dáng?" Thần nói ra, "Nhữ chi yêu cầu, ta coi là như đã tới, chẳng lẽ ngươi còn chưa hài lòng sao?" Thanh âm vẫn là trước sau như một bình thản, nhưng này êm tai bên trong dư âm lại ẩn chứa hết sức quyền uy, thanh âm rơi vào Cổ Hy bên tai, thoáng như lôi đình hàng thế, ngày than đất sụt một dạng. Cổ Hy liên tục ở trên địa đột nhiên dập đầu, trên trán đều đập ra máu, cũng không để ý. Trong miệng tại dập đầu lúc, chẳng những lặp lại nói ra, "Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám." Thần nhìn qua Cổ Hy, ánh mắt kia gần như không thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được, đạm mạc, vô tình, bình tĩnh. Cổ Hy tại ngẩng đầu trong nháy mắt trông thấy thần ánh mắt kia, tâm lập tức như bị băng phong một cái dạng, khẩu gắt gao bị phong bế, không dám lại nói bất luận cái gì ngôn ngữ. Qua nửa ngày, rất giống có lẽ đã bị Cổ Hy loại kia gần như thành tín hành vi cảm động, mới mở miệng nói, "Ta đã từng nhắc nhở qua ngươi được đến liền ý vị nỗ lực, làm ngươi đạt được không sợ lúc, liền ý vị người ngươi làm mất đi đã lâu sinh mệnh, đây là đồng giá trao đổi." Cổ Hy siết chặt nắm đấm, không dám nói lời nào. Thần cũng không nhìn Cổ Hy, tiếp tục nói ra, "Ngươi nói ngươi sợ hãi, tại đối mặt so ngươi yếu Nguyên Tùy Vân thời điểm lại cũng sợ hãi, khi đó ta liền đã rõ ràng ngươi vì sao sợ hãi. Ngươi sợ hãi kỳ thật cũng không phải là Nguyên Tùy Vân, mà là bởi vì lúc ấy tính mạng của ngươi nhận lấy Nguyên Tùy Vân uy hiếp, cho nên ngươi mới sợ hãi." Nghe đến đó, Cổ Hy đã hoàn toàn rõ ràng. Hắn biết mình làm ra một cái phi thường quyết định ngu xuẩn, bản thân vậy mà không chút nghĩ ngợi liền quyết định đạt được không sợ, mà bị tước đoạt đã lâu sinh mệnh. Niệm này, Cổ Hy không khỏi nản lòng phách trí, nguyên bản già nua thân thể của Khô Bại giờ này khắc này liền càng thêm già. Nguyên bản nhìn qua bất quá 6-7 tuần bộ dáng, bây giờ lại tựa như lúc nào cũng muốn tử vong tiết ấu. Bất quá thần lại sẽ không bởi vì Cổ Hy giờ này khắc này bất kỳ biểu lộ gì mà làm ra bất kỳ thay đổi nào. Ở trong mắt thần, Cổ Hy bất quá là của mình con rối mà thôi, thậm chí có thể nói ngay cả con rối cũng không bằng. Có được kéo dài sinh mạng thần, tại quá khứ không thể đếm kế thời gian bên trong, đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng đang nhân như thế, hắn đối với sinh mạng mới lãnh đạm như vậy, quyết tuyệt như vậy. Bất quá thần nhưng lại chưa phong kín Cổ Hy đường lui, hoàn toàn tương phản hắn cho Cổ Hy chỉ ra một con đường sáng. "Thần, bây giờ tiền đồ vô lượng, cũng không ý vị ngươi không có bất kỳ cái gì lật bản cơ hội. Ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể bằng vào ngươi thân thể của bây giờ, chiến thắng Nguyên Tùy Vân, như vậy ta có thể khôi phục sinh cơ của ngươi, lần nữa ban cho ngươi sự sống lâu dài." Trong ánh mắt của ảm đạm lóe ra hào quang lộng lẫy chói mắt, vào giờ phút này Cổ Hy cùng vừa rồi cơ hồ chính là hai người một dạng. Cổ Hy trong ánh mắt của bây giờ tràn ngập sát ý cùng chiến ý. "Nguyên Tùy Vân." Cổ Hy chăm chú nắm chặt nắm đấm, trong miệng lẩm bẩm nói. Thanh âm giống như tuyết bay rơi xương đồng dạng băng hàn. "Cổ Hy, ngươi chỉ có một tháng thời gian, một tháng sau, nếu như ngươi còn không thể đánh bại Nguyên Tùy Vân, vậy ngươi cũng không cần đã trở về, tuổi thọ của ngươi cũng chỉ có một tháng mà thôi." Đã đi ra hang đá, Cổ Hy trong đầu một mực quay lại vào thần câu nói này. Câu nói này đối với Cổ Hy là một cái phi thường hiện thực tàn khốc, cũng là một cái phi thường đáng sợ khiêu chiến. Muốn trong vòng một tháng giết chết Nguyên Tùy Vân, ngày xưa Cổ Hy đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc, huống chi bây giờ dung nhan đã già mười mấy tuổi Cổ Hy đâu. Bất quá Cổ Hy nhưng không có sợ hãi, hơn nữa hắn cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi tư cách. Thần đã phong tỏa ngăn cản Cổ Hy tất cả đường lui, nếu như không thắng liền chết. Trước kia, làm Cổ Hy biết được thần nhân Nguyên Tùy Vân mà Hạ Thiên Môn nhập hồng trần lúc, Cổ Hy liền ẩn ẩn có loại cảm giác bất an cảm giác. Không có mấy người so Cổ Hy hiểu hơn thần có mới nuối cũ sự tình, Cổ Hy sợ hãi mất đi thần tín nhiệm, bởi vậy cũng liền sợ hãi bây giờ trên giang hồ như mặt trời ban trưa Nguyên Tùy Vân thay thế mình ở thần tâm bên trong địa vị. Bởi vậy Cổ Hy mới có thể vi phạm thần ý nguyện đối Nguyên Tùy Vân động thủ. Tất cả nguyên bản đều ở Cổ Hy trong dự liệu, nhưng hắn sai lầm đoán chừng Nguyên Tùy Vân thực lực, cũng sai lầm đoán chừng thực lực của mình, bởi vậy dẫn đến trận chiến đấu này sắp thành lại bại, chẳng những không có diệt trừ Nguyên Tùy Vân, ngược lại rơi xuống bây giờ bộ dáng. Cổ Hy cũng không oán hận Nguyên Tùy Vân, nhưng giờ này khắc này hắn lại muốn giết Nguyên Tùy Vân. Bởi vì chỉ có giết chết Nguyên Tùy Vân, hắn mới có thể giành lấy cuộc sống mới. Một cái con rối, Cổ Hy bây giờ đã triệt để trở thành thần con rối. Trong hang đá, thần cùng bên người dung mạo ước chừng 40 thần vệ đang ở nói chuyện với nhau. Thần vệ nói, "Chí cao thần, Nguyên Tùy Vân tuy là bây giờ trên giang hồ nổi danh siêu cấp kiếm khách, nhưng nếu như cùng đi theo tại ngài bên cạnh thân 70 năm, tu vi đã lô hỏa thuần thành Cổ Hy so sánh võ, chỉ sợ phần thắng xa vời nha." Thần nói ra, "Phần thắng xa vời? Nếu phần thắng xa vời, như vậy có cỡ nào tư cách tại thân ta bên cạnh làm thần vệ của ta đâu? Huống chi Cổ Hy cũng không phải là Nguyên Tùy Vân làm đến thần vệ cuối cùng cửa ải, nếu như Nguyên Tùy Vân liền Cổ Hy nho nhỏ này ải thứ nhất cũng không qua được, lại như thế nào có thể đứng trước mặt ta? Đây là mệnh lệnh, vô dụng bất luận cái gì ngôn ngữ có thể cự tuyệt mệnh lệnh." Đoạn này trong lời nói nhưng cũng bao hàm thần đối với thế gian vạn vật đạm mạc, tại thần tâm bên trong, vô luận Nguyên Tùy Vân cũng tốt, Cổ Hy cũng tốt, đều chẳng qua là một cái nho nhỏ quân cờ mà thôi. Thần cao cao tại thượng, sao lại nhân quân cờ mà dao động đâu? Thần vệ gật đầu, sau đó nhìn thần một chút, đột nhiên hỏi, nếu như Nguyên Tùy Vân thắng đâu? Câu nói này cũng chỉ có thần vệ cùng thần chi thiên nữ có thể hỏi thăm, nếu như những người khác, thần không nói hai lời liền làm người kia biến mất trên thế giới này, xúc phạm thần thế nhưng là tội lớn. Thần bình tĩnh hồi đáp, nếu như hắn thắng, ta sẽ cho hắn biết một ít chuyện, thí dụ như làm như hắn tại Ngõa Cương trại đụng phải đối thủ là ai. Nói tới chỗ này, thần hơi nở nụ cười. Thần vệ dưới đất đầu, cũng không biết đã bao nhiêu năm, thần vệ đã hồi lâu không nhìn thấy thần như thế nét cười của cởi mở. Thần, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Câu nói này đã một mực khắc ở thần vệ trong lòng, mặc dù hắn và thần quan hệ cho dù tốt cũng không dám vượt qua. Thần ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thần vệ cúi đầu, một hồi gió tanh mưa máu tại thần tiện tay lạc tử hạ đã quét sạch thiên hạ. Chương 15, kinh người tin tức, thượng. Tầm Dương Thành. Đầu tháng 3 Tầm Dương Thành người cũng không coi là nhiều. Thậm chí có thể tính ít, dĩ vãng cái khác tháng cái kia ngựa xe như nước cảnh tượng một khi đi vào mùa xuân, tựa như ngủ đông một cái dạng, choáng hôn mê đi. Dù sao người cùng cái khác động vật không cần, có nghĩ ra chi tình. Mùa xuân, đây chẳng phải là thương nhân người bán hàng rong thậm chí là những khách nhân đều thích ở lại nhà, thưởng thụ một phần niềm vui gia đình thời điểm tốt nhất sao? Nguyên Tùy Vân không có nhà, hắn chỉ có một cái phòng ở, tọa lạc tại nô trấn, tên là Vô Tranh Sơn Trang. Bởi vì không có nhà, bởi vậy Nguyên Tùy Vân sớm tựu ra cửa. Nguyên Tùy Vân đi ở thật dài đá xanh trên đường phố, cái này đường đi nguyên bản có không ít quầy hàng tồn tại, bây giờ cũng chỉ có lẻ tẻ mấy người mà thôi. Nguyên Tùy Vân không thích phồn hoa, cũng không chán ghét ồn ào. Phồn hoa mang ý nghĩa ồn ào, bất quá đây hết thảy ở trong mắt Nguyên Tùy Vân cơ hồ không có cái gì, không gì hơn cái này an tĩnh hoàn cảnh, Nguyên Tùy Vân vẫn là có mấy phần ưa thích. Đi qua thật dài nền đá bản đường, Nguyên Tùy Vân liền vòng vào một chút nhìn không gặp cuối trong hẻm nhỏ đi. Cái hẻm nhỏ đích xác rất sâu, Nguyên Tùy Vân đi gần một khắc đồng hồ đều vẫn chưa đi đến cuối cùng, hơn nữa Nguyên Tùy Vân cũng không có nửa điểm ý dừng lại. Hắn ứng nhóm người ước mà tới. Trên đời này có lá gan mời Nguyên Tùy Vân phó ước người đã rất ít đi, từ Nguyên Tùy Vân tại Ngô Chính Sơn đánh bại Diệp Cô Thành về sau, người kia thì càng ít. Mời Nguyên Tùy Vân phó ước người, mà để Nguyên Tùy Vân rời bước phó ước người thì có thể nói hiếm thấy. Nguyên Tùy Vân cũng không phải loại kia ai cũng có thể mời đặng người. Bất quá hôm nay Nguyên Tùy Vân lại tới. Nguyên Tùy Vân thấy cũng chưa từng thấy qua người kia cũng gần như chỉ ở hắn ở lại khách sạn trên cửa phòng lưu lại một tờ giấy. Trên tờ giấy viết một hàng chữ cùng một bức họa. Một hàng chữ viết: Tầm Dương Thành Hương Thủy Trấn Vô Cấu ngõ hẻm số 115 vừa thấy. Rất đơn giản tự, hàng chữ này bên trong không có phun ra bất kỳ tin tức gì. Trừ cái này hàng chữ bên ngoài, còn có một bức họa. Bức họa này mới là Nguyên Tùy Vân vì cái gì đi gặp người thần bí này nguyên nhân. Vẽ lên một thanh kiếm. Nguyên Tùy Vân trông thấy chuôi kiếm này, bởi vậy liền đứng dậy chuẩn bị phó ước. Trầm Lạc Nhạn đã từng ngăn cản Nguyên Tùy Vân, nói đây chính là bẫy dập. Bất quá Nguyên Tùy Vân lại hời hợt nói ra, nếu như ta không ngu ngốc cũng biết khả năng này là bẫy dập, nếu như đối thủ không ngu ngốc cũng hẳn phải biết thiết kế một cái phi thường kế hoạch tinh vi đến thiết kế ta Nguyên Tùy Vân. Nói xong câu đó về sau, Nguyên Tùy Vân rồi rời đi khách sạn, trực tiếp đi tới Vô Cấu ngõ hẻm. Cái này cùng trên tờ giấy thời gian ước định trọn vẹn buổi sáng 4 canh giờ. Nguyên Tùy Vân thường xuyên rơi vào đối thủ trong cạm bẫy, nhưng đối thủ chưa từng có một lần đạt được qua. Nguyên nhân trong đó có lẽ có Nguyên Tùy Vân võ nghệ vô cùng cao minh quan hệ, nhưng trừ cái đó ra cái kia trí tuệ cũng là một cái trong số đó. Nhưng nếu không có cao thâm trí tuệ, kinh người can đảm, như thế nào có thể biến nguy thành an, chuẩn bị động làm chủ động đâu ba? Nửa canh giờ trôi qua, Nguyên Tùy Vân đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong sân. Trong sân ngoại trừ Nguyên Tùy Vân, cũng chỉ có chim bay tung tích, về phần người đâu? Không có bất kỳ người nào. Bất quá gian phòng bên trong lại thả ở hai cỗ phi thường không rõ đồ vật, thứ này cơ hồ tất cả mọi người phải dùng, nhưng không ai muốn dùng nó. Quan tài, hai cỗ thượng đẳng quan tài thả trong phòng. Quan tài còn rất mới, phía trên dùng màu trắng bố bao trùm lấy, phía trên không có bất kỳ cái gì cho bụi. Quan tài dưới mặt đất có hết sức rõ ràng hoạt động dấu vết. Bởi vậy không khó suy đoán ra cái này quan tài mới chuyển đến không lâu. Nhưng quan tài chuyển vào trong phòng làm gì? Táng người. Táng người nào đâu? Người chết. Nguyên Thủy Vân tự hỏi tự trả lời thầm nghĩ. Đột nhiên, kiếm quang lóe lên, Nguyên Thủy Vân kiếm đã ra khỏi vỏ, phi thường cắm vào quỷ dị trong quan tài. Nhất kiếm về sau, Nguyên Thủy Vân vừa hung ác cắm lên 7-8 kiếm. Mấy kiếm này tốc độ rất nhanh, nước chảy mây trôi, nhìn lên trên cơ hồ chính là trong nháy mắt thời gian một cái nháy mắt. Nguyên Thủy Vân đã thu kiếm, trên thân kiếm đặc biệt là mũi kiếm có tầng một hết sức rõ ràng vết máu. Hơn nữa tại Nguyên Thủy Vân huy kiếm đâm vào quan tài về sau, trong quan tài phát ra một tiếng nhọn tiếng kêu thảm thiết, bất quá khi đó Nguyên Thủy Vân không có chút gì do dự, vẫn là hướng xuống đâm tám kiếm. Kêu thảm. Người kêu thảm. Nguyên Thủy Vân cũng không tin tưởng cái thế giới này có quỷ, bởi vậy hắn liền tin tưởng trong quan tài nằm người, mà lại là nằm người sống. Nếu là người sống, lại vì cái gì nằm tất cả mọi người chán ghét trong quan tài bên trong? Nguyên Thủy Vân không muốn đi hao phí thời gian suy nghĩ, bởi vậy hắn tựu ra tay. Mặc kệ cái này nằm trong quan tài người là không phải muốn giết hắn, hắn đều sẽ không nghĩ, hắn đã động thủ. Hơn nữa trừ hắn đâm xuống quan tài, còn có một cỗ quan tài. Cỗ này quan tài cùng bên trên một bộ quan tài một dạng đều không có hoàn toàn bịt kín ở. Thiện tay một đạo kiếm phong, một đạo thanh quang hiện lên. Hai cái quan tài đều bị một cỗ đáng sợ lực đạo bay vọt lên. Quan tài ở giữa không trung xoay tròn vài vòng, sau đó nắp quan tài liền rơi ở trên mặt đất, bốn người cũng ngã trên mặt đất. Trong đó hai người đã chết đến mức không thể chết thêm. Hai người kia một người đầu xuất hiện hai đạo vết kiếm. Cái này hai đạo vết kiếm rất nhạt, nhưng nhìn qua giống như bị cắt mở đầu một dạng. Mà một người khác đâu? Người này ngược liên tiếp xuất hiện 5-6 đạo kiếm ấn, trong cơ thể đại tràng đều đã chảy ra đi ra, vô cùng thế thảm. Trừ cái này hai cái người chết bên ngoài, còn có hai cái người sống. Bất quá hai cái này người sống nhìn thấy bên cạnh hai cái người chết, giống như người chết không sai biệt lắm. Bất quá còn tốt bọn hắn còn có người sống đặc thủ, còn có thể hô hấp. Chỉ cần còn có hô hấp thì dễ làm hơn nhiều. Hai người kia nhìn qua Nguyên Tùy Vân, sắc mặt càng là tái nhợt đến giống như đã chết hơn 10 ngày người một dạng. Giờ này khắc này Nguyên Tùy Vân đã không cần như thế nào tốn sức liền có thể hỏi tham gia bản thân muốn biết hết thảy. Thử hỏi một cái sợ mất mặt người, như thế nào còn dám nói dối mạo xương anh hùng đâu? Nguyên Tùy Vân nhàn nhạt hỏi, cái kia phái các ngươi tới? Bên trái cái kia mang theo màu xanh mũ, lông mày có một đạo dữ tợn vết sẹo, hình như tiểu tụy nam tử lập tức trả lời, đó là một cái phi thường trẻ tuổi người thanh niên, hôm đó hắn đưa 5000 lượng bạc đi vào Vô Ưu Trang, mời chúng ta trang chủ vì hắn giết một người, bởi vậy chúng ta trang chủ liền phái chúng ta tới. Nguyên Tùy Vân lại hỏi, giết người nào? Cái kia bên phải nữ tử hung hăng kéo bên trái nam tử một cái, đem hắn kéo lui lại. Tựa hồ rất sợ bản thân không nói một lời sẽ bị Nguyên Tùy Vân nghĩ lầm không phối hợp, tiếp theo giết chết. Bởi vậy tranh thủ thời gian nói ra, chúng ta cũng không biết là người nào, chỉ biết là người kia toàn thân áo trắng, gánh vác một thanh này ngoại hình kỳ lạ vỏ đen bảo kiếm. Nguyên Tùy Vân nhẹ gật đầu, hỏi, vậy hắn người đâu? Hai người lắc đầu, nói ra, hôm qua trời chưa sáng thời điểm, người thanh niên kia lại tới Vô Ưu Trang, nói cho chúng ta biết trang chủ chuẩn bị ám sát kế hoạch, bởi vậy chúng ta bốn người liền nghe từ trang chủ mệnh lệnh đến nơi này. Nguyên Tùy Vân phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể đi. Hai người ngẩn người, ngần ra đường này, lúc này mới cẩn thận di động tới bước chân rời đi. Bọn hắn vừa đi trong lòng bên cạnh thầm mắng không thôi, vì cái gì thời giờ bất lợi, gặp gỡ cái này sát thần. Môn khẩu, hai người ngừng lại. Một người xuất hiện ở cửa, toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế, có một thanh vỏ đen trường kiếm. Người kia liền tại bọn hắn trước mặt đi tới. Hai người ngây tại chỗ, bọn hắn nhìn thấy mục tiêu, nhưng không có người kia dám động thủ. Hai người bọn họ trông thấy người kia đã không có động thủ dũng khí. Kiếm ý, bất quá kiếm ý cũng không phải là từ kiếm tản ra, mà là tới từ người. Giờ này khắc này, hai người toát ra khó có thể dùng lời diễn tả được đắng chát, đương nhiên bọn hắn lúc này đã biết rồi tên của người này, bọn hắn đối với mình ám sát kế hoạch đã triệt để tuyệt vọng. Tây môn suy tuyết. Bốn chữ này hiện lên ở hai người náo hải. Lấy lại tinh thần, bọn hắn lại nhìn phía Nguyên Tùy Vân. Có thể cùng Tây môn suy tuyết hẹn nhau gặp mặt người, biết bình thường sao bốn. Hai người ảm đạm trở về giao nộp. Bọn hắn nhất định phải lập tức nói cho trang chủ, lập tức hủy bỏ ám sát hành động. Chương 16, kinh người tin tức, hạ. Tây môn suy tuyết, cũng chỉ có Tây môn suy tuyết mới có tư cách cùng Nguyên Tùy Vân giằng co mà đứng. Nguyên Tùy Vân đã thu kiếm vào vỏ, trên mặt toát ra nụ cười thản nhiên, tay chỉ cái kia hai cái vãi cả linh hồn, chạy chối chết hai cái thích khách, nói ra, chẳng lẽ ngươi không muốn biết bọn họ là làm thế nào biết người ta lại ở nơi đây tin tức về gặp nhau sao? Tây môn suy tuyết trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó chậm rãi nói ra, đệ nhất ta không cần hỏi cũng không cần biết, ngươi tự nhiên trở về cha. Đệ nhị, cũng không phải là ta dẫn ngươi đến nơi đây, ta cũng là bị người dẫn tới vô cấu ngõ hẻm. Hai câu này biết rõ, liền xem như đồ đần cũng nghe được hiểu nghe được rõ ràng. Nguyên Tùy Vân không phải người ngu. Hắn so với người bình thường càng thêm thông minh, thậm chí có thể dùng thông minh tuyệt đỉnh để hình dung hắn. Hắn nghe được tin tức này trên mặt không có toát ra bất luận cái gì kinh ngạc. Tây môn suy tuyết cũng cảm thấy Nguyên Tùy Vân phần này lạnh nhạt, bởi vậy hỏi, ngươi tựa hồ sớm đã biết. Nguyên Tùy Vân khẽ gật đầu một cái, sau đó gật đầu nói ra, ta chỉ là biết nếu như Tây môn suy tuyết muốn nói lời gì liền đã nói, không biết như thế đại phí khổ tâm. Tây môn suy tuyết nhìn chằm chằm Nguyên Tùy Vân một chút. Nguyên Tùy Vân từ Tây môn suy tuyết trong mắt đọc lên một tia nhu hòa, rất có chi kỷ gặp lại cảm giác. Nhưng ở trong nháy mắt ánh mắt của Tây môn suy tuyết sát na lại băng hà lên, trong nháy mắt, phản phất ở giữa kia nhân loại tình cảm vốn cũng không tại Tây môn suy tuyết trên người tồn tại một dạng. Tây môn suy tuyết nhìn qua Nguyên Tùy Vân, lạnh lùng nói, một cái võ nghệ kỳ quỷ, dáng người như tiểu tụy lão nhân dẫn ta lại tới đây. Nguyên Thủy Vân trầm tư nửa ngày, sau đó chậm rãi hỏi, người kia hình dạng như thế nào? Tây Môn Suy Tuyết nói, đầu tóc rối bời che chắn, dung mạo không rõ. Nguyên Thủy Vân lại hỏi, hắn võ nghệ như thế nào? Tây Môn Suy Tuyết thản nhiên nói, ta nhất kiếm không giết được hắn. Lúc này Nguyên Thủy Vân con ngươi đột nhiên rụt lại. Tây Môn Suy Tuyết nhất kiếm giết không được đối phương. Vậy ý nghĩa đối phương lão tẩu tu vi đã tu luyện đến một cái vô cùng cao thâm khó lường trình độ, thậm chí đến Tây Môn Suy Tuyết đều tự giác không phải là đối thủ của lão đầu kia. Tây Môn Suy Tuyết luyện thành phải là giết người kiếm. Giết người kiếm đã ra khỏi vỏ, nếu như không phải địch chết, đó chính là mình vong. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Vân không khỏi không đoán chừng lên cái kia lão tẩu thực lực cùng dụng ý tới. Vì sao lão kia tẩu muốn dẫn Tây Môn Suy Tuyết lại tới đây, trong khách sạn chuyển tới tin tức có phải là hay không lão tẩu chuyển tới? Vô cấu trong ngõ nhỏ sát thủ phải chăng lại là lão tẩu điều động mà đến? Nếu như là, như vậy là vì sao đâu ba? Giờ này khắc này, Nguyên Thủy Vân trong đầu toát ra một hệ liệt nghi vấn. Chuỗi này nghi vấn sinh ra cũng bất quá bởi vì Tây Môn Suy Tuyết mấy câu mà thôi. Thanh âm cắt đứt Nguyên Thủy Vân trầm tư. Nếu như tại ta không rõ lắm võ công của người kia con đường hạ, người nói chuyện tự nhiên là Tây Môn Suy Tuyết. Nguyên Thủy Vân trợn tròn con mắt nhìn qua Tây Môn Suy Tuyết, nội tâm rất có bên trong dở khóc dở cười cảm giác. Hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết cũng sẽ cùng hắn mở lớn như vậy trò đùa. Nguyên bản nhân là Tây Môn Suy Tuyết phía trước câu nói kia, Nguyên Thủy Vân đã đem lão tẩu tăng lên tới một cái chính mình cũng cơ hồ khó mà địch nổi siêu cấp cao thủ, mà giờ này khắc này, Nguyên Thủy Vân đối với cái kia siêu cấp cao thủ lại thêm lòng tin mấy phần. Bởi vì Tây Môn Suy Tuyết cũng không phải là không sánh bằng lão kia tẩu. Nguyên Thủy Vân nhìn qua Tây Môn Suy Tuyết, nhìn qua cái này đương đại của mình, Diệp Cô Thành đồng dạng nổi danh tuyệt thế kiếm khách, trong lòng nhất thời cảm khái rất nhiều. Dĩ vãng Nguyên Thủy Vân một mực đem Tây Môn Suy Tuyết xem như kiếm si, kiếm thần. Hơn nữa nhưng cũng phát hiện cái này kiếm si vậy mà cũng có nhân loại tình cảm. Một trận gió thổi qua, nguyên bản là khí ẩm nặng nề trong hẻm nhỏ lập tức phát lên. Một cỗ lạnh lẽo khí tức. Nguyên Thủy Vân, Tây Môn Suy Tuyết hai người nội công thâm hậu, sớm đã đến rồi nóng lạnh bất xâm cấp độ, đương nhiên sẽ không có cái gì khó chịu phản ứng. Bất quá giờ này khắc này Nguyên Thủy Vân lại sinh ra một trận mồ hôi lạnh. Diệp Cô Thành, ta có thể khẳng định ngày đó xuất hiện ở Ngô Trấn Bạch Ti kiếm khách chính là Diệp Cô Thành. Nói chuyện là Tây Môn Suy Tuyết, Tây Môn Suy Tuyết thanh âm vẫn như cũ rất lạnh, bất quá tại nơi thanh âm lạnh lùng bên trong lại nhiều hơn một phần sức sống. Phần này sức sống liền như là nước đọng bên trong đột nhiên toát ra một đầu hoạt bính loạn khiêu tiểu ngư một dạng, để cho người ta kinh ngạc. Nguyên Thủy Vân rõ ràng Tây Môn Suy Tuyết thanh âm bên trong chứa nhân tiện là kích động. Cái thế giới này có thể khiến Tây Môn Suy Tuyết kích động sự tình cũng chỉ có đạt được một cái tốt đối thủ. Bây giờ cái này chết đi đối thủ rốt cuộc lại tái hiện nhân gian, có chuyện gì có thể so chuyện này càng thêm khiến Tây Môn Suy Tuyết kinh hỉ. Nguyên Thủy Vân cũng mừng rỡ không thôi, nhưng ở ngạc nhiên đồng thời, trong mắt lóe lên một đạo nồng đậm u buồn. Câu nói kia lại một lần nữa hiện lên ở Nguyên Thủy Vân trong đầu, yên tâm, hắn sẽ không chết, bởi vì ta là thần. Bây giờ, Nguyên Thủy Vân vẫn như cũ nhớ kỹ thần bí nhân kia nói ra câu nói này thời điểm, cái kia bệ nghệ thiên hạ, miệt thị bầu trời kinh khủng khí khái, tựa hồ thế gian này hết thảy đều là con cờ trong tay của hắn một dạng, mặc cho hắn phiên vân phúc vũ. Chẳng lẽ thần bí nhân này thật có phục sinh người chết chi năng? Nếu như đúng như này, thần bí nhân kia phải chăng có thể trường sinh? Trường sinh, mỗi lần nghĩ tới đây, bất kỳ người nào đều sẽ nhiệt huyết sôi trào. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm chi sĩ truy tìm cái kia phiêu miểu khó dò con đường trường sinh, có thể cái kia như cá giết sang sông đám người không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, trường sinh cánh cửa này hướng về thế nhân, không có phân tắc na gì chi dấu hiệu. Vô luận là thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng, vẫn là kinh diễm thiên hạ Hán Vũ Đế, hay là dũng quan thiên hạ tuyệt đại chiến thần Lữ Bố, vẫn là kinh thế hai tụ, ma uy quần quần tuyệt thế hung thần Hạ Vũ, chờ một chút kinh tài tuyệt diễm người, đồng đều không có vượt qua trường sinh một cửa ải kia thẻ. Nhưng giờ này khắc này, Nguyên Thủy Vân nhưng lại không thể không tin tưởng trường sinh cái này hư vô mở mịt truyền thuyết xác thực tồn tại, bởi vì ngày đó dẫn tới hắn bị thương nặng cổ hy, vẫn là chúng hắn chí mạng nhất kiếm, hẳn là không thể nghi ngờ Diệp Cô Thành, vẫn là cái kia giống như khống chế thế giới, tự cho là thần người thần bí, sự hiện hữu của bọn hắn đều công bố cái này trường sinh có lẽ thực khả năng tồn tại. Coi như bọn hắn không thể trường sinh, nhưng bọn hắn lại có thể có được tạm thời bảo trụ thanh xuân tuyệt thế bí mật. Cổ Hy, Nguyên Thủy Vân hồi ức qua Cổ Hy ngôn ngữ cùng động tác một chút chi tiết, hắn cho ra một cái kinh người đáp án. Cổ Hy bây giờ chí ít có 90 mấy tuổi tuổi, có thể 90 mấy tuổi bởi vì sao như 3-40 tuổi còn trẻ như vậy đâu. Coi như tu vi đã đột phá tiên thiên cảnh giới, cũng chỉ là trì hoãn già yếu mà thôi. Cũng chính bởi vì Cổ Hy xuất hiện, Nguyên Thủy Vân đối với trường sinh hai chữ này sinh ra hoài nghi, mà Diệp Cô Thành xuất hiện suýt nữa đã phá hủy. Nguyên Thủy Vân cho tới nay đối với trường sinh nghi vấn. Nguyên Thủy Vân hít một hơi thật sâu, hắn hỏi một câu lộ ra phi thường ngu xuẩn mà nói, hắn thực sự là Diệp Cô Thành. Tây Môn Suy Tuyết nhàn nhạt nói ra, trên người của hắn kiếm ý không có bất kỳ người nào có thể bắt chước được. Nguyên bản Nguyên Thủy Vân còn muốn nói ta chỉ thấy qua một cái có thể bắt chước được ta kiếm ý kiếm chiêu người, nhưng hắn không có nói như vậy. Đến một lần hắn tin tưởng Tây Môn Suy Tuyết nhãn lực, thứ hai bởi vì ngày đó Nguyên Thủy Vân tại Ngoa Cương trại gặp qua cái kia phi thường cùng loại bản thân lại giết chết Ngoa Cương trại thủ lĩnh Lý Mật kiếm khách, mặc dù chiêu thức động tác cùng mình phi thường giống nhau, nhưng trên người mình kiếm ý lại không thể bắt chước được. Nguyên Thủy Vân tại Tây Môn Suy Tuyết trước mặt không có gì cố kỵ, dứt khoát hỏi thăm, ngươi ở đâu gặp phải Diệp Cô Thành? Thẩm Dương Thành bên ngoài, ta và hắn giao thủ qua. Bất quá hắn nhìn qua đã không biết ta. Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi nói ra. Nguyên Thủy Vân gật đầu nhìn chăm chú Tây Môn Suy Tuyết hồi lâu, đống nhiên nói ra, ta đang suy nghĩ có cần hay không đem chuyện nào báo cho ngươi. Tây Môn Suy Tuyết cũng đối xem cái này Nguyên Thủy Vân, chậm rãi nói ra, cùng Diệp Cô Thành có quan hệ, ta liền cảm thấy hứng thú. Nguyên Thủy Vân cười khẽ âm thanh, sau đó cười nói, chuyện này ta cũng không biết là không cùng Diệp Cô Thành có quan hệ, bất quá cùng Lục Tiểu Phụng đảo không nhỏ quan hệ. Tây Môn Suy Tuyết ngẩng đầu nhìn Nguyên Thủy Vân. Nguyên Thủy Vân đã biết đây là Tây Môn Suy Tuyết biểu thị hỏi thăm, hắn cũng không giấu giếm, nói ra, lấy Lục Tiểu Phụng bản sự, sớm muộn đều sẽ cuốn vào trong chuyện này đến, dù sao Ngõa Cương trại Lý Mật cái chết đã che giấu không được bao lâu. Tây Môn Suy Tuyết trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói ra, khó trách ta nhìn thấy Trầm Lạc Nhạn. Nguyên Thủy Vân không nói lời nào, hắn lặng lặng chờ lấy Tây Môn Suy Tuyết. Giờ này khắc này, Nguyên Thủy Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, dưới bầu trời cái hẻm nhỏ ở nơi này ánh mặt trời chiếu rọi xuống, vẫn là có vẻ hơi âm trầm. Có nhiều chỗ, mặc dù tại mặt trời chiếu rọi xuống, bóng tối vẫn tồn tại như cũ. Nguyên Thủy Vân đã cảm giác được mảnh này đáng sợ bóng tối đã hướng về hắn, thậm chí hướng về cái thế giới này tịch cuốn tới. Cái này quang minh chính đại ẩn nấp ở dưới mặt trời to lớn hắc thủ đến tuột cùng muốn làm gì chứ? Nguyên Thủy Vân đã cảm thấy chuyện đáng sợ, giờ này khắc này cái này đã cũng không phải là hắn sức một mình có thể đối phó tồn tại, bởi vậy hắn cần giúp đỡ, bởi vậy cần tìm kiếm người. Mà giờ khắc này đứng ở trước mặt hắn Tây Môn Suy Tuyết chính là một cái cực kỳ tốt giúp đỡ. Nhưng Tây Môn Suy Tuyết biết đáp ứng không? Nguyên Thủy Vân một phần nắm chắc cũng không có. Bởi vậy Nguyên Thủy Vân chỉ có chờ Tây Môn Suy Tuyết trả lời. Chương 17, gây mất manh mối. Phong Thanh Dương, vô cấu ngõ hẻm một gian cũ nát hoang vu phòng ốc trước Nguyên Thủy Vân, Tây Môn Suy Tuyết đối lập mà ngồi. Nguyên Thủy Vân trong miệng không che giấu chút nào đem chính mình gần đây gặp một chút chuyện kỳ quái toàn bộ nói thẳng ra, đồng đều cẩn thận tỉ mỉ báo cho Tây Môn Suy Tuyết. Thậm chí hắn cũng nói ra ngày đó hắn đem Diệp Cô Thành đâm trúng xuống núi, bên hai cái kia tự xưng thần linh thanh âm. Chờ Nguyên Thủy Vân nói xong, Tây Môn Suy Tuyết một mực bảo trì im miệng không nói, bất quá cặp con mắt kia theo Nguyên Thủy Vân nói ra đến từng cái sự thật sự kiện, dần dần thâm thúy bắt đầu. Rốt cục, trầm mặc nửa ngày, Tây Môn Suy Tuyết nói ra, ta không tin cái thế giới này có thần tồn tại. Nguyên Thủy Vân sửng sốt một chút, sau đó cũng nói ra, ta cũng không tin tưởng cái thế giới này hữu thần, cho dù có thần, cũng bất quá là người thần thông quảng đại mà thôi. Nói tới chỗ này, Nguyên Thủy Vân thanh âm im bặt mà dừng, cùng lúc trong mắt lấp lóe qua một đạo dị sắc. Nguyên Thủy Vân phát hiện một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, nếu cái này tự xưng là thần nhân cũng không phải là thần, vậy hắn trên thế giới này hoặc nhiều hoặc ít biết lưu lại một chút dấu vết. Có lẽ cái này dấu vết tại cực kỳ lâu trước kia, bất quá Nguyên Thủy Vân tin tưởng nhất định có thể tìm được đến. Ngươi đi điều tra thần sự tình, ta đi tìm Diệp Cô Thành, nếu tìm được Diệp Cô Thành, có lẽ có thể biết thần sự tình. Tây Môn Suy Tuyết từ tốn nói. Nguyên Thủy Vân không có cự tuyệt, hai người lập tức liền tách ra. Trở lại khách sạn, Nguyên Thủy Vân cùng Trầm Lạc Nhạn đơn giản nói hạ chuyện hôm nay tình, sau đó quyết định ngày mai liền lặng lẽ rời đi Tầm Dương Thành một chuyến, lần này rời đi nhưng lại chưa mang lên Trầm Lạc Nhạn. Trầm Lạc Nhạn lưu trong phòng. Trên giang hồ có một phi thường chỗ thần bí, nơi này phi thường ít người biết. Coi như có người biết nơi này, toàn giang hồ có thể rõ ràng cái địa phương này người bất quá ngàn một hai mà thôi. Bất quá mặc dù người trên giang hồ cũng không biết nơi này, nhưng người trên giang hồ lại rõ ràng nơi này đi ra người. Phàm là từ nơi này địa phương đi ra người, không khỏi là trên giang hồ tiêu điểm. Tỷ như gần 20 năm thanh danh thịnh nhất, biên soạn binh khí phổ bách hiểu sinh. Như 50 năm trước biên soạn quần quận như biển kỳ công tuyệt nghệ bảng Hận Thiên lão nhân. Các loại. Những người này ở đây trên giang hồ không thể không có vị thanh danh lớn, coi như lấy Nguyên Thủy Vân bây giờ thanh danh cũng vẹn vẹn cùng bọn hắn sánh vai cùng mà thôi. Thậm chí tại một chút mới có thể nhập giang hồ thái điệu trong mắt Nguyên Thủy Vân còn không bằng binh khí phổ, hoặc kỳ công tuyệt nghệ bảng mấy chữ này. Vô luận là bách hiểu sinh vẫn là Hận Thiên lão nhân, hoặc là một chút trên giang hồ một chút danh dương thiên hạ lại cũng không hiểu biết xuất từ nơi nào người. Những người này trên người đều có một cái hết sức rõ ràng đặc điểm. Học rộng tài cao, thông hiểu chuyện giang hồ. Trong chốn võ lâm gần 50 năm thậm chí trăm năm qua phát sinh chuyện đại sự gì cũng khó khăn không ngã bọn hắn. Đặc biệt là Bách Hiểu Sinh thông hiểu trong chốn võ lâm gần 200 năm tới chuyện lớn chuyện nhỏ, bởi vậy Bách Hiểu Sinh trên giang hồ danh dự phi phàm. Thông Văn Quán. Nguyên Thủy Vân lần thứ nhất nhìn thấy cái tên này thời điểm là ở lúc 13 tuổi, tại Vô Tranh Sơn trang dưới mặt đất thư khố bên trong. Sau đó tại 18 tuổi du lịch thời điểm Nguyên Thủy Vân đi qua Thông Văn Quán. Thông Văn Quán, nói ngắn gọn chính là chỉnh lý ghi chép giang hồ phát sinh chuyện lớn ghi chép quán. Nơi này mặc dù thả ở không ít võ học bí tịch, nhưng trọng yếu nhất vẫn là một chút thần bí tư liệu. Nguyên Thủy Vân ra roi thúc ngựa, qua 2 ngày, đi tới Thông Văn Quán. Thông Văn Quán cũng không lớn, nó tọa lạc tại Khổng Tử Miếu sau lưng, thường nhân xem ra nó cùng Khổng Tử Miếu cơ hồ chính là một thể. Nguyên Thủy Vân đi vào Thông Văn Quán thời điểm, Thông Văn Quán đã thành máu chảy thành sông chi chẳng cảnh. Nguyên Thủy Vân lập tức đi vào Thông Văn Quán tàng thư thất, quả nhiên trong quán tàng thư toàn bộ đều đốt cháy không còn, dưới đất còn có 3 bộ thần sắc dữ tợn đã bị cháy rủi thi thể. Hành động của ta đã bị người ta phát hiện, Nguyên Thủy Vân thầm nghĩ. Tại Thông Văn Quán dạo qua một vòng, Nguyên Thủy Vân không có bất kỳ phát hiện nào, tất cả chứng cứ đều ở trận kia trong hỏa hoạn toàn bộ biến mất đi. Nguyên Thủy Vân thật sâu thở dài, nhìn qua trên đất thi hải, hắn chuẩn bị đem những thi thể này vùi lấp đi, dù sao cái thế giới này không còn có Thông Văn Quán. Theo vô số cố giới thi thể táng, tâm tình của Nguyên Thủy Vân càng thêm khó mà bình phục. Nguyên bản hắn chỉ là muốn biết cái kia thần trên giang hồ lưu lại một chút tin tức mà thôi, nhưng không có nghĩ đến có người thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn. Chẳng lẽ là bởi vì Thông Văn Quán trong tài liệu ghi chép cái gì bất lợi cho thần ngôn luận, bởi vậy dẫn đến thần động sát cơ, trực tiếp giết Thông Văn Quán tất cả mọi người, sau đó đốt cháy thư tịch đâu? Hay là bởi vì hắn xuất hiện ở Thông Văn Quán mà đưa tới Thông Văn Quán hòa đâu? A, đây là cái gì? Ngay tại Nguyên Tủy Vân đem Thông Văn Quán một vị phổ thông nhân viên quản lý lui ra táng thân hố to thời điểm, hắn phát hiện người kia hạ thân bỗng nhiên hiện lên một vệt kim quang. Nguyên Tủy Vân lập tức nhảy xuống hố, lấy ra thứ này. Đó là một trương tờ giấy màu vàng nóng. Mở ra trên trang giấy ghi chép vài câu tàn lời nói, Hán Vũ 32 tuổi, có người tu luyện thành ma, quét ngang thiên hạ, tự xưng đã lấy được trường sinh. Trừ cái này câu nói bên ngoài, đằng sau lời đã toàn bộ bị xóa đi. Hán Vũ 32 tuổi, đó không phải là 800 năm trước sao? Nguyên Tủy Vân hít một hơi thật sâu, nếu như cái kia tự xưng là thần nhân chính là 800 năm trước cổ nhân, cái kia tất cả liền lộ ra phi thường đáng sợ. Trên cái thế giới này lại có người có thể còn sống 800 tuổi. Nguyên Tủy Vân gắt gao nhìn chằm chằm tờ giấy màu vàng kim sau lưng bị xóa kia một nhóm là tối trọng yếu chữ viết, trong miệng tự lẩm bẩm, đây là khiêu khích sao? Nguyên Tủy Vân có thể không tin mình vận khí sẽ tốt như thế, nếu như không ra Nguyên Tủy Vân dự kiến, quyển sách này là đối thủ cố ý lưu lại. Trong đó có lẽ có bẫy dập, có lẽ đang gây hấn với hắn. Nguyên Tủy Vân có chút phẫn nộ, nhưng bất quá là đối với mình phẫn nộ mà thôi. Hắn oán hận bản thân không có thực lực cùng cái kia người sau lưng rằng co mà thôi. Mai táng xong thi thể về sau, Nguyên Tủy Vân lập tức rời đi Thông Văn Quán. Thông Văn Quán một nhóm không có thu hoạch được bất luận cái gì hữu dụng tư liệu. Ngay tại Nguyên Tủy Vân liều mạng hướng Tầm Dương Thành hồi giám thời điểm, đi điều tra liên quan tới Diệp Cô Thành tin tức Tây Môn Suy Tuyết gặp được một kiện phi thường chuyện bất khả tư nghị. Cái này chuyện khó mà tin nổi, liền xem như Lục Tiểu Phụng ở chỗ này cũng sẽ giật mình. Lục Tiểu Phụng cũng đã gặp qua rất nhiều cổ quái kỳ lạ chuyện người, nhưng liền xem như hắn cũng sẽ giật mình. Bởi vì là một người đã chết bằng hữu đột nhiên sống sờ sờ ra trước mặt hiện tại hắn. Cái kia coi như người này là thần, cũng sẽ giật mình. Giờ này khắc này Tây Môn Suy Tuyết liền gặp được đáng sợ như vậy sự tình. Tây Môn Suy Tuyết truy tìm Diệp Cô Thành tung tích thời điểm, vừa vặn gặp được chuyện như vậy. Tây Môn Suy Tuyết chỉ có Lục Tiểu Phụng một người bạn, trước mặt nơi này mấy người này tự nhiên không phải Lục Tiểu Phụng. Bất quá thân phận của mấy người này lại phi thường kỳ lạ, nếu như công bố thiên hạ, tuyệt đối sẽ gây nên thiên hạ chấn động. Ba người, vô luận người nào đều là đủ dẫn động thiên hạ. Đứng ở phía trước nhất vị kia eo phụ trường kiếm, tuổi chừng ngũ tuần, một mặt uy nghiêm lão giả, Tây Môn Suy Tuyết ấn tượng xấu nhất, bởi vì hắn đã từng chết tại trong tay của hắn. Độc Cô Nhất Hạc. Nguyên Nga Mi trưởng môn Độc Cô Nhất Hạc. Đứng ở Độc Cô Hạc bên cạnh hai người, Nguyên Tủy Vân cũng sẽ không lạ lẫm, Hoắc Hưu, Diêm Thiết San. Ba người này nguyên bản đều đã chết, bây giờ vẫn sống sờ sờ đứng thẳng ở trước mặt của hắn. Trên mặt bọn họ mỉm cười, ngăn cản lại Tây Môn Suy Tuyết con đường. Bốn người không có đối với chỉ bao lâu, bước đi đều dẫn tới trên dưới thân thể vận động mập mạp Diêm Thiết San cười ha hả đi lên trước, nhìn qua Tây Môn Suy Tuyết, chào hỏi, "Tây Môn Suy Tuyết, gần đây có mạnh khỏe?" Một người đã chết, hướng về bản thân chào hỏi, đó là một loại cảm giác gì nhỉ? Tây Môn Suy Tuyết đứng lặng tại chỗ, nhìn qua ba người. Chương 18, phố dài giằng co. Độc Cô Nhất Hạc, Hoắc Hưu, Diêm Thiết San, các ngươi vì sao ngăn đường ta đường? Đứng lặng tại ba người giáp công đang bao vây, Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nói ra. Ba người võ nghệ phi phàm, không nói kiếm đạo tu vi đã vững vàng đặt chân ở kiếm đạo đỉnh, Độc Cô Nhất Hạc chính là hai người khác, vô luận là Hoắc Hưu tu luyện khoảng chừng gần 70 năm đồng tử công hoặc là Diêm Thiết San hộ trưởng, hai người này đều đủ để cùng Tây Môn Suy Tuyết bất phân thắng bại. Nếu như ba người hợp kích tại Tây Môn Suy Tuyết, cái kia Tây Môn Suy Tuyết tuyệt đối thua không nghi ngờ. Bất quá ở nơi này thua không nghi ngờ dưới tình huống, Tây Môn Suy Tuyết vẫn là như thế bình tĩnh chất vấn ba vị này tùy thời đều có thể giận dữ siêu cấp cao thủ. Độc Cô Nhất Hạc cười cười, hắn không có tức giận, ngược lại tò mò nhìn qua Tây Môn Suy Tuyết, nói ra, ta ngược lại là vô cùng hiếu kỳ, ngươi nhìn thấy ta vì cái gì tuyệt không kinh ngạc đâu. Tây Môn Suy Tuyết thản nhiên nói, ta từng gặp chết rồi sống lại Diệp Cô Thành, gặp lại khởi tử hoàn sinh Độc Cô Nhất Hạc, cái kia có cái gì kỳ quái đâu. Câu nói này khiến Độc Cô Nhất Hạc một trận nghẹn lời. Đúng vậy à, nếu Diệp Cô Thành có thể phục sinh, vậy hắn Độc Cô Nhất Hạc vì cái gì không thể? Như là đã nhìn thấy một lần quái sự, cái kia nhìn thấy tiếp xuống quái sự cũng sẽ không cảm giác có cái gì kỳ quái. Không cảm thấy kinh ngạc, câu nói này cơ hồ nói có người rõ ràng, có thể vào giờ phút này Độc Cô Nhất Hạc nhưng không có rõ ràng rõ ràng. Đột nhiên, trên trời đã rơi ra mưa nhỏ, nguyên bản hành động chậm chạp nhàn nhã cư dân lập tức từng cái như lửa bên trên nướng con kiến một dạng, nhao nhao táo động. Bọn hắn nhanh chóng lui tới từ Tây Môn Suy Tuyết, Độc Cô Nhất Hạc, Hoắc Hưu, Diêm Thiết San bốn người bọn họ bên cạnh thân đi qua. Bất quá những người này nhưng không có người kia dám ở khoảng cách bốn người 2-3 mét vị trí đi qua, coi như có người muốn tiến vào Tây Môn Suy Tuyết trô đứng tại vị đưa trong hẻm nhỏ, đều vòng qua một vòng, mới đi tiến ngõ nhỏ. Nước mưa vướt Tây Môn Suy Tuyết sau lưng tụ mục, một mảnh lá cây bị nước mưa đập đánh hạ, phi thường trọng nhìn qua Tây Môn Suy Tuyết ở giữa rớt xuống. Mang theo nước mưa lá cây rơi vào một cái nửa, đột nhiên lá cây đỉnh trệ tại Tây Môn Suy Tuyết, Độc Cô Nhất Hạc, Hoắc Hưu, Diêm Thiết San bốn người bên hông độ cao thời điểm, đột nhiên cấp tốc giảm tốc độ, tiếp theo yên tĩnh lại. Mang theo nước mưa lá cây đỉnh trệ ở giữa không trung. Giờ phút này nếu như có cái nhãn lực hơi cao minh chút người giang hồ đứng tại nơi này mà nói, bọn hắn đều sẽ kinh ngạc không thôi. Bốn người rõ ràng không có bất kỳ cái gì vận chuyển huyền công động tác, nhưng lá cây lại ngừng ở giữa không trung. Giờ phút này chỉ có dùng một sự kiện để giải thích. Phòng bốn người tràn ngập nồng đậm sát ý đem nguyên bản cấp tốc hạ xuống lá cây nâng lên. Sát ý mặc dù vô hình, nhưng cũng không phải là không thể gặp. Diêm Thiết San cái kia mập mạp mặt tròn ha ha cười, bởi vì trên mặt thịt mỡ thực sự quá nhiều, cái kia nguyên bản không lớn con mắt vậy mà chỉ thấy cái kia con mắt màu đen, liền như là điểm sơn đồng dạng, con mắt cơ hồ kém chút không nhìn thấy. Đây là một cái bất luận kẻ nào nhìn qua đều cảm giác phi thường hiền lành mập mạp, nhưng là vẹn vẹn nhìn qua mà thôi. Đột nhiên, một cái tay xuất hiện ở Tây Môn Suy Tuyết trước mặt, đầu này tay phi thường lớn, mặt trên còn có một chút thịt thừa. Bất quá cái tay này tốc độ lại thật nhanh, nhanh đến người bình thường cơ hồ khó mà dùng nhìn bằng mắt thường gặp. Trong mắt người bình thường đột nhiên tay như thiểm điện lướt qua, xuất hiện ở Tây Môn Suy Tuyết trước mắt. Cái tay này không ngừng tốc độ nhất lưu được nhanh, mà là thời cơ xuất thủ cũng nắm chặt tương đối chi diệu, xuất thủ chi giác độ cũng sắc bén tàn nhẫn. Lấy Tây Môn Suy Tuyết ra tay với tại tinh chuẩn thậm chí có thể nói nghiêm khắc yêu cầu đến xem, cũng có thể đến mát điểm tiêu chuẩn. Tây Môn Suy Tuyết trông thấy tay kia xuất hiện ở bản thân trước mặt, bất quá một thức thời điểm, một thanh kiếm tại trong điện quang hỏa thạch di động tại nơi bàn tay trước mặt. Bàn tay cùng kiếm không có phát sinh bất luận cái gì va chạm. Kiếm chặt bàn tay tại kiếm phía trước tùy thời muốn chém vào xuống tới. Diêm Thiết San cười híp mắt, nụ cười của hắn so với vừa rồi sán lạ, cũng càng thêm chân thật, hắn nói, một thanh kiếm chặn ta một cái tay, đáng tiếc ta còn có 5 cái tay, một thanh kiếm, ngươi có thể chống đỡ được. 5 cái tay, một thanh kiếm, tự nhiên là tay trái của trừ hắn còn có Độc Cô Nhất Hạc, Hoắc Hưu hai tay còn có Độc Cô Nhất Hạc cái kia một thanh sắc bén tuyệt luân, nhẹ nhàng nhược phong trường kiếm. Tây Môn Suy Tuyết rõ ràng Diêm Thiết San ý tứ, hắn nhàn nhạt nói câu, ta có thể giết người, giết chết các ngươi một người trong đó. Ha ha, tiếng cười to vang lên. Cười to người là Hoắc Hưu, Hoắc Hưu đang ở cười to. Vì sao Hoắc Hưu biết cười to đâu? Cười về sau, Hoắc Hưu cấp ra một lời giải thích, hắn chậm rãi nói, chết. Ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta ba cái coi như người sống sao? Ngày xưa Hoắc Hưu đã sớm chết ở bản thân cơ quan trong cạm bẫy đi, bây giờ Hoắc Hưu chẳng qua là một bộ ký thác vào đã từng trong thân thể địa ngục vong linh thôi. Tây Môn Suy Tuyết, lời nói của ngươi uy hiếp một người sống còn hữu dụng, nhưng uy hiếp một người chết, ngươi cho rằng hữu dụng không? Hai người mà nói làm cho người trong lòng run sợ, người chết, vong linh, nếu như người bình thường nghe được câu này không dọa đến hồn phi phách tán, sủi lơ trên mặt đất liền đã tốt vô cùng, có thể Tây Môn Suy Tuyết sắc mặt cũng không biến, hắn chỉ là thần sắc nhàn nhạt nhìn qua Hoắc Hưu. Tựa hồ giờ này khắc này hắn đã quyết định đem giết người mục tiêu liền đã chỉ định Hoắc Hưu. Tây Môn Suy Tuyết nhẹ giọng, thanh âm thư giãn nói ra, có lẽ vậy. Có lẽ các ngươi đã không tính người, bất quá ta có thể hủy diệt thân thể của các ngươi, ta ngược lại thật ra muốn biết thân thể của các ngươi phá toái thành thiên đoạn vạn cái về sau, các ngươi có phải hay không còn có thể phục sinh. Câu nói này vừa ra, Hoắc Hưu, Diêm Thiết San hai nét cười của trên mặt người đều cứng ngắc ở. Bọn hắn cũng không hoài nghi Tây Môn Suy Tuyết mà nói, bọn hắn tin tưởng Tây Môn Suy Tuyết vung ra nhất kiếm không những có thể triệt để giết chết bọn hắn một người trong đó, hơn nữa cũng có năng lực ở nơi này nhất kiếm về sau, có thể đem thân thể của bọn họ phân giải làm mấy chục đoạn. Năm đó, Hoắc Hưu cùng Lục Tiểu Phụng là bằng hưu thời điểm, Lục Tiểu Phụng từng như thế hình dung Tây Môn Suy Tuyết võ nghệ, tại đối mặt hắn thời điểm, người tốt nhất phải đem hắn xem như thành một thanh kiếm, một thanh thần kỳ kiếm. Tại trước mặt trôi kiếm này, bất kỳ cái gì sự vật đều chẳng qua là hắn hủy diệt mục tiêu mà thôi. Động thủ, hai chữ tổng cộng bất quá chỉ là 10 nét, nhưng chân chính lời ra khỏi miệng, động với tay lại là muôn vàn khó khăn. Không có người kia dám tùy tiện tại Tây Môn Suy Tuyết trước mặt động thủ, liền xem như ở bên trên kiếm đạo tựa hồ có thể cùng Tây Môn Suy Tuyết cân sức ngang tài Độc Cô Nhất Hạc cũng không được. Độc Cô Nhất Hạc tay nắm thật chặt kiếm, nhưng kiếm cuối cùng không có rút ra. Cũng không phải là Độc Cô Nhất Hạc không nghĩ rút kiếm ra, mà là bởi vì hắn tại đối mặt Tây Môn Suy Tuyết thời điểm không có rút kiếm nắm chắc tất thắng. Mà lại năm đó hắn thua ở Tây Môn Suy Tuyết dưới kiếm, cho tới nay đều là Độc Cô Nhất Hạc trong lòng không thể xóa vết thương chí mạng. Bốn người rằng có ở trên phố dài, trên trời tung bay mưa càng rơi càng lớn, nhưng nước mưa đều khó mà khiến trong bốn người bất kỳ người nào trên người nhiễm lên nửa điểm vết nước. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, bạch quang lóe lên, nhất kiếm như chớp giật xuất hiện ở Tây Môn Suy Tuyết trước mặt. Một kiếm này giống như xé rách hư không, chống rông xuất hiện một dạng. Tây Môn Suy Tuyết rốt cục xuất kiếm, khen. Kiếm xuất vỏ, người như phủ quang lược ảnh hướng về kia kiếm đâm đi, ken một thân va chạm, Tây Môn Suy Tuyết đã xuất hiện ở mười mấy mét có hơn. Động thủ. Hoắc Hưu trầm giọng hô. Độc Cô Nhất Hạc, Hoắc Hưu, Diêm Thiết San nhau nhau tụ tập toàn thân công lực, hướng về Tây Môn Suy Tuyết truy tuân ra mà đến. Có tính cách tạm thời ngưng chiến bởi vì trôi kiếm này tham gia, rốt cục bị đánh vỡ. Thảm thiết chiến đấu đã mở ra. Giờ này khắc này, Nguyên Thủy Vân mới chỉ tại vùng ngoại ô. Bây giờ coi như Nguyên Thủy Vân muốn về đến Tầm Dương thành chí ít cần một canh giờ, mà khi đó chiến đấu sớm đã kết thúc. Chương 19, nguy cơ trùng trùng. Mưa nhao nhao, còn tại hạ. Nguyên Thủy Vân đứng lặng trong mưa, hắn cúi đầu đảo qua đá xanh trải liền trên đường dài cái kia từng đạo sâu cạn không đồng nhất dấu vết. Trầm mặc hồi lâu, Nguyên Thủy Vân nhẹ giọng thở dài, vẫn là tới trầm sao. Trầm Lạc Nhạn đứng sau lưng Nguyên Thủy Vân, chống đỡ một cái dù che mưa, nhưng cũng không tới gần. Một người đàn bà thông minh sẽ không ở nam nhân ưu sầu thời điểm trả hết đi, bởi vì này dạng sẽ khiến cho nam nhân mềm yếu. Bởi vì này dạng ngược lại khiến cho nguyên bản ưu sầu nam nhân trở nên càng thêm ưu sầu. Trầm Lạc Nhạn ánh mắt tại Nguyên Thủy Vân cùng trên đường phố cái kia từng đạo tượng trưng chiến đấu khốc liệt vết kiếm, quyền cước phá diệt chi địa lưu luyến. Trên mặt đất xuất hiện một đạo phi thường hẹp dài, kéo dài mười mấy thước rãnh sâu. Trầm Lạc Nhạn đối với kiếm đạo mặc dù vẹn vẹn nếu có đọc lướt qua, nhưng võ đạo tương thông, bởi vậy hắn có thể cảm giác cùng Tây Môn Suy Tuyết rằng có vị nào tuyệt đại kiếm khách võ nghệ sự cao thâm, kiếm thuật độ cao. Cái kia đạo trong rãnh sâu có rõ ràng hai cỗ bất đồng kiếm khí, kiếm khí ở trung tâm khu vực rằng co đụng vào nhau. Làm cho người không thể tin chính là, từ danh sâu dấu vết, cùng hai người kiếm khí đến xem, cái này một cái va chạm nhất sinh si mê với kiếm Tây môn suy tuyết hoàn tất hơi kém. Nhẹ nhàng xảo biến, trầm manh cương liệt, có thể đem hai loại kiếm pháp dung luyện thành một lò, đạt đến cảnh giới cỡ này người, trên giang hồ cũng chỉ có Độc Cô Nhất Hạc. Nguyên Thủy Vân biết kiếm, hắn bằng vào tử trung cái kia lạnh thấu xương kiếm ý đã đoán được cái kia sử dụng kiếm người. Nguyên Thủy Vân không biết nhận lầm kiếm, đặc biệt là mỗi vị kiếm khách có đặc biệt kiếm ý. Giờ này khắc này, đã hết sức rõ ràng cũng bất quá, đây cũng là phong cách riêng Độc Cô Nhất Hạc kiếm ý. Nhưng Nguyên Thủy Vân thanh âm bên trong mang theo một tia lo nghĩ. Độc Cô Nhất Hạc tại 2 năm trước đã chết tại Tây Môn Suy Tuyết chi thủ, đây đã là chuyện thiên hạ đều biết. Giờ phút này lại hết sức rõ ràng, đây cũng là Độc Cô Nhất Hạc cái kia tinh thuần đặc biệt kiếm ý. Bên người Trầm Lạc Nhạn nghe xong thân thể mềm mại chấn động, nàng cũng không tin tưởng, đã chết Độc Cô Nhất Hạc rốt cuộc lại sống lại. Trong lúc nhất thời Trầm Lạc Nhạn tâm lập tức chịu nặng, nàng ngẩng đầu nhìn đứng lặng tại trong mưa giống như gỗ đá pho tượng Nguyên Thủy Vân, trong mắt lóe lên một vệt sáng. Nguyên Thủy Vân cũng không biết Trầm Lạc Nhạn đang suy nghĩ gì, giờ phút này hắn cũng không có thời gian nhàn hạ chú ý Trầm Lạc Nhạn bất kỳ ý tưởng gì. Giờ phút này Nguyên Thủy Vân toàn bộ tâm thần đều tụ tập ở vậy bốn phía vết thương chồng chất, khe rãnh ngang dọc đá xanh trên đường dài. Dài 1 mét, thật nhỏ vết kiếm y mắng khắc vào một khối đã phá toái trên tảng đá. Nguyên bản Nguyên Thủy Vân cũng chưa chú ý tới cái kia một đạo vết kiếm, nhưng ở quét mắt bốn phía về sau, Nguyên Thủy Vân đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở trên vết kiếm kia. Nhìn chăm chú hồi lâu, Nguyên Thủy Vân chậm rãi nói ra, nguyên lai còn có một người. Nói ra câu nói này về sau, Nguyên Thủy Vân thanh âm đều đã có chút run rẩy, hắn nhận ra trên vết kiếm kia bổ sung kiếm ý, mặc dù phát ra một kiếm kia người cực lực che giấu, nhưng cuối cùng không có giấu giếm được Nguyên Thủy Vân hai mắt. Diệp Cô Thành. 3 chữ chậm rãi từ Nguyên Thủy Vân trong miệng thổ lộ ra. Nói ra 3 chữ này về sau, Nguyên Thủy Vân sắc mặt lập tức rét lạnh đến dọa người, mặt kia liền như là đắm chìm vào tại băng xương bên trong một dạng, băng hàn vô cùng. Thời khắc này băng hàn, chính là đứng cách Nguyên Thủy Vân ước xa 2-3 mét Trầm Lạc Nhạn cũng đã nhận ra, Trầm Lạc Nhạn trong nháy mắt cảm giác không khí tựa hồ cũng đông kết. Quay người, Nguyên Thủy Vân lạnh lùng nhìn qua Trầm Lạc Nhạn, Trầm Lạc Nhạn sợ hãi trước đó chưa từng có, đó cũng ánh mắt của phi nhân loại, tựa hồ đến từ địa ngục. Trầm Lạc Nhạn dọa đến liên tục lui lại mấy bước, thẳng đến dựa vào một cây đã hoang phế cột cờ bờ thời điểm, mới hơi an tâm xuống tới. Nguyên Thủy Vân cũng không tiến lên, hắn đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn qua Trầm Lạc Nhạn, chậm rãi nói ra, "Trầm Lạc Nhạn, ngươi còn nhớ đến lời hứa của ngươi?" Trầm Lạc Nhạn ngẩn ngơ, sau đó nói ra, "Ta tự nhiên nhớ kỹ, nếu như ngươi có thể ta mật công báo thủ, ta sẽ thuyết phục Ngọa Cương trại tất cả huynh đệ, nghe theo hiệu lệnh của ngươi." Nguyên Thủy Vân gật đầu nói, "Ngươi còn nhớ rõ liền tốt, hiện tại ngươi có thể đi về, lập tức trở lại chuẩn bị thuyết phục các huynh đệ của ngươi đi. Ta cũng không muốn chờ ta lúc trở về, ngươi còn không thể thực hiện lời hứa của ngươi." Trầm Lạc Nhạn tựa hồ phát hiện cái gì, trong lòng hơi động, hỏi, "Chẳng lẽ đó cùng Tây Môn Suy Tuyết rằng có kiếm khách chính là ám sát mật công sát thủ?" Nói tới chỗ này, Trầm Lạc Nhạn trong mắt lóe lên cừu hận của nồng đậm. Nguyên Thủy Vân nhưng không có chuẩn bị trả lời Trầm Lạc Nhạn, hắn thua tay nói, "Ngươi chỉ cần nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi liền tốt, về phần sự tình khác tại ta không có cần cầu ngươi thi hành dưới tình huống, ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách nhúng tay." Trầm Lạc Nhạn nhìn qua thái độ trước sau hoàn toàn khác biệt Nguyên Thủy Vân, trong lòng phi thường không hiểu. Trầm Lạc Nhạn biết bí mật này liền ở trên trận chiến đấu này, có thể nàng cũng không rõ ràng Nguyên Thủy Vân ở nơi này một ít nền đá trên bảng đến cùng nhìn ra cái gì. Nhưng Trầm Lạc Nhạn đã không có thời gian suy tính, Nguyên Thủy Vân đã hạ khu trục làm. "Sáng sớm ngày mai ngươi liền rời đi Tầm Dương Thành, nếu như ngươi không nghĩ ngươi mật công thủ bởi vì ngươi mà không cách nào đến báo mà nói, ngươi nhất định phải nghe ta." Nói xong câu đó, Nguyên Thủy Vân liền đã bị quá thân đi. Nguyên Thủy Vân cũng không cho Trầm Lạc Nhạn bất luận cái gì hỏi thăm thời gian, lập tức rồi rời đi đường đi, quay người tiến nhập khách sạn. Ngày thứ 2, Trầm Lạc Nhạn mang theo mê hoặc, không phân ly mở Tầm Dương Thành. Trầm Lạc Nhạn mặc dù muốn giữ lại, nhưng cân nhắc lợi hại phía dưới, nhưng vẫn là rời đi. Đến một lần nàng không nghĩ đúng như Nguyên Thủy Vân nói, bởi vì chính mình mà không có thể vì lý mật báo thủ. Thứ hai hắn sợ hãi ảnh hưởng đến Nguyên Thủy Vân. Cưỡi ngựa, đứng ở Tầm Dương Thành trước cửa thành, Trầm Lạc Nhạn lẩm bẩm, lòng có chấp niệm mới có thể kiên trì. "Nguyên Thủy Vân, ngươi cũng đã biết làm sao khi mật công chết, ta tranh giành thiên hạ chấp niệm liền đã biến mất rồi. Cũng không có thể vì cân quắc, vì ngươi thành bình thường phụ nhân cũng tính là đến một cái lựa chọn tốt trước nhà." Khẽ thở dài âm thanh, Trầm Lạc Nhạn rồi rời đi, không có bất kỳ cái gì lưu niệm rời đi. Móng ngựa như bay, biến mất ở rừng rậm cuối cùng. Nguyên Thủy Vân cũng không đưa Trầm Lạc Nhạn, hắn đang ngồi ở trong khách sạn. Cũng không phải là Nguyên Thủy Vân vô tình, mà là Nguyên Thủy Vân tuyệt đối không thể đưa Trầm Lạc Nhạn, nếu không Trầm Lạc Nhạn sẽ đưa thân vào một loại đáng sợ trong nguy hiểm. Bất quá Nguyên Thủy Vân kế hoạch vẫn là thất bại. Vào lúc giữa trưa, một phong thư kẹp ở điếm tiểu nhị đưa tới thịt rượu mâm thức ăn phía dưới. Trên đó viết một nhóm phi thường sơ lược tự, người nữ nhân đã rơi trong tay ta, nếu không nghĩ hắn Hương Tiêu Ngọc vẫn, ngay tại ngày mai thân dậu chi giao đến vô cấu ngõ hẻm một chuyến. Đặt bút người, thân sứ. Nguyên Thủy Vân nhìn chăm chú phong thư này, sau đó chậm rãi đem thư tín thu nhập thân trên túi, sau đó bắt đầu xem như không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh ăn hôm nay cơm trưa bắt đầu. Kế hoạch của hắn đã bị khám phá. Hôm qua tại trên đường đi kia, Nguyên Thủy Vân chẳng những đã nhìn ra cùng Tây Môn Suy Tuyết đối chiến không phải 3 người, mà là 4 người, hơn nữa biết được cùng Tây Môn Suy Tuyết giao chiến 4 người tính danh. Độc Cô Nhất Hạc, Hoắc Hưu, Diêm Thiết San, Diệp Cô Thành. Trừ ra Diêm Thiết San không thể xác định, về phần Độc Cô Nhất Hạc, Hoắc Hưu, Diệp Cô Thành, ba người bọn họ, Nguyên Thủy Vân đều phi thường khẳng định. Bốn người này đều có một cái phi thường đặc điểm chung. Bốn người này đã từng cũng đã là người chết, bây giờ lại lấy thân phận của người sống xuất hiện ở cái thế giới này. Nói một cách khác, cái này bốn cái người chết đã sống lại. Cũng chính là biết được đến cái này tin tức về đáng sợ, Nguyên Thủy Vân mới quyết định thật nhanh để Trầm Lạc Nhạn rời khỏi trận này không phải là chi tranh. Nếu như có người có thể phục sinh Độc Cô Nhất Hạc đám người, vậy người này rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Nguyên Thủy Vân trong lòng đã khẳng định, cái kia phục sinh bốn người này người chính là cho tới nay ẩn nấp trong bóng tối thần. Thần, cái này tự xưng thần nam nhân. Thần sứ, Nam Dê bên trên, Nguyên Thủy Vân nhìn qua thư tín kết thúc cái kia một nhóm cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, phi thường phiêu giật thần sứ hai cái chữ to. Khoảng cách ngày mai giờ thân cùng giờ dậu chi giao, còn có 16 canh giờ. Cái này 16 canh giờ, là đủ làm đối thủ bố trí tỉ mỉ một cái đáng sợ bấy dập, nhưng Nguyên Thủy Vân nhưng cũng có thời gian chuẩn bị. Đây là trận thời gian, trí tuệ, lực lượng thi chạy. Chương 20, Nguyên Thủy Vân sơ hở. Tây Môn Suy Tuyết sống chết không rõ, Trầm Lạc Nhạn lại rơi vào tay ta, Nguyên Thủy Vân lâm vào một loại trước nay chưa có khốn quẫn cảnh giới. Giờ phút này đúng lúc là chúng ta xuất kích, chiếm lấy tính mạng của hắn thời điểm, nhưng vì sao thần sứ còn chậm chạp không chịu xuất thủ đâu? Một gian xa hoa bố trí trong sương phòng, một vị ước chừng 27-28 cho phép thanh niên nửa cúi đầu, phi thường cung kính, lại nghi hoặc hỏi đến bên cạnh thân toàn thân áo trắng, trên mặt đeo mặt nạ người. Hắn tôn xưng người kia là thần sứ, thần linh sứ giả. Thần sứ nâng chung trà lên, uống rượu một hơi, thanh âm trầm hồn trang nghiêm nói ra, Nguyên Thủy Vân mặc dù tứ cố vô thân, nhưng nếu như lô mãng xuất kích, cái kia biết lưỡng bại câu thương. Thậm chí khiến cho nguyên bổn đã rơi vào ta trong lao tù Nguyên Thủy Vân lại một lần nữa chạy ra lòng bàn tay của ta. Đây không phải ta kết quả mong muốn. Thanh niên mặc áo xanh hiển nhiên đối với thần sứ lời nói này lộ ra phi thường kinh ngạc nói, chẳng lẽ Nguyên Thủy Vân thực lợi hại như thế? Thần sứ cười lạnh, bỗng nhiên nói ra, ngươi gặp qua Tây Môn Suy Tuyết đâu? Thanh niên không biết thần sứ vì sao hỏi cái này, rõ ràng đã biết vấn đề, nhưng hắn vẫn không dám cự tuyệt, thành thật trả lời nói, gặp qua. Hắn không hổ là đương thời còn xuất lại mấy vị vô cùng cao minh kiếm khách. Thần sứ gật đầu tán thành, nói, Tây Môn Suy Tuyết mặc dù lợi hại, nhưng so với Nguyên Thủy Vân đến, sự lợi hại của hắn còn thiếu rất nhiều. Nếu như muốn đối phó Tây Môn Suy Tuyết, vậy chúng ta chỉ cần tìm một cái võ đạo cao thâm người đến liền là đủ. Nếu như muốn đối phó Nguyên Thủy Vân, vậy chúng ta liền chỉ có thiết kế một cái xảo đoạt thiên công kế hoạch, nếu không, tất cả uổng phí. Thần sứ đối với Nguyên Thủy Vân đánh giá cao vô cùng, cao đến luôn luôn mắt cao hơn đầu thanh niên đều chấn kinh, thậm chí mấy phần trở tay không kịp. Hắn lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn đã không có sơ hở? Thần sứ khẳng định nói ra, hắn tự nhiên có sơ hở, nhưng ta nghiên cứu tất cả liên quan tới Nguyên Thủy Vân sự tích miêu tả, nhưng không có từ trên người Nguyên Thủy Vân tìm được bất kỳ sơ hở nào. Có lẽ nói như vậy, Nguyên Thủy Vân sơ hở duy nhất đã ở một năm trước đã biến mất rồi. Sơ hở duy nhất? Đó là cái gì? Thần sứ thở dài nói, cái kia là một người, một cái khuynh quốc khuynh thành, đáng sợ tuyệt luân nữ nhân. Nữ nhân? Thần sứ thở dài, không sai, chính là nữ nhân. Theo ta nghiên cứu nữ nhân này phi thường khả năng chính là Nguyên Thủy Vân sơ hở. Nguyên Thủy Vân cũng chỉ có mặt đối với nữ nhân này thời điểm đã từng thủ hạ lưu tình qua, bất quá nữ nhân này lại đã chết, mà lại là chết ở trong tay Nguyên Thủy Vân. Nói tới chỗ này, thần sứ thanh âm bên trong không vẹn vẹn chỉ có thở dài, hơn nữa còn có sợ hãi. Đối mặt một cái hoàn toàn không có sơ hở người cũng không đáng sợ, nhưng nếu đối mặt phải là một cái chẳng những hoàn thiện bản thân, vì hoàn mỹ bản thân, mà liều lĩnh người, nhân tài như vậy được cho tuyệt thế đáng sợ. Không người nào nguyện ý đối mặt dạng người này, bởi vì dạng người này tâm ngoan thủ lạn, trong lòng quan tâm người vĩnh viễn chỉ có bản thân mà thôi. Tại thần sứ trong lòng Nguyên Thủy Vân chính là người như vậy. Bởi vậy hắn đối với Nguyên Thủy Vân lộ ra phi thường trọng thị. Thanh niên còn muốn hỏi lại, hắn muốn hỏi cái kia có thể kiềm chế Nguyên Thủy Vân nữ nhân tên là cái gì. Bất quá thần sứ đã từ trong con ngươi của hắn nhìn ra vấn đề này. Thần sứ không có keo kiệt, hắn nói ra, nữ nhân này tên là Thượng Quan Hương Phi, đây là một cái mưu toan đỉnh phong thế giới đáng sợ nữ nhân. Ai, có đôi khi ta thật hy vọng thần phục sinh đến cũng không phải là Độc Cô Nhất Hạc, Hoắc Hưu, Diêm Thiết San, mà là cái kia tên là Thượng Quan Hương Phi nữ nhân nha. Thượng Quan Hương Phi, nghe được cái tên này, thanh niên hít một hơi thật sâu, tay phải của hắn tại nghe được cái tên này sau liền đã vẹn vẹn nắm trôi đao kia. Thượng Quan Hương Phi, trước kia thanh niên nghe nói qua cái tên này. Hắn từ ngày xưa hảo hữu Kinh Vô Mệnh trong miệng biết đến. Một cái Thượng Quan Hương Phi, tại lật tay ở giữa liền lật đổ Tầm Dương Thành, đem cái bang, Kim Tiền Bang, Long Khiếu Thiên đám người đùa bỡn đến xoay quanh, như thế nữ nhân, thanh niên làm sao không nhớ kỹ. Dù sao thế gian không có mấy vị nữ nhân có bản lãnh như thế. Suy tư bên trong, thanh niên lập tức trở về thần sứ ngôn ngữ nói, ta bàn giao ngươi làm sự tình đã làm xong chưa? Thanh niên nói ra, đều đã xuống dưới chuẩn bị, đoán chừng buổi sáng ngày mai thì sẽ hoàn toàn hoàn thành. Ừ, việc này không thể sai sót, đêm nay người ta vẫn là đi chỗ nào nhìn một cái, nếu bị Nguyên Thủy Vân vượt lên trước một bước biết, cái kia kế hoạch của chúng ta liền triệt để bị diệt, thậm chí có thể sẽ bị Nguyên Thủy Vân ngược lại đem một quân. Đúng, thần sứ đại nhân. Đã biết địa điểm ngay tại vô cấu ngõ hẻm, nhưng Nguyên Thủy Vân cũng không đi. Cũng không phải là Nguyên Thủy Vân không muốn đi, mà là Nguyên Thủy Vân biết hiện tại không thể đi. Hiện tại vô cấu ngõ hẻm tuyệt đối đã bố trí thiên la địa võng, liền chờ đợi hắn xông vào. Hơn nữa Nguyên Thủy Vân không đi vô cấu ngõ hẻm, Nguyên Thủy Vân còn có điểm thứ hai, đó chính là hiện tại đi vô cấu ngõ nhỏ cũng cơ hồ không làm nên chuyện gì, nếu rơi vào tay đối thủ đã biết hành tung của hắn, cái kia địa điểm liền đem chuyển biến, thời gian cũng sẽ bởi vì cơ quan thiết kế bố cục mà trì hoãn. Như thế Trầm Lạc Nhạn cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tầm Dương Thành phi thường lớn, hơn nữa không có người có thể theo dõi được Nguyên Thủy Vân. Nguyên Thủy Vân rời đi khách sạn về sau, đi ngay một gian trang nhã rất khác biệt tinh xá. Nguyên Thủy Vân đi vào viện tử. Trong tinh xá liền đã truyền ra tiếng người. Một ông già thanh âm phi thường trầm hồn, tràn đầy sức sống. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng làm sao? Nếu các hạ đã tới cửa, vừa lại không cần tại bên ngoài viện bồi hồi đâu. Làm gì đi lên cùng lão hủ uống một chén. Thanh âm vừa dứt, Nguyên Thủy Vân vừa lúc đi tới cửa, sau đó đẩy cửa phòng ra. Nguyên Thủy Vân thanh âm cũng theo cửa phòng đẩy ra trong nháy mắt đó phát ra, uống rượu. Ngươi bây giờ thế mà còn có tâm tư uống rượu. Ngươi chẳng lẽ không biết Thông Văn Quán đã bị phá hủy sao? Thanh âm im bặt mà dừng. Lúc này gian phòng vui vẻ bầu không khí cũng nhân Thông Văn Quán bị hủy sự tình triệt để đông lại. Một thân lam sam, sợi tóc như xương lão nhân lăng tại nguyên chỗ hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt của hắn nổ bắn ra một đoàn chói mắt tinh mang, người từ xa mà đến gần, như lại điều hướng về Nguyên Thủy Vân bổ nhào mà tới. Nguyên Thủy Vân cười lạnh âm thanh, cầm lấy trên bàn một cây bút cùng tay của lão nhân giao kích. Trong điện quang hỏa thạch, lão nhân liên tục vỗ 12 trường, Nguyên Thủy Vân cũng đổi 12 kiếm. Cuối cùng lão nhân như hùng sư đồng dạng, giống giận một tiếng, nổ bắn ra trở ra. Thân thể chống đỡ cửa phòng tấm ván gỗ mới ngừng lại được. Ngươi đến tụt cùng là ai? Ta là ai cũng không biết liền dám ra tay với ta. Xem ra ngày xưa danh chấn thiên hạ, viết lên kỳ công tuyệt nghệ bảng hận thiên lão nhân cũng đã triệt để già rồi. Vừa nói, Nguyên Thủy Vân đã có thân. Người đi ra ngoài cửa. Hận Thiên lão nhân một đôi mắt hổ gắt gao tiếp cận Nguyên Thủy Vân bóng lưng, tại Nguyên Thủy Vân muốn lập tức tinh xá thời điểm, bỗng nhiên hô, ngươi là Nguyên Thủy Vân. Nguyên Thủy Vân ngừng lại. Xoay người, Nguyên Thủy Vân toát ra một cái nụ cười vui sướng, hắn hài lòng nhìn chằm chằm Hận Thiên lão nhân, cười ha hả nói, không sai, coi như có mấy phần kiến thức. Hiện tại ngươi có tư cách biết diệt đi các ngươi Thông Văn Quán cửu nhân là ai. Nói này, thanh âm hơi ngừng lại. Sau đó Nguyên Thủy Vân tiếp tục nói ra, bất quá trước lúc này, ngươi cái chủ nhân này trước tận tiếp theo chủ nhân chi đạo đi. Nếu không, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng biết diệt đi ngươi Thông Văn Quán cửu nhân là ai. Hận Thiên lão nhân cười ha ha, nói, bất luận cái gì đi vào niệm ân cư người ta đều biết dùng thượng đẳng nhất rượu ngon món ngon đến chiêu đãi, bây giờ hướng chi tới là danh chấn thiên hạ Nguyên Thủy Vân Nguyên công tử rồi. Lão hủ cái này đi chuẩn bị ngay mỹ tiểu mỹ thực đi, Nguyên công tử mời. Thanh âm nhu hòa, trên mặt mang theo phi thường nụ cười vui sướng, mảy may nhìn không ra vừa rồi kiếm bạc nộ trương bầu không khí. Nguyên Thủy Vân cũng cười cười, phất tay gật đầu. Một bộ chủ và khách đều vui vẻ bộ dáng. Nhưng trên thực tế đâu? Chương 21, cam tâm là cờ. Rượu đã bên trên, đồ ăn cũng đến. Rượu là cất vào hầm 20 năm năm xưa rượu ngon, một chén rượu sẽ cùng tại một lượng hoàng kim. Mà đồ ăn đâu? Thì là mời được bản địa chứ danh nhất quán rượu Thúy Hương đỉnh đỉnh cấp đại sư phụ tự tay chế tạo thành. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có 8 đạo đồ ăn, nhưng đạo đạo đều cực kỳ bất phàm, xảo đoạt thiên công. Không thể không nói, lão nhân đối với Nguyên Thủy Vân chiêu đãi phong phú chứa, có thể nhiệt tình đâu. Nguyên Thủy Vân không hề động đồ ăn, hắn liền đũa cũng không có đụng. Giờ này khắc này, hắn đứng ở Hận Thiên lão nhân chân quý nhất trước kệ sách, từng quyển lật xem Hận Thiên lão nhân thư tịch. Lão nhân nhẹ cau mày, phi thường không thoải mái. Trên thực tế lão nhân cũng phi thường không thoải mái, lão nhân cũng không thích người khác tự tiện động hắn đồ vật, liền xem như Nguyên Thủy Vân cũng giống vậy. Nhưng giờ này khắc này lão nhân lại không nói tiếng nào, hắn cũng không phải là một cái tính tính tốt người, bằng không hắn năm đó cũng sẽ không bởi vì cùng Thông Văn Quán đại sư huynh vì truy cầu tiểu sư muội một chuyện, từ biệt Thông Văn Quán gần 20 năm mà không hồi. Giờ phút này, Hận Thiên lão nhân mang trên mặt cười, đứng ở Nguyên Thủy Vân phía sau, giống như một người hầu mở dạng. Trên giá sách có không ít võ lâm nhân sĩ tha thiết ước mơ bí tịch công pháp, đương nhiên càng nhiều đây là một chút liên quan tới trong chốn võ lâm võ học chiêu thức giới thiệu cùng võ lâm bí sử văn thư. Nguyên Thủy Vân đối với bí tịch nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp hướng đi đống kia còn cao hơn chính mình bối phận, giống như một bức tường trên giá sách đi. Liên tiếp lật xem một cái nửa canh giờ. Một cái nửa canh giờ, Nguyên Thủy Vân mới ngừng lại được. Tay hắn nắm một thanh không trọn vẹn văn thư, quay đầu về Hận Thiên lão nhân nói ra, đây là một quyển ghi chép 800 năm trước một vị tuyệt thế ma đầu độc chiến thiên hạ chính đạo văn thư, nhưng này bài này thư vẹn vẹn có hậu mặt không trọn vẹn một bộ phận, liền giới thiệu kết thúc chiến đấu, ta muốn biết cuối cùng là nguyên nhân gì. Lão nhân từ Nguyên Thủy Vân trong tay tiếp nhận văn thư, nhìn thật lâu, chậm rãi nói ra, 50 năm trước, ta đã từng hỏi qua sư tôn vấn đề này, nhưng sư tôn chỉ cho ta hai cái tự, thiên nộ. Thiên nộ, Nguyên Thủy Vân âm thầm phẩm vị câu nói này hàm nghĩa. Nguyên công tử đại giá quang lâm đi vào bỉ nhân nhà tranh, cần làm chuyện gì? Hận Thiên lão nhân bản chính là một cái dấu không được lời nói người. Bởi vậy đợi trả lời Nguyên Thủy Vân vấn đề về sau, lập tức hỏi thăm. Câu nói này hỏi thăm phải trả tính nguyện chuyện, nhưng Nguyên Thủy Vân đã nghe hiểu Hận Thiên lão nhân ý tứ. Nguyên Thủy Vân nói ra, hai ngày trước, ta từng tới Thông Văn Quán, nhưng ta đi nơi nào thời điểm, bốn phía đã hóa thành đất khô cằn, cái gì cũng không có tìm được. Nguyên bản ta đối với vấn đề này cũng bất quá là kinh ngạc mà thôi, nhưng trở lại Tầm Dương Thành thời điểm ta lại ngoài ý muốn phát hiện một đám người phi thường thần bí nhóm, bọn hắn có lẽ cùng Thông Văn Quán diệt môn sự tình có quan hệ. Hận Thiên lão nhân hung dữ vỗ xuống bàn, nổi giận đùng đùng quát, bọn họ là ai? Nguyên Thủy Vân mỉm cười, ống tay áo từ bên trong móc ra cái kia chuyển ký tên thần sứ thư tín đưa cho Hận Thiên lão nhân, nói: "Chính ngươi đến xem." Hận Thiên lão nhân tiếp nhận thư tín, ánh mắt gắt gao tiếp cận thần sứ hai chữ, con ngươi một trận đột nhiên rụt lại. Trầm mặc hồi lâu, Hận Thiên lão nhân mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nói ra: Nguyên công tử nói giỡn, cái này ký tên là thần sứ người rõ ràng là cho Nguyên huynh thư của ngươi, mệnh ngươi ở đây ngày mai trước đó đi vô cấu ngõ hẻm vừa thấy, cái này cùng ta cùng với thông văn quán thì có cái quan hệ gì đâu. Nguyên Thủy Vân mỉm cười, không hề để tâm Hận Thiên lão nhân trong lời nói chất vấn hàm nghĩa, nhàn nhạt nói ra, cái này nhìn như không có bất kỳ quan hệ nào sự tình, nhưng trong đó đã có liên quan, thế gian rất nhiều chuyện không đều là như thế sao? Hận Thiên lão nhân cười lạnh, khinh thường nói ra, mặc dù nói là như vậy, có thể chuyện thế gian có thể có mấy món là có thể tại không tình huống tương quan dưới, sau đó luyện tập cùng một chỗ đâu. Ta xem Nguyên công tử bất quá là muốn mượn lực lượng giúp ta mà thôi, xin thứ cho lão hủ vô năng, không thể giúp Nguyên công tử. Vừa nói, Hận Thiên lão nhân đứng chắc tay, một bộ tiễn khách tư thế. Nguyên Thủy Vân đưa tay dùng đũa không chút hoang mang kẹp khẩu thủy nhu nát đá xanh món ăn này, chậm rãi nói ra, xem ra gần 30 năm viết sách lập thuyết vẫn là không có làm người quay trở lại tính tình nha. Làm việc vẫn là như thế lỗ mãng. Nếu như ta không có bất kỳ cái gì nắm chắc lại như thế nào có thể mời được đến ngươi vị này không hỏi thế sự, nhìn như thân ở giang hồ lại kỳ thật đã bay xa tại giang hồ gió lưu khách đâu. Vừa nói, Nguyên Thủy Vân liền không nhanh không chậm nhìn qua môn khẩu đi. Một tháng trước, ta tại Ngoa Cương. Nửa tháng trước, ta tại Tầm Dương Thành. Sau đó ta có đi thông văn quán, một ngày trước, ta lại trở lại Tầm Dương Thành. Nói tới chỗ này, Nguyên Thủy Vân đã đi ra tinh xá. Nguyên công tử, xin dừng bước. Hận Thiên lão nhân hét lớn. Có thể Nguyên Thủy Vân không có ngừng bước, trực tiếp đi tới viện tử. Trong sân đã đi 6-7 bước, lập tức phải đi ra viện tử. Hận Thiên lão nhân đã ẩn ẩn từ Nguyên Thủy Vân cái kia sơ lược hành trình trong lời nói đã phát giác một chút vấn đề, bởi vậy mời Nguyên Thủy Vân dừng bước. Có thể Hận Thiên lão nhân lại chơi đùa không nghĩ tới, Nguyên Thủy Vân cái này cầu người người và đồng dạng cầu người người không giống nhau, cũng không vì nói chuyện của hắn có bất kỳ dừng lại gì, vẫn như cũng làm theo ý mình đi ra viện tử. Hận Thiên lão nhân một thân quái gở của tường, không thích cầu người. Bây giờ gặp Nguyên Thủy Vân không nể mặt như vậy, trong lòng cũng do dự có muốn đuổi theo hay không đi lên. Ở nơi này do dự ở giữa, Nguyên Thủy Vân đã đi ra viện tử. Hận Thiên lão nhân dậm chân, giờ này khắc này, rốt cuộc cố kỵ không là cái gì vấn đề mặt mũi, thân ảnh lóe lên, người như đại điểu một dạng hướng về Nguyên Thủy Vân lao xuống mà đến. Lúc này, Nguyên Thủy Vân nhếch miệng lên nét cười của vẻ đắc ý, các cắn câu. Trên đường, Nguyên Thủy Vân không nói một lời. Hận Thiên lão nhân cũng chỉ có phi thường bất đắc dĩ cùng sau lưng Nguyên Thủy Vân, trong lòng không khỏi âm thầm hối hận vì sao lúc ấy bản thân tính tình không mềm một chút, nếu không cũng sẽ không lấy tới hiện tại tình trạng này. Đi theo Nguyên Thủy Vân đi vào Nguyên Thủy Vân chỗ ở, Nguyên Thủy Vân mới mở miệng nói ra, ngươi thực sự muốn biết? Hận Thiên lão nhân gật gật đầu. Ta cũng không lừa ngươi, thông văn quán phi thường khả năng chính là hủy diệt tại này cổ thế lực đáng sợ trong tay. Hơn nữa cỗ này thế lực đáng sợ chẳng những bắt đi Ngoa Cương trại Trầm Lạc Nhạ, hơn nữa thủ hạ mấy vị cao thủ xuất kích, khiến cho đương kim kiếm đạo kỹ nghệ cao thủ Tây Môn Suy Tuyết đã ở hôm qua biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo ngôn ngữ, Hận Thiên lão nhân thần sắc càng lúc càng ngưng trọng. Nguyên bản hắn chỉ bất quá đem chuyện nào xem như chuyện nhà mình, bây giờ xem ra đây hoàn toàn đã không phải chuyện của nhà mình. Vẹn vẹn nghe Nguyên Thủy Vân đôi câu vài lời bên trong, hắn liền có thể cảm giác được đạo cái này thần bí ngăn cản triển khai đang ở một cái lưới lớn. Lặng lặng trầm tư hồi lâu, Hận Thiên lão nhân bỗng nhiên nói ra, ngươi muốn ta làm thế nào? Nguyên Thủy Vân nói, ngươi có thể viết thành kỳ công tuyệt nghệ bảng, sau đó mỗi 5 năm, kỳ công tuyệt nghệ bảng bên trên võ học đều sẽ theo thời gian mà biến động, bởi vậy ta có thể kết luận thủ hạ ngươi phải có một cái phi thường bí ẩn tổ chức tình báo, ta nghĩ mượn dùng thủ hạ ngươi tổ chức tình báo vì ta phục vụ. Nguyên Thủy Vân nói ra mục đích của mình, không có bất kỳ cái gì che lấp. Hận Thiên lão nhân đưa mắt nhìn Nguyên Thủy Vân một hồi lâu, nói ra, vẹn vẹn như thế mà thôi. Nguyên Thủy Vân nói, giờ này khắc này, liền vẹn vẹn như thế. Hận Thiên lão nhân nói, hiện tại ta có hay không đã trở thành con cờ của ngươi? Nguyên Thủy Vân nói, một người như thế nào còn có thể vì người khác sử dụng, điều này nói rõ người này còn sẽ không chết, dạng này đã tính khá vô cùng sự tình, không phải sao? Hận Thiên lão nhân lúc này bỗng nhiên phá lên cười, cái kia hai đạo thật dài lông mày màu trắng cũng theo tiếng cười mà chi phối đông đưa. Hận Thiên lão nhân tay hung hăng đặt tại Nguyên Thủy Vân trên bờ vai, sau đó chậm rãi nói ra, trên giang hồ đều biết ngươi Nguyên Thủy Vân đại danh, bởi vậy ta tin tưởng ngươi. Nếu như ta biết ngươi lừa gạt ta, vậy ta biết dùng 1000 loại phương pháp đối phó ngươi. Nguyên Thủy Vân giơ lên bả vai, đem cánh tay của Hận Thiên lão nhân bắn ra. Nguyên Thủy Vân nhìn qua Hận Thiên lão nhân nói ra, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội, nếu như ta lừa gạt ngươi, vậy ngươi chỉ có 2 loại Nguyên Thủy Vân, một loại là vĩnh viễn bị ta lừa gạt, còn có một loại chính là tại ngươi phát hiện bí mật trước đó giải quyết hết ngươi, ta sẽ không cho chính ta lưu lại bất cứ phiền phức gì. Ha ha, tiếng cười kia lớn hơn. Giờ này khắc này Hận Thiên lão nhân thoải mái cười to, trong ánh mắt của hắn không có một chút oán hận, cười về sau, hắn đột nhiên trang nghiêm mà đứng, không nửa người, nói ra, phi thường tốt, cũng chỉ có gặp gỡ người giống như ngươi, ta mới cam tâm làm một lần con cờ của ngươi. Nguyên Thủy Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc thần sắc, hắn chợt phát hiện lão nhân này ngoại trừ tính khí nóng nảy bên ngoài, cũng không phải là không còn gì khác. Chương 22, nguy cơ từ phía. Ngày thứ hai, Nguyên Thủy Vân đúng hẹn đi tới vô cấu ngõ hẻm. Ngõ nhỏ cửa vào sớm có người tiếp vào. Nguyên Thủy Vân cũng không phải là một mình xâm nhập, bên cạnh thân còn có Hận Thiên lão nhân. Hận Thiên lão nhân đôi mắt nửa mở nửa khép, bắn ra một đạo tinh quang, nhìn qua người tới. Người kia lập tức bị Hận Thiên lão nhân cái kia uy nghiêm như núi khí thế giật nảy mình, trừ cái đó ra người kia còn cảm thấy Hận Thiên lão nhân cừu hận của ánh mắt bên trong. Hít một hơi thật sâu, người kia nói, Nguyên công tử mời. Nguyên Thủy Vân gật gật đầu, sau lưng Hận Thiên lão nhân cùng lão nhân mời tới bằng hữu cùng thủ hạ cũng muốn đi vào, nhưng bị vị nào đến đây dẫn đường người ngăn cản xuống tới. Người kia nói một câu vô cùng đơn giản mà nói, nếu như công tử thương hương tiếc ngọc lời nói, còn mời một người tiến vô cấu ngõ nhỏ. Nguyên Thủy Vân mỉm cười, đột nhiên tay phát động thiểm điện thế công, tại nơi vị trung niên nhân không có bất kỳ cái gì phản ứng thời điểm liền đã bóp cổ của người nọ, tiếu dung càng sâu, đang khi tiếu dung ở giữa, nhẹ tay nhẹ khẽ huy động. Một cái kéo kẹt tiếng vang. Người kia trợn tròn hai con ngươi, người đã khí tức hoàn toàn không có. Nguyên Thủy Vân tiện tay đem người kia giống như chó chết ném lên mặt đất, nói với người sau lưng câu, mấy người. Sau lưng đám người cố khiếp sợ không thôi, bọn hắn không nghĩ tới vào giờ phút này Nguyên Thủy Vân lại còn có thể hời hợt giết người, phải biết đối thủ thế nhưng là có con tin nắm giữ ở tay nha. Hận Tiên lão nhân kinh ngạc một chút, nhưng là lập tức hồi phục nguyên dạng. Mặc dù cùng Nguyên Thủy Vân ở chung bất quá một ngày mà thôi, nhưng hắn đối với Nguyên Thủy Vân làm xảy ra chuyện gì cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Nguyên Thủy Vân người này thực sự quá khó mà dự đoán. Ngõ nhỏ, một gian tầm thường tiểu viện. Đã có người đem người mang tin tức về đã chết chuyển tới. Cái gì đã chết? Nguyên bản nhàn nhã ngồi trên ghế chờ đợi Nguyên Thủy Vân vào cuộc thanh niên tuấn tú, giờ phút này kinh ngạc đứng thẳng lên. Tiếp theo chính là phẫn nộ, hung hăng dậm chân, hét lớn, "Hừ, sắp chết đến nơi còn lớn lối như thế, xem ra không cho hắn một chút giáo huấn, hắn còn thật không biết lợi hại." Người tới, đem Trầm Lạc Nhạn mang tới. Đằng sau mang tới ba chữ này vẫn chưa nói xong, thanh âm nhàn nhạt liền đã truyền tới, "Nơi này đến tột cùng là ngươi làm chủ hay là ta làm chủ nhỉ?" Những lời này nhàn nhạt lại dẫn tới thanh niên tuấn tú lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, người toàn bộ sủi lơ trên mặt đất. Thanh niên là trừ ra thần sứ bên ngoài, lớn nhất nơi này nhân vật, giờ này khắc này có thể làm thanh niên làm ra bộ dáng như thế người, cũng chỉ có thần bí kia không lường được thần sứ. Thần sứ thanh âm theo nhu hòa, nhưng hắn thanh âm nhu hòa bên trong lại tràn đầy sát cơ cùng sát ý. "Thần sứ tha mạng, tại hạ cũng chỉ là nhất thời kích động mới mạo phạm thần sứ, nhìn thần sứ tha thứ tiểu nhân sai lầm đi." Đeo mặt nạ thần sắc không có đang nói cái gì, phất phất tay, nói, "Lại phái một người đi đón Nguyên Tùy Vân. Lần này ta không nghĩ lại có bất luận cái gì sai lầm." "Đúng, đúng." Thanh niên chuẩn bị lui ra. Lúc này, thần sứ bỗng nhiên gọi hắn lại, "Ngươi không phải muốn gặp Nguyên Tùy Vân nha, lần này ngươi đi." Thanh niên muốn cự tuyệt, nhưng không có dũng khí cự tuyệt. Từ thủ hạ cầm qua một thanh kiếm, thanh niên đi ra viện tử. Giờ này khắc này, trong sân đã đứng đầy người, bọn hắn từng cái cầm trong tay vũ khí chí mạng, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, tiêu diệt Nguyên Tùy Vân. Thần sứ chậm rãi đứng dậy, nhìn qua đi ra cửa thanh niên, nhếch miệng lên một tia nét cười của đạm mạc. Một người như là đã không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng, cái kia làm gì còn giữ chướng mắt đâu. Ánh mặt trời chiếu không tới bóng tối ra, cũng chính là thần sứ cái thanh kia cao lớn hoàng kim cây lim ghế dựa sau lưng, chậm rãi đi ra một người. Không có ai biết bên trong người ở đâu kia đứng thẳng bao lâu, cũng không người nào biết người này tại sao phải ẩn nấp ở nơi nào. Đứng ở trong viện người duy nhất biết đến là cái này thân hình ẩn nấp trong bóng tối người cùng thần sứ nhận biết. Người kia ngẩng đầu nhẹ giọng nói ra, "Đã ngươi cảm thấy hắn chướng mắt, vậy liền cắt mất ánh mắt của mình, đương nhiên ngươi còn có thể lựa chọn diệt trừ hắn." Thần sứ cười ha ha, thanh âm lập tức biến đổi, nguyên bản thanh âm tang thương lập tức tà mị vô cùng, "Ngươi nói ta sẽ làm thế nào đâu?" Người kia trầm giọng nói, "Ta không biết, nhưng ta sẽ diệt trừ hắn." Thần sứ nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, vỗ vỗ người kia bả vai, nói khẽ, "Dương Hương Ngạn, ngươi rất không tệ, chuyện này kết về sau, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp thần. Bất quá điều kiện tiên quyết chính là ngươi nhất định phải hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này." Đã biến mất ở giang hồ, Dương Hương Ngạn lại một lần nữa xuất hiện trên giang hồ. Ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn, thế nhưng là cùng trung nguyên nhất điểm hồng cùng cấp bậc tuyệt thế thích khách. Bây giờ lại đứng ở chỗ này, Dương Hương Ngạn cười hắc hắc hai tiếng, trong miệng thét dài nói, "Giết." Nhàn nhã nghỉ ngơi Nguyên Thủy Vân nhìn thấy một người từ ngõ hẻm chỗ sâu đi ra. Người này đi lại ưu nhã, một bộ quý công tử cách ăn mặc. Hắn mang trên mặt như gió xuân ấm áp ý cười, chính là lại lãnh lực băng xương nữ tử ở cái này quý công tử trước mặt, cũng khó có thể sinh ra phản cảm. Người kia đi đến Nguyên Thủy Vân trước mặt, liền bắt đầu chịu nhận lỗi, đều là hạ nhân không biết làm việc, đắc tội Nguyên công tử. Nam Cung Trường Hận tại tiểu trúc bên trong chuẩn bị lên thượng đẳng rượu ngon thức ăn, nhìn Nguyên công tử đến dự, mời nhìn một tụ. Người luôn luôn một loại động vật vô cùng kỳ quái. Ở lưng đối người thời điểm cực độ miệt thị, mà ngay mặt đối người thời điểm đâu, nhưng lại như là tôn tử một dạng nhát gan. Không những không biết cực độ miệt thị, ngược lại sẽ cung kính có thừa, như tôn tử một dạng hầu hạ người kia. Nguyên Thủy Vân gật gật đầu. Hai người đều là ngầm hiểu lẫn nhau, Nam Cung Trường Hận vô luận ngôn ngữ gì đều chẳng qua là mời Nguyên Thủy Vân vào cuộc mà thôi. Mà Nguyên Thủy Vân đâu? Chỉ cần Nam Cung Trường Hận chưa hề nói làm hắn không thoải mái ngôn ngữ, hắn cũng nhất định sẽ đi vào cuộc. Màn trò chơi này, bởi vì tiên cơ hậu thủ vấn đề, Nguyên Thủy Vân đã lâm vào bên trong cơn quẫn. Vô cấu ngõ hẻm nguyên bản ở không ít người, nhưng bởi vì Nguyên Thủy Vân đến, sớm tại hôm qua, Nam Cung Trường Hận mượn dùng gia tộc người lực vật lực, trực tiếp mua xuống cái hẻm nhỏ một ngày quyền sử dụng, lúc này ra Nam Cung Trường Hận người, cái ngõ hẻm nhỏ này đã không có những người khác. Một đường hành tẩu, im ắng. Nam Cung Trường Hận đã mồ hôi lạnh chảy ròng, mặc dù sau lưng chỉ có Nguyên Thủy Vân một người, bất quá hắn lại sợ hãi. Nguyên Thủy Vân trên người không có tản mát ra một tia một hào khí tức, bất quá Nam Cung Trường Hận trong lòng lại cảm giác một ngọn núi đè ép hắn. Hoàn toàn chính xác, bất kỳ người nào dẫn người chịu chết thời điểm đều sẽ như thế. Dù sao cái kia liều chết người, nhìn thấy bản thân chúng bây dập, cái thứ nhất khai đau người, tự nhiên là người dẫn đường. Mà lúc này này Khoa Nhi hắn Nam Cung Trường Hận chính là cái kia người dẫn đường. Theo xâm nhập ngõ nhỏ, Nam Cung Trường Hận bộ pháp càng lúc càng chậm, não hải nhanh chóng vận chuyển, như thế có thể tại thời gian ngắn nhất thoát đi Nguyên Tủy Vân bên cạnh thân. Đột nhiên, bên hông mát lạnh, nguyên bản treo ở bên hông chuôi kiếm này đã rơi vào trong tay Nguyên Tủy Vân. Khanh, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo. Nam Cung Trường Hận xuống nhảy một cái, hắn coi là Nguyên Tủy Vân liền muốn hướng hắn động thủ, ngay tại hắn tụ tập toàn thân công lực chuẩn bị liều chết đánh một trận thời điểm, Nguyên Tủy Vân bỗng nhiên đem kiếm vào vỏ, chậm rãi nói ra, đây là một thanh hảo kiếm. Nam Cung Trường Hận ngượng ngùng cười nói, đó là tự nhiên, đây chính là gia phụ đi đến Tây vực sự tình, từ Trường Bạch Sơn bên trên tìm thấy một khối hàn thiết, sau đó hao phí trọng kim mời lúc ấy kiệt xuất nhất binh khí rèn đúc đại sư gió dâu ria đúc thành bảo kiếm. Ha ha, kiếm tuy là bảo kiếm, nhưng người lại không được. Bây giờ bảo kiếm gặp gỡ minh chủ, thực sự chuyện may mắn. Nguyên Tủy Vân gật đầu, đem bảo kiếm hệ tại bên hông, hỏi, còn bao lâu? Cũng nhanh đến rồi. Nam Cung Trường Hận cười xoa nói. Ánh mắt của hắn gắt gao tiếp cận Nguyên Tủy Vân từ trên người hắn cưỡng đoạt bảo kiếm, trong mắt chợt lóe lên sát ý. Người đem gần, đi đến viện tử trước ước chừng 150 bước rộng cách thời điểm, Nam Cung Trường Hận nụ cười trên mặt đông nhiên đã ngừng lại. Hắn hoảng sợ nhìn qua hai bên cỏ cây chỗ. Siêu siêu siêu. Tiễn tiếng xé gió vang lên. Đây không phải là một tiễn, mà là mấy chục tiễn. Những thứ này tiễn toàn bộ bắn về phía hắn và Nguyên Tùy Vân. Nam Cung Trường Hận não hải trống rỗng, cái này căn bản không là ước định cẩn thận. Chương 23, dây thắt lưng nhuốm máu. Đây căn bản cũng không phải là đã thiết lập tốt nội dung cốt truyện. Nam Cung Trường Hận cái kia gương mặt tuấn tú giờ phút này đã không có chút nhan sắc nào, tái nhợt phải cùng người chết không có khác gì. Nhìn qua cái kia như thiểm điện buôn lôi chạy nhanh đến, đã đem hắn bốn phương tám hướng vòng vây đến gió thổi không lọt mũi tên, Nguyên Tủy Vân không chần chờ chút nào, một tay rút ra bảo kiếm, một tay thành trảo, bắt được đã thất hồn lạc phách Nam Cung Trường Hận. Nhấc lên, đón một mặt bắn xuống mũi tên. Tay trái trường kiếm nhanh chóng vung dậy, ngăn trở mũi tên, mà trên tay phải Nam Cung Trường Hận đã xung làm Nguyên Tủy Vân tấm mục. Nam Cung Trường Hận ra sức vùng vẫy mấy lần, liền đã mất đi khí lực, trơ mắt nhìn qua trường kiếm bắn thủng toàn thân cao thấp. Trong chốc lát, thân thể của Nam Cung Trường Hận đen nhánh, thân thể cũng mềm yếu bùn đất. Mũi tên có độc. Nguyên Tủy Vân thần sắc không thay đổi, sớm tại hắn lúc đến nơi này hắn cũng đã nghĩ đến đối thủ sẽ tất cả có thể muốn tính mạng hắn phương thức đến muốn tính mạng của hắn. Hạ độc không thể nghi ngờ là tốt nhất một loại phương pháp. Bởi vậy lúc này này khoa nhi tình hình, Nguyên Tủy Vân nửa điểm cũng không kinh ngạc, thậm chí tại Nguyên Tủy Vân trong dự liệu. Bởi vì thân thể của Nam Cung Trường Hận đã mềm như bùn đất, mũi tên đâm trúng liền đâm xuyên, bởi vậy giờ này khắc này cầm lấy cũng không thể làm bia đỡ đạn tác dụng, cho nên Nguyên Tủy Vân nâng lên nội lực, lập tức đem ném ra ngoài. Nam Cung Trường Hận, 50kg tả hữu, bất quá Nguyên Tủy Vân lại ngạnh sinh sinh đem ném mạnh ra 200m. Hơn nữa phi thường tình chuẩn ném chúng trong đùi của mấy vị đang ở nhắm chuẩn hắn cung tiến thủ. Kinh hỉ còn chưa kết thúc, Nguyên Tủy Vân đem Nam Cung Trường Hận xem như đạn pháo ném ra ngoài thời điểm, hắn người đã sử dụng ra hắn độc môn phiêu miểu thân pháp, như thanh niên quỷ mị hướng về bụi cỏ cái này bờ mà tới. Kiếm óng long chấn động, hơn 10 đạo ưu nhã kiếm mang liền từ mũi kiếm lồi thể ra. Ưu nhã kiếm mang phi thường tình chuẩn vạch qua cung tiễn thủ cổ họng, thân thể của Nguyên Tủy Vân cũng đúng lúc gần nấp tại trong bụi cỏ đi. Vẹn vẹn ngay trong nháy mắt này, nguyên bản vạn vô nhất thất vây giết, giờ này khắc này có nhiều hơn mấy phần huyền nghi. Đám này nguyên bản tràn đầy tự tin có thể đem Nguyên Tủy Vân lưu tại nơi này cung tiễn thủ, người bắn nhỏ nhóm, giờ này khắc này cũng không có bao nhiêu tự tin. Dù sao Nguyên Tủy Vân bây giờ hiện ra võ nghệ, chiến đấu trí tuệ đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Trong hẻm nhỏ thảm liệt, nhưng hẻm nhỏ bên ngoài lại có vẻ phi thường yên tĩnh. Hận Tiên lão nhân mang theo bản thân một đám hảo hữu cũng đã bắt đầu hành động, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm ngõ nhỏ bốn phía, từng tấc loại bỏ. Nó mục đích chính là tìm kiếm Trầm Lạc Nhạn. Từ Nguyên Tủy Vân gặp Hận Tiên lão nhân về sau, liền tiếp thủ Hận Tiên lão nhân tình báo trong tay lưới. Nguyên Tủy Vân hạ mệnh lệnh thứ nhất chính là lục soát vô cấu ngõ hẻm bốn phía phương viên 10 dặm thổ địa. Cuối cùng tìm được tin tức về Trầm Lạc Nhạn. Bất quá khi đó bởi vì có trọng binh trấn giữ, hơn nữa tùy thời còn có cao thủ tiếp ứng, bởi vậy Nguyên Tủy Vân không có lập tức ra tay, mà là mệnh lệnh nhân viên tình báo tiếp tục nhìn chằm chằm, không nên khinh cử vọng động. Hôm nay, ngay tại Nguyên Tủy Vân giết chết vị nào tiếp dẫn người về sau, Nguyên Tủy Vân rốt cục ra lệnh, đợi ta tiến vào vô cấu ngõ hẻm về sau, các ngươi liền thừa cơ cứu ra Trầm Lạc Nhạn. Nói xong câu đó, Nguyên Tủy Vân liền rốt cuộc không nói gì thêm. Hận Tiên lão nhân ánh mắt phức tạp nhìn qua trước mắt vị này tuổi chưa qua 25 thanh niên, nguyên bản trong dự liệu nguy hiểm sự tình cũng không xuất hiện, Hận Tiên lão nhân cũng không biết là may mắn vẫn là tiếc nuối. Bất quá hắn sinh ra một loại cảm giác đặc thù, nguyên lai Nguyên Tủy Vân cũng chưa giống miệng hắn trên đầu ngôn ngữ đến như vậy lạnh lùng, nếu không cần gì phải bản thân mạo hiểm đâu. Có thể Hận Tiên lão nhân lại sai rồi. Có lẽ Hận Tiên lão nhân cả một đời cũng không biết ý nghĩ này của mình là sai, chính như Nguyên Tủy Vân đã từng nói với hắn, như lửa gạt liền lửa gạt nhất sinh, nếu không thì tại ngươi biết ta lửa gạt ngươi trước đó giết chết ngươi. Một gian phi thường thông thường cư dân phòng, Hận Tiên lão nhân đứng ở ngoài cửa bồi hồi thật lâu, tra rõ bên trong căn phòng thủ vệ tình huống. Bởi vì cơ hồ phần lớn người đều điều đối phó Nguyên Tủy Vân đi, bởi vậy cư dân bên trong phòng thủ vệ phi thường cái kia thưa thớt. Nắm lấy thời cơ, lão nhân giống lớn âm thanh, nói, "Động thủ." Sớm đã khó nhịn giang hồ nhân sĩ cùng nhau chen vào, tại thủ vệ ứng phó không kịp tình huống dưới, lập tức tràn vào gian phòng. Giết chóc tái khởi. Thần sứ cao cao ngồi ở hoàng kim cây lim, phía trên khảm nạm có hỏa hồ ly trên đế, giờ này khắc này hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Bất quá thực đã nắm chắc phần thắng sao? Vì sao vị này thần sứ cũng không đem Trầm Lạc Nhạn khống chế tại bên người mình, ngược lại đem nhốt tại tương đối xa địa phương? ra chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất câu nói này bên ngoài, còn có cái gì nguyên nhân khác đâu? Thần sứ tự nhiên không phải đồ đần, nếu không cũng sẽ không tạo nên như thế khiến Nguyên Tùy Vân cục diện bị động. Thần sứ đã sớm nghiên cứu qua Nguyên Tùy Vân tư liệu, hắn tự tin Nguyên Tùy Vân trở về, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì chỉ là một người đàn bà uy hiếp mà từ bỏ tính mạng mình hiệp khách. Nếu như chính như này, cái kia lúc trước hắn cũng sẽ không diệt trừ sơ hở duy nhất thượng quan Hương Phi. Hơn nữa Trầm Lạc Nhạn nữ nhân này, tại thần sứ trong lòng cũng bất quá là mồi nhử mà thôi, bây giờ mồi nhử mục đích đã đạt đến, cái này mồi nhử còn có tác dụng gì đâu? Nếu không có tác dụng, vậy cần gì phải lại lãng phí sức lực đâu? Đang dương dương đắc ý chờ đợi tin tức tốt, thần sứ lại cũng không biết Nguyên Tùy Vân đã nhìn ra tâm tư của hắn, bởi vậy được sự giúp đỡ của Hận Thiên lão nhân, thành công cứu Trầm Lạc Nhạn. Hơn nữa thần sứ càng không biết, hắn tỉ mỉ bày ra bẫy dập, giờ này khắc này đã có bị tiêu diệt nguy hiểm. Kiếm như thiểm điện, tại từng đạo kiếm mang lấp lóe dưới, từng đầu hoạt bát sinh mệnh vĩnh viễn ngã trên mặt đất, không thể dậy được nữa. 4, 7, 10, 15, 21. Một con số cũng đại biểu cho một cái nguyên bản sinh tồn ở cái thế giới này, sinh mệnh theo cái kia Nguyên Tùy Vân trong miệng cái kia thanh âm lạnh lùng, thổ lộ số lượng mà biến mất ở trong thiên địa. Đó là một loại cỡ nào khó có thể dùng lời diễn tả được tàn nhẫn cùng rét lạnh. Cái thế giới này không có người biết đáng thương đám người này, bọn hắn chết cũng liền chết rồi, thậm chí ngay cả vợ con của bọn họ cũng không biết bọn hắn chết như thế nào, chết ở đâu, thi hài ở nơi nào. Bọn hắn bất quá là trong tay người khác công cụ sát nhân mà thôi. Trên người đã phủ thêm tầng một thật dày huyết y. Tầng này huyết y bao trùm nguyên bản lam sam, giờ phút này đỏ tươi không thôi. Nguyên Tùy Vân lạnh lùng thu hồi bảo kiếm, ánh mắt kia phi thường trống rỗng, nhưng chính là cái này ánh mắt của trống rỗng tình huống dưới mang đi 21 đường, không, bao quát Nam Cung Trường Hận 22 đường sinh mệnh. Nam Cung Trường Hận bị chết rất thảm, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ bản thân sẽ chết tại chính mình mời sát thủ trong tay. Những sát thủ kia cũng không biết Nam Cung Trường Hận là bọn hắn cố chủ, bọn hắn chỉ nghe từ khu nhà nhỏ kia bên trong đi tới người tính mệnh. Trước khi chết, Nam Cung Trường Hận đắng chát đối Nguyên Tùy Vân cười cười, khi đó trên người của hắn máu cũng cơ hồ chảy khô, toàn thân cao thấp đều cắm đầy rậm rạp chẳng chịt mũi tên cùng kiếm nỏ. Nguyên Tùy Vân tại thời điểm này kiếm trong tay dừng lại một lát. Sau đó ở mảnh này khắc về sau, Nguyên Tùy Vân đổi một thanh kiếm. Nguyên bản hắn dùng là bội kiếm của mình, sau đó hắn đổi lại từ Nam Cung Trường Hận trong tay đoạt được bảo kiếm. Tại một mảnh đao quang kiếm ảnh bên trong, Nam Cung Trường Hận cười ha ha, rời đi nhân thế. Giang hồ, cái này một cái tràn đầy trật tự cùng lực lượng thế giới, người thất bại con đường duy nhất chính là tử vong. Nam Cung Trường Hận thất bại, hắn không có đạt được thực hiện thuộc về chính hắn mộng tưởng. Bất quá ở trên giang hồ này, dạng người này lại nói thế nào ít đâu. Nhiều, nhiều như cá giết sang sông, phảng phất giống như sáng chói tinh hà. Vô cấu ngõ hẻm đã chồng chất đầy thi thể, ngõ nhỏ nệ gỗ bên ngoài tĩnh mịch, có lẽ bởi vì người chết, chết một đám người quan hệ. Một gian tầm thường trong sân, Dương Hương Ngạn đang nâng chén hướng về thân phận cao đắc tiền thần sứ mời rượu, lúc này cửa bị đẩy ra. Dây thắt lưng đã nhiễm đỏ máu. Máu đúc nên một thân huyết y. Dương Hương Ngạn hơi giật mình nhìn qua Nguyên Tùy Vân, nguyên bản thật vất vả trên mặt toát ra vẻ tươi cười thần sứ, giờ phút này cầm ly rượu, trên người tràn ngập tầng một thật dày hàn ý. Trong chớp mắt, rượu trong chén đang ở bốc lên hơi lạnh. Nguyên Tùy Vân, ba chữ, cơ hồ tựa như từ trong địa ngục vọng lại thanh âm. Trong thanh âm này mang tới tất cả mọi người muốn không được hận ý ngập trời. Vì cái gì? Vì cái gì thần sứ sẽ như vậy oán hận Nguyên Tùy Vân đâu ba? Ở đây không có ai biết, nhưng tất cả mọi người rõ ràng một việc, thần sứ muốn động thủ. Chương 24, ly gián song hùng. Nguyên Tùy Vân, ba chữ này đã bao hàm sâu bao nhiêu hận ý hắn, cơ hồ tất cả mọi người có thể cảm giác được thần sứ đối với Nguyên Tùy Vân hận ý đó cao ngất, sâu hơn biển. Cũng không người nào biết vì sao cao cao tại thượng thần sứ sẽ đối với một cái hèn mọn phàm nhân sinh ra cường đại như thế nồng đậm hận ý. Ti tiện, chí ít trong lòng bọn họ như thế. Nguyên Tùy Vân vẹn vẹn nhìn thần sứ một chút, sẽ không nhìn tới hắn, ngược lại đem ánh mắt nhìn chăm chú tại Dương Hương Ngạn trên người, nói, võ nghệ của ngươi cùng ta một người bạn phi thường giống, hầu hy bạch ngươi là có hay không nhận biết. Dương Hương Ngạn mở người, hắn không nghĩ tới Nguyên Tùy Vân hoàn tất biết một mình bỏ qua một bên cao cao tại thượng thần sứ, ngược lại hỏi thăm về hắn. Giờ này khắc này, Dương Hương Ngạn phi thường bất đắc dĩ, bởi vì giờ khắc này hắn đã trở thành hoàn toàn xứng đáng chủ giác. Nguyên Tùy Vân là nhân vật chính, mà Nguyên Tùy Vân hỏi ý kiến người hỏi cũng là nhân vật chính. Dương Hương Ngạn tận lực toát ra một tia nụ cười ấm áp, đã không biết bao lâu, linh hồn của hắn đều đắm chìm tại cừu hận trong hải dương, mỉm cười đây đối với Dương Hương Ngạn mà nói là một chuyện xa xỉ vô cùng tình, bởi vậy hắn cơ hồ cũng quên đi như thế nào tại người bên ngoài trước mặt mỉm cười, hắn toát ra mỉm cười phi thường miễn cưỡng, hơn nữa mỉm cười bên trong cũng mang theo một tia sát khí. Dương Hương Ngạn cười nói, đa tình công tử hầu hy bạch, ta đã từng thấy qua hắn. Nguyên Tùy Vân nhẹ ân âm thanh, sau đó nói ra, ngươi khí tức trên thân cùng hắn mặc dù hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có không ít chỗ tương tự. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Dương Hương Ngạn đi. Dương Hương Ngạn ngây dại, một bên đám người cũng ngây dại. Cơ hồ không có người tin tưởng Nguyên Tùy Vân vậy mà vẹn vẹn bằng vào Dương Hương Ngạn khí tức trên thân cùng nhìn Dương Hương Ngạn vài lần liền đã phát giác đạo thân phận của Dương Hương Ngạn. Phải biết ảnh tử thích khách sở dĩ chính là ảnh tử thích khách, bởi vì hắn đến vô ảnh, đi vô tung, hơn nữa còn có thể thay đổi dung mạo cùng tự thân khí tức. Hầu Hy Bạch, thần sứ nhẹ giọng thì thầm. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo dị sắc. Lúc này đã tỉnh hồn lại Dương Hương Ngạn vừa vặn bắt được cái này vẻ khác lạ, trong lòng thầm hô không ổn, muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Dù sao hắn cũng không biết Nguyên Tùy Vân vì sao vẹn vẹn bằng vào hắn gặp qua Hầu Hi Bạch liền đã biết rồi thân phận của hắn. Hầu Hi Bạch là ai? Giang hồ một cái mới xuất đạo trước cao thủ mà thôi. Đây chính là Dương Hư Ngạn đối với Hầu Hi Bạch ấn tượng. Dương Hư Ngạn tiến lên nghi hoặc hỏi, chính là tại hạ Dương Hư Ngạn, Nguyên Tùy Vân không hổ là Nguyên Tùy Vân, quả thật bất phàm. Bất quá tại hạ lại muốn biết, vì sao Nguyên công tử liếc mắt liền nhìn ra thân phận của ta? Hay là trước kia đã thấy qua ta? Nguyên Tùy Vân phi thường khẳng định lắc đầu, nhếch miệng lên một cái tia nụ cười ý vị thâm trường, chậm rãi nói ra, bởi vì ngươi khí tức trên thân, còn có ngươi nhận biết Hầu Hi Bạch. Dương Hư Ngạn sắc mặt hơi trắng bệnh, thanh âm cũng không ở phục vừa rồi cái kia trong nhu hòa mang hàn băng nhan sắc, thanh âm băng lãnh mà hỏi, quả thật như thế? Nguyên Tùy Vân nói, không sai. Lúc này sắc mặt Dương Hư Ngạn càng thêm khó coi. Giờ phút này sắc mặt càng khó coi hơn người ngoại trừ Dương Hư Ngạn còn có thần sứ, sắc mặt thần sứ so Dương Hư Ngạn càng khó coi hơn. Bất quá cái kia sắc mặt khó coi lại bị ẩn nấp ở dưới mặt nạ, ai cũng thấy không rõ lắm. Bất quá Dương Hư Ngạn lại đã biết thần sứ đã nổi giận. Không khí bốn phía giống như ngưng lại một dạng, hơn nữa thần sứ hai tay nắm chặt, như là sắt thép đúc kim loại thiết cầu một dạng. Dương Hư Ngạn thầm hô không tốt, hắn biết vị này thần sứ tính tình, mặc dù võ nghệ siêu phàm nhập thánh, nhưng lại nghi kỵ đa nghi. Bởi vậy Dương Hư Ngạn hô lớn, thần sứ ngài không nên lên Nguyên Tùy Vân tiểu tử này cầm cố, hắn rõ ràng là đang sử dụng kế ly gián đến ly gián chúng ta, không bằng chúng ta cùng tiến lên, giải quyết tiểu tử này, cũng biểu đạt tại hạ trung tâm. Đằng sau câu kia lời còn chưa nói hết, Nguyên Tùy Vân thanh âm liền đã vang lên, ly gián các ngươi. Ha ha, thực sự buồn cười. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ ngươi chỉ là ảnh tử thích khách Dương Hư Ngạn cũng cần ta động khẩu ly gián? Ta cũng không nói nhàn thoại, như là đã lại tới đây, các ngươi từng cái bên trên, vẫn là cùng tiến lên, ta Nguyên Tùy Vân đều đón lấy. Nói tới chỗ này, Nguyên Tùy Vân thanh âm hơi ngừng lại, hắn lần thứ nhất chính thức nhìn qua thần sứ, cười nói, ta đích xác không biết Dương Hư Ngạn, bất quá Dương Hư Ngạn có mục đích gì, ta lại cũng không rõ ràng, đến lúc đó, hắc hắc, ngươi liên thủ với hắn lúc bị âm thầm đâm bên trên nhất kiếm, vậy coi như thú vị. Tốt, thần sứ, lời dừng tại đây, bắt đầu đi. Dứt lời, Nguyên Tùy Vân trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Lạnh thấu xương kiếm quang như là hàn nguyệt một dạng bắn vào trong viện, tầng một nhàn nhạt khí tức băng hàn tràn ngập khắp nơi. Thần sứ ánh mắt biến ảo chập chờn, trong lòng của hắn đã công nhận Dương Hư Ngạn mà nói, Nguyên Tùy Vân bất quá đang ly gián bọn hắn mà thôi. Nhưng trong lòng lại sợ hãi Dương Hư Ngạn có lẽ có cái khác mục đích. Nếu như Dương Hư Ngạn thực sự là cựu nhân của hắn, thì tính sao đâu? Thần sứ không nghĩ cực, cũng không dám tùy tiện hạ cược. Đương nhiên, thần sứ hỏi, ngươi là có hay không đã cứu đi Trầm Lạc Nhạn? Nguyên Tùy Vân đáp một câu, coi như Trầm Lạc Nhạn ở chỗ này, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, coi như các ngươi giết hắn. Thần sứ hỏi, ngươi vì sao tới nơi này? Nguyên Tùy Vân nói, ta muốn biết một ít chuyện. Thần sứ nói, chuyện gì? Nguyên Tùy Vân nói, thí dụ như Tây Môn Suy Tuyết ở đâu? Thí dụ như Diệp Cô Thành còn sống hay không? Thí dụ như tìm kiếm Hoắc Hưu, Độc Cô Nhất Hạc, Diêm Thiết San thi thể, hoặc là gặp một lần cái kia vẫn giấu kín ở dưới phía sau màn cờ thần. Thần sứ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi biết cũng không ít. Bất quá phi thường đáng tiếc, ta chỗ này không có ngươi câu trả lời mong muốn, hơn nữa ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án. Nguyên Tùy Vân nói, có lẽ như ngươi nói, nhưng sẽ tìm kiếm hắn. Câu nói này rơi, thần sứ lại trầm mặt xuống, lâu dài không có trả lời. Rốt cục, cũng không biết trải qua bao lâu, thần sứ lại mở miệng nói, ngươi đi đi, lúc trước ngươi tại vô cấu ngõ hẻm đã tiêu hao công lực, ta không nghĩ dậu đổ bình eo. Ba ngày sau, ta sẽ tự mình lấy tính mạng ngươi. Nguyên Tùy Vân cười lạnh, ta hiện tại liền muốn lấy tính mạng ngươi. Không khí đã lạnh. Một cỗ đáng sợ trưởng phong giống như ngân hà hạ xuống chi thác nước hướng về Nguyên Tùy Vân cuốn tới, ong ong thanh âm, tựa như thiên hà chi thủy mãnh liệt. Nguyên Tùy Vân ngưng thần không sợ, vung vẩy trường kiếm, cổ tay rung lên, kiếm đâm thẳng. Đây là kiếm thuật bên trong một chiêu phi thường thông thường chiêu thức, nhưng Nguyên Tùy Vân lại ngạnh sinh sinh dùng một chiêu này thức phá trừ thần sứ cái kia bài sơn đạo hải trường phong. Lấy điểm phá diện, đây là dễ hiểu cũng bất quá võ học đạo lý mà thôi. Dương Hư Ngạn, đạo thủ. Hoàng kim cây lim trên đế, thần sứ nhàn nhạt phát kêu thi lễ nói. Thần sứ phát ra một trưởng kia về sau, căn bản cũng không có động thủ lần nữa dự định, ngược lại mệnh lệnh Dương Hư Ngạn cùng Nguyên Tùy Vân đối bính, mà hắn lại tìm cơ hội cắt vào. Dương Hư Ngạn trái tim băng giá không thôi, hắn cũng không phải là vì thần sứ cái này lạnh lẽo mạc chủ động mà trái tim băng giá, hắn và thần sứ vốn là chưa nói tới cái gì giao tình, chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhưng thần sứ một cử động kia rõ ràng khiến cho hắn và thần sứ hai người đã rơi vào Nguyên Tùy Vân trong cạm bẫy đi. Công khai hai người mặt mà thiết hạ bẫy dập, Dương Hư Ngạn đối với Nguyên Tùy Vân người này càng thêm cảnh giác. Đây là một cái người hết sức đáng sợ. Thần sứ hạ lệnh, Dương Hư Ngạn không thể không động thủ. Nếu như không động thủ, hắn trước hết nhất người chết tuyệt đối không phải Nguyên Tùy Vân cùng thần sứ trong hai người bất kỳ người nào, mà là hắn Dương Hư Ngạn. Dương Hư Ngạn trong lòng thầm mắng một cái âm thanh, sau đó lườm một bên đứng yên thị vệ. Đám này thị vệ tu vi bất phàm, mặc dù so với hắn mà nói chênh lệch không ít, bất quá Dương Hư Ngạn cũng không để ý tới nơi này, hô lên. Đám cao thủ này thị vệ đối với Dương Hư Ngạn, thần sứ sớm nói gì nghe nấy, giờ phút này bọn hắn mặc dù sợ hai trước mặt cái này máu me khắp người nam nhân, nhưng vẫn là dẫn theo binh khí xông về phía trước. 16 người cũng có thể ngăn cản một chút thời điểm đi. Dương Hư Ngạn âm thầm suy nghĩ, nhưng hắn tưởng tượng được quá tốt đẹp, Nguyên Tùy Vân xông vào đám người, sau đó xông ra. Chỉ thấy trường kiếm nổ bắn ra hóng ánh khắp nơi tinh mang, 16 người đã ngã xuống 11 người, còn lại 5 người sớm đã sợ vỡ mật, nơi nào còn dám ở trên đô ba. Thần sứ lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Vân, trong mắt lóe lên nồng nặc chấn kinh, kiếm khí chú thể. Thanh âm thoát ra. Nguyên Thủy Vân tay cầm trường kiếm, đón gió mà đứng. Phảng phất giống như hạ phàm tiên thần, nhưng nhìn qua trên thân kia máu tươi nhưng lại làm cho người cảm giác như từ trong địa ngục đi ra ma thần, bệ nghệ thiên hạ, khinh thường thường sinh tuyệt đại ma thần. Chương 25, kiếm khí chú thể. Nói ra câu nói này thời điểm, thần sứ đã chấn kinh từ hoàng kim nam một phượng hoàng trên ghế ngồi đứng thẳng lên. Có thể nghĩ thần sứ khiếp sợ trong lòng. Dương Hương Ngạn cũng không biết cái gì là kiếm khí chú thể, nhưng giờ này khắc này Nguyên Thủy Vân trên người dị tượng đã có loại làm cho người quỳ bái xúc động. Tầng một hào quang màu trắng mở mịt tại toàn thân cao thấp. Nếu như vẹn vẹn như thế, người bên ngoài cũng bất quá tưởng rằng thông thường huyền công hộ thể thôi. Nhưng mà nhìn thật kỹ tầng kia huyền công hộ thể chi cái lồng, lại có thể trông thấy tầng kia cái lồng cũng không phải là dùng nội công đúc thành mà thành, mà là từng trôi tinh tế, thật dài, rậm rạp chẳng chịt kiếm đúc thành mà thành. Những thứ này kiếm đều phi thường nhỏ bé, cái lớn ngón cái thô, cái nhỏ như châm. Những thứ này kiếm như là trông thấy chủ nhân một dạng, thủ hộ tại Nguyên Thủy Vân bốn phía, mũi kiếm hướng ra ngoài, sắc bén tuyệt thế. Theo tầng này kiếm che đậy, không khí bốn phía động tràn ngập vô thượng kiếm ý. Vừa rồi Nguyên Thủy Vân thiểm điện vượt qua 16 người, tại trong điện quang hỏa thạch giết chết 11 người, nguyên nhân trong đó chính là bởi vì như thế. Trên người của hắn kiếm che đậy cùng binh khí ở giữa sinh ra một loại phi thường kỳ lạ lực hấp dẫn. Ở nơi này lực hấp dẫn sinh ra trong nháy mắt, Nguyên Thủy Vân có che giấu tầng này lực hấp dẫn. Ngay tại ngắn ngủi này thất thần ở giữa, Nguyên Thủy Vân trong nháy mắt chém giết 11 người, đúc nên một cái khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ tích. Thần sứ lạnh lùng nhìn qua Nguyên Thủy Vân, hắn đi xuống chỗ ngồi, đi đến Nguyên Thủy Vân khoảng cách trước khoảng cách 20 bước, chỉnh trọng một xá, thở dài, ta vì ta khinh thị lúc trước mà xin lỗi. Ta vốn cho là ngươi bất quá là thiên phú kinh người mà lấy được bây giờ thành tựu mà thôi. Bây giờ xem ra lại là ta sai rồi. Có thể lấy kiếm khí chú thể phách loại dũng khí này người, coi như lại làm sao không có thể, cũng không phải phàm nhân có thể đánh đồng. Kiếm khí chú thể niên kỷ chí ít 10 năm, cao nhất bất quá 13 tuổi. Luyện thể sơ, một ngày nhất kiếm khí đâm vào toàn thân, sau đó mỗi ngày thêm tặng nhất kiếm. Một mực kéo dài 10 năm, 10 năm sau kiếm khí chú thể chi pháp có thể lại thành. Kiếm khí này chú thể chi công tu tập người không ít, có thể tu thành người, lại có thể còn sống sót người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy có tu tập loại công pháp này khí phách người liền đã coi như là chân châu một dạng tồn tại. Giờ này khắc này, thần sứ tựa hồ cũng hiểu vì sao Nguyên Thủy Vân xuất đạo sẽ như thế muộn, hơn nữa sau khi xuất đạo lại như thế kinh tài tuyệt diễm, tung hoành thiên hạ mà không một bại. Giờ này khắc này, thần sứ đối với Nguyên Thủy Vân ánh mắt bên trong già có cựu hận bên ngoài, còn nhiều hơn một loại thường nhân khó có thể dùng lời diễn tả được bội phục. Một ngày nhất kiếm, 1000 ngày chính là 1000 kiếm. Thời gian 10 năm, 3,6 năm không kiếm. 3,6 năm không đạo kiếm khí áp sát vào thể phách, thế gian này có mấy người có thể nhịn thụ loại này so luyện ngục cũng còn đáng sợ đau đớn đâu. Đối với người bình thường đến nói, chỉ cần có một đạo kiếm khí nhập thể liền là đủ làm cho người đau đến không muốn sống. Huống chi là hơn ngàn đạo. Mặc dù như thế, nhưng ta vẫn còn muốn giết ngươi, hoặc là ngươi giết ta. Thần sứ ngừng một lát, tiếp tục nói. Nguyên Thủy Vân mỉm cười, thu liễm tự thân thể bách đi ra kiếm khí, nói ra, xem ra ta vẫn là xem thường, ngươi mặc dù xảo trá đa nghi, nhưng đối với võ giả mà nói, ngươi cũng không thẹn. Bất quá chính như lời nói của ngươi nói, ngươi ta ở giữa cũng chỉ riêng có một người có thể sống đi ra cánh cửa này. Thần sứ cười nói, không sai, điều kiện tiên quyết chính là ngươi đánh trước bại Dương Hương Ngạn. Nói xong thần sứ cũng không quay đầu lại hướng về cái ghế đi trở về đi. Dương Hương Ngạn lù lù đừng động, giống như hùng phong đứng sừng sững. Từ Nguyên Thủy Vân sử dụng ra kinh diễm tuyệt luân kiếm khí chú thể đại sát tứ phương về sau, Dương Hương Ngạn liền không nói lời nào. Hắn chỉ là lặng lặng nắm bảo kiếm trong tay chờ đợi Nguyên Thủy Vân quay đầu chú ý hắn đối thủ này. Trong ánh mắt của Dương Hương Ngạn không vui không buồn, cũng không có bất kỳ cái gì làm quân cờ cảm giác. Hắn nhìn qua Nguyên Thủy Vân, Nguyên Thủy Vân cũng nhìn qua hắn. Hắn từ trên người Nguyên Thủy Vân cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tịch liêu, cô độc. Mà Nguyên Thủy Vân từ trên người Dương Hương Ngạn cũng cảm thấy một loại không thể giải thích cảm đạm, cô độc, tang thương. Hai loại rất tương tự khí tức, hai loại tính tình rất tương tự người, giờ này khắc này lại là bọn hắn quyết đấu phân sinh thời điểm chết. Nguyên Thủy Vân nhìn Dương Hương Ngạn thật lâu, hít vào một hơi thật dài, nói, ngươi có biết ngươi đứng ở nơi đó? Dương Hương Ngạn mỉm cười, nói, bên bờ sinh tử, nhất kiếm sinh, nhất kiếm chết, sinh tử từ kiếm trong tay mà định ra. Nguyên Thủy Vân nhẹ gật đầu, thở dài, nguyên bản ta cho là ngươi nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này, nhưng ngươi lại suy nghĩ minh bạch, thực sự vượt quá dự liệu của ta. Bất quá đã ngươi đã suy nghĩ minh bạch vấn đề này, vậy liền hẳn là được cho một vị kiếm khách. Dương Hương Ngạn khe khẽ lắc đầu, nói, kiếm khách. Bực này cao quý chính là chữ vĩnh viễn không thuộc về ta đây loại hành tẩu trong bóng đêm, dùng âm hiểm phương thức, lấy kiếm đoạt hồn lấy mạng người. Có lẽ ngươi dùng sử dụng kiếm người câu nói này, càng thêm thích hợp ta. Nguyên Thủy Vân nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nói, ta tịnh không để ý ngươi dùng phương thức gì sử dụng kiếm, kiếm trong mắt ta chỉ có một cái mục đích, giết người. Nếu như kiếm không giết người, cũng không gọi sử dụng kiếm, kiếm khách cũng không xứng làm kiếm khách. Dương Hương Ngạn cười ha hả, trong mắt của hắn lanh quang như trăng, lạnh lùng nhìn qua Nguyên Thủy Vân, đã quyết chiến, không cần nói mấy cái này đâu. Hôm nay ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi là chiến cũng không chiến? Nguyên Thủy Vân vẫn như cũ thong dong như thường, chậm rãi lắc đầu nói, ngươi không cần dùng ngôn ngữ kích ta, hôm nay ngươi ta ở giữa không chiến không thể, nếu như không chiến, cũng bất quá ngươi là Dương Hương Ngạn từ bỏ mà thôi. Bất quá tại trước khi chiến đấu ta còn có một số việc cần muốn biết rõ ràng. Dương Hương Ngạn chớp chớp mày kiếm, nói, nếu như không làm rõ được. Nguyên Tủy Vân bình tĩnh nói, không làm rõ được liền không làm rõ được, ta vẫn là sẽ rời khỏi kiếm. Dương Hương Ngạn cười lạnh nói, rất tốt, vậy ngươi bây giờ có thể xuất kiếm, bởi vì ta cái gì cũng không biết nói cho ngươi. Nguyên Tủy Vân không có xuất kiếm, hắn vẫn như cũ bình tĩnh nói, lần này là hỏi thăm. Mặc kệ Dương Hương Ngạn nói như thế nào, đều không thể thay đổi tâm ý của hắn, nếu muốn hỏi nhất định phải hỏi. Kiếm và của ngươi kiếm của ta khác biệt, nhưng ta nghĩ rõ ràng kiếm của ngươi vì sao mà huy động. Dương Hương Ngạn vươn người đứng lặng, một thân trường sam màu đen bao vây lấy Dương Hương Ngạn toàn thân cao thấp, cả người hắn tựa hồ bởi vì bộ y phục này mà cùng thế giới cách biệt. Dương Hương Ngạn hít một hơi thật sâu, nói, cứu hận. Nói ra hai chữ này, Dương Hương Ngạn mình cũng ngây ngẩn cả người. Cứu hận. Bản này chính là hắn trong lòng bí mật lớn nhất, duy chỉ có muốn nói cho một cái người không quen biết đâu năm. Phải biết bí mật này ra hắn, cũng chỉ có nàng biết lẻ tẻ nửa điểm. Nguyên Tủy Vân chiếm được đáp án, cũng không có bất kỳ cái gì lý do không xuất kiếm. Hắn đem bao khỏa trường kiếm vỏ kiếm nằm ngang ở trước ngực, hai tay có chút giơ lên, làm ra cái kia rút kiếm động tác. Nguyên Tủy Vân ánh mắt nhìn qua Dương Hương Ngạn, chậm rãi nói ra, ta chỉ ra nhất kiếm qua đi, sinh tử mình định. Một kiếm. Dương Hương Ngạn tức giận không thôi. Trên giang hồ không có dám như thế xem nhẹ ảnh tử thích khách, không có bất kỳ người nào tự phụ có thể tại một chiêu ở giữa đánh bại ảnh tử thích khách, nhưng Nguyên Tủy Vân là cái thứ nhất. Dương Hương Ngạn không có khả năng không tức giận giận. Nhưng tức giận Dương Hương Ngạn nhưng lại chưa mất lý trí. Dương Hương Ngạn vô cùng rõ ràng muốn chứng minh người khác khinh thị liền chỉ có đánh bại người khác con đường này mà thôi. Kiếm đã nắm thật chặt trong tay, Dương Hương Ngạn nhìn qua Nguyên Tùy Vân. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Hương Ngạn đột nhiên biến mất. Bốn phía này đã nhìn không thấy Dương Hương Ngạn thân ảnh, nhưng trong không khí lại chuyển ra một tiếng phi thường thanh thúy tiếng kiếm reo. Cùng một thời gian, theo tiếng kiếm reo, không khí bốn phía cũng tựa hồ bặm méo. Nguyên Tùy Vân đã cảm thấy bốn phía một cô đáng sợ áp lực chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp hướng về bản thân nghiền ép mà hạ. Nhưng hắn, đừng động như núi, cầm kiếm mà đứng. Trên mặt đất thi thể chồng chất, trên ghế ngồi, thần sứ nhẹ nhàng rót cho mình một chén trà, đến xem trận này tuyệt diệu cho hay. Chương 26, nhất kiếm phía dưới. Bốn phía đã nhìn không gặp Dương Hương Ngạn người đâu. Dương Hương Ngạn người đâu? Chẳng lẽ hư không tiêu thất sao? Có thể trong không khí truyền vang đến tiếng kiếm reo chứng minh Dương Hương Ngạn hoàn toàn chính xác tồn tại, mà cái kia vặn vẹo không gian lực lượng đáng sợ cũng chứng minh Dương Hương Ngạn đang cùng Nguyên Tủy Vân giao phong. Giữa hai người giao phong lộ ra phi thường kỳ lạ, giờ này khắc này, ngoại trừ thần sứ bên ngoài, tất cả mọi người vẹn vẹn nhìn thấy Nguyên Tủy Vân một người đứng sững ở tại chỗ. Nguyên Tủy Vân nắm lấy chưa ra khỏi vỏ chi bảo kiếm mà đứng, đứng lặng đường động. Thường nhân khó mà nhìn thấy, hắn lại có thể thấy được. Nguyên Tủy Vân không dùng mắt nhìn, cũng không cần thiên nhãn nhìn, hắn dùng lỗ tai nghe, hắn có thể nghe được Dương Hương Ngạn tiếng bước chân. Từ khi giết chết thượng quan Hương Phi về sau, Nguyên Tủy Vân hai con ngươi lại tại một lần khôi phục ngày xưa hắc ám, hắn lại nhìn không thấy sự vật. Nhưng đây đối với Nguyên Tủy Vân mà nói, nhưng cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Hắn phi thường dễ như trở bàn tay lĩnh ngộ ra vô chiêu hữu chiêu chân lý. Ở trong mắt mù lòa, bất kỳ cái gì kiếm thuật chiêu thức đều chẳng qua là chặt, bổ, chọn, hoành, đỡ mấy người cơ bản nhất chiêu thức. Bởi vậy mù lòa cũng chỉ có dùng cơ bản nhất chiêu thức đến tiến hành ứng đối. Làm hết thể đều đã trở về bản sơ, cái kia võ nghệ cũng tự nhiên phản phát quy chân. Không có ai biết Nguyên Tủy Vân hai mắt đã mù về sau, tu vi tăng lên bao nhiêu, khả năng chỉ có người biết, cũng chỉ có Diệp Cô Thành mà đã xong. Bây giờ đã có thêm một người, Dương Hương Ngạn. Nguyên Tủy Vân nghe thấy Dương Hương Ngạn bước chân, bộ pháp phi thường kỳ quỷ, giống như ma thần nhảy múa, giống như hàng dài trùng tiên. Nghe được Dương Hương Ngạn bộ pháp, Nguyên Tủy Vân có thể nhớ tới rất nhiều bất đồng sự vật. Bất quá những vật này cộng đồng đặc điểm chính là nhẹ nhàng, kỳ quỷ. Giờ này khắc này, Nguyên Tủy Vân đã biết Dương Hương Ngạn đã tiềm hành tại bên cạnh mình tới, bởi vậy Nguyên Tủy Vân tiệm điện lưng ngang, phất tay ra chỉ. Trong chốc lát giữa ngón tay lấp lóe một đạo sắc bén như kiếm chỉ mang, nếu như không phải Dương Hương Ngạn cẩn thận, một chỉ này mang trực tiếp xuyên qua Dương Hương Ngạn lồng ngực. Dù cho Dương Hương Ngạn hiểm lại càng hiểm sơn quỷ Nguyên Tủy Vân xuất thủ, nhưng là để hắn chật vật không chịu nổi, hơn nữa trên bờ vai cũng xuất hiện một đường thật dài nghiêm ấn. Dương Hương Ngạn kinh ngạc lăng tại nguyên chỗ, giờ phút này thân ảnh của hắn cũng nhân tốc độ của hắn chậm lại, cũng dần dần hiện ra. Giờ này khắc này, tất cả mọi người chú ý tới, bây giờ Dương Hương Ngạn toàn thân cao thấp vậy mà người mặc màu bạc trắng áo ngoài. Có thể đám người nhớ rõ ràng vừa rồi cái kia áo ngoài rõ ràng là hắc sắc đâu. Dương Hương Ngạn hoàn toàn không để ý tới mọi người kinh ngạc, hắn nói, ngươi như thế nào phát hiện được ta? Thân pháp của ngươi mặc dù kỳ quỷ, hơn nữa tăng thêm phục sức đạo cụ ngụy trang, cùng các ngươi phái chỗ lưu truyền xuống kỳ dị chi thuật, mặc dù được cho độc bộ thiên hạ, nhưng bất kỳ ngụy trang đối với một cái không có ánh mắt người mà nói đều là một đống rác. Ngươi cho rằng những có thể đó mê hoặc ánh mắt đồ vật, đối với một cái không có ánh mắt người mà nói hữu dụng không? Dương Hương Ngạn mở người, tiếp theo cười ha hả. Nguyên Tủy Vân đặt chân ở giang hồ, thế hệ thanh niên cơ hồ tất cả mọi người đem Nguyên Tủy Vân phụng làm thần tượng, nhưng có rất ít người sẽ muốn lên Nguyên Tủy Vân chính là một cái mù lòa. Đối thủ của hắn sẽ không nghĩ tới hắn là một cái mù lòa, bằng hữu của hắn cũng sẽ không nghĩ tới. Chính là bởi vì sẽ không nghĩ tới, đang so võ lúc quyết đấu, cái này mù lòa công hiệu ngược lại ở thời điểm này hiện ra. Nguyên Tủy Vân không có cho Dương Hương Ngạn lời nói của quá nhiều thời gian, hắn chậm rãi nói ra, mặc kệ ngươi hôm nay như thế nào, ta đều đối với ngươi ra nhất kiếm. Vẫn là lúc bắt đầu đợi câu nói kia, chỉ xuất nhất kiếm. Nguyên Tủy Vân từ trước tới giờ không nói đùa, nhất kiếm, chính là nhất kiếm. Một kiếm này tuyệt đối sẽ không có giữ lại chút nào. Dương Hương Ngạn cũng ngưng cười ý, kiếm của hắn đã sớm ra khỏi vỏ. Đó là một thanh phi thường mảnh, cực kỳ dài, hơn nữa phi thường mềm kiếm. Kiếm dài 9 thước lại 3, kiếm yếu ớt cành liễu mảnh, hơn nữa mềm như bông một dạng. Chôi này màu bạc trắng bảo kiếm bên trên không biết uống bao nhiêu công thành dành toại người máu tươi, những người này thậm chí đến thời điểm chết đều chưa từng gặp qua thanh bảo kiếm này, chôi này đâm xuyên bọn hắn cổ họng, đoạt đi bọn hắn sinh mạng bảo kiếm. Trên giang hồ không có mấy người nguyện ý đối mặt giống Dương Hư Ngạn dạng này kiếm khách, nhưng đồng dạng trên giang hồ không có mấy người muốn đối mặt Nguyên Tùy Vân. Dương Hư Ngạn dưới kiếm chỉ có vong hồn, mà Nguyên Tùy Vân dưới kiếm đâu? Ít có người sống. Hai thanh kiếm, hai người rốt cục gặp nhau. Dương Hư Ngạn không nguyện ý đối mặt Nguyên Tùy Vân, không nguyện ý đối mặt Nguyên Tùy Vân kiếm, nhưng hắn cuối cùng đối mặt, bởi vì đối mặt, cho nên chỉ có dốc sức một trận chiến. Hít một hơi thật sâu, Dương Hư Ngạn xuất kiếm. Đây là Dương Hư Ngạn lần thứ nhất đứng ở quang minh chỗ chiến đấu, vào giờ phút này Dương Hư Ngạn đã thoát khỏi trên người tầng kia thật dày áo ngoài, làm một danh kiếm khách, cùng Nguyên Tùy Vân một trận chiến. Kiếm ra, trong nháy mắt tầm mắt mọi người đều không mở ra được. Lấy trường kiếm làm trung tâm, trong chớp mắt tràn ngập ra một mảnh sáng lạng kiếm mang. Lúc này này khoa nhi Dương Hư Ngạn kiếm trong tay giống như mặt trời một dạng, lóa mắt, uy nghiêm. Đây mới là Dương Hư Ngạn kiếm, Dương Hư Ngạn của mình kiếm. Nhìn qua một kiếm này, lấy thần sứ bực này cao siêu võ nghệ, bực này tâm tình của Bát Phong bất động, giờ này khắc này cũng không khỏi tâm thần lay động. Đột nhiên trong đầu toát ra một câu bản thân cũng không hiểu vì sao toát ra mà nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, soái thổ chi binh mạc phi vương thần. Đế vương kiếm thuật. Thần sứ cũng bị khiếp sợ, hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ Dương Hư Ngạn, một cái tùy ý bản thân đùa bỡn con rối vậy mà lại sử dụng ra hắn đều vì đó ghen tị đế vương kiếm thuật. Đã từng thần sứ cũng đã gặp đế vương kiếm thuật, đó là từ trong tay thần nhìn thấy. Bất quá thần đế vương kiếm thuật so với Dương Hư Ngạn cũng không chỉ cao một cái cấp bậc. Một tay đế vương kiếm thuật ra, làm cho người sinh không ra bất kỳ sức phản kháng, lúc ấy tu luyện thành công hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, vui vẻ thần phục. Thần sứ vĩnh viễn cũng không quên được lúc ấy thần sứ dùng ra đế vương kiếm thuật thời điểm sự uy nghiêm đó chí tôn cao quý chính là chẳng cảnh. Thần sứ ánh mắt phức tạp nhìn qua Dương Hư Ngạn, hiện tại hắn có lẽ hiểu vì sao thần nói nếu như có thể liền mang Dương Hư Ngạn đến cung trong một chuyến. Nguyên lai thần sứ đã sớm nhìn ra Dương Hư Ngạn tiềm chất. Ngàn vạn thần sắc phức tạp đều hóa thành hét dài một tiếng. Giờ này khắc này đối mặt Dương Hư Ngạn một kiếm này người cũng không bản thân, mà là Nguyên Tùy Vân. Giờ này khắc này Dương Hư Ngạn bày ra thực lực càng cường, như vậy hắn lại càng cao hứng. Hơn nữa hắn tại nắm chắc thời cơ đánh bại Nguyên Tùy Vân năm chắc cũng liền càng thêm đại. Nguyên Tùy Vân đứng ở trong kiếm thế, hắn vẹn vẹn năm kiếm. Rốt cục, ngay tại kiếm hướng về hắn phô thiên cái địa nghiền ép mà lúc tới, Nguyên Tùy Vân xuất kiếm. Một kiếm này liền như là đưa ra một dạng. Đâm. Nhẹ nhàng đâm tới. Cứ như vậy, Nguyên Tùy Vân rút kiếm ra, nhẹ nhàng hướng phía trước đâm nhất kiếm. Phi thường thông thường kiếm chiêu, trên thân kiếm cũng không có cho thấy bất luận cái gì đáng sợ dị tượng, bình thường nhất kiếm, bình thường đâm một cái. Tất cả mọi người không biết Nguyên Tùy Vân tại sao lại chọn lựa như vậy, tại sao lại như thế đâm ra nhất kiếm, chẳng lẽ Nguyên Tùy Vân không muốn sống sao? Có lẽ một kiếm này có thâm ý khác. Tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung ở Nguyên Tùy Vân trên người lúc, đâm ra cái kia kinh diễm tuyệt luân đế vương kiếm thuật Dương Hư Ngạn hoàn tất phốc nôn máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Dương Hư Ngạn ánh mắt nhìn qua một kiếm kia, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Một kiếm này đến tột cùng ẩn chứa như thế nào đáng sợ? Vì sao Dương Hư Ngạn biết bỗng nhiên thổ huyết đâu ba? Trường kiếm đã đưa ra. Làm hai thanh kiếm đều đưa ra trong nháy mắt đó, liền mang ý nghĩa kiếm cùng kiếm làm phát sinh một trận va chạm kịch liệt. Mà người đâu? Cũng nhân trận này va chạm mà quyết định thắng bại sinh tử. Chương 27, lòng này chấp nhất, thượng. Có người hỏi Dương Hư Ngạn nói, nghe nói Nguyên Tùy Vân dưới kiếm chỉ có người chết, có thể ngươi vì sao sống tiếp được? Dương Hư Ngạn nhớ lại nói, có lẽ bởi vì nàng mà thôi, lúc ấy ta tự nhận thua không nghi ngờ, nhưng ta nghĩ lại tới nàng, bởi vậy ta phát huy ra bình sinh đến nay mạnh nhất nhất kiếm, bởi vậy sống tiếp được. Đó là dạng gì kiếm? Dương Hư Ngạn khỏe miệng chậm rãi rào rạt khí mỉm cười, sau đó lại chậm rãi nói ra, ta vì nàng mà sáng tạo nhất kiếm. Nếu như đem võ nghệ của ta mệnh danh là ám sát chi đạo, bất quá một chiêu này lại cùng võ nghệ của ta hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng không phải là ám sát mà sống, nó chỉ vì nàng mà sống. Ta đây nói gì ngươi là có hay không rõ ràng? Ta hiểu được. Dương Hư Ngạn nhíu mày, nói, ngươi thực đã hiểu. Ta hiểu được, mặc dù không chưa từng gặp qua ngươi kiếm kia, nhưng ta rõ ràng ngươi kiếm kia vì sinh nhi sinh, mà làm gì sinh? Chính là vì nàng mà sống. Dương Hư Ngạn mỉm cười gật đầu, nói, xem ra ngươi thực hiểu. Bất quá ta cảm giác có chút châm trọc. Hả, vì cái gì? Ngươi là thích khách, thân ngươi phụ huyết hải thâm cửu, nhưng làm ngươi vung ra một kiếm kia về sau, ngươi chỉ là một ưa thích cô bé nam nhi. Dương Hư Ngạn nhìn chăm chú người kia, chậm rãi nói, ngươi sẽ như thế muốn cũng không biết cảm giác kỳ quái. Kỳ thật có thật nhiều người hỏi qua cùng ngươi vấn đề giống nhau, có ta sư phó Thạch Chi Hiền, sư huynh Hầu Hy Bạch, thậm chí Khấu Trọng mấy người cũng hỏi như vậy qua ta, bất quá ta cấp ra bọn hắn đồng dạng đáp án, khi các ngươi đứng ở Nguyên Tùy Vân mũi kiếm trước, đối mặt Nguyên Tùy Vân một kiếm kia thời điểm, liền sẽ rõ ràng. Rõ ràng cái gì? Dương Hư Ngạn không tiếp tục nói, hắn ngậm miệng lại, suy nghĩ trong nháy mắt lại trở về ngày xưa, đối mặt Nguyên Tùy Vân một kiếm kia chẳng cảnh. Không có ai biết sử dụng ra Đế Hoàng kiếm thuật Dương Hư Ngạn vì sao đột nhiên thổ huyết, hắn đối mặt đến bất quá là Nguyên Tùy Vân bình thường đâm một cái mà thôi. Hơn nữa lúc này mới đâm ra kiếm cũng không va chạm đến thân thể của Dương Hư Ngạn, Dương Hư Ngạn liền đã thổ huyết. Không có người rõ ràng cái này chuyện kỳ quái, bao quát học rộng tài cao, kiến thức rộng thần sứ cũng không thể. Nhắm lại hai con ngươi, thần sứ lặng lặng cảm thụ Nguyên Tùy Vân một kiếm kia, hắn dùng hai mắt nhìn không ra cái gì, bởi vậy cũng liền chỉ có dùng hai lỗ tai nghe, dụng tâm cảm thụ ra một kiếm kia ba động. Nhưng vô luận hắn làm sao hai mắt nhắm lại, vô luận như thế nào nghe, hắn cũng không cảm giác được trong không khí ba động. Cũng không phải là Nguyên Tùy Vân võ nghệ đã đạt đến đến thần sứ đều theo không kịp cấp độ, mà là bởi vì Nguyên Tùy Vân một kiếm này mục tiêu phi thường minh xác, Nguyên Tùy Vân một kiếm này mục tiêu chỉ có Dương Hư Ngạn mà thôi. Chỉ có Dương Hư Ngạn có thể cảm giác được một kiếm này đáng sợ. Chính là bởi vì Dương Hư Ngạn cảm thấy một kiếm này đáng sợ, mới ở nơi này một kiện đâm ra trong nháy mắt, nôn ngụm lớn máu tươi. Kiếm đâm ra trong nháy mắt, Dương Hư Ngạn liền đã cảm giác được một chiêu kia cũng không nhanh, lại nhìn qua không có bất kỳ cái gì uy lực kiếm đã khóa được hắn. Loại này khóa chặt cũng không phải là vậy khóa chặt, mà là như là ngàn năm cổ thụ bắt lấy một khối thổ nhưỡng sau liền khó có thể tránh thoát khóa chặt. Đổi một câu nói, làm kiếm đã khóa chặt Dương Hư Ngạn thời điểm, Dương Hư Ngạn có khả năng làm sự tình cũng chỉ có cùng một kiếm kia đánh nhau chính diện. Dương Hư Ngạn Đế Vương kiếm thuật vốn là thuộc về đánh một trận đàng hoàng kiếm thuật, bất quá đối mặt Nguyên Tùy Vân một kiếm kia, Dương Hư Ngạn Đế Vương kiếm thuật khí thế như là gặp được gió mây, lập tức tiêu tán đi. Đế Vương kiếm thuật nặng nhất khí thế, nếu khí thế đã vô tổn, cái kia Đế Vương kiếm thuật tinh túy liền đã ép đi. Giờ này khắc này chỉ trên dưới 1/3 uy lực vẫn chưa tới Đế Vương kiếm thuật, còn làm sao có thể đối mặt Nguyên Tùy Vân một chiêu này thần bí kiếm thuật đâu? Dương Hư Ngạn cũng không tin tưởng Nguyên Tùy Vân sẽ đối với bản thân thủ hạ lưu tình, hắn không có bất kỳ cái gì hy vọng Nguyên Tùy Vân sẽ đối với bản thân thủ hạ lưu tình. Giờ này khắc này Dương Hư Ngạn đối mặt chỉ có hai đầu đạo đường. Thứ nhất, lấy còn sót lại uy lực Đế Vương kiếm thuật cùng Nguyên Tùy Vân một kiếm kia va chạm. Đệ nhị, tại trường kiếm của mình chưa cùng Nguyên Tùy Vân kiếm va chạm lúc, lại một lần nữa chuyển đổi kiếm chiêu. Từ Dương Hư Ngạn sử dụng ra Đế Vương kiếm thuật, từ bây giờ Nguyên Tùy Vân vung ra kiếm cũng bất quá thời gian ba cái hô hấp mà thôi. Giờ phút này hai thanh kiếm nếu như không lịch chuyển lời nói, tiếp qua hai hơi liền nhất định sẽ va chạm bên trên, đến lúc đó Dương Hư Ngạn nhất định giữ nhiều lành ít. Nếu như Dương Hư Ngạn chuyển biến kiếm chiêu, cái kia thế tất sẽ thu hồi trường kiếm, tiếp theo lần nữa phát chiêu. Như thế hắn chiêu thức sử dụng đến vội vàng, thế tất không có thể phát huy ra lực lượng toàn bộ, đến lúc đó vẫn như cũ giữ nhiều lành ít. Nhìn qua cái kia như Thái Sơn ép hướng mình nhất kiếm, Dương Hư Ngạn cười khổ một tiếng, chẳng lẽ hôm nay chính là ta Dương Hư Ngạn ngày rỗ sao? Hồi nghĩ tới đây, đột nhiên Dương Hư Ngạn cảm giác mình trên người cái kia thật dày ngụy trang đều bị gỡ ra một dạng. Tại tử vong trước mặt, tất cả mọi người biết toát ra bản thân bộ mặt của chân thực. Bất luận kẻ nào tại đối mặt thời điểm tử vong đều như thế, bởi vì người chết cùng người chết ở giữa không có cái gì chênh lệch, khác biệt. Hắn tiền triều hoàng tử, bản có thể sẽ ngồi lên thái tử ghế nam nhân, nhưng hôm nay, hắn bất quá là một cái đạo phạm mà thôi. Hắn cũng không cần đặc thù gì đãi ngộ, hắn chỉ là muốn tìm thê tử thư thư phục phục, yên lặng sinh hoạt. Khi còn bé Dương Hư Ngạn nhìn lên bầu trời nghĩ như vậy nói. Một năm kia hắn 6 tuổi. 6 tuổi lên, hắn trôn tránh truy sát, đuổi bắt, chạy trốn một năm. Trong một năm, người hắn quen biết, người đối tốt với hắn từng cái ngã xuống trên đường chạy trốn, trên mặt bọn họ mang theo cười, đều chỉ để lại một câu nói, trốn, hoàng tử bệ hạ, nhanh lên trốn nha. Máu tươi nhiễm đỏ hắn đường chạy trốn. 7 tuổi, hắn sinh nhật ngày ấy, không có người đến vì hắn sinh nhật, bất quá hắn rất may mắn, hắn rốt cục đào thoát truy sát. 7 tuổi, hắn cửu hận của học được. 7 tuổi đến 8 tuổi, hắn làm một năm tên ăn mày, làm một năm dưới người người. Một năm nay hắn sự tình gì đều làm, chỉ cần có thể còn sống sót. Hắn thành công, hắn sống tiếp được, hơn nữa hắn lại như vậy may mắn. Khi hắn cho là mình cả đời này đều muốn như thế tối tăm không ánh mặt trời đi xuống thời điểm, hắn gặp được sư phụ mình Tả Vương Thạch Chi Hiên. Từ nay về sau ngươi chính là Bổ Thiên Đạo truyền nhân, ta Thạch Chi Hiên đồ nhi. Đúng. Sư phó, nhập Bổ Thiên Đạo giả, cần tên tập võ chân ý, ta hỏi ngươi ngươi vì sao tập võ? Báo thủ. Vì ai báo thủ? Dương Hư Ngạn không nói. Thạch Chi Hiên cũng không có hỏi hắn, chỉ là gật đầu nói, rất tốt, đã ngươi hướng báo thủ, nhất định phải rõ ràng một sự kiện, như thế nào báo thủ? Sau này 3 năm, Dương Hư Ngạn đều bị Thạch Chi Hiên lấy như địa ngục phương thức tiến hành huấn luyện tu hành. Dương Hư Ngạn trầm mặc, không có phản nàn qua một câu, vô luận Thạch Chi Hiên an bài nhiệm vụ gì hắn đều kiên trì làm tiếp. 3 năm sau, Dương Hư Ngạn mang theo một thân đau xót đi ra tiểu trúc. Đi ra tiểu trúc trước, Thạch Chi Hiên nói với hắn một cái câu nói, nếu muốn báo thủ, liền muốn học được giết người. Dương Hư Ngạn dựa theo Thạch Chi Hiên mà nói đi làm, bởi vậy hắn đi làm một sát thủ. Một cái hành tẩu trong bóng đêm sát thủ. Dương Hư Ngạn vĩnh viễn cũng vô pháp quên hắn giết người đầu tiên thời điểm, nhìn thấy người kia ôm bụng thượng lưu không ngừng máu tươi thê thảm kêu rên mà chết chẳng cảnh, một lần kia hắn 3 ngày không có ăn cơm. Lúc ấy hắn còn chỉ có 13 tuổi. 3 ngày sau, Dương Hư Ngạn tiếp tục tiếp nhận giết người nhiệm vụ. Thạch Chi Hiên, đối với Dương Hư Ngạn mà nói là một sự tồn tại như bị cấm. Hắn tôn trọng Thạch Chi Hiên, hắn cũng sợ hãi Thạch Chi Hiên. Đối với Thạch Chi Hiên, Dương Hư Ngạn luôn luôn có loại phi thường tâm tình của khó nói lên lời. Dương Hư Ngạn cũng không quái Thạch Chi Hiên, dù sao đầu này đường báo thủ là hắn mình chọn. Hắn cũng không trách bất luận kẻ nào. Bất quá hắn mặc dù không quái bất luận cái gì, nhưng hắn vẫn muốn lấy hồi một ít gì đó. Những năm này hắn mất đi đồ vật hắn muốn từng cái thu hồi, hoặc có lẽ là trả thù lại. Nguyên bản hắn nhìn không thấy hy vọng, ban ngày cùng ban đêm đối với hắn mà nói không có gì khác nhau. Thu hoạch tình báo, giết người, tu luyện, lại thu hoạch tình báo, lại giết người, lại tu luyện. Cuộc sống của hắn ở nơi này buồn tẻ đơn giản bên trong vượt qua. Hắn cũng không cảm giác cô độc, có lẽ hắn căn nay đã mất đi cô độc cảm giác. Ngày đó, hắn gặp nàng. Chương 28, lòng này chấp nhất, hạ. 3 năm trước đây, Hắn đi vào ngày xưa đế đô phồn hoa như gấm lạc dương, lúc ấy hắn cuối cùng thất vọng, trên người ngoại trừ một thân phục sức bên ngoài, còn có thể có được đến chính là núi kia không thể ngăn, thủy không thể chìm, cừu hận ngập trời. Hắn ở trên cánh đồng bát ngát xây tòa nhà gỗ, mỗi ngày tu luyện, giết người. Mà nàng đâu? Lạc Dương thành bên trong có tên đại quan Vương Thế Sung chất nữ, người đâu? Có thể là xinh đẹp động lòng người, thoáng như hàng Nga chuyển thế, khuynh quốc khuynh thành, khuynh đảo Lạc Dương quân vương. Hai người bọn họ nguyên bản không có khả năng gặp phải, coi như gặp phải cũng có thể là chính là sát thủ cùng con mồi, thuê cùng người mua quan hệ giữa. Nhưng thượng thiên lại trêu cợt bọn hắn, hai vận mệnh con người một lần tình cờ liên hệ ở cùng nhau. Một lần vô tình, hắn và nàng liền gặp nhau. Gặp gỡ vốn là một kiện phi thường tuyệt vời sự tình, nhưng đối với Dương Hương Ngạn mà nói cũng không coi là mỹ diệu. Dương Hương Ngạn gặp được nàng, cái kia tịch lạnh tâm bắt đầu nhảy lên, đây đối với cả người phụ huyết hải thâm cửu người mà nói cũng không tính chuyện tốt lành gì, có thể Dương Hương Ngạn khống chế không nổi, hắn khống chế không nổi lòng của mình đi chú ý nữ hài kia, chú ý Đồng Tục Nhi. Hắc ám, Dương Hương Ngạn đã thành thói quen hắc ám, hắn tại trong nhà gỗ nhỏ ngồi xuống, không có đèn điện. Đột nhiên một tia sáng chuyển tới, chuyển đến trong ánh mắt của hắn. Chẳng những có tia sáng, hơn nữa có hương khí, loại kia chỉ có Đồng Thục Ni trên người mới có mùi thơm. Dương Hương Ngạn mở mắt ra, hắn cũng không thể không mở ra. Hắn vô cùng rõ ràng coi như hắn không nghĩ mở mắt ra, cái kia bề ngoài thuần khiết như tuyết, nhưng nội tâm hoạt bát giống như thỏ Đồng Thục Ni cũng sẽ có 1000 loại biện pháp làm hắn mở to mắt nói chuyện cùng nàng. Đương nhiên này 1000 loại biện pháp đối với không hề bận tâm Dương Hương Ngạn hữu dụng, nguyên nhân chỉ có một cái, Dương Hương Ngạn không muốn giết hắn. Lúc này, Dương Hương Ngạn một thân trường bào màu đen, trường bào đen ngoại trừ đầu trở ra tất cả bộ vị toàn bộ bao khỏa tiến cái kia thật dày áo khoác bằng da bên trong. Đồng Thục Ni có mấy lần gặp qua Dương Hương Ngạn bực này cách tán mặc, nàng cũng biết Dương Hương Ngạn muốn giết người đi. Nguyên bản đáng yêu quyến rũ dung nhan cũng nhu hòa huyền bay vòng lên. Đi đến Dương Hương Ngạn trước mặt, nàng vỗ nhẹ nhẹ đi Dương Hương Ngạn trên trường bào kia cho bụi. Tay đập rất nhẹ, cũng phi thường cẩn thận. Nguyên bản vốn không nhiều bụi bặm trên trường bào, Đồng Thục Ni ngạnh sinh sinh vỗ thật lâu, đánh rất không ít cho bụi. Nàng phi thường không bỏ được người nam nhân trước mắt này, nhưng nàng không để cho người này lưu lại. Nhẹ nhàng là Dương Hương Ngạn khép lại cổ áo, khóe miệng toát ra giống như nụ cười hiền hòa, "Phải đi sao?" Dương Hương Ngạn gật đầu. Lúc này Đồng Thục Ni bỗng nhiên ôm lấy Dương Hương Ngạn, nàng đem toàn thân mình đều dựa vào ở Dương Hương Ngạn, kia hỏa hồng như hoa hồng môi đỏ hung hăng hôn lên Dương Hương Ngạn cổ, sau đó cắn một cái. Dương Hương Ngạn không có đẩy ra Đồng Thục Ni, hắn cũng đã quen Đồng Thục Ni biểu đạt không thôi phương thức. Hai cái nguyên bản là không tầm thường, hoặc có lẽ là không người bình thường, đang dùng bọn hắn không bình thường hành vi để diễn tả tình cảm của bọn hắn. Sau đó, Đồng Thục Ni hung hăng đẩy ra Dương Hương Ngạn, nói, "Ngươi đi đi, nếu ngươi chết rồi, ta lập tức gả cho người khác." Dương Hương Ngạn gật đầu đi. Một lần, hai lần, vô số lần. Dương Hương Ngạn cũng không nhớ kỹ có bao nhiêu lần, hắn thích cái kia điêu ngoa quật cường nữ nhân. Giờ này khắc này, đối mặt Nguyên Thủy Vân một kiếm kia, Dương Hương Ngạn trong đầu hiện lên rất nhiều nhân vật, rất nhiều ký ức. Thiếu niên thời điểm đảo vong kiếp sống, thanh niên thời điểm kiếp sống sát thủ, Thạch Chi Hiên, Dương Quảng, Ôn Bá, đương nhiên còn có Đồng Thục Nhi. Chỉ có nàng trong đầu hiện lên không chỉ một lần số lượng. Một đôi đã sớm bị cừu hận che mắt hai con ngươi Dương Hương Ngạn ngược lại dưới một kiếm này, hiểu sinh mệnh mình bên trong người trọng yếu nhất không phải là cái gì báo thù cừu nhân, mà là cái kia luôn miệng nói ngươi chết ta liền cả. Nhưng vẫn ngày cũ đêm chờ đợi hắn, hắn trọng thương thời điểm quan tâm nhập vi vì hắn trị liệu, hắn thương hảo lại muốn tận ngàn vạn loại phương pháp tra tấn hắn nữ hải. Không cam lòng, không muốn, không bỏ. Tâm tình của chuỗi này giống như là thủy triều hướng về Dương Hương Ngạn não hải sôi trào mãnh liệt mà tới. Nội tâm đang kích động, nguyên bản phi thường nhỏ dòng nước đi qua chẳng những tụ tập rốt cục hóa thành một đạo kinh thiên động địa giang hà. Đã tuyệt vọng, nhưng bởi vì trong đầu nàng, hắn quyết định lại vung một lần kiếm. Khí thế đã tiêu đế vương kiếm thuật giờ này khắc này uy nghiêm khí tức càng là hoàn toàn không có. Nhưng kiếm lại không có bất kỳ cái gì lưu luyến đâm ra ngoài. Hai thanh kiếm khanh một tiếng, va chạm ra một tiếng vang lanh lảnh. Nguyên Thủy Vân thân hình hướng về sau nổ bắn ra, trường kiếm trong tay ông tác hưởng, mũi kiếm tựa như lúc nào cũng muốn tránh thoát thanh bảo kiếm này mà tách ra một dạng. Giờ này khắc này, Dương Hương Ngạn đâu? Dương Hương Ngạn quỳ một chân trên đất, tay phải lấy trường kiếm chống đỡ thân thể của mình, mặc dù trên tay, khoe miệng, trên người đều là vết kiếm, đều là máu tươi, nhưng hắn còn sống. Dương Hương Ngạn cười to, hắn còn sống. Nguyên Thủy Vân thật sâu nhìn qua Dương Hương Ngạn một chút, chậm rãi nói ra, sắc thực của ngươi để cho ta rất kinh ngạc, một cái sinh sống trong bóng tối thích khách lại cũng tinh thông đế vương kiếm thuật. Bất quá đế vương của ngươi kiếm thuật hành tẩu đến lại cùng trong đầu ta đế vương kiếm thuật khác biệt. Cái trước trong thiên hạ đều là vương thổ, soái thổ chi binh mạc phi vương thần, thiên hạ làm trọng. Mà cái sau đâu? Giang sơn tuy nặng nhưng đánh không lại mỹ nhân như ngọc, giang sơn tuy tốt cũng không như mỹ nhân như tình. Liên đế vương kiếm thuật mà nói, ngươi nếu vì hoàng, cũng tuyệt đối là một cái yêu giang sơn hơn yêu mỹ nhân hoàng đế. Dương Hương Ngạn cười cười, hắn nhẹ nhàng nói ra, có lẽ vậy. Có lẽ ta cả một đời cũng không thể hoàn thành ta cái kia hùng vĩ mà mộng đẹp nghĩ, nhưng ít ra tại ta đi qua đoạn này mơ ước trên đường có nàng làm bạn, mặc dù nàng không nói lời nào, không ngôn ngữ, thậm chí hoán hận ta đều đủ hài lòng. Nguyên Tủy Vân thật sâu nhẹ gật đầu, cái thế giới này ngoại trừ Nguyên Tủy Vân bên ngoài, không có người nào có thể hiểu được Dương Hương Ngạn loại này phi thường hoang đường tình cảm. Chính như trên cái thế giới này không có người nào giải Dương Hương Ngạn cô độc một dạng. Nói nhất kiếm, chính là nhất kiếm. Nguyên Tủy Vân đối với Dương Hương Ngạn ra nhất kiếm về sau, liền không còn xuất kiếm. Thần sứ nhìn qua rời đi Dương Hương Ngạn nói, ngươi chuẩn bị đi. Dương Hương Ngạn dừng lại, nhưng không quay đầu lại, nói, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, hẳn đi rồi. Thần sứ nói, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp hắn? Dương Hương Ngạn cười khổ một tiếng, nói, ta càng muốn gặp hơn nàng. Nói xong, Dương Hương Ngạn không có bất kỳ cái gì lưu luyến rời đi. Giờ này khắc này Dương Hương Ngạn bóng lưng lộ ra nhẹ nhàng, mặc dù cái này nhẹ nhàng bất quá tạm thời, nhưng đây đối với Dương Hương Ngạn mà nói cũng đã là đủ. Hắn từ khi ra đời, hắn sinh tồn liền bởi vậy dùng quá nhiều người bỏ ra tính mệnh, hắn chỉ có thể gánh vác phần này trọng gánh nặng vừa đi đến cùng. Trong lòng có nàng, đây cũng là hắn chấp nhất. Tiểu viện càng thêm quặng cuẽ vắng lặng, giờ này khắc này, ngoại trừ năm cái còn chưa chết thị vệ bên ngoài, cũng chỉ có Nguyên Tùy Vân cùng thần sứ hai người. Nguyên Tùy Vân đối mặt với thần sứ cũng đối mặt với Nguyên Tùy Vân. Giờ này khắc này đã không có bất kỳ người nào ngăn cản được Nguyên Tùy Vân đối với thần sứ động thủ, đồng dạng cũng không có bất kỳ người nào ngăn cản được thần sứ đối với Nguyên Tùy Vân động thủ. Hai người nhìn nhau thật lâu, thần sứ bỗng nhiên trước mở miệng nói chuyện nói, ngươi có phải hay không rất muốn biết thân phận của ta? Nguyên Tùy Vân không có phủ nhận, nói, ta càng muốn biết ngươi tại sao phải làm những chuyện này. Thật chẳng lẽ là ngươi phía sau thần chủ ý hoặc căn bài? Thần sứ tà tà cười một tiếng, nói, ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Nguyên Tùy Vân nói, ta chưa bao giờ từng nghĩ ngươi biết tùy tiện nói cho ta biết, nhưng chỉ cần ngươi còn chưa chết, vậy ta luôn có biện pháp có thể bức ngươi nói ra. Thần sứ không thể phủ nhận cười một tiếng, hắn vậy mà trả lời Nguyên Tùy Vân vấn đề, làm ngươi phát hiện ngươi và một người khác vận mệnh trói ở cùng nhau, ngươi sẽ như thế nào đâu? Nguyên Tùy Vân không nói gì, lặng lặng lắng nghe. Thần sứ tiếp tục nói ra, trước kia ta cũng chưa bao giờ gặp vấn đề như vậy, thẳng đến gặp ngươi. Coi ta phát hiện được ta vận mệnh cùng vận mệnh của ngươi trói ở cùng nhau, chỉ có giết chết vận mệnh của ta ngươi mới không ở trong dòng sông thời gian. Bởi vậy ta cũng quyết định thiết kế tất cả có thể dẫn đến ngươi tử vong kế hoạch, đến thoát khỏi dòng sông dài của vận mệnh. Nguyên Tùy Vân một trận trầm mặc, hắn thật lâu không nói gì. Hắn giờ phút này trong lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng, tâm tình không thể nói rõ. Mệnh vận trường hà, thoát khỏi. Hai cái này bình thường từ mắt lại làm cho Nguyên Tùy Vân trong lúc nhất thời hồi tưởng rất nhiều rất nhiều. Ai, tại đùa bỡn vận mệnh bốn. Nhìn qua thần sứ, Nguyên Tùy Vân trong lòng đống nhiên sinh ra một tia thương yêu. Đột nhiên Nguyên Tùy Vân nói câu, có lẽ chúng ta đã từng thấy qua. Thần sứ vẫn cười vào, tựa hồ câu nói này giống như con ruồi một dạng ở một cái kẻ điếc trước mặt bay qua. Nhưng hắn kia đôi thon dài, trắng tinh song lại có tia run rẩy. Thư bên ngoài nói, nguyên bản ta liền suy nghĩ qua đại đường song long chuyện bên trong Dương Hương Ngạn cùng đồng thuộc ni tình cảm, trong lòng vì bọn họ đáng tiếc. Chương 29, dưới mặt nạ nam nhân. Mặt nạ. Từ đi vào trong sân Nguyên Tùy Vân liền tùy tiện nhìn thấy thần sứ. Hắn ánh mắt đệ nhất liền quét gặp thần sứ. Cái này nguyên nhân trong đó cũng không phải là vì là thần sứ cái kia cao quý trầm hồn khí chất, mà là bởi vì thần sứ trên mặt bức kia mặt nạ. Mặt nạ kỳ thật có hai cái hàm nghĩa. Một, vì che giấu đi dung nhan của mình không bị người quen biết nhìn thấy. Hai, bởi vì nguyên nhân nào đó hoặc là hắn căn bản là giống để cho người khác nhìn thấy mặt của hắn. Nguyên Tùy Vân không có suy đoán thần sứ thuộc về cái loại người này, đối với hắn mà đến hắn xưa nay sẽ không đem khí lực lãng phí đến nơi đây. Trước khi tới hắn đã sớm là thần sứ xuống cái định vị, người sắp chết. Thử hỏi đối với một người chết hoặc một cái muốn người bị giết mà nói hiếu kỳ hắn dưới mặt nạ mặt dung mạo còn có cần gì phải sao ba. Nguyên Tùy Vân lại tới đây liền nhất định khi hắn cùng thần sứ ở giữa chỉ có một người có thể sống đi ra cánh cửa này. Đây cũng không phải là số mệnh, mà là thông qua đủ loại sự tình bọn hắn mình chọn con đường. Một đầu so số mệnh gấp hơn không thể làm trái con đường. Bây giờ che chắn đã không có bất cứ ý nghĩa gì, mặt nạ bao lại gương mặt, nhưng không che được linh hồn. Nguyên Tùy Vân, đã lâu không gặp. Trầm hồn thanh âm, thần sứ rôi ra chậm rãi lấy xuống che mặt nạ của che ở trên mặt. Gần thất tuần giả mua dung nhan, bộ mặt làn da nếp nhăn tung hành, sắc mặt như da bị nẻ mở bình sứ một dạng. Đúng, đây là người già có tất cả đặc thù. Có thể chứng minh người trước mắt này đích thật là một ông lão. Nguyên Tùy Vân nhìn qua lão nhân, trong đầu cũng không có này tấm mặt khẩu tồn tại dấu vết. Thần sứ vương khẩu, nhìn một chút trên tay cái kia thô ráp, đã có nếp nhăn hoa văn, tự rêu giống như cười cười. Ta quên rồi, lúc trước ngươi trông thấy ta đích xác không phải này tấm gương mặt, bây giờ ta đây ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lại làm sao có thể nhận biết đâu ba. Thanh âm nhàn nhạt, lại mang đầy không buồn yêu thương cùng thê lương. Lão nhân, vô luận ai từ một cái khổng vũ hữu lực thanh niên biến thành một cái nửa người nhập đất vàng tuổi già lão nhân đều sẽ như thế đi. Trầm mặc một hồi, Nguyên Tùy Vân bỗng nhiên nói ra, là ngươi, ngươi chính là vị kia dùng mê thần hương ám toán ta cùng với Trầm Lạc Nhạn cực giả. Trong mắt lão nhân lướt đi hai đạo tinh mang, cái kia trong mắt tăng thương, thê lương bởi vì Nguyên Tùy Vân một câu trong nháy mắt hóa thành hư vô. Lão nhân lớn tiếng cười truyền vang, chấn động. Cười thật lâu, lão nhân thật sâu đối với Nguyên Tùy Vân bái, nói ra, mặc dù ngươi ta ở giữa nhất định chỉ có một người còn sống, nhưng ta vẫn là vô cùng cảm tạ ngươi, nhớ kỹ ta. Nguyên Tùy Vân bình tĩnh vắt tay, lạnh lùng nói, ngươi không cần cảm tạ, phàm là ám toán ta Nguyên Tùy Vân người, chỉ cần bị ta tìm được, chỉ có một con đường chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Thần sứ còn cười, nhưng hắn đã nhấc tay lên, cùng lúc nói ra, cái kia ta nhìn ngươi phải chẳng có tư cách cướp đi nó. Nó, tự nhiên chỉ phải là tính mạng của hắn. Thần sứ tay rất dài, năm ngón tay như thanh thông một dạng, phi thường chỉnh tề, cũng cực kỳ đẹp đẽ. Nếu như bàn tay kia cùng đầu ngón tay bên trên cái kia từng đạo răng khắp nơi nếp nhăn, cùng cái kia hơi có nhão da thịt, vậy tuyệt đối có thể được xưng là hoàn mỹ không một tí vết. Cái tay này nhẹ nhàng nâng lên, mặc dù chỉ là nâng lên, mặc dù chỉ là làm ra cái này phi thường phổ thông phi thường bình thường bất quá động tác, nhưng lại làm cho người sinh ra loại kia không có gì sánh kịp ưu nhã. Đây là một cái thiên sinh liền phi thường ưu nhã người. Coi như bây giờ dung nhan đã già nua, nhưng phần này già nua dung nhan vẫn như cũ không che giấu được hắn ưu nhã. Nguyên Thủy Vân nhìn thấy phần này ưu nhã, nhưng cũng nhìn thấy phần này ưu nhã phía dưới nguy hiểm. Theo thần sứ tay ngẩng trong nháy mắt, Nguyên Thủy Vân liền đã bị một cỗ lực lượng vô hình cho phong tỏa lại. Đây là một loại không cách nào tránh thoát trói buộc, loại trói buộc này mặc dù nhìn không thấy, nhưng ở hai người giao chiến thời điểm lại có vẻ phi thường trọng yếu. Tiên cơ đã bị thần sứ cướp đi. Nguyên Thủy Vân không có bất kỳ biện pháp nào đoạt lại cái này tiên cơ, hắn cầm kiếm đứng yên, chờ đợi thần sứ ra chiêu. Thần sứ không để cho Nguyên Thủy Vân chờ đợi bao lâu, cũng liền như vậy một hơi thời gian, một giây sau, một đạo màu trắng tia sáng từ trong tay thần sứ toát ra, sau đó trong nháy mắt kéo dài, thiểm điện ở giữa liền đã đạt đến Nguyên Thủy Vân trước mặt. Trường kiếm một khung, tia sáng cùng kiếm vậy mà xảy ra một tiếng phi thường thực chất tính va chạm, phát ra một tiếng khanh khanh tiếng vang. Nguyên Thủy Vân bị cỗ này đáng sợ tia sáng đẩy lui hai bước, nhưng hắn lui bước nhưng lại chưa để tia sáng đình chỉ ở bộ pháp, hắn lui lại, tia sáng lại một lần nữa tiến lên chống đỡ Nguyên Thủy Vân. Giờ này khắc này Nguyên Thủy Vân đã sớm buông xuống kiếm. Nguyên Thủy Vân không nghĩ tới vì sao tia sáng này một dạng chân khí tại va chạm hắn vận chuyển nội lực kiếm về sau, còn vẫn như cũ duy trì nguyên bản tia sáng hình, mặc dù tia sáng mở đi chút, bất quá theo thần sứ phát lực, tia sáng lại trong nháy mắt tăng cường, lại không có bất kỳ cái gì khoảng cách hướng về hắn đánh tới. Không có bất kỳ cái gì phong bị, mặc dù có thân thể bản năng thúc đẩy làm hắn tránh né tia sáng tập kích chí mạng bộ vị, nhưng vẫn không có tránh ra màu trắng kia tia sáng công kích, như thế tuyến một dạng tia sáng phi thường dễ dàng đánh trúng vào Nguyên Thủy Vân vai trái ba tấc địa. Một trận nhàn nhạt lam sắc quang mang từ Nguyên Thủy Vân rỗi ra tuôn ra. Nhưng tia sáng vẫn là đâm xuyên qua Nguyên Thủy Vân hộ thể chân khí, máu tươi như chú thích, vẩy xuống. Thần sứ nhìn qua Nguyên Thủy Vân, trên mặt không vui không buồn, đối Nguyên Thủy Vân chậm rãi nói ra, đã quên nói cho tên của người ta, tại hạ Cổ Hy. Nguyên Thủy Vân ở trên vết thương dừng lại một giây, sau đó nhìn chăm chú Cổ Hy, chậm rãi nói ra, ngày đó ngươi nếu như dùng ra như thế võ nghệ, vậy ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện bức lui ngươi. Thần sứ Cổ Hy cười lên ha hả, cười tất. Cổ Hy nói ra, ngươi cho là hắn là võ nghệ. Ha ha, có lẽ là đi. Chỉ bất quá loại này lực lượng thần kỳ cũng không thuộc về chính ta. Ta chẳng qua là loại lực lượng này khôi lỗi mà thôi. Sớm tại ngày đó ta đã sử dụng ra ta toàn bộ võ nghệ, nhưng bởi vì nhát gan, đối tử vong sợ hãi, bởi vậy ta mới thối lui. Có lẽ có thể nói ta đã bại bởi ngươi, phi thường không cam lòng bại bởi ngươi. Cổ Hy nói ra lời nói này thời điểm biểu lộ trang nghiêm, ngữ khí bình tĩnh. Hắn chính là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Nguyên Thủy Vân nhìn qua Cổ Hy, hắn chợt phát hiện cái này nam nhân trước mặt cùng ngày xưa ám toán nam nhân của hắn đã không cách nào trùng hợp. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, hai người bản thân chính là một người. Gia nua dung nhan. Nguyên Thủy Vân nghĩ tới mấu chốt của vấn đề, giờ này khắc này một cái bao phủ bầu trời thần bí thân ảnh lại xuất hiện ở Nguyên Thủy Vân trong đầu. Thần, đây hết thảy chẳng lẽ đều là bởi vì hắn sao? Đã không có thời gian nhàn hạ cân nhắc những thứ này, trước mắt Cổ Hy không thể nghi ngờ càng đáng sợ hơn. Một cái liền mệnh cũng đừng người, làm sao không đáng sợ đâu ba. Ha ha, nguyên bản ta cũng sợ vừa rồi cố lực lượng này, nhưng bây giờ ta nhưng cũng không e ngại, mặc dù loại lực lượng này cường đại, nhưng nếu ngưng thần tĩnh khí đi né tránh, cũng không phải né tránh không ra, hơn nữa loại lực lượng này phát động quá hao phí thời gian. Nguyên Thủy Vân không có nói xem bảo, cũng không có bởi vì mới vừa rồi không có đánh đòn phủ đầu mà khí mệt mỏi, hắn chỉ là vận chuyển huyền công, trị liệu thương thế của mình. Cổ Hy nhìn qua nhìn hai tay của mình, sau đó cười ha hả nói, lúc trước ta lấy tự thân thủ đoạn tới đối phó ngươi thất bại. Bây giờ ta lại lấy bất kỳ thủ đoạn nào tới đối phó ngươi, bởi vì ta bây giờ cần đến bất quá là thắng lợi mà thôi. Vẹn vẹn chỉ là thắng lợi mà thôi. Bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ vì đạt tới mục đích mà thôi. Nói xong, thần sứ hai tay khép lại, cùng lúc giữa hai tay xuất hiện một đoàn phi thường nhức mắt tinh mang. Cái này một dạng tinh mang cũng không lớn, chỉ lớn chừng quả đấm trắng kiện, nhưng ẩn chứa trong đó đáng sợ năng lượng lại là dù ai cũng không cách nào khinh thị. Nguyên Thủy Vân phi thường khẳng định đây chính là võ giả thủ đoạn, đây là thuộc về Cổ Hy lực lượng nguyên bản. Nguyên Thủy Vân ngưng thần tĩnh khí, không có đánh đòn phủ đầu tiến lên, đứng lặng tại chỗ. Cũng không phải là Nguyên Thủy Vân không nghĩ đánh đòn phủ đầu, mà là bởi vì hắn cũng không hiểu rõ đối thủ trước mắt, cũng không rõ ràng trước mắt đối thủ sử dụng ra võ học, chính là bởi vì không hiểu, hắn chỉ có thể hậu phát chế nhân. Hơn nữa thực lực của đối thủ so với hắn càng thêm cường đại. Cái này nhất định là một trận phi thường thảm thiết chiến đấu. Chương 30, sinh tử tương bác. Chắp tay trước ngực, một đoàn tinh mang tại trong tay lấp lóe, trong đó tràn ngập đáng sợ năng lượng kinh khủng. Không có người kia có tư cách khinh thị trước mắt cái này một dạng tinh mang, càng không có người có thể khinh thị nắm trong tay tinh mang, có thể tùy thời bắn ra đạo này tinh mang người. Người còn có gì nói? Cổ Hy dùng cái kia thanh âm giàn mua nói ra, thanh âm của hắn vô cùng bình tĩnh, không có nửa phần đắc ý, tựa hồ vừa rồi ngôn ngữ bất quá chỉ là tại trình bày một sự thật mà thôi. Nguyên Thủy Vân cũng vô cùng bình tĩnh, nói, hy vọng ngươi có thể giết chết ta. Kiếm đã nằm ngang ở trước ngực, Nguyên Thủy Vân đã sớm bày ra chiến đấu tư thái. Cổ Hy thật sâu đưa mắt nhìn Nguyên Thủy Vân một chút, nói, như ngươi mong muốn. Trong lúc nhất thời, vạn lại câu tĩnh. Trước mắt đã không có bất kỳ thanh âm gì, Cổ Hy cùng Nguyên Thủy Vân trong mắt chỉ có đối thủ cùng đối thủ vũ khí. Liều mạng tranh đấu vĩnh viễn là một kiện phi thường thảm thiết sự tình. Nhưng ở loại này thảm liệt phía dưới lại ẩn chứa một loại phi thường khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ cảm. Loại kia duy mỹ tuyệt không có khả năng dùng bất cứ chuyện gì cùng sự vật để thay thế. Loại kia cởi xuống tất cả, chỉ có tâm cùng trái tim va chạm, linh hồn cùng linh hồn giữa giao lưu, thế gian này còn có cái gì có thể lấy so với cái này càng mỹ lệ hơn đây này. Tây Môn Suy Tuyết sau khi giết người luôn luôn nhẹ nhàng thổi đi trên thân kiếm máu tươi, đó cũng không bởi vì giả bộ, mà là bởi vì hắn tại vì đối thủ của mình, cựu địch mà tế điện. Mặc kệ bọn hắn khi còn sống như thế nào ti tiện, như thế nào cao quý, như thế nào siêu phàm nhập thánh, sau khi nhưng bọn hắn chết đều như thế, chỉ là một dạng mà thôi. Không có hiểu Tây Môn Suy Tuyết nguyên nhân liền ở chỗ này. Giờ này khắc này Cổ Hy cùng Nguyên Tùy Vân trong mắt đã không có vật khác, chỉ có đối thủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là rất dài thời gian rất dài, đã khống chế một đoàn tinh mang Cổ Hy xuất thủ. Cổ Hy hai tay chậm rãi đẩy về phía trước, cùng lúc nhanh chân hướng phía trước một bước, thiểm điện xuất hiện ở Nguyên Tùy Vân phía trước khoảng cách bất quá 15 mét khoảng cách. Hai tay thành trưởng thức đánh ra. Lòng bàn tay đoàn kia chói mắt tinh mang trong thoáng chốc ngày xưa mặt trời rơi nhân thế, giống như hủy diệt vạn vật. Vạn vật cũng có thể hủy diệt, cái kia Nguyên Tùy Vân đâu ba. Nguyên Tùy Vân cũng xuất thủ, tại Cổ Hy đẩy ra song trưởng trong nháy mắt cũng cùng lúc xuất thủ. Bảo kiếm của hắn đã sớm bày ra. Nguyên Tùy Vân luôn luôn không quen lấy kiếm khí, chân khí phá thể loại chiêu thức này đã thương người. Hắn ưa thích ở trên chiêu thức bài trừ đối thủ mà chế địch giết địch. Vô luận chân khí vẫn là chiêu thức đều chẳng qua là võ học một loại biểu hiện hình thức mà thôi. Chân khí đã thương địch thủ giết người, trọng lộng lấy quỷ dị. Mà chiêu thức giết người lại tràn ngập một loại băng lãnh rét lạnh. Thử nghĩ hạ làm binh khí đâm trúng lòng người phòng thời điểm đó là một loại hạng gì tàn nhẫn đáng sợ đến mức nào tình hình đâu. Mà một vòng kiếm khí phá thể mà vào, cái kia lại là một loại quỷ dị. Cả hai không có bất kỳ cái gì cao thấp người. Lúc này, Nguyên Tùy Vân xuất thủ, Nguyên Tùy Vân xuất thủ đến vô cùng sạch sẽ lưu loát, hắn cũng không phải là lấy hắn thói quen chiêu thức đi cùng Cổ Hy va chạm, hơn nữa cũng sử dụng ra kiếm khí xuất thể loại này hình kiếm chiêu đến cùng Cổ Hy giằng co. Chiến thắng đối thủ cố nhiên không dễ, mà chinh phục đối thủ đâu? Muôn vàn khó khăn. Hai tay cầm kiếm, kiếm dựng đứng tại trước lông mày. Nguyên Tùy Vân ánh mắt cùng thân kiếm song song, lưỡi kiếm hướng ra ngoài. Trong chớp mắt, lấy kiếm thân là trung tâm xuất hiện một màn phi thường khí thế bằng bạc, cố khí thế này giống như quần quần lăn lộn giang hà. Lại nháy mắt, mũi kiếm nổ bắn ra một đạo tinh tế tia sáng. Tia sáng kéo dài vô hạn, giống như nối liền trời đất, thẳng tới cửu tiêu. Giờ này khắp này Cổ Hy cũng bởi vì Nguyên Tùy Vân một kiếm này khí mà ngây ngẩn cả người hạ. Cổ Hy đã sống hơn 200 tuổi, lịch duyệt không thể không có gọi là phong phú, nhưng trên giang hồ nhưng chưa từng thấy qua như Nguyên Tùy Vân lần này kiếm khí quỷ dị. Như tia sáng vậy kéo dài, nhỏ xíu kiếm khí. Loại này kiếm khí nhưng có dùng sao? Từ xưa đến nay võ học giới liền đối với kiếm khí từng có xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Trong đó kiếm khí hình dạng đối với kiếm khí uy lực ảnh hưởng. Có không ít người cho rằng kiếm khí càng tráng kiện càng tốt, nhưng lại cũng không ít người cho rằng kiếm khí nhỏ bé tinh luyện càng tốt. Hai loại quan điểm tại võ học giới một mực có thụ tranh luận. Ủng hộ hai loại quan điểm chính là võ học chân lý bên trong, lấy điểm phá diện, dốc hết toàn lực hai loại quan điểm. Bất quá bởi vì thật nhỏ kiếm khí phi thường khó mà luyện thành, bởi vậy kiếm khí tráng kiện đầu này đã trở thành võ giả giới tu luyện chủ lưu. Mà Nguyên Tùy Vân một chiêu này hoàn toàn vi phạm với võ học giới chủ lưu tư tưởng, lấy Cổ Hy Huyên Bắc học thức cũng phán đoán không ra tốt xấu. Nhưng Cổ Hy lại sẽ không khinh thị, hắn kiến thức Nguyên Tùy Vân quá nhiều thần kỳ, không biết khinh thị Nguyên Tùy Vân làm ra bất luận cái gì hành vi. Nhưng ngay lúc đó Cổ Hy tư tưởng lại thay đổi. Cái kia nhỏ dài kiếm khí đột nhiên cấp tốc gia tăng, cuối cùng tổng cộng đến rộng một thước, dài 9 thước to lớn kiếm khí. Giờ này khắc này, cầm kiếm mà đứng Nguyên Tùy Vân phảng phất giống như cựu thiên tiên thần, uy nghiêm thần thánh, cao không thể chạm, làm cho người không khỏi sinh lòng quỳ bái chi tình. Giết. Cổ Hy con người đột nhiên rụt lại, vỗ ra tụ tập thật lâu chân khí tinh mang. Mà Nguyên Tùy Vân cũng không chần chờ chút nào, cùng Cổ Hy cùng lúc huy động trường kiếm chém xuống. Kiếm khí như hàng dài, cắt chạm hư không thời điểm phát ra từng tiếng tiếng gầm gừ đáng sợ. Đáng sợ khí kình lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phía tràn ngập ra. Trong tiểu viện cùng xa bay múa, giả thiên che đại địa. Tinh xá kéo kẹt rung động, tựa hồ tùy thời ở giữa đều muốn khuynh đảo một dạng. Thậm chí tinh xá bên trên một chút tàn phá mục nát muốn rơi xuống khối gỗ, cùng trong đình viện hoa cỏ đều bị cỗ này kình khí cường đại chuyển bay mà lên, ở giữa không trung trôi nổi. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng đáng sợ chẳng cảnh. Nguyên Tùy Vân, Cổ Hy đều dốc sức một trận chiến, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Bọn hắn ai cũng không dám giữ lại, bởi vì giữ lại thực lực mang ý nghĩa khả năng vĩnh viễn cũng không phát huy ra thực lực. Sinh tử trong nháy mắt mà thôi. Đột nhiên, bốn phía nguyên bản lơ lửng mảnh gỗ vụn, khối gỗ, hoa cỏ, trong chốc lát đến giữa không trung rơi xuống. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng kỳ dị phanh hướng về bốn phía bắn ra ra. Khối gỗ trong nháy mắt này cũng không biết vỡ vụn thành bao nhiêu nhanh, mà hoa cỏ thì thành mảnh vỡ. Mảnh gỗ vụn như là mũi tên một dạng hung hăng cắm vào tinh xá cửa phòng, tường môn trước, hung hăng vây quanh đi vào. Nguyên bản bằng phẳng cửa phòng môn tường, giờ này khắc này đã thủng trăm ngàn lỗ, rốt cuộc tìm không được mới tới thời điểm loại kia đài ngân thượng giai lục, thảo sát nhập liêm thanh mỹ hảo ý cảnh. Còn dư lại đến chính là cho người một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thảm liệt cùng sợ hãi. Lan lộn bụi mù trên không trung như là bị nịt lên vật nặng một dạng, nhao nhao hạ xuống. Nguyên Tùy Vân, Cổ Hy thân ảnh của hai người từ trên xuống dưới hiện lộ ra. Nguyên Tùy Vân, Cổ Hy trên người nhìn không ra bất kỳ dị trạng. Trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng bọn hắn giờ phút này liền đứng lặng yên, nhìn qua đối phương. Giằng co vẫn còn tiếp tục, nhưng loại này giằng co cũng không giằng co bao lâu, trong chốc lát, hai người thân ảnh tựa như tia chớp tấn mãnh nhanh chóng, lại lập tức đụng vào nhau. Bốn phía lại bị cuốn lên cắt bụi ngàn vạn, đáng sợ chân khí lại tràn ngập khắp nơi. Giờ này khắc này ở bên ngoài trước, hoàn toàn chính xác nhìn không ra cái gì. Xa xa nhìn lại, chỉ là coi là nơi này cuồng phong mãnh liệt, đem tinh xá đều thổi đến đung đưa, gộ lên một mảnh đáng sợ bụi mù. Gần đi xem, liền có thể cảm giác được cái kia trong bụi mù a tràn ngập một cỗ đáng sợ hấp lực. Cỗ này lực hấp dẫn là đủ đem một cái thân thể cường tráng người thanh niên hấp dẫn đi vào. Cái kia trong bụi mù từng tiếng ầm ầm phá không va chạm thanh âm, tại nói cho tất cả mọi người, trong đó đang tiến hành một trận tuyệt thế kinh khủng chiến đấu, một trận lấy tính mệnh tương bác giết chiến đấu. Chương 31, cổ hy đi qua, thượng. Tinh xá, viện tử lại khôi phục bình tĩnh. Nguyên Tủy Vân nắm bảo kiếm, kiếm tựa hồ cùng rút kiếm sơ không có bất kỳ cái gì hai loại, nhưng cẩn thận đi xem thân kiếm lại có vài vết rách. Cái này mấy đạo vết kiếm mặc dù rất nhạt, nhưng nếu cẩn thận đi xem, những vết kiếm đó tựa hồ đã đem thân kiếm cắt đứt một cái dạng. Nguyên Tủy Vân bảo kiếm trong tay mặc dù không tính danh kiếm, nhưng đúc thành chi pháp có thể cũng không phải là bình thường, hơn nữa kiếm bản thân vật liệu cũng coi là tốt. Chôi kiếm này theo Nguyên Tủy Vân tung hoành giang hồ 3 năm thời gian. Cái này 3 năm thời gian, Nguyên Tủy Vân đã trải qua không ít thảm thiết chiến đấu, nhưng kiếm lại hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng mà hôm nay cái này chiến cũng đã khiến Nguyên Tủy Vân bảo kiếm đã báo hỏng. Cái này không thể không nói tính cả một kiện phi thường kinh hại sự tình. Mà Cổ Hy đâu? Cổ Hy đã co quắp ngã trên mặt đất. Cổ Hy bàn nằm hai đầu gối, túi đầu, giờ phút này Cổ Hy trên mặt hung lệ khí tức đã biến mất hoàn toàn không có. Thân xác của hắn bình tĩnh, ánh mắt bên trong trong xanh phẳng lặng lược lăng ngày, cũng vượt qua phàm trần thế tục mở dạng, vô hỷ vô bi. Cổ Hy nhìn chăm chú Nguyên Tủy Vân, trong mắt không có bất kỳ cái gì hận ý, cũng không có bất kỳ cái gì không cam tâm, khóe miệng thậm chí khơi gợi lên một tia mỉm cười thản nhiên, nhìn chăm chú Nguyên Tủy Vân thật lâu. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, "Nguyên Tùy Vân, quả thật danh bất hư truyền. Ngươi không hổ là bị thần nhìn chúng nam nhân." Nguyên Tùy Vân cười lạnh, nói, "Thần cũng bất quá liền một phàm nhân mà thôi. Nếu như một ngày kia ta gặp gỡ hắn biết hướng hắn đòi hỏi ta cần tất cả." Cổ Hy cười ha hả, tiếng cười lên, khỏe miệng máu tươi tràn ra, Cổ Hy che ngực, hít một hơi thật sâu, khỏe miệng co giật xuống, ngựa khí suy yếu, nói, "Ha ha, 200 năm trước, ta cũng có ngươi phần dũng khí này, liền xem như Thiên Vương lão tử ở trước mặt ta cũng bất quá chỉ là cái tốt tử, có thể đối mặt hắn." "Ha ha." Ta cái kia một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi bất quá như bụi bặm, giống như bùn cát mở dạng, không chịu nổi một kích. Cũng liền ở trên gặp hắn về sau, ta trên thân kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tự tin, dũng khí, trong nháy mắt hóa thành hư không. Nguyên Tùy Vân, ta kỳ thật phi thường hâm mộ ngươi, hâm mộ tự tin của ngươi, tuổi trẻ. Mà ta, coi như đánh bại ngươi, cũng rốt cuộc tìm không trở về ngày xưa tự tin, dũng khí. Tâm của ta đã bị cái kia thần đả bại. Nguyên Tùy Vân trầm mặc không nói, hắn ở một bên tử tế nghe lấy lời nói của Cổ Hy. Hắn không có phát biểu bất luận cái gì bình luận. Hắn cho là mình không có bất kỳ cái gì tư cách bình luận Nguyên Tùy Vân. Vừa rồi cái kia chiến, Nguyên Tùy Vân hướng về Cổ Hy liên tục cơ 12 kiếm, mà Cổ Hy thì lại lấy trưởng, chảo, quyền, chỉ, kiếm khí, khuỷu tay, các loại phương thức đón lấy Nguyên Tùy Vân cái kia 12 kiếm, không chỉ như thế, Cổ Hy trả về Nguyên Tùy Vân 7 nhớ trường lực. Thậm chí có thể nói như vậy Nguyên Tùy Vân mới vừa rồi cùng Cổ Hy giao thủ, đã tính rơi vào hạ phong. Đối với mới vừa giao phong, Nguyên Tùy Vân cũng không thể không thừa nhận Cổ Hy mới vừa xuất thủ cùng ngày đó tại khách sạn xuất thủ được cho khác biệt một trời một vực. Mặc dù Cổ Hy chiêu thức cùng trong khách sạn chiêu thức không có sai biệt, nhưng chiêu thức giữa tinh khí thần lại mạnh hơn ngày xưa lên không chỉ một gấp hai. Thời điểm đó Cổ Hy đã đem tự thân võ học tinh hoa toàn bộ triển hiện ra. Nguyên bản Nguyên Tủy Vân đã thua, có thể Nguyên Tủy Vân lại thắng. Hai người cuối cùng một cái chiêu thức va chạm, Nguyên Tủy Vân bằng vào đầu ngón tay tay trái một cái kiếm khí, trực tiếp đánh vào Cổ Hy ngực. Mà Cổ Hy tay phải cái kia khóa lại cổ họng chí mạng một chảo, nhưng lại chưa chân chính bắt lên Nguyên Tủy Vân cổ họng. Tay để xuống. Cổ Hy khuynh chân ngồi trên mặt đất. Thắng bại đã phân. Nguyên Tủy Vân không hiểu rõ, hắn không rõ, vì cái gì Cổ Hy lại ở thời khắc cuối cùng đột nhiên thủ hạ lưu tình. Vừa rồi hai người bọn họ rõ ràng là đồng quy vu tận tình huống, nhưng Cổ Hy lại khiến Nguyên Tủy Vân thắng lợi. Người thắng còn sống, kẻ bại thì chết rồi. Cổ Hy lấy cái chết của mình đổi được Nguyên Tủy Vân thắng lợi. Nguyên Tủy Vân nhìn qua Cổ Hy, hỏi, vì cái gì? Cổ Hy nói, ngươi có thể chết, ta cũng có thể chết, nhưng ngươi ta hai cái người không thể đồng thời chết. Nguyên Tủy Vân nói, vì cái gì? Cổ Hy nói, ngươi chết, vậy ta có thể sống, thậm chí có thể lần nữa từ thần nơi đó thu hoạch được trường sinh. Mà ta chết đi, ngươi liền có thể thông qua thần hải thứ nhất khảo nghiệm, chí ít còn có thể sống sót một đoạn thời gian. Nhưng ngươi ta đều chết rồi. Cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Đoạn văn này rõ ràng đã nói đến phi thường rõ ràng, nhưng Nguyên Tủy Vân cũng không rõ ràng. Hắn không rõ ràng Cổ Hy đoạn văn này bên trong hàm nghĩa chân chính. Thân thể của Cổ Hy đã càng ngày càng hư nhược rồi, nhưng trên mặt khí sắc lại càng thêm tốt hơn. Thậm chí có mấy phần trở lại thanh tráng niên thời đại bộ dáng, nhưng Nguyên Tủy Vân rõ ràng, Cổ Hy cũng biết đây bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi. Cổ Hy tập tên đứng lên, Nguyên Tủy Vân muốn đi nâng, nhưng ngừng bước chân, không có đi vị. Nguyên Tủy Vân rõ ràng hướng về Cổ Hy loại này tung hoành giang hồ nhân vật tuyệt thế tại thời điểm chết cần đến cũng không phải là đồng tình, mà là tôn kính. Trên mặt đã chạy từng tầng mồ hôi dịp, Cổ Hy rốt cục đứng thẳng lên. Hắn chật vật đi đến chỗ ngồi của mình, đứng ở đó tầng trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn về phương xa, trong mắt tràn ngập hào hùng cùng ước mơ, chậm rãi nói, nhớ ký tại hơn 100 năm trước, ta ở chỗ này gặp gỡ qua một vị người mặc thanh y nữ hải. Lúc ấy ta ở chỗ này ở một đêm, sau đó ta liền đi. Nhưng trong lòng rốt cuộc không bỏ xuống được cái tia đạo dựa ở bên trong tường viện ra bên ngoài nhìn quanh áo xanh. Ngươi phải đi sao? "Ừ, ta phải rời đi."
"Không thể lưu lại sao?"
"Ta không thể lưu lại."
"Vậy ngươi biết nhớ kỹ ta sao?"
"Ta không nói ngươi cả một đời đều nhớ ta, ta chỉ cần ngươi ngẫu nhiên hồi tưởng lại tại Tầm Dương vùng đồng nội chờ đợi cô gái của ngươi là có thể, được không?"
"Không thể, bởi vì ta căn bản cũng không thích ngươi."
Cổ Hy dựa vào ghế, ôm một cây đã qua không biết bao nhiêu năm tuổi của gỗ, tự lẩm bẩm một người nói lời nói của hai người. Vào giờ phút này Cổ Hy nơi nào còn có mới vừa hào khí, nơi nào còn có Nguyên Thủy Vân gặp phải Cổ Hy thời điểm, Cổ Hy phần kia ngang ngược đâu. Vào giờ phút này Cổ Hy bất quá là một cái hồi ức người mình yêu mến nam nhân mà thôi. Đưa tay đụng vào không khí, tựa hồ tại cách trăm năm thời gian đụng vào cô bé kia một dạng. "A Lục, ta không phải đã nói ta đi rồi sao, ngươi vì cái gì còn chờ ta, tại sao vậy?"
Thương Hải Tăng Điển, đảo mắt thanh niên thân ảnh đã không còn trẻ nữa. Mà thanh xuân dung nhan cũng theo 20 năm tuế nguyệt trôi qua đã già. 20 năm trôi qua, 40 tuổi Cổ Hy lần nữa đi vào lúc trước hắn sống nhờ tinh xá. Tâm tình của hắn kích động, cũng có chút không biết làm sao, thậm chí có mấy phần công thành danh toại, ao gấm về quê cảm giác. Hắn đã không có bất luận cái gì cựu nhân, hắn là trên cái thế giới này hoàn toàn xứng đáng cường giả. Đăng cao nhất hô, liền có ngàn vạn người hưởng ứng hắn. Nhưng tại hắn đăng cao nhất hô thời điểm, lại nhớ tới trong đầu cái kia đạo áo xanh. Hắn trở về. Một đạo áo xanh, đứng ở trong sân, dựa vào một cây cột gỗ nhìn quanh môn khẩu. Dung nhan đã không còn, nhưng này ánh mắt, Cổ Hy lại nhìn không được. 20 năm sau, gặp nhau nữa. Cổ Hy nói, ngươi có khỏe không?
Phụ nhân nói, tất cả mạnh khỏe.
Thật không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi.
Trượng phu của ngươi đâu?
Phụ nhân cười lắc đầu, nói, ta một người.
Cổ Hy run sợ hạ.
Ngươi một mực một người.
18 năm trước, sau khi cha mẹ ta chết chỉ có một người.
Thật xin lỗi.
Ngươi không cần nói xin lỗi, ta chỉ cầu ngươi làm một việc.
Cổ Hy nói, sự tình gì?
Ta có thể làm được nhất định làm được.
Có thể cho ta nằm trong ngực của ngươi à, cùng 20 năm trước đêm đó một dạng.
Cổ Hy không có cự tuyệt, cũng không khả năng cự tuyệt.
Phụ nhân nằm trong lồng ngực của Cổ Hy, trên mặt toát ra mặt trời còn nụ cười sáng lạ, lẩm bẩm nói, thật tốt, thật tốt.
Ta dùng 20 năm chờ được ngươi một mặt, đáng giá.
Ngươi đã thiết đi, rốt cuộc không tỉnh lại nữa.
Thật tốt, thật tốt.
Cổ Hy ôm cột gỗ tự lẩm bẩm thì thầm.
Nước mắt đã tuột xuống.
Nguyên Tủy Vân đứng ở một bên, không đi quấy rầy, hắn cũng không muốn đánh vỡ phần này thuộc về Cổ Hy yên tĩnh cùng mỹ hảo. Trong lòng mỗi người đều có một phần mỹ hảo, một phần thuần chân, theo tuế nguyệt trôi qua, hắn có lẽ sẽ bị phong ấn, sẽ bị vùi lấp, nhưng tuyệt đối sẽ không quên, chỉ cần cho một cơ hội, nó liền sẽ lại một lần nữa hiện lên ở tầm mắt.
Chương 32, Cổ Hy đi qua, hạ.
Đăng cao nhất hô, quân lâm thiên hạ, giờ phút này lại nhớ lại ngươi, nguyên lai tâm của ta vẫn luôn đang vì ngươi mà đau lòng.
Cổ Hy ngồi tại lục y nữ nhân dứt phần mộ tự nói.
20 năm trôi qua, hắn đã không còn trẻ nữa.
20 năm trôi qua, ngày xưa hồng nhan đã bị hắn nhẹ nhõm mai táng.
Ta tốn hao thời gian 20 năm chờ ngươi một mặt, đáng giá.
Cổ Hy tự lẩm bẩm nhớ lại nói.
Nguyên Tủy Vân nhìn qua thần sắc càng lúc càng ánh sáng, tinh thần càng lúc càng dư thừa Cổ Hy, trong lòng thật sâu thở dài.
Giờ phút này thời khắc này Cổ Hy đã bệnh nguy kịch, chính là thần tiên cũng khó có thể cứu chữa.
Nguyên Tủy Vân cũng không cho rằng trên thế giới có người nhất định phải đáng chết, mỗi người làm mỗi chuyện đều có không giống nhau nguyên nhân, bất đồng lập trường mà thôi.
Đương lập trận khác biệt thời điểm, mới ngõ hẹp gặp nhau, lấy thắng bại phân cao thấp, thậm chí quyết sinh tử.
Thời khắc này Cổ Hy tựa hồ đã quên đi bên cạnh Nguyên Tủy Vân, một mình tự nói, một mình nhớ lại ngày xưa sự tình.
Hắn thường xuyên tại dứt phần mộ quét sạch, đi qua 3 năm, lục y nữ ngày rỗ, Cổ Hy lần nữa đi vào mộ địa.
Giờ phút này mộ địa không còn là ngày xưa sạch sẽ vương vức, vậy mau dựng đứng mộ địa cũng ngã trên mặt đất.
Phần mộ đã bị đào ra, cái kia lớn như vậy quan tài cũng bị mở ra.
Trong quan tài ra một chút đồ trang sức bên ngoài, cái gì cũng không có.
Một người đứng lặng tại phần mộ cách đó không xa, trong tay ôm một cô khô lâu, hắn cười trúng chím nhìn qua Cổ Hy.
Cổ Hy không có hai lời, lập tức đi chính là một trận quyền chân tấn công mạnh, hắn tung hoành thiên hạ, ít có đối thủ, quyền cước của hắn như núi tựa như biển, uy lực to lớn. Nhưng giờ này khắc này, quyền cước của hắn ở trước mặt người này tựa hồ chính là một cái trò đùa, không có bất kỳ cái gì uy lực có thể nói.
Vậy mau như lưu tinh, quỷ như giao long quyền cước xuất thủ phương thức thậm chí ngay cả người kia góc áo cũng không có đụng phải.
Người kia thiểm điện lướt ngang, xuất hiện ở Cổ Hy ngay phía trước, tay phải cong ngón đúng ra, vừa vặn đánh bên trong Cổ Hy cánh tay trái. Cánh tay trái lực đạo thế nhưng là ngón tay gấp trăm lần, nhưng Cổ Hy lại bị cái này nhẹ nhàng bắn ra mấy chục mét.
Cổ Hy trên sự phẫn nộ trước, chuẩn bị lại một lần nữa cường công.
Người kia cũng bất động tay, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu. Cổ Hy liền ngừng lại, đây cũng là quan đông đệ nhất anh hào ưa thích nữ nhân, ha ha, không gì hơn cái này đi.
Nữ nhân?
Nơi nào còn có cái gì nữ nhân, chỉ có một cỗ khô lâu mà thôi.
Có thể chính là cái này cỗ khô lâu để Cổ Hy thúc thủ chịu trói, không dám ra tay.
Giao ra, ta thả ngươi một con đường sống.
Người thần bí chỉ trong tay khô lâu, nói, nàng.
Không tệ.
Người thần bí lắc đầu, nói, không, ta tạm thời không thể đem hắn giao cho ngươi.
Cổ Hy nhướng mày, trên người tràn ngập ra đáng sợ sát khí, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi muốn chết?
Người thần bí cười ha ha, chết.
Hảo có ý tự nha.
Bất quá ta sẽ không chết, hơn nữa ta sẽ nhường cái này người đã chết phục sinh.
Cổ Hy khinh thường nói, nguyên lai là một người điên.
Người thần bí nói, thế nhân luôn luôn như thế ngu muội, không biết sự tình liền thích lấy tên điên, các loại ngôn ngữ đến định nghĩa, nhưng làm cái kia không biết chuyện không thể nào xuất hiện ở trước mặt thời điểm,
lại lấy sợ hãi, kinh hoàng mà đối mặt. Đi qua 3 ngày, cái kia tỉnh trắng khô lâu giờ này khắc này hoàn tất hiện ra một loại màu đỏ sậm, tựa hồ có da thịt sinh trưởng ra. Cổ Hy nói, tiên sinh thực có thể phục sinh nàng. Người thần bí nói, có thể. Cổ Hy nói, ta nguyện ý nỗ lực tất cả để báo đáp tiên sinh. Người thần bí nhếch miệng lên một cái tia tà mị ý cười, nếu như ta muốn mạng của ngươi đâu? Một mạng đổi một mạng, có thể đáng giá. Cổ Hy không chần chờ chút nào, nói, đáng giá. Bất quá ta muốn gặp Lục Y phục sinh, mới có thể đem mệnh giao cho tiên sinh. Người thần bí nói, nếu như Lục Y của ngươi phục sinh sau quên đi ngươi đây, ngươi sẽ còn nguyện ý như thế sao? Cổ Hy cười nói, quên ta, không phải là không một niềm hạnh phúc đâu. Ta đã phụ bạc nàng nhất sinh, không nghĩ lại phụ nàng đời thứ hai, để hắn đợi thêm ta 20 năm. Người thần bí khẽ thở dài, ngươi thật là si tình nha. 15 ngày đi qua, ngày xưa Lục Y xuất hiện ở trước mặt Cổ Hy, giờ này khắc này hắn còn đang say giấc động. Cổ Hy kích động nhìn qua Lục Y Lệ, thủ hộ ở bên người hắn một đêm, Lục Y Lệ, ngươi thực sự sống lại, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Người thần bí bỗng nhiên xuất hiện ở Cổ Hy trước mặt nói, nàng còn không có chân chính phục sinh. Cổ Hy tôn kính hỏi, tiên sinh vì sao vậy, bây giờ hắn khí tức đã cùng thường nhân không hai. Người thần bí khẽ cười nói, người có thân cùng linh hồn, bây giờ áo xanh thân đã tìm về, có thể hồn vẫn còn tại bốn phía lưu luyến, bởi vậy lấy nàng vào giờ phút này trạng thái, chỉ có thể gọi gần chết người. Cổ Hy nói, như thế nào phục sinh linh hồn của nàng? Người thần bí nói, dựa vào ngươi. Cổ Hy nói, ta cần muốn làm thế nào? Người thần bí nói, máu tươi. Lấy máu tươi gọi hồi linh hồn của nàng. Cổ Hy nói, gọi hồi về sau, hắn biết nhớ kỹ ta sao? Nhìn thấy ngươi tự nhiên nhớ kỹ, không nhìn thấy ngươi, mãi mãi xa quên. Cổ Hy ha ha nở nụ cười, vậy thì tốt quá. Vung đao nhìn qua tay trái ngón áp út cắt một đạo, máu tươi chảy ra, Cổ Hy trên mặt toát ra khoái hoặc ý cười. 3 ngày sau, Cổ Hy tỉnh lại, nói, ta còn còn sống. Người thần bí nói, bởi vì ta còn không muốn ngươi chết. Cổ Hy nói, vì cái gì, ngươi không phải muốn mạng của ta sao? Người thần bí nói, mệnh của ngươi thuộc về ta, mà không thuộc về âm phủ. Cổ Hy nói, ngươi hy vọng để cho ta làm việc cho ngươi. Người thần bí nói, không tệ. Cổ Hy nói, ta có thể vì ngươi làm việc, nhưng tuyệt đối không làm chuyện thương thiên hại lý. Người thần bí cười to, nếu như ngươi không muốn để cho ngươi mới vừa sống lại Lục Y lập tức đi chết mà nói, vậy ngươi nhất định phải nghe ta. Cổ Hy kích động nói, cái gì? Người thần bí nhàn nhạt nói ra, ngươi chẳng lẽ từ âm phủ đoạt một người liền đơn giản như vậy sao? Mặc dù hắn đã sống lại, nếu như ta không cần chân khí trợ giúp hắn trật tự thân thể, nàng không ngoài 1 năm liền sẽ chết đi. Cổ Hy dãy rủa không thôi, nói, ta cần cân nhắc. Ta có phải là thời gian, nhưng chỉ có thể cho ngươi 3 ngày. 3 ngày trôi qua. Người thần bí nói, ngươi có thể đã nghĩ kỹ. Cổ Hy nói, nàng có thể sống bao lâu? Người thần bí nói, vĩnh viễn, ngươi như đi theo ta cũng có thể thu hoạch được vĩnh sinh. Cổ Hy cười lạnh âm thanh, vĩnh sinh, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là thần? Người thần bí bình tĩnh nói ra, ngươi có thể xưng hô ta thần. Hiện tại mời ngươi về đáp vấn đề của ta, ngươi là có nguyện ý hay không? Cổ Hy không do dự, nói, nguyện ý. Người thần bí cũng chính là thần hiếu kỳ hỏi, tại sao đáp ứng đến sảng khoái như vậy? Cổ Hy nói, trước 40 tuổi ta đều vì người trong thiên hạ mà sống, phần sau thân ta hy vọng có thể vì nàng mà sống, đây là ta thiếu nàng, cũng là thiếu của chính ta. Người thần bí đưa mắt nhìn Cổ Hy hồi lâu, chậm rãi nói ra, rất tốt, rất tốt. Nguyên Thủy Vân nhìn qua Cổ Hy, nói, người thần bí kia chính là thần. Cổ Hy điểm một cái. Nguyên Thủy Vân lại hỏi, nàng đâu? Cổ Hy nói, tại vài ngày trước đã chết. Nguyên Thủy Vân nói, ngươi là nói nàng cũng sống gần 200 tuổi. Cổ Hy nhẹ gật đầu, nói, nàng còn sống, nàng một mực lấy 20 tuổi bộ dáng còn sống, trải qua từng đoạn học sinh mới của sống. Nguyên Thủy Vân cao mày nói, ngươi không có cùng với nàng. Cổ Hy cười khổ nói, ta cũng muốn, chính là không thể. Ta không nghĩ nàng trở thành thần khôi lỗi, ta làm khôi lỗi cũng đã đủ rồi. Giờ này khắc này, Nguyên Thủy Vân hiểu vì sao Cổ Hy không có đối với hắn hạ sát thủ, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Lục Y nữ nhân đã chết, Cổ Hy đã sinh không thể luyến. Một cái sinh không thể yêu người, muốn chết tính chuyện không quá bình thường. Chương 33, phụ đuổi giang hồ. Trên thân kiếm máu tươi như vậy chói mắt, Nguyên Thủy Vân lấy tay khăn nhẹ nhàng xóa đi trên thân kiếm máu tươi, theo khăn tay lau, nguyên bản đã khắc đầy có thể đả thương ngấn bảo kiếm đứt thành từng khúc. Đi theo Nguyên Thủy Vân đã có 5 năm dài bảo kiếm liền triệt để như vậy biến mất. Nguyên Thủy Vân lấy tay khăn bao trùm bảo kiếm mảnh vỡ, nhìn chăm chú ngồi dưới đất đã điểm yểm nhất tức Cổ Hy nói, ta sẽ dùng hắn đến táng ngươi. Cổ Hy mỉm cười, thở dài, ha ha, xem ra thượng thiên cũng đối với ta Cổ Hy không tệ, không chừa muôn vàn chuyện ác, cuối cùng tạm thời điểm lại còn có người vì ta cử hành tang lễ, ha ha, lão thiên đối với ta thực sự quá tốt rồi. Nguyên Thủy Vân cười lạnh, lão thiên? Lão thiên tính là thứ gì? Nếu như ngươi thật là mạnh mẽ đến có thể chi phối hắn, hắn cũng bất quá là chó săn của ngươi mà thôi. Cổ Hy vỗ tay cười nói, ha ha, không tệ, không tệ. Trời cũng bất quá là quy củ mà thôi, nếu như đủ cường đại, cái kia đủ để xuyên tạc quy củ, liền như là thần. Bất quá đáng tiếc, ta cũng đã không thể đạt thành điều tâm nguyện này, ta không đủ mạnh, hơn nữa ta đã mất đi bản thân trở nên mạnh mẽ năng lực cùng dũng khí. Có thể mục nát, nhưng linh hồn lại có thể trường tồn cùng thế gian. Cổ Hy, ngươi được cho ta gặp gỡ đến khó dây dưa nhất mấy vị đối thủ một trong, nhưng tâm của ngươi đã giả, đối với thế giới không có bất kỳ cái gì nhớ nhung, bởi vậy ngươi cũng đã không thể đột phá bất luận cái gì gông xiềng, bất kỳ cái gì lồng chim, bởi vậy tử vong mới là ngươi tốt nhất thuộc về. Đương nhiên, ta đây vài lời vẹn vẹn thân phận của lấy võ giả mà nói. Nguyên Thủy Vân ngữ khí đã lâu đạm mạc, hắn đối với thủ hạ của Cổ Hy lưu tình cũng không biểu hiện tại trong lời nói, hắn vô cùng tỉnh táo phân tích cái này Cổ Hy đúng và sai. Cổ Hy co quắp ngồi dưới đất, dựa vào làm niên lục y nữ hài thường thường chờ đợi hắn, nhìn quanh hắn cây kia trên cột gỗ, có chút cật lực chậm rãi nói ra, rất buồn cười, năm đó ta liền đã hiểu đạo lý này, đáng tiếc về sau lại không rõ, dần dần tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong bản thân bị lật lối. Bất quá ta dứt khoát. Ta biết, tại ngươi 40 tuổi trước, ngươi là một tên tuyệt thế võ giả, tại ngươi 40 tuổi về sau, ngươi bất quá là một cái đau khổ tưởng niệm người phục sinh yêu người bình thường mà thôi. Ngươi không có sai, cũng không có bất kỳ người nào có thể đánh giá cách làm của ngươi là đúng hay sai. Cổ Hy ngẩn người, hắn trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Cổ Hy giơ tay lên một cái, chỉ lồng ngực của mình nói, 200 năm đến, ta là nghe lần thứ hai đã có người như thế đánh giá ta, ta phi thường cảm ơn ngươi, bất quá ta sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì thần sự tình. Bởi vì nói cho ngươi, liền mang ý nghĩa tính mạng của ta lập tức bị kết thúc. Ta tạm thời còn không muốn đi chết, ta còn muốn đi gặp nàng một lần cuối. Nguyên Thủy Vân nói, thần thật có lợi hại như vậy. Cổ Hy nói, chỉ ít tại ta nói ra hắn bí mật trước, hắn có thể giết chết ta. Cổ Hy nói đến phi thường khẳng định, không chần chờ chút nào. Kiên quyết như sắt. Nguyên Thủy Vân nhíu mày. Cổ Hy không để ý tới Nguyên Thủy Vân, tiếp tục nói ra, 200 năm, ta một mực phụng dưỡng tại thần Tả Hữu, cùng hắn du lịch thiên hạ, cũng ẩn cư thiên hạ. Nhưng ở cái này 200 năm thời gian ta nhưng như cũng nhìn không thấu tâm tư của hắn, một chút cũng nhìn không thấu. Tim của hắn đã bao phủ tầng một thật dày bụi mù, không cho phép bất luận kẻ nào xem thấu. Thân thể của Nguyên Thủy Vân có chút phát lạnh. Trong mắt hắn, Cổ Hy tính được một cái người thông minh trước, mà lại là tuyệt đỉnh thông minh người thông minh. Có thể một cái tuyệt đỉnh thông minh người thông minh ở một cái bên cạnh phụng dưỡng 200 năm, nhưng như cũng không rõ ràng tính cách của người này, cái kia có thể tưởng tượng hắn hầu hạ người này là đáng sợ cỡ nào, cường đại cỡ nào trí tuệ. Bất kể như thế nào, ta sẽ hướng hắn hỏi tham gia ta muốn biết tất cả. Kinh ngạc về sau, Nguyên Thủy Vân bình tĩnh nói. Cổ Hy nói, ta biết ngươi sẽ như thế. Nhưng ở ngươi tìm kiếm đáp án trước, ta sẽ nói cho ngươi biết một bộ phận đáp án. Hỏi mau đi, tại ta không có nuốt xuống một hơi thở cuối cùng trước. Câu nói đứt quãng, Cổ Hy đã sống không được bao lâu. Nguyên Thủy Vân không chần chờ, lập tức hỏi, Diệp Cô Thành, Hoắc Hưu, Độc Cô Nhất Hạc, Diêm Thiết San, bốn người bọn họ phải chăng đều đã sống lại? Cổ Hy nói, không sai, thần đã sống lại Hoắc Hưu, Độc Cô Nhất Hạc, Diêm Thiết San, về phần Diệp Cô Thành, hắn lúc trước liền không có chết, chỉ có một hơi thở, thần liền có thể cứu sống bọn hắn. Tây Môn Suy Tuyết đâu? Đã đi. Ngày đó coi như Độc Cô Nhất Hạc, Hoắc Hưu, Diêm Thiết San, Diệp Cô Thành đều có thể ngăn được hắn. Nguyên Thủy Vân lại nói, giết chết Hóa Cương trại Lý Mật người là ai? Cổ Hy lắc đầu nói, ta không biết thân phận của hắn, có lẽ hắn là thần thủ hạ thuần dưỡng cùng ngươi giống như lúc cao thủ, có lẽ còn có một loại khả năng, cái kia chính là thần đối đầu người. Nguyên Thủy Vân nói, thần cũng có đối đầu. Cổ Hy nói, nếu như cái này cái thế giới thần không có đối với đầu, vậy hắn cũng sớm đã đem cái thế giới này biến thành thần quốc, hắn tự mình cao cao tại thượng thần, thế giới vạn vật đều muốn quỳ bái hắn. Thần cũng có đối đầu, hơn nữa hắn không chỉ một đối đầu, bên trong một cái đối đầu ta nghe thần nhắc qua mấy lần, thần xưng hô người kia vì ma. Nguyên Thủy Vân tự lẩm bẩm, thần, ma, đây không phải kẻ thù của thiên sinh sao? Cổ Hy đắng chát cười cười nói, ai biết được. Nhưng trên cái thế giới này tuyệt đối không có thần, cũng tuyệt đối không có ma, chỉ có người mà thôi. Chúng ta cùng thuộc tại người, nhưng ta lại không đạt được bọn hắn cái kia độ cao. Cổ Hy gặp Nguyên Thủy Vân trầm mặc thật lâu, liền hỏi, ngươi không có vấn đề sao? Nguyên Thủy Vân nói, ngươi không phải nói ngươi tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của thần sao? Cổ Hy nói, đúng vậy à, đáng tiếc ta lập tức chính là người chết, nếu ta đã là người chết, trên ngựa kia liền có thể cùng nàng gặp mặt, còn bái tế cái gì chứ? Hơn nữa lần này ta mình giết bản thân. Hơn nữa ta mới vừa rồi cùng ngươi nói cũng không tính bí mật, chẳng qua là phi thường thông thường thưởng thức mà thôi. Nói xong câu đó, Cổ Hy liền tắt thở. Người co quắp ngã trên mặt đất tại, không thể dậy được nữa. Nguyên Thủy Vân nửa đặt dưới, một tay sờ lấy Cổ Hy mạch đập sắc mặt lập tức tái nhợt. Mặc dù Cổ Hy đã hấp hối, nhưng đó bất quá là mặt ngoài mà thôi. Nguyên Thủy Vân cẩn thận sờ qua Cổ Hy mạch đập, còn mạnh phi thường kim hữu lực, nếu như lập tức vận công, chí ít có thể sống 3 năm 5 năm. Nhưng bởi vì mới vừa rồi cùng Nguyên Thủy Vân lần này đối thoại, hắn ngạnh sinh sinh không có chống nổi hôm nay. Nguyên Lai Thần lập tức liền có thể lấy tính mạng của hắn nguyên nhân ngay ở chỗ này. Gió đang hô hô thổi, giống như một chuôi chuôi đao kiếm tại Nguyên Thủy Vân trên mặt thổi qua, Nguyên Thủy Vân như là pho tượng đứng ở tại chỗ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Rốt cục qua hồi lâu, Nguyên Thủy Vân thở ra thật dài khẩu khí, nói, "Cổ Hy, ngươi thắng." Nguyên Thủy Vân đứng dậy ôm lấy Cổ Hy. Viện tử sau có một tòa cô độc phân mộ, trên bia mộ viết lục y nữ nhân chi mộ, thổ là vừa mới vượt qua không lâu, có thể thấy được cái này Cổ Hy phi thường trọng thị nữ nhân mới chết không lâu. Nguyên Thủy Vân đem Cổ Hy mai táng tại phần mộ bên cạnh thân. Ngay Hận lão nhân, Trầm Lạc Nhạn đám người đi tới vô cấu ngõ hẻm, đi vào hậu viện thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Nguyên Thủy Vân đang ở mai táng Cổ Hy. Nguyên Thủy Vân không nói gì, cẩn thận an tâm làm chính mình sự tình. Ngày xuân, Nguyên Thủy Vân nhưng không có ngày xuân cảm giác. Hắn đứng ở hai tòa rước phần mộ, Trầm Lạc Nhạn cùng ở phía sau hắn. Trầm Lạc Nhạn đi lên trước, nói, ngươi lại cứu ta một lần. Nguyên Thủy Vân thản nhiên nói, cứu ngươi bất quá là thuận tiện mà thôi, đáng tiếc ta cũng không có hỏi ra ta muốn biết đồ vật. Trầm Lạc Nhạn cười cười, sau đó nói, ngươi bước kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Nguyên Thủy Vân quay đầu lại, nhìn qua Trầm Lạc Nhạn, nói, bước kế tiếp của ngươi đâu?
Trầm Lạc Nhạn nói, tìm kiếm hung thủ.
Vô cùng đơn giản bốn chữ.
Nguyên Thủy Vân cũng cho ra bốn chữ.
Truy tra không được.
Tựa hồ sợ hai Trầm Lạc Nhạn cũng không biết bốn chữ này ý tứ, Nguyên Thủy Vân tiếp tục nói ra, lấy năng lực của ngươi bây giờ đã không có tư cách truy tra chuyện này so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn phức tạp.
Trầm Lạc Nhạn cười cười, không nói gì.
Nguyên Thủy Vân biết nữ nhân này rất quật cường mạnh, nếu như không nói ra cái 1-2-3 đến, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không từ bỏ mục tiêu của mình.
Nguyên Thủy Vân do dự một chút, nói ra, cái kia chiêu thức thân thủ cùng ta giống như lúc cao thủ, kỳ thật cũng không phải nhất định chính là thần nhân, hắn cũng phi thường có thể là ma người.
Trầm Lạc Nhạn ngây ngẩn cả người.
Thần, ma ba.
Giờ này khắc này, lấy tâm cơ của Trầm Lạc Nhạn lòng dạ kiến thức, cũng không khỏi sửng sốt.
Chương 34, ma độ chúng sinh.
Cái thế giới này sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện không thể hiểu được.
Mọi người khi bọn hắn gọi kỳ tích, hoang đường, quỷ quái, yêu thần, chờ một chút loại hình.
Thần cùng ma bản này liền tồn tại não người trong biển, đi lại trần thế sinh linh, bây giờ sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt người, hơn nữa chuyện càng đáng sợ là ngươi lại là thần cùng ma đối đầu, như thế, ngươi lại như thế nào đâu?
Trầm Lạc Nhạn trọn vẹn sửng sốt nửa ngày.
May mắn đã sớm có thần xuất hiện cái này đặt cơ sở, nếu không Trầm Lạc Nhạn thật đúng là coi là Nguyên Tủy Vân đã điên rồi.
Nhưng ngay cả như vậy, Trầm Lạc Nhạn cũng không biết như thế nào đối mặt.
Thần ma, bọn hắn phải đối mặt người lại là thần cùng ma.
Nguyên Tủy Vân đứng chắp tay, nhìn qua Trầm Lạc Nhạn chậm rãi nói ra, bí mật sở dĩ xưng là bí mật, nguyên nhân là bọn hắn không bị người biết thôi.
Bây giờ thần cùng ma, đối với ta đã không tính bí mật.
Thay lời khác mà nói, ta đã cuốn vào trận này lăn lộn mênh mông dòng lũ bên trong tới, sớm đã thân bất do kỷ.
Trầm Lạc Nhạn thở phào một cái, trên mặt hiện ra cái kia luyện chuyển hàm xúc nét cười của như nước, chậm rãi nói ra, có lẽ đối với ngươi mà nói ngươi đã bước vào trong cục, nhưng đối với ta mà nói, đã sớm đưa thân vào sự tình bên trong, bây giờ muốn thoát thân.
Ngươi cho rằng thần hội đồng ý, ma sẽ gật đầu sao?
Mặc dù ta cũng không biết trong miệng ngươi thần ma đến tột cùng là hạng gì tồn tại, nhưng ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không là một trong lòng còn có bí mật, như đầu người.
Nguyên Thủy Vân cười lạnh, nói, đã ngươi không biết, vậy ngươi cũng chẳng qua là người ngoài cuộc mà thôi.
Bởi vậy ngươi bây giờ liền có thể rời đi.
Như hai ngày trước một dạng lập tức rời đi, trở lại ngõa cương của ngươi trại.
Trầm Lạc Nhạn bật cười, bỗng nhiên nhìn qua Nguyên Thủy Vân trong ngực nào tới.
Nguyên Thủy Vân lạnh lùng nhìn qua Trầm Lạc Nhạn, không có né tránh.
Trầm Lạc Nhạn cũng không có ở giữa không trung đình chỉ,
trực tiếp nhào vào Nguyên Thủy Vân trong ngực, cặp kia trắng loáng như ngọc, ấm áp như ngọc hai tay ôm lấy Nguyên Thủy Vân hai vai.
Mặt của Trầm Lạc Nhạn có chút đỏ, lần thứ nhất, nàng nhân sinh lần thứ nhất như thế dũng cảm, lần thứ nhất chủ động bổ nhào vào một người đàn ông trong ngực.
Tim đập của nàng đến trước nay chưa có nhanh, hắn kích động, cao hứng, không có hối hận.
Trầm Lạc Nhạn nhìn qua nam nhân này, cùng nam nhân này nhận biết lâu như vậy, nàng còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn nam nhân này.
Lần thứ nhất, Trầm Lạc Nhạn cảm giác mình rời Nguyên Thủy Vân gần như vậy.
Trầm Lạc Nhạn nhìn qua Nguyên Thủy Vân, Nguyên Thủy Vân cũng nhìn qua Trầm Lạc Nhạn, lạnh lùng phá vỡ loại này Trầm Lạc Nhạn vì đó trầm mê bầu không khí, ngươi làm cái gì vậy?
Trầm Lạc Nhạn ngắn gọn nói ra, ôm lấy ngươi.
Nguyên Thủy Vân thản nhiên nói, ngươi đã ôm lấy, có thể đi.
Nguyên Thủy Vân không có cho Trầm Lạc Nhạn cơ hội cự tuyệt, trên dưới thân thể xuất hiện tầng một ánh sáng màu bạc, trực tiếp đem Trầm Lạc Nhạn bắn ra.
Trầm Lạc Nhạn cũng không để ý, nàng rõ ràng Nguyên Thủy Vân cũng không phải loại kia ôn nhu hương người, hơn nữa nàng cái này ôn nhu hương đối với Nguyên Thủy Vân cũng thực sự thật không có khó khăn.
Nàng nghiêm túc nhìn qua Nguyên Thủy Vân, nói ra, mặc dù ta không biết ngươi là muốn bảo hộ ta hoặc là không muốn bị ta liên lụy, nhưng không thể phủ nhận thần đã theo dõi ta, nếu không hôm qua thủ hạ của thiên thần cũng không khả năng lừa mang đi ta.
Nguyên Thủy Vân không nói gì, hắn lâm vào đáng kể trong trầm mặc.
Hắn không nghĩ cùng với bất luận kẻ nào, bởi vì hắn rõ ràng chuyện này đáng sợ.
Hắn không muốn liên lụy bất luận kẻ nào.
Nhưng nếu đám người kia cố ý đưa ra, Nguyên Thủy Vân trong lòng cũng sẽ không xảy ra bất cứ tiếc nuối nào, tâm tình của hối hận.
Nguyên Thủy Vân nói, ngươi thực sự đã quyết định.
Trầm Lạc Nhạn mỉm cười nhìn qua Nguyên Thủy Vân, nói, sớm đại đến Tầm Dương thành thời điểm liền đã quyết định.
Ánh mắt bình tĩnh, nhưng này bình tĩnh lại ẩn giấu đi như lửa đồng dạng nhiệt tình, đối với Nguyên Thủy Vân nở rộ nhiệt tình.
Nguyên Thủy Vân gật đầu nói, đã ngươi đã quyết định, tự gánh lấy hậu quả, bây giờ ta đem biết đến sự tình nói cho ngươi đi.
Là ngươi bản thân hỏi, hay là ta đến từng món nói?
Trầm Lạc Nhạn nghĩ, nói ra, hay là ta tới hỏi đi.
Nguyên Thủy Vân nhẹ gật đầu, liền không nói gì nữa.
Trầm Lạc Nhạn trầm tư một hồi bắt đầu vấn đạo, nàng hỏi trước cũng không phải là thần, cũng không phải ma, mà là liên quan tới ngày hôm qua trận lửa mang đi.
Ngày hôm qua lửa mang đi làm chủ của ta là ai?
Nguyên Thủy Vân nói, Cổ Hy, cũng chính là ngày đó dùng mê thần hương mê choáng ngươi người.
Trầm Lạc Nhạn nói, hắn là thủ hạ của thần.
Vì sao lửa mang đi ta?
Nguyên Thủy Vân nói, không sai, hắn chính là thủ hạ của thần, hắn lửa mang đi ngươi bất quá dẫn xuất ta, nhưng mục đích cuối cùng nhất bất quá là vì khôi phục trường sinh mà thôi. Nhưng đó bất quá là cái mặt ngoài lý do mà thôi.
Trầm Lạc Nhạn kinh ngạc nhìn qua Nguyên Thủy Vân, trường sinh.
Mặt ngoài lý do?
Ta không rõ.
Nguyên Thủy Vân cười khổ tay, tay phải vô ý thức sờ lên bên hông còn có một thanh kiếm, nhưng cũng không phải là cái kia thanh kiếm.
Cái kia thanh kiếm đã chôn Cổ Hy.
Nguyên Thủy Vân thật sâu thở dài, trong lúc nhất thời Trầm Lạc Nhạn tựa hồ cảm giác tầng một nồng nặc cô độc tràn ngập tại Nguyên Thủy Vân toàn thân cao thấp, thật lâu cũng không có tản ra.
Trường sinh cũng không phải là mục đích, mà không qua là làm việc phương thức mà thôi.
Là một người cảm giác mình trường sinh đã không đạt được mục đích của mình thời điểm, vậy hắn còn lại làm sự tình cũng chỉ có bản thân hủy diệt mà thôi.
ngày đó hắn lừa mang đi ngươi, mệnh ta tiến đến, chẳng qua là hy vọng ta có thể hủy diệt hắn mà thôi. Trong những lời này có bao nhiêu bất đắc dĩ, bao nhiêu bí mật nha. Trầm Lạc Nhạn không muốn đi đụng vào câu nói này chuyện này. Sơ lược, Trầm Lạc Nhạn tiếp tục hỏi, khôi phục trường sinh. Người ý tứ hắn đã từng trường sinh qua. Nguyên Tủy Vân tán dương nhẹ gật đầu, ta cũng không biết hắn là thật không nữa có thể trường sinh, nhưng hắn xác thực đã sống hơn 200 năm, mà hắn chi như vậy, nguyên nhân trong đó ngay tại ở thần trừng phạt, đã thu hồi hắn trường sinh. Trầm Lạc Nhạn thở dài một cái, thở dài, trường sinh ta vốn cho là bất quá là một cái truyền thuyết mà thôi, lại không nghĩ tới lại là thực sự. Như thế, cái kia thần đích thực quá đáng sợ. Nguyên Tủy Vân lắc đầu, nói, thần tự nhiên đáng sợ, nhưng này cũng không phải là ta lo lắng nhất. Ta lo lắng nhất cũng không phải là thần, mà là ma. Cái kia từ đầu tới đuôi vẫn không có xuất hiện ma. Ma? Vì sao? Nguyên Tủy Vân hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, Cổ Hy tại trước khi chết từng cùng ta nói qua một chút lời nói, trong đó một câu chính là lưu truyền thần cùng ma ở giữa trong luôn, khi bản thân thần bất lực, ma làm phổ độ chúng sinh. Trầm Lạc Nhạn hít một hơi khí lạnh, nàng thì thào thì thầm vào câu này ngôn ngữ, câu nói này như là ma chú một dạng, làm cho người không khỏi suy tư ngàn vạn. Câu nói này có hàm nghĩa gì đâu? Hắn vì sao so thần còn càng đáng sợ hơn? Nguyên Tủy Vân thở dài, lần này Trầm Lạc Nhạn từ Nguyên Tủy Vân trong miệng nghe được bất đắc dĩ. Hy vọng cùng ta phỏng đoán không giống nhau. Ma, ngươi cho rằng là hạng gì tồn tại? Trầm Lạc Nhạn suy tư dưới, lý trí trả lời, trong mắt thế nhân ma bản thân liền là tà ác đại danh tử, nhưng chuyện thế gian nhưng cũng không như thế, giống như trước mắt thần, lấy hắn bây giờ hành vi đến xem, lại cũng không tính một vị thủ hộ chúng sinh thần, mà giống một vị đùa bỡn chúng sinh ác ma. Nguyên Tủy Vân nhẹ gật đầu, nói, chúng ta tiến thêm một bước phân tích. Nếu như ma cho chúng ta truyền thống trên ý nghĩa ma, cái kia ma độ chúng sinh ý vị như thế nào? Hướng nhỏ một chút nói đó chính là đem tất cả mọi người chuyển hóa thủ hạ của vì hắn, mà hướng đại mà nói đâu, cái kia chính là hủy diệt thế giới, chỉ có đem cái thế giới này đều hủy diệt mới là đúng nghĩa ma độ chúng sinh. Nhưng nếu như ma cũng không phải là chúng ta truyền thống trên ý nghĩa ma mà nói, vậy chúng ta liền tự nhiên không cần lo lắng quá mức. Giờ này khắc này, Trầm Lạc Nhạn đã mồ hôi lạnh chảy ròng, phía sau lưng đã ướt đẫm. Trầm Lạc Nhạn rốt cuộc minh bạch Nguyên Tủy Vân lo lắng, nếu như chính như loại thứ nhất, vậy thế giới này liền đáng sợ. Mà như loại thứ hai, vậy cũng không tốt ngôn luận, dù sao một cái tự xưng là ma người, đó là một loại hạng gì kỳ hoa tồn tại đâu. Nguyên Tủy Vân ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời, có lẽ đây cũng là cuối cùng một đêm như thế sáng ngời bầu trời, có lẽ từ tương lai vùng trời này cũng sẽ bị ma ảnh bao phủ. Hắn ý vị thâm trường nói một câu, người chính là như thế, đối với không biết sự vật bọn hắn luôn luôn duy trì kính sợ, sợ hãi. Chương 35, luận thần nói Phật, thượng. Cổ Hy đã chết, ngươi chuẩn bị như thế nào? Trầm Lạc Nhạn hỏi thăm Nguyên Tủy Vân một vấn đề cuối cùng. Cổ Hy đã chết, cái kia Cổ Hy sau lưng manh mối liền đã gãy, coi như Nguyên Tủy Vân có thiên bách nguyện ý đi thăm dò, nhưng cũng khó mà tra ra kết quả gì. Nguyên Tủy Vân trên mặt không có chút nào thần sắc lo lắng, hắn chậm rãi nói, cũng không phải là ta nghĩ như thế nào, mà là hắn muốn như thế nào. Nếu như ta không có đoán sai, mấy ngày gần đây nhất hắn liền sẽ chuyển đến tin tức. Bởi vậy ta cũng không cần phải gấp, hơn nữa coi như sốt ruột cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thời gian cực nhanh, Nguyên Tùy Vân, Trầm Lạc Nhạn tại Tầm Dương Thành liên tiếp ở lại 3 ngày, 3 ngày thời điểm bọn hắn không có chờ đợi liên quan tới thần đưa tin, ngược lại chờ được một vị vô cùng kỳ quái người. Người này Trầm Lạc Nhạn không biết, chỉ có Nguyên Tùy Vân nhận biết. Tay nắm lấy kinh thư, một thân rửa đến trắng bệnh trường bào, cứ như vậy, vị này bộ dáng ước chừng hơn 70 cho phép lao tăng xuất hiện ở Nguyên Tùy Vân trước mặt. Lúc ấy Nguyên Tùy Vân, Trầm Lạc Nhạn đang ở trong khách sạn dùng cơm. Vị lao tăng kia liền đột nhiên xuất hiện ở Nguyên Tủy Vân trước mặt. Ha ha, 10 năm không thấy, công tử còn nhớ đến bần tăng. Lao tăng một tay nắm nướt Phật ấn, thần sắc từ bi cười nói. Nguyên Tủy Vân ngẩng đầu, nhìn qua trước mặt lao tăng, trong đầu không khỏi nhớ lại Vô Tranh Sơn Trang trong tầng hầm ngầm cái kia một khối sinh động như thật, linh tính phi phàm vết đá, thao thiết vết đá. Chính là tại ngày đó hắn từ Ngô Chính Sơn lên đến khối này thao thiết sau vết đá, vị lao tăng này liền xuất hiện ở cửa nhà hắn. Bây giờ 10 năm bất quá, lao tăng dung nhan như trước, phi thường không có bất kỳ cái gì dàn mua dấu hiệu, thậm chí còn có mấy phần sang năm nhẹ bộ dáng. Nguyên Tủy Vân phong dong đứng dậy, lôi kéo Trầm Lạc Nhạn đối với lao tăng thi lễ, nói: "Ngày xưa đại sư tặng cho tại hạ lời vàng ngọc, Nguyên Tủy Vân càng không dám quên. Nhưng không biết hôm nay đại sư đến thăm, không biết có chuyện gì. Chẳng lẽ?" Lao tăng cười lắc đầu, bỏ đi Nguyên Tủy Vân nghi hoặc, "Bần tăng lần này đến đây cũng không phải là vì khối thạch bích kia nguyên nhân, mà là bởi vì ngươi. Bần tăng làm sao cũng không có nghĩ đến, bây giờ ngươi vậy mà cũng liên lụy đến trong chuyện này tới." Nguyên Tủy Vân vẫn là tại cười, nhưng thiếu dung nhưng có chút cho phép mất tự nhiên. Hắn hỏi, không biết đại sư nói đúng sự kiện kia. Lao tăng nhìn lướt qua rượu trên bàn đồ ăn, sau đó nói, có thể để lão nạp ngồi xuống, lấp chút ham muốn ăn uống lại nói đâu. Nguyên Tủy Vân ngẩn người, mà Trầm Lạc Nhạn cũng không khỏi khẽ nở nụ cười. Nguyên bản trong mắt đạt được cao nhân, giờ này khắc này lại có vẻ phi thường thân cận bình thường bắt đầu. Không thể không nói, từ Lao tăng xuất hiện đến bây giờ, vô luận từ ngôn ngữ hoặc khí chất biểu hiện, đều có loại khiến Trầm Lạc Nhạn cao cảm giác cao thâm khó lường. Mặc dù vẹn vẹn mấy phút, lại người quen chi minh Trầm Lạc Nhạn đã đem Lao tăng đặt song song đến giống như Cổ Hy thần bí nhân vật đáng sợ. Bởi vì Lao tăng lời nói này, nguyên bản nghiêm túc bầu không khí lập tức nhu hòa không ít. Nguyên Tủy Vân tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt. Trầm Lạc Nhạn phát huy đầy đủ ra giao lưu ưu thế, tự thân vì Lao tăng chuyển chỗ ngồi, cầm đũa, đổ nước, khiến Lao Tăng trên mặt ý cười không ngừng. Nếm qua mấy ngụm sau khi ăn xong, Lao Tăng buông đũa xuống, đối Nguyên Thủy Vân nói ra, ta nói đến sự kiện kia chính là ngươi bây giờ đối mặt khó giải quyết vấn đề, bây giờ ngươi có phải hay không bị một cái đáng sợ cường giả thần bí theo dõi? Nguyên Thủy Vân nhẹ gật đầu, hỏi, không sai, chẳng lẽ đại sư cũng biết lai lịch của vị cường giả kia hay là cùng vị cường giả kia có gặp nhau hay sao? Lao Tăng tựa đầu sọ liên tục lay động, cười khổ nói ra, bằng vào ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường ở đâu là vị kia tự xưng thần cường giả bí ẩn đối thủ, chỗ lời nói thật ta thậm chí ngay cả gặp cũng không gặp qua thần. Giờ này khắc này, Nguyên Thủy Vân rốt cục tin chắc vị Lao Tăng này cũng biết vị kia tự xưng thần cường giả, cũng biết phiền phức của hắn. Đại sư tu vi cao thâm như vậy, Nguyên Mộ tự nhận trong tay có mấy cái chiêu thức, nhưng đối mặt đại sư lại không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hơn nữa theo tại hạ biết, trong thiên hạ, phàm là cường giả đều sẽ bị thần đặt vào trong mắt, vì sao đại sư có thể siêu thoát tại bên ngoài đâu? Không biết đại sư có thể giải hoặc đâu. Lao Tăng nhìn qua nghiêm mặt Nguyên Thủy Vân, trên mặt cười khổ thần sắc càng nghiêm trọng hơn. Trầm mặc nửa ngày, hắn chậm rãi nói ra, chính như ngươi nói, thần sắc thực chú ý tới ta, nhưng vận khí của ta lại không giống bình thường tốt, bởi vì ta gặp được cùng thần lực lượng ngang nhau đối thủ chú ý, hơn nữa trước một bước đem ta phổ độ tại môn hạ của hắn, cho nên ta mới có thể thoát khỏi thần ma thủ. Hả? Đại sư lại có như thế phúc nguyên? Không biết có thể nói cho Nguyên Môn là vị cường giả kia. Lao Tăng ngẩng đầu tuân ra cái kia thâm thúy con ngươi nhìn qua Nguyên Thủy Vân nói, thí chủ thật muốn biết. Nguyên Thủy Vân nhìn thẳng cặp con mắt kia, điểm một cái. Lao Tăng thở dài một cái, chậm rãi nói ra, đã như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Ta cũng không biết hắn tên gọi là gì, nhưng chúng ta đám người này tôn xưng hắn là Phật, phụng hắn duy nhất có thể ngăn cản thần âm như cường giả. Phật? Hắn nhưng là trường sinh người. Lao Tăng chậm rãi lắc đầu, nói, Phật kể siêu thoát, không vì trường sinh. Nguyên Thủy Vân lại hỏi, nếu không giải sinh, hắn lại như thế nào có thể cùng thần sánh vai cùng đâu? Lao Tăng thở dài, Phật tuy là một người, nhưng cũng không phải là chỉ một vị. Nguyên Thủy Vân, Trầm Lạc Nhạn đều mê hoặc không thôi. Lao Tăng tiếp tục nói ra, Phật mặc dù không muốn trường sinh, nhưng vì cầu có thể chống lại lực lượng của thần, bởi vậy ở trong nhân thế không ngừng chịu đựng luân hồi cực khổ. Tiếp theo tại một đoạn thời gian thức tỉnh, nhớ lại kiếp trước và kiếp này, thành tựu ngày xưa vô biên tu vi, cùng thần đối kháng. 50 năm trước, đã thức tỉnh thứ 13 đời Phật cùng thần tại triển khai Tu Di Sơn một cái trận kinh thế hai tộc quyết đấu. Phật vì Phật lực hao hết, bị ép chuyển thế chúng sinh, mà thần đâu, cũng vì tại một trận chiến kia bên trong phát lực tiêu hao quá độ, cho nên chỉ có kết thúc âm mưu của mình, trở lại siêu thần cung. Nguyên Thủy Vân, Trầm Lạc Nhạn nghe lão Tăng mỗi chữ mỗi câu giảng thuật năm đó thần cùng Phật năm đó trận kia kinh thế hai tộc đại chiến, cũng không khỏi tâm thần chấn động, miên man bất định. Bất quá hai người đều là người thông minh, tại trầm mê một lát sau lập tức liền tỉnh táo lại, lúc đến bây giờ, vị này tu vi sâu không lường được lão Tăng còn cũng không nói đến hắn vì sao hiện thân tại trước mặt bọn hắn mục đích. Nguyên Thủy Vân ngẫm nghĩ một lát, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, xin thứ cho tiểu tử hỏi đại sư một câu vô lễ chi ngôn, bây giờ Phật phải chăng đã trở về? Lão Tăng cái kia sâu xa như biển đôi mắt lần thứ nhất dần hiện ra một tia ảm đạm. Đảo mắt chính là kiên định, hắn chậm rãi nói ra, chúng ta trên thế gian tìm kiếm Phật tung tích, một tìm 30 năm, nhưng không có bất luận cái gì liên quan tới Phật tin tức về chuyển thế. Có lẽ 50 năm lần kia đại chiến Phật thụ thương đến quá nghiêm trọng đi. Đại sư không được bi ai, Phật thần thông quảng đại, há lại chỉ là tà thần có khả năng tiêu vẫn đây này. Tin tưởng chân thành chỗ đến sắt đá không rời, đại sư nhất định có thể thoại nguyện tìm tới Phật, tiêu diệt thần. Trầm Lạc Nhạn một mảnh nhẹ giọng an ủi. Lao Tăng nhưng không có toát ra nét cười của Trần An, ngược lại một mặt nghiêm túc nói ra, nữ thí chủ ngươi nói chúng ta cũng không phải là muốn tiêu diệt thần, mà là phải độ hóa thần. Nghe này, một dạng lạnh nhạt Nguyên Thủy Vân cũng không lạnh nhạt, hắn kinh ngạc nhìn qua trước mặt đã tuổi già Lao Tăng, trong mắt lóe lên nồng đậm hoài nghi. Lao Tăng chậm rãi nói ra, thí chủ có thể nhớ kỹ vị cường giả kia thần xương hào sao? Trầm Lạc Nhạn yên tĩnh ngồi ở Nguyên Thủy Vân bên cạnh, gật đầu ứng tiếng nói, ừ, điều này chẳng lẽ cũng không phải là hắn tự phong sao? Lao Tăng chậm rãi lắc đầu, sau đó nói ra, đây cũng không phải là vị cường giả kia tự phong, cái danh xưng này là đương thời ngày xưa vạn dân tặng cho hắn. Ngày xưa, hắn là thần, một vị nhân nghĩa vô song, đỉnh thiên lập địa, cái thế vô song thật là thần, hắn đã từng là chỗ có người trong lòng thủ hộ thần. Trầm Lạc Nhạn, Nguyên Thủy Vân tâm thần đều chấn động. Trầm Lạc Nhạn giơ tay lên một cái cánh tay, nói ra, nhưng hắn vì sao lại trở nên như thế đâu? Lao Tăng lắc lắc, nói, điểm này ta thì không rõ lắm, bất quá Phật từng cùng chúng ta đám người này nói qua, thần tính tình đại biến nguyên nhân là bởi vì hắn cảm thấy phản bội, hắn cảm giác vạn dân đều phản bội hắn, bởi vậy hắn hướng trả thù chúng sinh, phá vỡ thiên hạ. Thanh âm từ Lao Tăng trong miệng chậm rãi bay ra, mà đi qua Nguyên Thủy Vân đầu thời điểm, lại như từng đạo lôi đình vang vọng không ngừng. Chương 36, luận thần nói Phật, hạ. Qua nửa ngày, Nguyên Thủy Vân mới thu nạp vừa rồi Lao Tăng nói ra tin tức. Không thể không nói, tin tức này thực sự quá bằng bạc, quá kinh thế hai tục. Cho tới nay đùa bỡn chúng sinh thần linh, ngày xưa cũng không phải là như thế, mà là trạch ân thương sinh thiện thần. Mà cái kia tự xưng là Phật cường giả cũng không phải là vì đối kháng thần mà luân hồi, mà là bởi vì muốn độ hóa vị kia tự xưng thần cường giả. Lao Tăng mỉm cười nhìn qua Nguyên Thủy Vân, cũng đảo qua một bên còn đắm chìm trong hắn trong lời nói Trầm Lạc Nhạn, cười nói, ha ha, không tin thật sao? Kỳ thật lúc trước ta bị Phật dẫn vào Phật thổ lúc cũng như thế, thậm chí cho rằng Phật bất quá tại người si nói mộng mà thôi, nhưng ở thời gian dưới sự thử thách, ta rõ ràng đây hết thảy cũng không phải là kính hoa thủy nguyệt, giấc mộng xa vời, mà là chân thực tồn tại. Thần, Phật thậm chí vị kia ma độ chúng sinh ma cũng tồn tại, chỉ bất quá đương sơ bọn hắn cũng chỉ là người mà thôi. Nguyên Thủy Vân trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, chậm rãi nói ra, nguyên lai đại sư chẳng những biết thần tồn tại, cũng biết ma. Xin hỏi đại sư đối với cái kia tự xưng là ma cường giả thấy thế nào cùng giải đâu? Lão tăng thay đổi mới vừa thiện nói, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, mà ta cũng không rõ ràng, nhưng nghe Phật nói qua hắn có thể là trên đời này người mạnh mẽ nhất, hắn có thiên hạ kiên cố nhất kiên quyết ý chí, hắn mộng tưởng hủy diệt cái thế giới này một lần nữa tái tạo liền một cái thế giới. Trăm ngàn năm qua, ma một mực vì giấc mộng này mục tiêu cố gắng. Nguyên Thủy Vân hít sâu một cái hơi lạnh, mặc dù hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm cái kia ma. Nếu như lão tăng không có nói sai mà nói, ma cái kia chính là trên đời này kẻ đáng sợ nhất, không có cái thứ hai. Trăm ngàn năm qua, kiên trì một việc. Loại này không đạt mục đích không bỏ qua siêu cấp cường giả còn không đáng sợ, vậy thì có cái gì người còn đáng sợ hơn đâu. Lão tăng cho tin tức của bọn hắn là ở quá nhiều quá kinh hãi, lấy Nguyên Thủy Vân cái kia tâm luôn thẳng lặng, bất động như sơn tính tình lấy khiếp sợ không thôi. Nhưng này cũng vẹn vẹn bất quá chấn kinh mà thôi, rất thời gian ngắn ở giữa Nguyên Thủy Vân lại bình tĩnh lại. Hắn tỉnh táo gần như cơ giới không mang theo bất luận cái gì tình cảm suy nghĩ lão tăng trong lời nói thật cùng giả, nhưng kết quả khiến Nguyên Thủy Vân phi thường không hài lòng, hắn cũng không rõ ràng lão tăng trong lời nói câu kia làm thật, câu kia là giả. Như thế, Nguyên Thủy Vân chỉ có từ bỏ suy nghĩ. Nguyên Thủy Vân vỗ vỗ cánh tay của Trầm Lạc Nhạn, nói ra, ngươi về phòng trước đi, ta có việc cùng đại sư trao đổi. Trầm Lạc Nhạn thi lễ một cái, phi thường thuận theo rời đi. Đợi Trầm Lạc Nhạn rời đi khẩu, Nguyên Thủy Vân mở miệng hỏi, nếu đại sư còn chưa ở trong nhân thế tìm được các ngươi Phật, ngươi vì sao lại lưu luyến tại Tầm Dương Thành đâu? Hay là đại sư một câu đã nhận ra các ngươi Phật đã tới Tầm Dương Thành? Lão tăng khe khẽ lắc đầu, nói, Phật cũng không tại Tầm Dương Thành, ta tới Tầm Dương Thành chỉ bất quá cảm thấy cho nên khí tức của người. Lão tăng chỉ có chút dừng lại, không có cho Nguyên Thủy Vân cơ hội hỏi dò liền bản thân nói ra, cái này cố nhân chính là thí chủ ngươi. Nguyên Thủy Vân ngẩn ra, nói, tại hạ và đại sư cũng bất quá chỉ có duyên gặp mặt một lần mà thôi, như thế nào có thể xưng được là đại sư cố nhân? Hơn nữa tại hạ còn muốn đại sư thỉnh giáo, nhà ta vậy mau vách đá đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bây giờ 10 năm đã qua, đại sư có thể giải đáp đâu? Lão tăng chậm rãi lắc đầu, nói, còn không phải thời cơ, khối thạch bích kia cũng không biến thành hồng sắc, biến thành hồng sắc sau ta sẽ nói cho ngươi biết, đó là thí chủ một cơ duyên to lớn, cũng là đại kiếp nạn. Nguyên Thủy Vân cười cười, không tiếp tục hỏi thăm, bởi vì Nguyên Thủy Vân biết coi như lại hỏi thăm cũng hỏi thăm không ra cái gì. Vị lão tăng này mặc dù nhìn như hỏi gì đáp đấy, nhưng trả lời mà nói đều có không ít chuyện ẩn tàng. Như thế, hỏi thăm cũng không có tác dụng gì. Nguyên Thủy Vân vô cùng rõ ràng, đối phó người thông minh nhất định phải có ngu xuẩn biện pháp. Nếu như ngươi dùng thông minh biện pháp đối phó người thông minh, trừ phi ngươi tự nhận so với hắn càng thông minh, nếu không vậy ngươi sẽ chỉ trúng bẫy dập của hắn mà thôi. Nguyên Thủy Vân cũng không cho là mình bực này niên kỷ liền có thể cùng cái này không biết sống bao nhiêu năm tuổi lão tăng so tâm nhãn, đấu trí lực. Bởi vậy Nguyên Thủy Vân mới có thể không kiêng nể gì cả, như là trẻ con một dạng không cố kỵ chút nào hỏi thăm lão tăng một hệ liệt vấn đề. Bất quá người lão tăng này so Nguyên Thủy Vân trong tưởng tượng còn muốn thông minh, câu câu trả lời, nhưng câu câu ẩn tàng tin tức trọng yếu. Bởi vậy Nguyên Thủy Vân dứt khoát cũng không đi hỏi thăm. Tự lo nói lên chính mình sự tình. Bất mãn đại sư, hôm nay đến tại hạ gặp được một hệ liệt quái sự. Thí chủ mới nói, nhìn lão hủ phải chăng có thể giải thích cho ngươi. Nguyên Thủy Vân chậm rãi nói, đại sư có nghe nói qua người chết phục sinh sự tình? Ta cũng không nhưng nghe qua hơn nữa gặp qua. Lão tăng thần sắc túc mục, hắn ngưng trọng nhìn qua Nguyên Thủy Vân, nói ra, mời công tử nói rõ chi tiết. Nguyên Thủy Vân cũng không giấu giếm, chậm rãi nói ra, năm ngoái 15 tháng 9, tại hạ và Diệp Cô Thành quyết chiến tại Ngô Chính Sơn, ngày đó Diệp Cô Thành thần chúng ta nhất kiếm, rõ ràng đã chết. Có thể vị kia tự xưng là thần nhân lại nói có thể cứu hắn. Sau đó Tây Môn Suy Tuyết gặp được Diệp Cô Thành. Trừ cái đó ra, ta cảm giác còn có mấy người cũng sống lại, mấy người này đều là ngày xưa danh chấn thiên hạ nhân vật tuyệt thế, Nga Mi ngày xưa trưởng môn Độc Cô Nhất Hạc, Hoắc Hưu, Diêm Thiết San. Chẳng lẽ thế gian thật có lực lượng nào đó có thể khiến cho người chết phục sinh sao? Nghe Nguyên Thủy Vân ngôn ngữ, lão tăng thần sắc càng thêm nghiêm trọng, cuối cùng thậm chí kinh hãi. Cái kia sâu xa như biển, giống như giếng cổ một dạng con người, trong mắt lóe lên nồng nặc kinh ngạc. Chấn kinh thật lâu, lão tăng chậm rãi nói ra, không nghĩ tới hắn vậy mà thành công, bộ kia từ xưa tới nay không có người luyện thành công pháp, hắn vậy mà đã luyện thành. Nguyên Thủy Vân nhạy cảm ý tứ đến bản thân khả năng chạm tới cái gì đại bí mật, hắn lập tức truy vấn, công pháp, đó là một bộ dạng gì công pháp? Lão tăng chậm rãi nói ra, ai cũng không biết bộ công pháp này đến từ nơi nào, nhưng có thể khẳng định bộ công pháp này có vượt qua thường nhân khó có thể lý giải được lực lượng quỷ dị. Từ xưa liền truyền thuyết có thể luyện thành bộ công pháp này người, liền có thể trường sinh bất tử, nghịch loạn âm dương. Trường sinh bất tử, nghịch loạn âm dương. Nguyên Thủy Vân cười lạnh âm thanh, nói, nếu như thế gian này thật có trường sinh bất tử công pháp, cái kia trăm ngàn năm qua luyện thành bộ công pháp này người cũng không biết có thể đến được, vì sao chỉ có thần có thể trường sinh đâu? Ta tuyệt không tin tưởng. Lão tăng cũng bình phục chấn kinh, chậm rãi nói ra, cái kia trường sinh bất tử, nghịch loạn âm dương công hiệu cũng bất quá là truyền thuyết thôi, về phần là có hay không thực vẫn còn chưa thể biết được. Nhưng bộ công pháp này nghịch loạn âm dương cũng đã hiện ra. Nếu như ta đoán chừng không có sai mà nói, khiến Diêm Thiết San, Độc Cô Nhất Hạc, Hoắc Hưu, Diệp Cô Thành bốn người sống lại nguyên nhân chính là bộ công pháp này. Mới vừa xuống một trận xuân vũ, đường nhỏ vũ bùn, một chiếc xe ngựa chậm rãi ở trên đường nhỏ hành động. Nhưng xe ngựa đi được rất ổn, cái kia lái xe mã phu ở trên xe thậm chí không có bất kỳ cái gì lắc lư, xe ngựa ổn đến giống như thả ở trên đất bằng giường một dạng. Màu vàng nhạt xe bố rủ xuống, che lại bên trong xe tất cả tình huống. Cứ như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu, trong xe truyền ra một tiếng áp, tiếp theo thanh âm truyền ra, thế gian khó khăn nhất nắm trong tay chính là thất tình cùng lục dục, ta khống chế Cổ Hy gần 150 lại, nhưng hắn vẫn cuối cùng bị tình cùng dục khống chế, cuối cùng rơi cái kết cục của thân tử hồn tiêu. Một chữ tình lại cũng như thế mê người. Sa Phu huy động roi ngựa, đáp lại nói, không cần cảm hoài đâu. Lựa chọn của hắn cũng nơi trở về của chính là hắn mà thôi. Chim yến tức há có thể cùng Thương Ưng đồng hành. Ha ha, nguyên lai giữa bất chi bất giác ta lại dính vào hồng trần tức giận. Bất quá Cổ Hy đã chết, Nguyên Thủy Vân tính xong qua trận đầu khảo nghiệm, cái kia trận thứ hai khảo nghiệm nhân tuyển của hắn chính là tuyển ai đây? Sa Phu bỗng nhiên ngừng huy động roi ngựa, hắn quay đầu, túi đầu nhìn qua trong xe, nói, không bằng phái để ta đi. Hả, ngươi có hứng thú? Ừ. Ha ha, xem ra Nguyên Thủy Vân cũng là một cái người thú vị vật nha. Nhưng ta không định phái ngươi đi, bởi vì ta đã có nhân tuyển tốt hơn. Sa Phu ân nhẹ gật đầu, thần sắc không thay đổi. Trong xe thanh âm của người kia chậm rãi vang lên, ta nghĩ trên cái thế giới này không có thí sinh so với hắn tốt hơn, đây là một trận phi thường màn kịch hay của mỹ diệu. Xe lộc cộc đi qua, vũng bùn đường nhỏ lại không có để lại bất luận cái gì vết bánh xe ấn ký, tựa hồ chiếc xe ngựa này chưa bao giờ đi qua đầu này đường nhỏ một dạng. Ảo giác sao ba?